Chương 191, cua tám cái. Chương 191, cua tám cái. Đây cũng là Diệp Viễn sau khi trở về mới biết, mới đầu Diệp Viễn cũng không hề để ý, cho rằng lại nhiều thịt rừng nhiều người như vậy, ăn hai ngày cũng đều có thể ăn xong. Kết quả khi thấy Vu Hồng Bắc những thuyền này viên đánh tới thịt rừng lúc, mới biết được bọn hắn trong miệng nhiều là một cái gì khái niệm. Khỏi cần phải nói, chỉ nói thỏ rừng liền đánh tới 3 năm con, gà rừng 26 con, ngông trời 5 con, giá hiệu 3 đầu, còn có một số loài chim. Diệp Viễn cũng không biết nói cái gì cho phải, nhiều như vậy thì rừng, thật đúng là không phải mấy ngày có thể ăn xong. Nhưng Diệp Viễn cũng không có trách cứ những thuyền này viên, nhìn xem bọn hắn một mặt biểu tình ngượng ngùng. Diệp Viễn chỉ có thể để Cung Hoàng Tráng đem những này thịt rừng xử lý về sau, đông lạnh, chờ mình chuyến về thời điểm, lại trên thuyền từ từ ăn đi. Diệp Viễn trở lại trên đảo thời điểm, thuyền viên đoàn đã đem đồ nướng lô đỡ tại trên bờ cắt. Cung Hoàng Tráng còn xây dựng một cái giản dị bếp lò, nói là muốn cho trên đảo đầu bếp bộc lộ tài năng. Diệp Viễn cũng rất tò mò, Cung Hoàng Tráng đến tột cùng muốn làm gì đồ ăn, để biểu hiện tài nấu nướng của hắn. Trên đảo đầu bếp cũng đã lại tới đây, cùng Cung Hoàng Tráng dùng tiếng Anh trao đổi. Diệp Viễn đi tới gần nghe hai người nói chuyện tiếng. Ta hôm nay dạy ngươi tập một đạo Hoa Quốc đặc sắc con cua, gọi là muối hấp cua. Món ăn này phương pháp đơn giản, rất dễ dàng tập. Cung Hoàng Tráng một bên đem một ngụm không biết ở đâu tìm đến nồi sắt lớn, phóng tới hắn dựng giản dị bếp lò bên trên, một bên hướng về trên đảo đầu bếp giới thiệu hắn muốn làm món ăn này tên món ăn. Muối hấp loại này xử lý phương pháp, Diệp Viễn tại rất nhiều đồ ăn phía trên đều nghe nói qua, nổi danh nhất đương nhiên là gà hấp muối. Về phần Cung Hoàng Tráng nói muối hấp cua, Diệp Viễn thật đúng là chưa ăn qua, hắn muốn xem nhìn món ăn này là làm sao làm. Nghe Cung Hoàng Tráng ý tứ trong lời nói, món ăn này rất đơn giản, Diệp Viễn cũng nghĩ ở một bên học một ít. Cung Hoàng Tráng đem nồi sắt phóng tới dựng hào bếp lò về sau, lợi dụng than tuổi đem nồi đốt nóng, sau đó tại nồi sắt bên trong trải lên thật dày một tầng muối, bắt đầu lật xào những này dùng ăn muối. Chờ muối bị xào nóng về sau, để vào thuyền viên đoàn tại bờ biển trộm tới Đại Tây Dương thanh niên cua, sau đó lại tại những này con cua trên thân đắp lên một tầng muối, cuối cùng đắp lên nắp nồi chờ đợi con cua thành thục. Diệp Viễn trợn trắng mắt, đây cũng quá đơn giản, còn không biết xấu hổ nói bộc lộ tài năng. Cung Hoàng Tráng nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, trực tiếp há há vui sướng nói ra. Lão bản cho rằng đơn giản a, một hồi ngươi có thể nếm thử hương vị lại nói. Diệp Viễn đang chờ đợi muối hấp cua ra nổi trong khoảng thời gian này, quan sát đến trên bờ các thuyền viên đoàn động tĩnh. Trên bờ các bị những thuyền này viên đỡ lấy từng cái lửa nhỏ đống, trên đống lửa phân biệt nướng thỏ rừng, gà rừng, không biết là ai vậy mà làm hai đầu hiệu chân gác ở trên đống lửa để nướng. Nhìn xem trên đống lửa nướng đồ ăn, Diệp Viễn muốn ăn cũng bị treo lên tới. Tốt. Theo Cung Hoàng Tráng một câu, Diệp Viễn lực chú ý cũng bị hấp dẫn trở về. Cung Hoàng Tráng lợi dụng trong tay xẻng sắt, đem một vài dư thừa muối lay qua một bên, theo dùng ăn muối bị đẩy ra, bên trong màu vỏ quýt thanh niên cua triển lộ ra. Nhìn xem màu vỏ quýt thanh niên cua, không chỉ có Diệp Viễn, liền ngay cả chúng quanh mấy cái ngay tại làm việc thuyền viên cũng đều nuốt một cái trong miệng nước bọt. Lúc này Cung Hoàng Tráng lợi dụng cái kẹp sắt, đem từng cái chuẩn bị xong thanh niên cua bỏ vào khay dài. Nhìn thấy Diệp Viễn đang theo dõi mình trong nồi thanh niên cua, Cung Hoàng Tráng trực tiếp đưa một con tới. Lão bản, nếm thử. Diệp Viễn cẩn thận tiếp nhận còn có một số phòng tay thanh niên cua, đồng thời Cung Hoàng Tráng cũng đưa cho bên cạnh vị kia ở trên đảo đầu bếp một con đẩy ra thanh niên cua vỏ cua, một cỗ nhiệt khí bốc hơi ra, bạch hoa hoa thịt cua, tại màu quýt vỏ cua phụ trợ dưới, càng tăng thêm một cô muốn ăn. Nghe được thịt cua hương vị, so hấp cua nhiều hơn mấy phần mùi thơm ngát. Diệp Viễn không có đi quản những người khác ánh mắt, tự mình bỏ đi thanh niên cua hai bên tuyến nước bọt. Con cua tuyến nước bọt là dùng tới qua lọc một chút bẩn đông tây, bình thường không đề nghị người đi ăn. Dọn dẹp sạch sẽ tuyến nước bọt về sau, lại đem cua ruột lấy ra, cái này cũng là không thể ăn, sau đó là con cua dạ dày, tâm đều bị Diệp Viễn thanh lý ra ngoài, đây đều là không thể ăn. Rất nhiều người thích ăn con cua, thực con cua bắt đầu ăn vẫn tương đối phiền phức, không chỉ có rất nhiều bộ vị đều là không thể ăn, còn cùng rất nhiều đồ ăn không thể sử dụng đồng thời. Thì như con cua không thể cùng quả hồng cùng một chỗ ăn. Bởi vì thịt cua dài giàu có protein, như quả hồng dài chứa đại lượng thuốc thuộc da và chế mực, hai thứ này vật chất sẽ lẫn nhau phát sinh phản ứng, khiến cho protein ngưng kết thành khối chất vật, như chúng ta dạ dày rất khó tiêu hóa loại này sản phẩm. Cả hai đồng ăn, liền sẽ tạo thành buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy trở khó chịu triệu chứng. Còn không thể cùng thịt dê cùng một chỗ ăn, thịt dê tính vị càng nóng, như con cua tính lạnh. Hai đồng ăn sau không chỉ có thật to giảm xuống thịt dê ấm bổ tác dụng, lại tổn thương tinh khí, đối với hoạn lại dương hư hoặc tỳ hư người, rất dễ vì vậy mà gây nên tinh khí công năng thất thường, tiến tới ảnh hưởng nhân thể nguyên khí. Mặt khác, con cua không thể cùng trà đậm, dưa hấu, rong biển, cơm cuộn rong biển, lê chở đồ ăn cùng một chỗ dùng ăn. Tóm lại theo Diệp Viễn, làm liều đầu tiên là một chuyện rất phiền phức. Dọn dẹp sạch sẽ những cái kia không thể ăn bộ vị về sau, Diệp Viễn trực tiếp tại tuyết trắng thịt cua bên trên cắn một cái, thịt cua tiến vào Diệp Viễn trong miệng, kia quy đạn thịt cua mang theo một cỗ muối hấp đặc hữu mùi thơm ngát tràn ngập tại toàn bộ khoang miệng. Ăn ngon, so hấp ăn ngon. Diệp Viễn vừa ăn, vừa hướng Cung Hoàng Tráng giơ ngón tay cái lên. Nếu để cho một chút chuyên nghiệp làm liều đầu tiên người nhìn thấy Diệp Viễn như thế ăn cua, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Bởi vì làm liều đầu tiên là rất có giảng cứu, bình thường chuyên nghiệp ăn cua người đều sẽ thuận thịt cua đường vân, một tia vạch lên ăn, nào có giống Diệp Viễn dạng này đi lên chính là một ngụm. Tại Hoa Quốc cổ đại càng là lại, cua tám cái, loại này chuyên dụng ăn cua công cụ. Tại Hoa Quốc ăn cua kiên là có lâu đời lịch sử sớm nhất nhưng ngược dòng tìm hiểu đến Tây Chu thời đại. Từ Chu Lễ cùng Triều Tấn Tự Lâm ghi chép có biết, Hoa Quốc đã có 2.700 năm ăn cua lịch sử. Từ xưa đến nay, ăn cua tựa hồ là một kiện rất có giảng cứu nhã sự. Sớm tại đời Minh, thợ khéo tức đặt ra trọn vẹn tinh xảo ăn cua công cụ. Theo đời Minh Mỹ thực chỉ Nam Thi ăn ghi chép, đời Minh mới thành lập ăn cua công cụ lại truy, đối, kìm, sẻn, thìa, xiên, phá, châm tám loại. Phiên dịch thành hiện đại Hán ngữ chính là yêu viên truy, nhỏ bàn bông, cái kẹp, cán dài búa, thìa, cán dài xiên, phá phiến, châm. Những công cụ này bị mọi người xưng là cua tam cái. Cổ nhân phát minh ăn cua công cụ về sau, ăn cua thành một kiện văn nhã nhi tiêu sái ẩm thực hưởng thụ. Lấy khéo léo đẹp đẽ kim, ngân, đồng bộ đồ ăn ăn cua, ý vị tuyệt vời, có thể nói là một loại giật trí cao nhã ăn uống hoạt động. Không chỉ có như thế, tại cổ đại ăn cua còn có nó chuyên nghiệp quá trình đầu tiên dùng truy tại cua vỏ lương bên dưới, vừa đi vừa về nhẹ nhàng gõ, đây là trước đem vỏ cua gõ lỏng, thuận tiện vận đóng. Sau đó xốc lên vỏ lương cùng cái rốn, lại thêm dùng truy đập nện nhiều lần, cho nên lớn đóng rất dễ dàng bỏ đi. Lợi dụng cái kẹp loại bỏ cua mang, chính là màu trắng tấm, còn có chính là đắp lên ngay cả xương cua dạ dày, lại lợi dụng cái thể loại bỏ cua bụng thịt cua. Chương 192. Bào ngư châu. Chương 192. Bào ngư châu. Nghe nói ăn cua lợi hại người, sau khi ăn xong, còn có thể đem bị ăn cua liều về bộ dáng lúc trước. Theo Diệp Viễn, đây đều là những cái kia văn nhân cổ đại nha sĩ, dùng để tiêu khiển thời gian. Tại hiện đại loại này nhanh tiết tấu trong sinh hoạt, ai có thể tốn hao nhiều thời gian như vậy tại một cái nho nhỏ con cua trên thân. Mấy ngụm Diệp Viễn liền đem một con 4 lượng nặng đại Tây Dương thanh niên cua ăn xong, sau đó vô vô cùng hoàng tráng bả bay. Không tệ, mùi vị không tệ. Nói xong, Diệp Viễn liền đi hướng cái khác thuyền viên nơi đó, nhấm nháp những cái kia đã nướng chín thịt rừng đi. Chỉ để lại cung hoàng tráng cùng trên đảo tên kia lệch ra kết quả đầu bếp. Diệp Viễn đông nhìn một cái, tây nhìn xem, trên bờ cắt to to nhỏ nhỏ đống lửa lại 34 cái, Diệp Viễn mỗi một cái đống lửa đều sẽ quá khứ dừng lại một hồi. Nhấm nháp những thuyền này viên mình cho rằng mùi vị không tệ, mỹ thực. Không thể không nói, có ít người đồ ăn tập đó là thật không tệ, bất quá có ít người, Diệp Viễn cũng không dám lấy lòng. Diệp Viễn ngay tại Vu Hồng Bắc cạnh đống lửa, ăn đã nướng xong hiệu chân, hắn là bị trên lò nướng kinh ngạc hiệu nướng thịt đùi, phát tán ra trận trận phiêu hương, hấp dẫn tới. Nhìn xem Diệp Viễn yêu thích không buông tay ăn mình nướng hiệu thịt đùi, Vu Hồng Bắc cũng phi thường thỏa mãn. Lão bản không tệ a. Chúng ta quê quán bên kia hiệu thịt thực rất ăn nhiều pháp, chờ có cơ hội ta làm cho người điểm không giống. Vu Hồng Bắc vừa cùng Diệp Viễn trò chuyện, một bên đem một khối đã nướng xong đường thịt đùi bỏ vào trong miệng của mình. Không tệ, ta còn thực sự là lần đầu tiên ăn cái này. Diệp Viễn cũng không hề nói dối, trước đó hắn chỉ là đi một chút có Mông Cổ đặc sắc tiệm cơm, nếm qua mấy lần đùi cừu nướng. Về phần hiệu nướng chân hắn thật đúng là chưa ăn qua, đừng bảo là hiệu nướng chân, chính là hiệu thịt Diệp Viễn đều là lần thứ nhất nhấm nháp. Nhà chúng ta bên kia dùng hiệu thịt trưng sủi cảo, hiệu canh xương hầm, hiệu bắp chân hầm khoai tây. Vu Hồng Bác vừa ăn, một bên giới thiệu quê quán hiệu thịt cách làm, nghe được Diệp Viễn cũng hướng tới không thôi. Ngay tại Diệp Viễn cùng Vu Hồng Bác nhấm nháp mỹ vị hiệu thịt lúc, Vương Hổ Sinh cùng Mã Hoa hai cái tên dở hơi chạy tới, Mã Hoa ra hỏa này một bên chạy còn một bên hô. Lão bản mau nhìn xem cái này. Nói đem một cái tay giơ lên, một bên hướng về Diệp Viễn bên này chạy, một bên giơ một cái tay. Bởi vì sắc trời đã tối dần, lại thêm trong tay hắn đông tây rất nhỏ, Diệp Viễn căn bản thấy không rõ trong tay hắn giơ chính là cái gì. Đợi đến Mã Hoa đi vào Diệp Viễn bên người, đem trong tay đông tây đưa cho Diệp Viễn. Lão bản mau nhìn xem cái này đông tây hữu dụng không? Mã Hoa cấp hống hống hỏi. Diệp Viễn tiếp nhận Mã Hoa đưa tới đông tây quan sát. Mã Hoa đưa cho hắn là một khối ngoại hình hiện lên bằng phẳng hình tam giác, nhưng không phải rất quy tắc, giống như là tảng đá vật thể, lớn nhỏ lại 5mm tả hữu. Tảng đá, màu sắc là màu lam nhạt, tại khác biệt góc độ nhìn sang, tảng đá sẽ còn biến hóa khác biệt sắc thái, nhưng đại thể vẫn là lấy màu lam làm chủ, nhan sắc phi thường diễm lệ. Nhưng Diệp Viễn cũng không nhớ kỹ, trên thế giới có dạng gì bảo thạch lại phát ra loại này quan trạch. Diệp Viễn nhìn thật lâu cũng không có nhìn ra cái này đông tây cụ thể là cái gì, đành phải lắc đầu nói ra. Ta không nhìn ra đây là cái gì, các ngươi ở đâu lấy được? Ta nói cái gì rồi? Đây chính là tảng đá, liền ngươi nghĩ nhiều. Lúc này Vương Hổ Sinh cũng đã đi vào bên này, một bên đoán giận Mã Hoa một bên nói ra. Vậy nhưng không đồng dạng, ngươi quên lần trước kia cây thông Noel nhuyễn trùng rồi. Không nhận ra đưa cho lão bản nhìn xem, nói không chừng liền lại thưởng kim nã đâu. Mã Hoa gia hỏa này đến bây giờ còn chưa quên, lần trước mọi người phát hiện cây thông Noel nhuyễn trùng, bỏ lỡ tiền thưởng sự kiện kia. Nhìn xem hai người ngươi một câu ta một câu ở chỗ này tranh cãi, Diệp Viễn ho nhẹ một tiếng. Cái này đông tây cái nào làm, hai người các ngươi ai có thể nói cho ta? Hai người còn tại đấu võ mồm, nghe được Diệp Viễn hỏi như vậy, Vương Hổ Sinh tiến về phía trước một bước, dùng bả vai cô y va vào một phát Mã Hoa, sau đó mở miệng nói ra. Đây là tại một con lớn bảo ngư dài phát hiện Mã Hoa tiểu tử kia tưởng rằng bảo bối gì, nói cái gì cũng phải tìm ngươi đến xem, đơn giản dư thừa, đây chính là một khối đá. Bên trên Mã Hoa phi thường nhỏ tính trẻ con nói ra. Lão bản lần trước cũng đã nói, không biết liền đến hỏi, hỏi nhiều hỏi sao thế? Vạn nhất là tốt đồ đâu? Nhà ngươi tảng đá tại bảo ngư trong bụng nha. Đương Diệp Viễn nghe được Vương Hổ Sinh nói cái này, tảng đá là tại bảo ngư bên trong phát hiện về sau, liền bắt đầu lâm vào suy nghĩ, về phần hai người phía sau những lời kia, trực tiếp bị hắn che đậy lại để chứng minh chính mình suy đoán, Diệp Viễn trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Dù sao Nữu Tạp Tư đảo là toàn đảo mạng lưới bao trùm, ở chỗ này cùng tại Hoa Quốc nội địa không hề khác gì nhau, mở ra điện thoại thật nhanh đưa vào mình muốn tra tìm tin tức. Nhìn mấy lần về sau, Diệp Viễn a a vui vẻ lên, sau đó giơ tay lên tại Mã Hoa vỗ vỗ lên bả vai. Tiểu tử ngươi thật đúng là giống nhằm tức chó, cái này đông tây không tệ, cụ thể giá cả ta cũng không biết, ngươi cất kỹ, ngày mai Triệu Xuyên tới ngươi hỏi một chút hắn, hắn hẳn là cho ngươi một cái không tệ giá cả. Hai cái ngay tại cãi lộn người, đột nhiên nghe được Diệp Viễn tiểu nói này, tất cả đều ngậm miệng lại. Mã Hoa nghe được Diệp Viễn, trực tiếp há to miệng. Thật đúng là tốt đông tây, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, trở lại đối Vương Hổ Sinh nói ra. Thế nào, không nghe ngươi là được rồi, thật muốn nghe ngươi ném đi, ngươi theo giúp ta tiền nhà. Mã Hoa đắc ý nhìn về phía Vương Hổ Sinh. Lúc này Vương Hổ Sinh cũng không tâm tình cùng Mã Hoa cãi nhau, mà là hầu nghi nhìn về phía Diệp Viễn. Lão bản, ngươi không phải đùa ra hỏa này chơi đâu a? Nói cho ngươi, tiểu tử này thực thật tin. Diệp Viễn trực tiếp đưa cho Vương Hổ Sinh một cái liếc mắt. Ta lại ngươi nhảm chán như vậy sao? Mã Hoa người nào ta không biết. Đó chính là nói, tảng đá kia thật đúng là cái gì bà bối. Vương Hổ Sinh cũng có chút tin tưởng Diệp Viễn lời nói. Nhìn Diệp Viễn dáng vẻ, không hề giống cùng mình hai người nói đùa. Lão bản kia ngươi nói một chút, đây là cái gì bà bối thôi? Vương Hổ Sinh lúng túng cười hỏi. Diệp Viễn mắt nhìn Vương Hổ Sinh cùng Mã Hoa, lúc này Mã Hoa cũng một mặt hiếu kỳ nhìn mình đưa di động đưa cho hai người. Tự mình xem đi, còn không tin đợi ngày mai Triệu Xuyên tới, chính các ngươi hỏi. Hai người cẩn thận tiếp nhận điện thoại, ở bên kia xem xét cẩn thận. Bởi vì bên này thanh âm có chút lớn, rất nhiều thuyền viên đều bị hấp dẫn tới, Vu Hồng Bắc nhìn thấy mấy người này thần thần bí bí, liền mở miệng nói với Diệp Viễn. "Lão bản, cái gì bảo bối người cùng chúng ta cũng nói một chút." Diệp Viễn mắt nhìn đang xem điện thoại di động Vương Hổ Sinh cùng Mã Hoa. Biết hai người này nhất thời bán hội là sẽ không mở miệng nói chuyện, sau đó đem còn tại trong tay mình viên này, tảng đá, nắm ở trong tay. Khi tất cả người ánh mắt đều bị viên này, tảng đá, hấp dẫn lấy thời điểm, Diệp Viễn mở miệng nói ra. "Nếu như ta không có đoán sai, cái này Đông Tây hẳn là tương đối hi hữu bảo ngư châu. Chính là bảo ngư bên trong chân châu thôi." Bảo Xuân Vũ tại bên cạnh chen miệng nói. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, đúng vậy, bất quá hắn nhưng so sánh bạn Lý mở ra chân châu chân quý nhiều lắm. Cụ thể cái này Đông Tây ta cũng là vừa mới tra xét tư liệu mới nghĩ tới, cụ thể giá cả ta cũng không rõ lắm, dù sao cái này Đông Tây thật sự là quá ít. Chương 193. Nhận điện thoại. Chương 193, nhận điện thoại. Diệp Viễn cương nói đến đây, Mã Hoa gia hỏa này thanh âm vang lên. "Lão bản, ta tìm được, cái này Đông Tây tại năm 1990 Nam Đồng Quốc bên kia mới bán 3000 đô la Hồng Kông một viên." Mã Hoa một bên nhìn xem điện thoại di động của mình bên trên tin tức một bên nào nào nói. Diệp Viễn nhìn thấy Mã Hoa cái biểu tình này, cảm thấy hết sức buồn cười, gia hỏa này toàn cơ bắc ma bệnh lại phạm vào đành phải kiên nhẫn cùng gia hỏa này giải thích hai câu. 90 năm lại ngươi sao? Không có. Cha ngươi khi đó công việc, một tháng nhiều ít tiền lương. Ngậy. Không biết. Vậy ta nói cho ngươi, tại năm 1990 công nhân tiền lương cũng chính là 300 nguyên tả hữu, cha ngươi tiền lương bây giờ nhiều tiền một tháng? 4500. Vậy chính ngươi tính toán. Ngậy. Vậy cũng không phải rất cao nha, mới mấy vạn nguyên. Ta nói ngươi tiểu tử, đến không Đông Tây ngươi còn muốn một đêm chợt giàu nha. Vu Hồng Bắc có chút nhìn không được trực tiếp tại Mã Hoa trên đầu chính là một bàn tay. Mã Hoa cũng biết mình lời này phi thường làm giận, cho nên cũng không nói thêm cái gì, lôi kéo Vương Hổ Sinh hai người tiếp nhận Diệp Viễn trả lại Bảo Ngư Châu, qua một bên không biết thương lượng cái gì đi. Cái khác thuyền viên nhìn xem hai người ánh mắt đều là một loại cực kỳ hâm mộ, đối với những thuyền này viên tới nói, lập tức có thể đạt được mấy vạn nguyên khoản thu nhập thêm, kia là một kiện mỹ lệ phi thường sự tình, đồ nướng vẫn còn tiếp tục, không chỉ có thuyền viên, liền ngay cả trên đảo một chút công nhân cũng đều tới cùng một chỗ cùng hoan, chỉ có phụ trách ở trên đảo bảo an những người kia không có gia nhập tiền đến. Cùng hoan một mực tiếp tục đến rạng sáng, Diệp Viễn rời đi thời điểm, thuyền viên đoàn còn có mấy người vẫn tại nơi đó uống vào. Trong đó Mã Hoa cùng Vương Hổ Sinh hai người uống nhiều nhất, không biết mọi người có phải hay không đối bọn hắn đạt được một viên bảo ngư châu, hâm mộ, ghen tị trong lòng, dù sao cái này bỗng nhiên rượu hai người bọn họ trực tiếp là bị người dơ lên trở về. Sáng sớm, Diệp Viễn là bị hải điểu tiếng kêu đánh thức. Xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, nhìn phía xa rừng rựa, Diệp Viễn giờ phút này trong lòng còn có một loại cảm giác không chân thật, xinh đẹp như vậy một tòa đảo đã là chính mình. Làm sao cảm giác đều có một ít mơ ảo. Dùng sức lắc đầu, vung đi trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, xem ra chính mình tâm thái vẫn còn có chút bất ổn. Mặc quần áo tử tế, mang theo Đinh Nhất cùng Vương Hổ Sinh đi vào cơ khố. Trước đó A Đức Lạp đã hỏi thăm qua Diệp Viễn, A Mỹ lúc gần đi không chỉ có lưu lại bộ này thương vụ cơ, đồng thời còn muốn đem tổ máy thành viên đều lưu cho Diệp Viễn. Trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, Diệp Viễn vẫn là cự tuyệt A Mỹ hảo ý, bởi vì tại hắn cho rằng tiếp viên hàng không cái nghề nghiệp này hắn vẫn là thích tóc đen hoàng bì phu hoa quốc nhân, loại kia tóc vàng mắt xanh lệch ra kết quả cô nàng vẫn là tôi đi. Liên quan tới người điều khiển, ai còn lại so với Đinh Nhất càng làm cho mình yên tâm. Hiện tại Đinh Nhất đã là Diệp Viễn ngự dụng người điều khiển, tuy nói Vương Hổ Sinh cũng là điều khiển toàn năng hình nhân mới, nhưng cùng Đinh Nhất so vẫn là kém một chút. Chỉ để lại hai tên bình thường để dùng cho máy bay tập duy trì công trình sư, còn lại nhân viên phi hành đoàn Diệp Viễn tất cả cũng không có tiếp thu. Ba người đi vào cơ khố, Vương Hổ Sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn bộ này, không ba, a trong trắng 319 thương vụ cơ. "Lão bản, quá đẹp rồi." Vương Hổ Sinh kích động một bên vuốt ve vị trí lái bên trên thao tác cán, một bên ca ngợi nói Đinh Nhất thì là hoàn toàn không có hắn cái này tâm tình kích động, mà là chăm chú kiểm tra bên trong buồng lái này hết thảy bộ kiện, đã bảo đảm máy bay có thể an toàn cất cánh. A Đức Lạp lúc này đã mang theo hai tên giữ gìn nhân viên cho máy bay làm lấy sau cùng kiểm tra. Trải qua ngắn ngủi kiểm tra, máy bay hoàn toàn có thể phù hợp cất cánh yêu cầu. Diệp Viễn mang theo A Đức Lạp ngồi Đinh Nhất cùng Vương Hổ Sinh mở máy bay, bay về phía ba các quốc thủ đô sân bay Nassau. Sở dĩ mang lên A Đức Lạp, hoàn toàn là cần hắn tại ba các quốc tiến hành liên lạc câu thông. Máy bay cùng ô tô không giống, không phải ngươi lại muốn làm sao bay liền làm sao bay, mỗi lần trước khi cất cánh đều cần hướng không quản bộ môn xin đường thuyền, nếu như không có đạt được phê chuẩn, ngươi máy bay chỉ có thể ở sân bay chờ đợi. Trước đó Diệp Viễn đã thông báo cho nên A Đức Lạp đã sớm đem lần này phi hành nhiệm vụ đường thuyền xin xuống tới. Theo máy bay bắt đầu ở chạy đến trường, Diệp Viễn đánh thẻ lần thứ nhất máy bay tư nhân phi hành chính là bắt đầu. Theo máy bay cất cánh, Diệp Viễn thông qua cửa sổ nhìn xuống Lũ Tạm Tư đảo, trong lòng một tia sao động bị hắn cưỡng ép kiềm chế xuống dưới. Trải qua một giờ phi hành, máy bay đã đáp xuống Na Sở sân bay trên đường chạy, bởi vì Diệp Viễn là sớm đến. Khoảng cách Trương Vô Tấn bọn hắn máy bay hạ xuống còn cần hơn 2 cái giờ, Diệp Viễn đành phải mang theo Vương Hổ Sinh ở phi trường tìm một cái quán cà phê chờ đợi xem Trương Vô Tấn một đoàn người đến. Chờ đợi thời gian luôn luôn dài dằng dặc, còn tốt lại Vương Hổ Sinh cái này không thiếu hụt chủ đề người buổi tiếp, không phải Diệp Viễn chân không biết mình cái này 2 giờ sẽ là làm sao vượt qua. Tiếp vào Trương Vô Tấn bọn hắn thời điểm, Diệp Viễn thật đúng là bị bọn hắn cái này đội hình hù dọa. Trương Vô Tẫn ra hỏa này đi tại đội ngũ phía trước nhất, đeo kính đen, mặc một thân đồ thể thao, trong tay dắt lấy một cái loại cực lớn cặp da, trên thân còn đeo một cái hai vai bao. Sau lưng Trương Vô Tẫn Triệu Xuyên, đồng dạng là một cái loại cực lớn cặp da. Một thân vừa vặn trang phục bình thường, nhìn biểu tình, trước đó trong nhà mang cho hắn những cái kia vẻ lo lắng đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt mũi tràn đầy tự tin mỉm cười, nói rõ ra hỏa này hoàn toàn ở chuyện kia dài chạy ra. Theo sát lấy Triệu Xuyên chính là giống như bút bê đồng dạng hai cái tiểu nữ hải, không phải Nữu Nữu cùng Niệm Hân còn có thể là ai. Đồng dạng tóc ngắn, đồng dạng váy công chúa, chỉ từ bề ngoài đến xem, còn tưởng rằng hai cái tiểu nha đầu là đối song bào thai đâu. Chỉ là Nữu Nữu muốn so Niệm Hân hơi cao một chút như vậy. Niệm Hân muốn so Nữu Nữu làn da trắng hơn tích một chút. Cuối cùng một đôi thời thượng mỹ nhân đăng tràng, Tô Mai vẫn là một thân trang phục nghề nghiệp, hoàn toàn như trước đây ngự tỷ phạm đi tại tất cả mọi người phía sau, đương nhiên là Diệp Viễn lao tả Diệp Hỷ. Trải qua trong khoảng thời gian này bảo dưỡng, Diệp Viễn cương hồi Bình Hải huyện nhìn thấy cái gia đình kia bà chủ đồng dạng tỷ tỷ đã không thấy, thay vào đó là một cái thời thượng đô thị mỹ nhân. Một thân váy liền áo xuyên tại tỷ tỷ trên thân, mang cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Tỷ tỷ lôi kéo một cái màu đen tiểu hào cặp ra, đi tại tất cả mọi người phía sau cùng. Diệp Viễn mang theo Vương Hổ Sinh bước nhanh đi đến một nhóm người này trước mặt. Người nói các ngươi hai cái, nhìn xem tỷ ta cùng Tô Tả, người ta nữ đều không có các ngươi mang đông tây nhiều. Diệp Viễn một bên nhạo báng mình hai cái huynh đệ, một bên chỉ hướng trong tay bọn họ lôi kéo hai cái loại cực lớn tay ham dương. Không đợi Trương Vô Tẫn bọn hắn giải thích, phía sau Diệp Hủy liền đã ngượng ngùng mở miệng. Tiểu Viễn, bọn hắn cầm là ta cùng Tô Tả cái này mới là Triệu Xuyên. Diệp Hủy nói đến đây, còn điểm một cái mình kéo cái kia tiểu hào tay ham dương. Diệp Viễn thế mới biết mình hiểu lầm hai cái huynh đệ, bất quá hắn cũng không có cái gì ngượng ngùng, ngược lại là đối Diệp Hủy nói ra. Ta nói tỉ, các ngươi mang cái gì đồ vật? Làm sao như thế đại nhất dương? Bên này cái gì cũng có, không đến mức mang nhiều như vậy a. Chương 194. Vô hư. Chương 194. Vô hư. Nghe được Diệp Viễn, Diệp Hủy cùng Tô Mai đều có chút không có ý tứ, nhìn thấy hai người cái biểu tình này, Diệp Viễn sẽ còn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể cưỡng ép đem thoại để chuyển di ra ngoài. Nữu Nữu, Niệm Hân, nghĩ cứu cứu sao? Hai cái tiểu nha đầu phi thường phối hợp nhào vào Diệp Viễn ngồi xổm xuống trong ngực, mỗi người phân biệt tại Diệp Viễn trên mặt, hôn một cái, đồng thời nói ra. Suy nghĩ. Mọi người cũng đều biết đạo Diệp Viễn tại nói sang chuyện khác, không có người lại so đo, chỉ có Trương Vô Tẫn gia hỏa này phát ra thanh âm không hài hòa. Ta nói ngươi tiểu tử, nhanh lên đón lấy, ta đều muốn mệt chết. Một bên nói, hắn còn đem trong tay cầm cái kia tay hám dương, đẩy hướng Diệp Viễn bên này. Sau lưng Vương Hổ Sinh, rất tích cực tiếp nhận Trương Vô Tẫn cùng Triệu Xuyên hai cái lớn cặp ra, lại Triệu Xuyên cùng Trương Vô Tẫn trong tay nặng nề vô cùng cặp ra, đến Vương Hổ Sinh trong tay, đơn giản giống như hai cái hầm rỗng, một điểm áp lực đều không có. Nhìn Trương Vô Tẫn mắt trợn trắng, nói liên tục Diệp Viễn trên thuyền đều là quái vật. Mọi người đứng ở chỗ này thăm hỏi đơn giản một chút, sau đó Diệp Viễn liền dẫn theo những người này hướng về VIP thông đạo đi đến. Ta nói Tiểu Viễn, ngươi không mang sai đường a. Nơi này chính là tiến sân bay thông đạo, chúng ta mới ở chỗ này ra, tiểu tử ngươi tại ba cấp quốc làm sao lẫn vào, xuất nhập cảng cũng còn không có hiểu rõ. Trương Vô Tẫn nhìn thấy Diệp Viễn dẫn bọn hắn đi cũng không phải là ra sân bay thông đạo, đã bắt đầu nhắc nhở lấy Diệp Viễn. Diệp Viễn không quay đầu lại, chỉ là một tay một cái ôm hai cái tiểu nha đầu đi thẳng về phía trước, đồng thời nói một câu. Cùng đi theo chính là, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Vương Hổ Sinh theo sát sau lưng Diệp Viễn, nhìn xem huynh đệ bọn họ loại này lẫn nhau đối, để hắn nhớ tới mình cùng Mã Hoa tên kia, chỉ là hắc hắc vui vẻ vui, cũng không có nói cái gì. Mọi người nhìn Diệp Viễn không hề giống là đi nhầm đường dáng vẻ, đành phải đi theo hắn tiếp tục đi tới, dù sao ở chỗ này ai cũng không có Diệp Viễn quen thuộc không phải. A Đức Lạp đã tại VIP lối vào chờ đợi. Nhìn xem Diệp Viễn đến, đơn giản cùng nhân viên công tác trao đổi vài câu, liền dẫn theo một đoàn người thông qua được VIP thông đạo tiến vào phi trường nội bộ. Khi đi tới Diệp Viễn bộ này máy bay tư nhân trước thời điểm, liền xem như Trương Vô Tẫn cái này giá trị bản thân quá trăm triệu phú nhị đại, cũng bị Diệp Viễn thủ bút làm chấn kinh. Tiểu tử, làm sao mới một tháng không thấy, ngươi lẫn vào tốt như vậy? Thành thật khai báo, có phải hay không làm cái nào phú ông con rể? Đệ muội có tới không, để cho ta nhìn xem. Nói xong sát lại việc nhìn chung quanh một chút. Diệp Viễn chân không biết làm sao cùng gia hỏa này câu thông, chỉ có thể không nhìn hắn nói. Tiểu Viễn, cái này máy bay cũng là ngươi. Diệp Hủy rất không xác định hỏi hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn thấy là tỷ tỷ mình đặt câu hỏi, chỉ có thể đàng hoàng nhẹ gật đầu. Chúng ta lên trước máy bay, có lời gì trên đường lại nói. Nói Diệp Viễn liền ôm hai cái tiểu nha đầu dẫn đầu đi đến máy bay. Mọi người xem xét Diệp Viễn dạng này, cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ, đi theo Diệp Viễn cùng nhau tiến vào cabin. Tiến vào cabin về sau, Diệp Viễn buông xuống Níu Níu cùng Nhậm Hân. Vừa rơi xuống đất, hai cái tiểu nha đầu thật hưng phấn tại trong buồng phi cơ điên chạy, lại hai cái tiểu nha đầu trong mắt, cái này giá muốn so các nàng vừa mới tập máy bay còn muốn lớn. Bởi vì chiếc máy bay này bên trong có đầy đủ không gian cho bọn hắn dùng để chơi đùa. Khi tất cả người đều tiến vào cabin về sau, cũng đều bị trên máy bay xa hoa trang trí hấp dẫn. Lúc này hai cái tiểu nha đầu phân biệt chạy đến mình mụ mụ trước người. Mụ mụ, nhà ta cũng mua một giá máy bay lớn được không? Tiểu Niệm Hân một bên lôi kéo mụ mụ tay, một bên đang thương năn nỉ nói, kia nhỏ biểu lộ nắm gắt gao. Tô Mai không biết trả lời thế nào nữa nhi vấn đề, đành phải giả bộ như không có nghe được, tiếp tục đi thăm cabin. Mụ mụ, không đợi Nữu Nữu mở miệng, tỷ tỷ đã trực tiếp đánh gãy tiểu nha đầu. Tìm ngươi cậu đi. Nói xong, còn dùng tay chỉ hướng Diệp Viễn. Tiểu nha đầu cũng mặc kệ những này, đạt được mụ mụ đồng ý, đi thẳng tới Diệp Viễn bên người. Cứu cứu, cho Nữu Nữu cũng mua một giá máy bay lớn được không? Niệm Hân nhìn thấy Nữu Nữu dạng này, nhìn lại mình một chút mụ mụ, quả quyết vung ra lôi kéo mụ mụ tay, cũng chạy đến Diệp Viễn bên người. Diệp Viễn cứu cứu, Niệm Hân cũng muốn lao đại máy bay. Nói xong tận lực để hai tay ngã vào lớn nhất, khoa tay. Nhìn xem hai cái tiểu nha đầu, một người lôi kéo mình một cái góc áo, kia đáng thương nhỏ biểu lộ, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mai cùng lão tả. Diệp Viễn ngồi xổm người xuống, một tay một cá biệt hai cái tiểu nha đầu đồng thời ôm. Cứu cứu chính là các ngươi, về sau cái này giá máy bay chính là ba người chúng ta người thế nào? Hai cái tiểu nha đầu nghe được cái này giá máy bay về sau là của mình, đều vui không ngậm miệng được. Diệp Viễn bên này đùa với hai đứa bé, Trương Vô Tấn bọn hắn đã đem máy bay tham quan không sai biệt lắm, mỗi người đều tìm một cái chỗ ngồi tọa xuống dưới. Ta nói Tiểu Viễn, không tệ lắm, tòa này ghế dựa vẫn là ra thật không sai không sai. Nói, còn cần lực tại một con trên lan can vỗ vỗ. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới hai cái tiểu nha đầu đồng thời chạy đến Trương Vô Tấn đập qua lan can một bên, chăm chú nhìn Trương Vô Tấn chỗ chỗ đã vỗ. Cử động của các nàng đem Trương Vô Tấn cũng làm sững sờ. Nữu Nữu, Niệm Hân các ngươi nhìn cái gì đấy? Trương Vô Tấn rất không minh bạch hỏi một câu. Máy bay là Nữu Nữu không muốn như vậy dùng sức đập, vỗ hư, nhưng làm sao bây giờ nha? Bên trên Niệm Hân đồng dạng dùng sức nhẹ gật đầu. Mọi người nghe được hai cái tiểu nha đầu trả lời đều cười lên ha ha, chỉ để lại Trương Vô Tấn ở bên kia phong trung lộn xộn. Tô Mai cùng Diệp Hủy hai người nhìn thấy Trương Vô Tấn có chút ngượng ngùng. Một người một cá biệt hai cái tiểu nha đầu tốn trở lại bên người, cùng tìm một vị trí cho bọn hắn đeo lên dây an toàn, này mới khiến hai cái tiểu nha đầu trung thực. Tiểu Viễn, cái này máy bay là ngươi mua? Vô Tấn nói ngươi lại mình hải đảo, làm sao cái này lại máy bay? Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Làm sao có tiền như vậy? Diệp Hủy quan tâm hỏi ra vẫn muốn biết đến vấn đề. Diệp Viễn mắt nhìn Trương Vô Tấn, một cái trách cứ ánh mắt đã đánh qua. Sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện mấy người đều dùng hỏi thăm biểu lộ nhìn mình, chỉ có Trương Vô Tấn tên kia, Lạc Tư Tư thưởng thức trong buồng phi cơ một chút trang trí. Diệp Viễn đành phải đem như thế nào tại trên biển cứu được Ami, sau đó Ami vì cảm tạ mình đưa một tòa đảo trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho mấy người nghe. Ngươi nói là, ăn Tết tới nhà cái kia lệnh ra kết quả lão là không ba lão bản. Diệp Hủy không thể tin được mà hỏi. Là đại cổ đông, lớn nhất cổ đông. Diệp Viễn uốn nắn cái này Diệp Hủy câu nói sai lầm. Diệp Hủy không nhìn thẳng Diệp Viễn giải thích, còn đang tiêu hóa mình nghe được tin tức này. Trương Vô Tấn không đúng lúc tại bên cạnh nói ra. Ta nói Tiểu Viễn chính là ngốc, một tòa đảo có gì tốt, 10% không ba cổ phần đó mới là tốt đông tây. Nói tới chỗ này, Trương Vô Tấn kia vẻ tức hận, là người liền có thể nhìn ra. Theo A Đức Lạp trở về, máy bay đã bắt đầu đang chạy đến bên trên trượt, Vương Hổ Sinh lúc này đã trở lại khoang điều khiển cùng Đinh Nhất, cùng một chỗ hoàn thành trước khi cất cánh tất cả công việc. Chương 195, mang hải tử. Chương 195, mang hải tử. Diệp Viễn đem A Đức Lạp giới thiệu cho mọi người, đưa mọi người biết trước mắt cái này hơn 30 tuổi người da trắng nam tử, chính là Diệp Viễn đảo thượng quản gia lúc, cũng đều phân biệt cùng hắn chào hỏi. Hoan nghênh các vị tiên sinh, nữ sĩ đến chúng ta Nữu Tạm Tư đảo du ngoạn, ở trên đảo có nhu cầu gì đều có thể cùng ta nói. A Đức Lạp cung kính nói xong, tìm cái vị trí ngồi xuống. Trở về thời gian muốn so lúc đến nhanh rất nhiều, không phải máy bay tốc độ biến nhanh, mà là trên máy bay nhiều người. Nói chuyện trời đất thời gian luôn luôn thật nhanh, tại mấy người trong lúc bất chi bất giác, máy bay đã đáp xuống Nữu Tạm Tư đảo cỡ nhỏ sân bay bên trên đường Nữu Nữu cùng Niệm Hân hai cái tiểu nha đầu trên người dây an toàn bị giải khai, lúc đầu đã đi ngủ hai cái nha đầu, lại hình như là đầy máu phục sinh đồng dạng. Diệp Viễn chân sợ hai cái tiểu nha đầu xuống phi cơ lúc ngã sắp xuống, trực tiếp đem hai cái tiểu nha đầu ôm xuống phi cơ. Mọi người đi ra máy bay, Trương Vô Tấn gia hỏa này càng là làm quái hít vào một hơi thật sâu. Ừm, không tệ, biển Caribe bên trên không khí vẫn là cái mùi này. Nói xong say mê nhắm mắt lại. Diệp Viễn mang theo mấy người đi thẳng tới tòa thành, đưa một đoàn người nhìn thấy cái này xa hoa tòa thành lúc, liền ngay cả Trương Vô Tấn cái này gặp qua không ít cấp cao biệt thự người, cũng đều không khỏi cảm thán một tiếng. Xa hoa. Bởi vì mọi người liên tục làm mười mấy tiếng máy bay, cho dù là lại nghỉ tham quan, cũng đều đang ăn qua sau bữa ăn trở lại Diệp Viễn chuẩn bị cho bọn họ căn phòng tốt nghỉ ngơi đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Diệp Viễn còn không có liền bị người làm tỉnh lại. Mở to mắt, nhìn thấy Nữu Nữu cùng Tô Niệm Hân chính một bên một cái nhìn xem mình, đồng thời một người một cái tay còn tại trên mặt mình nhẹ gãi. Nhìn thấy Diệp Viễn tỉnh, Nữu Nữu cao hứng nói ra. Lớn đổ lười cứu cứu đi lên. Diệp Viễn tuyệt vọng nhìn hai cái tiểu nha đầu một chút, thật muốn không để ý tới hai cái tiểu nha đầu, ngủ tiếp mình cảm giác. Thực không có cách nào, hai cái tiểu nha đầu kia đáng thương nhỏ biểu lộ, ném Diệp Viễn không có cách nào lại an tâm đi ngủ. Diệp Viễn sau khi đứng lên, hai cái tiểu nha đầu liền một tấc cũng không rời đi theo phía sau hắn, Diệp Viễn cũng rất tò mò, hai cái tiểu nha đầu tại sao muốn đi theo chính mình. Nữu Nữu, nói cho cứu cứu, các ngươi vì cái gì đi theo cứu cứu sao? Diệp Viễn một bên sở lấy Nữu Nữu cái đầu nhỏ, vừa cùng ái hỏi vấn đề. Mụ mụ nói không cho chúng ta ở trên đảo chạy loạn, muốn tử cứu cứu mang theo mới có thể. Nói tới chỗ này, tiểu nha đầu miệng nhỏ nhẫn nhị giống như nhận ủy khuất gì giống như. Vậy ngươi mụ mụ đâu? Diệp Viễn rất hiếu kỳ vì cái gì để cho mình mang hải tử, lão tả bọn hắn đi làm cái gì rồi? Hai cái tiểu nha đầu liếc nhìn nhau, sau đó càng dáng vẻ ủy khuất xuất hiện, phản phất lập tức liền muốn khóc lên giống như. Mama nhóm đi ra ngoài chơi không mang theo chúng ta, nói để chúng ta chờ cứu cứu sau khi rời giường mang bọn ta chơi. Niệm Hân phảng phất bị ném bỏ hải tử, ủy khuất nói. Nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu biểu lộ, Diệp Viễn không cần nghĩ cũng biết xem ra lão tả bọn hắn là đem hải tử ném cho mình một mình đi chơi. Diệp Viễn tăng nhanh rửa mặt tốc độ, rất nhanh liền mang theo hai cái tiểu nha đầu đi tới phòng ăn, đơn giản ăn một chút bữa sáng, một bên một cái lôi kéo hai cái tiểu nha đầu tay nhỏ liền đi ra tòa thành đối diện. A Đức Lạp đã đứng ở trước mặt hắn. Diệp tiểu tả, Tô tiểu tả tại bờ biển, Trương tiên sinh còn tại phòng ngủ, Triệu tiên sinh bị thuyền viên đoàn gọi đi. Vô dụng Diệp Viễn trưng cầu ý kiến, A Đức Lạp đã đem mấy người vị trí báo cáo ra. Diệp Viễn gật đầu tỏ ra hiểu rõ, mang theo hai cái tiểu nha đầu đi hướng A Đức Lạp chỉ cho phương hướng của bọn hắn. Nữu Tạm Tư đảo ba mặt bãi cát, chỉ có tòa thành phía sau bên dưới vách núi mặt là đá ngầm bày, cho nên nếu như không phải A Đức Lạp nói cho, nghĩ tại cái này trên hải đảo tìm hai cái tại bờ biển chơi người, thật là có chút khó khăn đi vào mảnh này bãi cát, nơi này cũng không phải là Diệp Viễn bọn hắn đồ nướng kia một mảnh, nơi này Diệp Viễn chỉ đứng tại phòng ngủ xa xa nhìn thấy qua, thật đúng là chưa có tới. Dù sao mình cũng mới tới này đảo 2 ngày thời gian, trong đó còn có một ngày toàn bộ ngày đều tại cùng Long Vương Kình tuần sát hòn đảo bên ngoài đã lại tới đây, Diệp Viễn liền muốn xem thật kỹ một chút mình mảnh này bãi biển. Cái này Lý Hải bãi bị một mảnh cây dừa rừng ngăn cách tại hải đảo bên ngoài, Diệp Viễn phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là cây dừa. Dọc theo mọc đầy cây dừa đường nhỏ, hướng về bãi cát phương hướng đi đến. Mơ hồ trong đó xuyên thấu qua cây dừa ở giữa khe hở, có thể nhìn thấy một mảnh không nhỏ bãi cát. Cây dừa cao thấp xen vào nhau, cũng không có người vì tu bổ vết tích, nhìn ra được nơi này bãi cát cũng không bị nguyên chủ nhân coi trọng. Diệp Viễn tới phương hướng, đúng lúc là mặt hướng mặt trời, ánh mặt trời chiếu tại cây dừa lá cây bên trên, mang cho người ta một loại mỹ luân mỹ hoàn cảm giác, đơn giản giống như một bức mỹ lệ mặt trời mọc đồ. Ánh vào Diệp Viễn tầm mắt đi ra đường nhỏ, nhìn thấy xa xa bờ biển, hai cái giống như đáng yêu nữ hài thiếu phụ, ngay tại trong nước biển vui cười đùa giỡn. Nhìn đến đây, Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, nội tâm cảm khái nói: nữ nhân, vô luận bao lớn đều lại một viên hài tử trái tim. Nhi bên người Nữu Nữu cùng Nhậm Hân, nhìn thấy mẫu thân nhóm ở phía xa chơi đùa, trực tiếp tránh thoát Diệp Viễn tay, hướng về mẫu thân mình chạy tới, một bên chạy miệng bên trong còn không ngừng hô: mama, mama. Nơi xa ngay tại trong biển chơi chính này hai người, nghe được tiếng la không hẹn mà cùng chuyển hướng bên này, nhìn thấy hai đứa bé chính thật nhanh chạy hướng mình, đều hướng về bên bờ đi tới. Bởi vì là tại trên bờ cát chạy, Tiểu Niệm Hân không cẩn thận liền té ngã tại bãi cát mềm mại bên trên, bất quá tiểu nha đầu cũng không co dừng lại, mà là nhanh chóng đứng lên, tiếp tục hướng về mình mụ mụ chạy tới. Đương Tô Mai hai người vừa mới trở lại trên bờ, Nữu Nữu cùng Niệm Hân đã chạy đến bên cạnh bọn họ, đồng thời nhào về phía mình mụ mụ, hai người nhìn thấy bọn nhỏ dạng này, chỉ có thể ngồi xổm người xuống ôm lấy mình nữ nhi. Diệp Viễn lúc này cũng chậm chậm đi tới, vừa đi còn một bên oán trách nói ra: ta nói lao tạ, hai người các ngươi chơi làm sao không mang theo hải tử. Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, Diệp Hủy Lý trực khí tráng trả lời: tới đây không phải liền là nghỉ phép sao? Mang hải tử nào có như thế bưng lỏng, dù sao nơi này là ngươi đảo, ngươi suy nghĩ gì thời điểm chơi đều có thể, giúp mang một hồi hải tử thế nào? Bên trên Tô Mai tuy nói không có mở miệng, nhưng trên mặt biểu lộ đã đó có thể thấy được, nàng cũng nghĩ như vậy. Diệp Viễn nghe được lao tạ như thế Lý trực khí tráng lời nói, đành phải giơ hai tay lên: được, ngươi là tỷ, ngươi nói đều đối nghịch ta nhận. Nhìn thấy Diệp Viễn đùa nghịch quái dáng vẻ, hai nữ đều vui ngửa tới ngửa lui. Diệp Viễn nhìn hai người một chút, lập tức đem ánh mắt rời đi, không có cách, trong lòng mặc niệm bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Còn tốt hai nữ đều là loại kia bảo thủ, hình mặc trên người áo tắm đều là loại kia bảo thủ liên thể kiểu dáng, nếu như là loại kia bikini khoản, Diệp Viễn chân không biết các nàng tập loại động tác này có bao nhiêu mê người. Nghĩ gì thế? Một cái là thân tỷ tỷ, một cái chán, cũng là tỷ tỷ. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ như vậy, hai người nhìn thấy Diệp Viễn cái biểu tình này, lại lẫn nhau nhìn về phía đối phương, sau đó tiếng cười lớn hơn. Diệp Hủy còn không ngừng nói ra: đệ đệ trưởng thành, nên tìm người bạn gái. Nói xong lời này lại bắt đầu không chút kiên kỵ cười to. Chương 196, đánh hôi Thái Lang. Chương 196, đánh hôi Thái Lang. Hai người tiếng cười làm Diệp Viễn rất không được tự nhiên, đành phải cưỡng ép nói sang chuyện khác: các ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Trên lệch ngược lại sao? Hai người nhìn Diệp Viễn cưỡng ép nói sang chuyện khác, cũng phối hợp không còn dễ cợt hắn. Vẫn được, hôm qua ngủ sớm như vậy, nào có nhiều như vậy giấc ngủ. Diệp Hủy xem như trả lời Diệp Viễn vấn đề. Ba người tùy tiện tìm một chỗ làm xuống tới. Thì cha mẹ tại sao không có tới? Diệp Hủy nghe đến đó, quay đầu trận nhìn Diệp Viễn một chút về sau, lại đem đầu quay lại biển cả phương hướng, một bên thưởng thức cảnh biển một bên đoán giận nói: ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, lúc trước Trương Vô Tấn tiểu tử kia, mau mau lăng lăng đi hải tiên cửa hàng, còn nói ngươi tại biển KGB làm cái hải đảo, còn nói ngươi để hắn mang cha mẹ tới. Ngươi là không biết lão ba lúc ấy biểu tình kia, cũng không biết là Trương Vô Tấn tiểu tử kia cố ý vẫn là lão ba không có nghe tiếng. Lúc ấy lão ba nghe được là ngươi tại biển KGB làm cái hải tặc, kém chút không cho lão ba hủ chết. Diệp Viễn nghe đến đó, hoàn toàn có thể não bổ ra ngay lúc đó hình tượng, cả một đời trung thực lão ba nghe được hải tặc thời điểm biểu lộ. Diệp Viễn cười khổ một tiếng, sau đó thì sao? Tiểu tử kia không có giải thích. Có thể không giải thích sao? Bất quá cụ thể hắn cũng nói không đủ kỹ càng, nói ngươi ở chỗ này hải đảo là một người bạn tặng, đúng lúc hắn muốn đi qua, hỏi cha mẹ tới hay không. Lúc ấy lão ba liền nghĩ qua đến, kết quả bị lão mụ ngăn cản. Lão mụ một là không muốn ra xa nhà, hai là sợ ngươi bên này thật có chuyện gì, bọn họ chạy tới ngược lại cho ngươi thêm phiền phức, cái này chẳng phải buộc ta theo tới rồi sao? Diệp Viễn nghe đến đó đại khái cũng biết tại sao là Diệp Hủy mang theo Nữu Nữu tới đây, không phải Diệp Hủy muốn tới chơi, mà là bị lão ba bọn hắn bắt tới. Diệp Viễn lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mai, há to miệng không biết làm sao mở miệng. Bên trên Tô Mai, khóe mắt liếc qua đã thấy Diệp Viễn động tác, rất hào phóng nói ra: lúc ấy ngươi đồng học đi trong tiệm thời điểm, vừa vặn ta cũng tại, lại thêm bằng hữu của ngươi quyền địa, ta liền biết ngươi hẳn là không sự tình gì, nhưng Tiểu Hủy vẫn là không yên lòng, cho nên liền để ta bồi tiếp nàng cùng một chỗ tới. Ngẫm lại ta cũng đã lâu không có nghỉ, cuối cùng chúng ta thương lượng một chút, đã tới liền đem hai đứa bé cùng một chỗ mang đến, cũng coi là mang theo hải tử đi ra đến lữ hành, huống chi là như thế mỹ đích một tòa tư nhân đảo, ta nói Diệp đại lão bản, ngươi bây giờ thắng ngày qua là coi như không tệ. Nói xong Tô Mai vẫn không quên trêu chọc một câu Diệp Viễn. Nghe đến đó, Diệp Viễn cuối cùng là minh bạch Tô Mai vì cái gì cùng nhau tới, không phải người ta nghĩ đến, là lao tả lôi kéo người ta tới, đã dạng này, mình còn có thể nói cái gì? Tô tả nói cái gì đó? Cái gì đại lão bản, ta chính là một cái ngư dân. Diệp Viễn chăm chú ôn nắn Tô Mai sơ hở trong lời nói. Ngư dân? Ngư dân lại máy bay trực thăng? Ngư dân lại thương vụ máy bay? Ngư dân lại mấy chiếc du thuyền? Dạng này ngư dân không yếu còn quái Tiêu Diêu được không à nha? Không biết tính sao, Tô Mai còn tiêu xuất một câu Thượng Hải nói. Diệp Viễn biết cùng nữ nhân giảng đạo lý là không có kết quả, cho nên mình bây giờ biện pháp tốt nhất chính là giữ yên lặng. Ba người đột nhiên yên tĩnh trở lại, đều tại mặt hướng biển cả nhìn xem mặt biển, chỉ có Nữu Nữu cùng Niệm Ân ở phía xa cười khanh khách âm thanh nhắc nhở lấy, nơi này cũng không phải là đứng im hình tượng. Diệp Viễn cảm giác hình ảnh như vậy rất không thích hợp mình, sau đó cưỡng ép mở miệng. "Tỷ, ngươi ra, hải tiên cửa hàng bên kia không có sao chứ? Có thể có chuyện gì?" Lý Huy tại kia nhìn chằm chằm đâu. Nói xong giống như lại nghĩ tới cái gì, bổ sung nói ra. "Tiểu Viễn, Lý Huy người kia không tệ, ngươi hẳn là cho người ta tăng lương, ngươi một năm này ở nhà mấy ngày, lâu dài bên ngoài chạy, trong nhà rất nhiều việc đều người ta giúp ngươi trông coi." "Ừm." "Trong lòng ta có ít." Diệp Viễn chỉ có thể trả lời như vậy tỷ tỷ, không phải còn có thể cùng tỷ tỷ nói, ta đã cho Lý Huy mấy chục vạn tiền thưởng. Đương nhiên tiền này bên trong lại một phần là lúc trước cho Lý Huy phụ thân xem bệnh tiền. Ba người cứ như vậy ngồi tại bờ biển trên bờ cát, lại một câu không có một câu trò chuyện, hai cái tiểu nha đầu giống như chơi mệt rồi, cũng chạy về bên này, ngồi vào mình bên người của mẹ. Lúc này Diệp Viễn điện thoại rất không đúng lúc vang lên. Mắt nhìn điện báo, là Trương Vô Tấn tiểu tử kia. "Đi lên." Diệp Viễn không đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp trước tiên là nói về nói. "Các ngươi người đâu? Ta cái này liền không nhìn thấy các ngươi, mau trở lại mang ta đi chơi, cái này đảo ta lại không quen." Diệp Viễn cúp điện thoại, đứng người lên, vỗ vỗ trên người mình quần đùi, bởi vì là ngồi tại trên bờ cát, quần đùi bên trên dính đầy hạt cát. Một bên vô cắt trên người, Diệp Viễn vừa hướng Diệp Hủy cùng Tô Mai hai người nói ra. "Tất cả mọi người đi lên, trở về ăn điểm tâm sao?" "Ừm, trở về ăn cơm." Nói xong Diệp Hủy cùng Tô Mai cũng đều đứng lên, còn muốn ở chỗ này chơi hai cái tiểu nha đầu bị cưỡng ép mang theo trở về. Nhìn xem hai cái tiểu nha đầu bị khuất nhỏ biểu lộ, Diệp Viễn đành phải mở miệng an ủi. "Một hồi ăn cơm xong, Cứu Cứu mang các ngươi qua bên kia đi săn." Nói xong dùng ngón tay một chút nơi xa sơn lâm phương hướng. Hai cái tiểu nha đầu nghe xong đi săn đều tới hứng thú. "Là đánh muốn ăn đẹp dê dê hôi thái lang sao?" Nữu Nữu chăm chú hỏi. Không đợi Diệp Viễn trả lời, Tiểu Niệm Ân liền thay hắn trả lời. "Muốn đánh hôi thái lang cần súng săn, thực có súng là phạm pháp, mụ mụ nói thương không phải cho tiểu hài tử chơi." Nhìn xem tiểu đại nhân đồng dạng Tiểu Niệm Ân, chăm chú đang giải đáp Nữu Nữu vấn đề, Diệp Viễn cũng biểu thị đề tài này hắn không có năng lực tiếp. Tô Mai nghe được đi săn, hơi nhíu lên lông mày, Tô Mai cũng không phải tiểu hài tử, nàng là biết ở nước ngoài rất nhiều quốc gia cầm súng là hợp pháp. "An toàn sao? Sẽ không quá huyết tinh a?" Tô Mai thật sợ hài tử thấy cái không nên thấy, cho tâm linh nhỏ yếu lưu lại ám ảnh. Ngậy. Nghe được Tô Mai nói như vậy, Diệp Viễn cũng không biết nên trả lời như thế nào, dù sao đi săn nào có không thấy máu cụ thể huyết tinh tới trình độ nào vậy liền thật khó mà nói. "An toàn đến là không có vấn đề, bất quá huyết tinh phương diện này, ta còn thực sự không dám hứa chắc." Diệp Viễn cũng là có chút bất đắc dĩ, vốn nghĩ mang hai cái nha đầu đi săn, nhưng quên tiểu hài tử không thể gặp quá máu tanh hình tượng, xem ra vẫn là mình nghĩ không đủ sung túc. Diệp Huy ở một bên cũng nói ra, "Đúng nha, như vậy máu tanh sự tình, đừng mang hải tử đi." Diệp Viễn yên lặng nhẹ gật đầu, xem ra chỉ có thể dạng này. Hai cái tiểu nha đầu giờ phút này còn không biết, hai cái mụ mụ đã đem bọn hắn muốn đi đánh hôi thái lang hành động cho hủy bỏ. Hai nữ hải còn tại bên kia nghiên cứu, như thế nào đánh chạy hôi thái lang, cứu vớt Dương thôn đâu. Mấy người nói đi trở về đến tòa thành cổng, Trương Vô Tấn đã chờ ở cửa, nhìn thấy mấy người đi về tới, hôn thật xa liền hô. "Tiểu Viễn, ngươi không có suy nghĩ, cũng không nói gọi ta một chút, làm hại ta cái cuối cùng." Diệp Viễn nhìn con hàng này một chút. Đánh thức phục vụ bổn đạo không có. Không đợi Trương Vô Tấn lại nói cái gì, biên bên trên trong biệt thự phần phật đi tới một đám người, Diệp Viễn xem xét chính là Triệu Xuyên cùng một chút thuyền viên. Những người này cũng là bị A Đức Lạp thông chi có thể ăn cơm mới tới. Mã Hoa nhìn thấy Diệp Viễn, hấp tấp chạy tới. Chương 197. Không thể lên núi, vậy liền xuống biển. Chương 197. Không thể lên núi, vậy liền xuống biển. "Lão bản, ngươi đồng học thật là ý tứ." Diệp Viễn hồ nghi nhìn về phía Triệu Xuyên, đã bọn hắn cùng một chỗ, như vậy Mã Hoa trong miệng đồng học nhất định chính là Triệu Xuyên. Triệu Xuyên nhìn thấy Diệp Viễn xem ra, nhẹ nhõm nhún vai. "Không có gì, chính là thu hắn một cái bảo ngư châu." Diệp Viễn nghe đến đó mới nhớ tới, đây là mình nói cho Mã Hoa nói chờ Triệu Xuyên đến hắn có thể đem viên kia bảo ngư châu bán cho Triệu Xuyên. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn giống Mã Hoa, hắn cũng muốn biết Triệu Xuyên cho ra giá cả bao nhiêu, có thể để cho tiểu tử này cao hứng như vậy. Mã Hoa nhìn Diệp Viễn nhìn lại, hai tay ngón trỏ giao nhau, dựng lên một cái mười thủ thế. "Mười vạn, ngươi cái này đồng học quá đủ ý tứ." Diệp Viễn nghi ngờ nhìn về phía Triệu Xuyên, hắn nhưng là biết Triệu Xuyên tiền bạc bây giờ cũng không phải là rất giàu có, không nghĩ tới có thể đưa ra giá cao như vậy cách. Phải biết, lại Diệp Viễn nghĩ đến Mã Hoa trong tay bảo ngư châu có thể bán được 5 vạn, liền đã không tệ. Không phải nói bảo ngư châu không đáng tiền, mà là Mã Hoa viên kia ngoại hình cũng không phải là rất quy tắc, cho nên Diệp Viễn mới có thể cho rằng giá trị không cao. "Không cho cao, ngươi không cần nhiều tâm, kia đông tây chính là bán một cái hi hữu, giá tiền này xem như giá thị trường, ta không cho giá cao, bất quá nếu là ngươi thuyền viên, ta cũng không có ép giá, yên tâm đi, thua thiệt không được." Triệu Xuyên đơn giản giải thích hai câu. Diệp Viễn nhẹ gật đầu không có tiếp tục cái đề tài này, nếu như Triệu Xuyên nếu thật là thiếu tiền, mình cùng Trương Vô Tấn đều có thể hỗ trợ, cũng không cần lo lắng quá mức. Mọi người đi vào phòng ăn, bởi vì người trên đảo lập tức nhiều hơn không ít, một cái đầu bếp đã không quá đủ, cho nên Cung Hoàng Trắng cũng lâm thời đi vào phòng bếp hỗ trợ. Diệp Viễn bọn người đi vào phòng ăn, bàn ăn bên trên bữa sáng đã bày ra chỉnh tề, bởi vì là Cung Hoàng Trắng cùng ở trên đảo đầu bếp cộng đồng hoàn thành, cho nên nơi này có thể nói là trung tây kết hợp. Không chỉ có sandwich, trứng gà, sữa bò, còn có hoa quốc đặc hữu cháo, dưa muối, mọi người có thể căn cứ từ mình khác biệt yêu thích, lựa chọn mình thích ăn bữa sáng. Diệp Viễn bữa sáng ăn rất tùy tiện, có đôi khi thậm chí đều không ăn, cầm qua hai cái trứng gà, một chén sữa bò, cộng thêm một khối sandwich, tìm một chỗ ngồi xuống đến, bắt đầu hưởng dụng mình bữa sáng. Diệp Viễn Cương vừa ăn xong, hai cái tiểu nha đầu liền cao hứng bừng bừng chạy tới. "Cứu cứu, chúng ta đã ăn xong, ngươi nói muốn dẫn chúng ta đi đánh hồi Thái Lang." Nhìn xem hai cái nha đầu kia một mặt dáng vẻ cao hứng, Diệp Viễn thật đúng là không biết trả lời như thế nào, Diệp Viễn biểu thị cái này nổi ta không muốn lương nha. "Con tốt, lão tả lúc này đã qua tới. Hôm nay Hôi Thái Lang không có tới nơi này, chờ ngày nào Hôi Thái Lang tới, sẽ gọi ngươi cứu cứu mang các ngươi qua thứ." Nghe được lời của mẹ Nữu Nữu cùng Tiểu Niệm Hân đều có chút để ngoài, đối với bọn hắn tới nói, có thể trợ giúp hớn hở kia là tốt đẹp giường nào một sự kiện. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, đã không thể lên núi, vậy chúng ta liền xuống biển tốt. Sờ lấy hai cái tiểu nha đầu đầu. "Cứu cứu mang các ngươi đi trong biển có được hay không? Lại đại bạch sao? Lại tiểu xa sao? Bọn chúng cũng tới sao?" Nữu Nữu còn nhớ rõ tại Ngư Loan đảo, Diệp Viễn mang nàng ở trong biển cùng đại bạch cùng tiểu xa bọn hắn chơi sự tình. Nhưng khi nó sau khi nói xong, mới nhớ tới, Cứu Cứu nói qua muốn mình bảo mật, nhớ tới những này về sau, vội vàng dùng một cái tay bưng kín miệng nhỏ, còn nhìn hai bên một chút. "Đại bạch tiểu xa là cái gì?" Diệp Hủy nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới Nữu Nữu lại đột nhiên nhắc lên đại bạch cùng tiểu xa, thực đối mặt tỉ tỉ mình hỏi thăm, cũng không tốt không trả lời. Lại nói mình ở trên đảo lại mấy cái sùng vật sự tình, cũng không phải là bí mật gì, cho nên cũng không có tính toán giấu giếm tỉ tỉ ý tứ. "Chính là một mực bạch hải đồn cùng một đầu cưa cá mập, đều là ta nuôi sùng vật, rất nghe lời yên tâm đi." Diệp Hủy nghe được bạch hải đồn còn tốt, nhưng nghe được cưa cá mập sau sắc mặt liền thay đổi. "Tiểu tử ngươi mang ta nữ nhi cùng cá mập chơi, ngươi muốn chết nhà." Nói xong tại Diệp Viễn trên bờ vai dùng sức đánh một cái. Hiện tại Diệp Viễn thân thể, đừng nói là Diệp Hủy, chính là để Vưu Chí Dũng toàn lực đánh vào trên bờ vai, đều không nhất định có thể cho hắn mang đến tổn thương gì. Nhưng nhìn đến tỷ tỷ kia khẩn trương biểu lộ, hắn đành phải giả bộ như bị đánh đau dáng vẻ. Một bên làm bộ rất đau xoa bả vai, một bên an ủi Diệp Hủy. "Tỷ, thật không có sự tình, tiểu sa rất nghe lời, không tin đợi chút nữa về ngươi về Ngư Loan đảo ta mang ngươi nhìn xem." Nữu Nữu cũng biết chính mình nói lỡ miệng, ở một bên giúp đỡ Diệp Viễn nói ra. "Đúng vậy, mama, tiểu sa nhưng nghe lời, ta còn có thể cưới nó đâu." Nghe đến đó, Diệp Viễn một tay vỗ trán. "Người ta hô cha, ngươi hô cậu nha." Chính như Diệp Viễn suy nghĩ, Diệp Hủy nghe được Nữu Nữu cám ập, lúc đầu đã tiêu tan hỏa khí lại nổi lên. Lúc này Tô Mai cũng đi tới, nhìn thấy Diệp Hủy cái dạng này, đương hỏi rõ ràng tình huống sau cũng giúp đỡ Diệp Hủy nói ra. "Tiểu Viễn, thật không trách ngươi tỷ sinh khí, Nữu Nữu nhỏ như vậy, ngươi sao có thể mang nàng cưới cám ập đâu?" Nói xong hướng Diệp Viễn chớp hai lần mắt. Diệp Viễn minh bạch Tô Mai đây là tại giúp mình. Vội vàng hướng tỷ tỷ nhận lầm, cùng biểu thị về sau sẽ không còn mang Nữu Nữu đi cưới cá mập. Trải qua Tô Mai thuyết phục, lại thêm Diệp Viễn nhận lầm kịp thời, Diệp Hủy cũng hết giận xuống dưới, hết giận Diệp Hủy lại quan tâm lên Diệp Viễn bả vai tới. "Tiểu Viễn, không có đánh đau ngươi đi." Nói xong yêu thương nhìn về phía Diệp Viễn. "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi có thể nguôi giận liền tốt, ta cái này không có việc gì." Lúc này tất cả mọi người đã ăn xong điểm tâm, Trương Vô Tẫn đi tới. "Tiểu Viễn, lúc nào đi đánh?" Không đợi ra hỏa này nói xong, Diệp Viễn vội vàng bưng kín miệng của người này đi. Sau đó kéo lê hắn hướng về nơi xa đi đến đi vào phòng ăn nơi hẻo lánh, Diệp Viễn mới bung ra che Trương Vô Tẫn tay, không đợi Trương Vô Tẫn nói cái gì, Diệp Viễn trước hết mở miệng. "Ta bên kia mới hống tốt hai cái tiểu nha đầu, ngươi bên này đừng cho ta thêm phiền. Muốn đánh săn đi tìm lão Vu, sau đó đi A Đức Lạc bên kia cầm vũ khí. Cẩn thận một chút là được, ta không có thời gian cùng các ngươi, tỷ ta không cho tiểu nha đầu nhìn quá máu tanh, ta cùng các nàng ra biển chơi, ngươi cùng Triệu Xuyên tìm thuyền viên đoàn đi thôi." Trương Vô Tẫn cuối cùng minh bạch, Diệp Viễn vì cái gì phản ứng lớn như vậy cũng không nhiều lời trực tiếp mở đường, đi tìm thuyền viên đoàn thương lượng chuyện săn thú. Diệp Viễn đi về tới, đối Diệp Hủy cùng Tô Mai nói ra: "Một hồi mang các ngươi ra biển, các ngươi dùng đi chuẩn bị một chút sao?" "Được rồi, một hồi bến tàu gặp." Diệp Hủy trở về Diệp Viễn một câu, sau đó liền lôi kéo Tô Mai mang theo Nữu Nữu cùng Tô Niệm Hân hướng về gian phòng của mình đi đến. Diệp Viễn mang theo Đinh Nhất đi vào trên bến tàu, Đinh Nhất trực tiếp đi hướng khoang điều khiển, như Diệp Viễn thì là ngồi trên bong thuyền chờ đợi tỉ tỉ bọn hắn đại khái sau một tiếng, Diệp Hủy cùng Tô Mai mang theo hai cái tiểu nha đầu mới tới, Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không biết mấy người trong phòng đều làm cái gì, lâu như vậy mới tới. Bất quá Diệp Viễn biết, tại trước mặt nữ nhân, ngươi tuyệt đối không nên biểu hiện ra không nhịn được biểu lộ, không phải ngươi liền chết chắc. "Chờ lâu đi." Tô Mai ngượng ngùng đối Diệp Viễn mở miệng nói ra. "Không có, ta cái này cũng mới qua một lúc," Diệp Viễn trả lời. Chương 198. Lặn xuống nước. Chương 198. Lặn xuống nước. Mấy người lên thuyền về sau, Diệp Viễn hướng về khoang điều khiển phất phất tay, Đinh Nhất kéo vang còi hơi đáp lại, du thuyền khởi động, chậm rãi lái rời hải đảo bến tàu đến trên thuyền, Diệp Viễn cố ý tìm đến hai cái tiểu hào áo cứu sinh cho Nữu Nữu cùng Tô Niệm Hân mặc vào. "Ngươi trên thuyền làm sao lại nhỏ như vậy áo cứu sinh?" Diệp Hủy nghi ngờ hỏi. "Đây không phải biết các nàng muốn tới sao? Ta để thuyền viên đoàn tìm hai cái áo cứu sinh sửa lại dưới, nhìn cũng không tệ lắm." Nói Diệp Viễn còn nhìn một chút hai cái mặc vào áo cứu sinh tiểu nha đầu. "Không tệ, rất tỉ mỉ, về sau đối bạn gái dạng này liền tốt." Diệp Hủy đập Diệp Viễn một chút, tán dương nói. Nghe hai tỷ đệ nói chuyện phiếm, bên trên Tô Mai phát ra khanh khách yêu kiểu cười. Diệp Viễn mắt nhìn mình lao tả, mở miệng nói ra. "Đừng tổng sách bạn gái có được hay không? Ta lúc này mới tốt nghiệp hơn một năm, tính toán đâu ra đấy không đến hai năm đâu, các ngươi cũng đừng thúc ta." Diệp Hủy cũng không để ý tới Diệp Viễn, đối hắn chăm chú nói ra: "Ta lần này trước khi đến, lão mụ thực lên tiếng, lần này ngươi trở về, nhất định cho ngươi tìm bạn gái, ngươi nếu là không muốn đi ra mắt, liền lợi dụng trong khoảng thời gian này mình tìm một cái." "A, làm sao lại ra mắt rồi? Ta mới 26 tuổi nha, ta lão tả ngươi cần phải giúp ta." Diệp Viễn nghe được Diệp Hủy nói, bình tĩnh tâm đã không bình tĩnh lại được. "Đừng tìm ta nói những này, vô dụng, ngươi nếu là không nghĩ ra mắt, liền hảo hảo tìm một cái bạn gái mang về. Diệp Viễn cười khổ, ta đi đâu mà tìm đây? Trên thuyền đều là một bang cậu thả đàn ông, ta đây nhưng không còn được, đó là ngươi sự tình, dù sao mẹ nói ta là để cho ngươi biết. Diệp Hủy nhún vai, một bộ chính ngươi nhìn xem xử lý, ta không có cách nào biểu lộ. Diệp Viễn cũng không tại tiếp tục cái đề tài này, dù sao lần này ra là mấy người ra chơi không cần thiết đối với việc này xoắn xuýt. Các ngươi nghĩ lặn xuống nước sao? Muốn ta tìm một chỗ dạy các ngươi lặn xuống nước, biển Caribe, nơi này chính là lặn xuống nước thiên đường, tới không lặn một lần nước thật là đáng tiếc. Diệp Viễn hỏi hướng Diệp Hủy hai người, hiếu học sao? Lặn xuống nước nguy hiểm không? Tô Mai tại bên cạnh hỏi. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, yên tâm đi, có ta ở đây không có vấn đề. Vậy thì tốt, ngươi trên thuyền trang bị đều lại a. Diệp Hủy cũng hưng phấn nói, tuy nói nàng là ngư dân gia đình, nhưng nữ hải tử có rất ít đi trong biển lặn xuống nước, lại nói ngư loan đảo chúng quanh hải vực làm sao có thể cùng biển Caribe bên nơi này so sánh. Diệp Viễn tiện tay lấy tới hai bình nước khoáng đưa cho Diệp Hủy hai người, sau đó để bọn hắn ngồi xuống, cho bọn hắn giảng một chút liên quan tới lặn xuống nước chi thức điểm. Tiểu Viễn, ta không khát, ngươi cho ta nước làm gì? Diệp Hủy không hiểu hỏi. Đây là ta cho các ngươi bên trên khóa thứ nhất, lặn xuống nước trước đó uống nhiều một chút nước. Bởi vì chúng ta lặn xuống nước lúc chỗ hô hấp hơi nén, vì bảo hộ tàu lặn tải không muốn oxy hóa, bị loại bỏ rơi trình độ, khiến người ta cảm thấy tương đối khô ráo, đồng thời làm như vậy khô không khí, mỗi một chiếc từ điều tiết khí hô hấp đều sẽ tiêu hao hết bình thường hô hấp hai lần nước, tại thực tế tiêu hao, tăng lên dưỡng khí trong cơ thể sói mòn. Nói tới chỗ này Diệp Viễn hơi dừng lại một chút, để cho hai người tiêu hóa vừa rồi chính mình nói tin tức. Sau đó Diệp Viễn mở miệng lần nữa, lần này giảng một chút tại dưới nước tiểu kỹ xảo, Diệp Hủy hai người nghe hết sức chăm chú, đồng thời hai người cũng bắt đầu từng ngụm bổ sung lên nước tới. Diệp Viễn giảng đại khái 30 phút, đem một vài dưới nước chú ý hạng mục cùng một chút dưới nước kỹ xảo đều nói cho hai người đương Diệp Viễn sau khi nói xong, hai người còn đang tiêu hóa Diệp Viễn giảng những này, Diệp Viễn thì là đi đến du thuyền bên trên khu phòng, xuất ra hai bộ lặn xuống nước trang bị. Các ngươi ai đi xuống trước, dù sao các ngươi đều là tân thủ, ta đề nghị không muốn cùng một chỗ, ta một lần mang một người, dạng này cũng an toàn một chút. Ta tới trước đi, không nghĩ tới Tô Mai vậy mà dẫn đầu biểu thị muốn xuống dưới, Diệp Hủy cũng không nói cái gì, dù sao ai đi xuống trước đều như thế. Diệp Viễn cũng không do dự, trực tiếp trợ giúp Tô Mai đem rườm rà lặn xuống nước trang bị, toàn bộ mặc vào đi, cuối cùng giúp đỡ nàng trên lưng bình dưỡng khí. Ngay tại Tô Mai mặc lặn xuống nước trang bị thời điểm biên bên trên Diệp Hủy lợi dụng điện thoại đập không ít ảnh chụp cho nàng, đây là các nàng đã nói trước nhất định phải lưu lại cái này khó quên thời khắc. Diệp Viễn đợi đến hai người đập tốt ảnh chụp về sau, mới dẫn linh Tô Mai đi đến mép thuyền, lúc này du thuyền sớm đã bị đinh nhất ngừng lại. Ngừng thuyền vùng biển này, là Diệp Viễn tìm một chỗ không tệ lặn xuống nước địa phương, cái này lý hải ngọn nguồn nhiều hải xa, thỉnh thoảng sẽ lại cỡ nhỏ san hô bầy, nước sâu cũng chỉ có khoảng 15 mét, rất thích hợp tân thủ lặn xuống nước. Diệp Viễn đi vào thuyền một bên, đem một bên cầu thang mạn buông xuống, cầu thang mạn một mực thông đạo mặt biển, đây là vì để Tô Mai tốt hơn trên dưới thuyền, dù sao cũng là tân thủ, Diệp Viễn bản người cơ bản không cần cái này đông tây. Có lẽ là bởi vì quá khẩn trương nguyên nhân, dọc theo cầu thang mạn đi Tô Mai một cái không có đứng vững, trực tiếp phù phù một tiếng tiến vào trong biển. Cái này nhưng làm Diệp Viễn giật nảy mình, trực tiếp theo sát lấy liền nhảy xuống. Đương Diệp Viễn đi vào trong nước về sau, Tô Mai đã ổn định lại thân thể, bất quá có thể tại nàng phát run trên thân thể nhìn ra được, vừa mới kêu một chút, thực đem nàng bị hù không nhẹ. Nhìn thấy Diệp Viễn, Tô Mai mã thượng rỗi ra một cái tay, thật chặt bắt lấy Diệp Viễn cánh tay, Diệp Viễn bất đắc dĩ, đành phải để nàng trước nắm lấy. Trải qua một đoạn thời gian, Tô Mai cảm xúc ổn định lại, đối Diệp Viễn làm ra một cái ok thủ thế, sau đó cả người hướng về đáy biển kín đáo đi tới. Diệp Viễn theo sát tại Tô Mai bên người, khoảng cách nàng không đến một mét dáng vẻ, Diệp Viễn tin tưởng lại mình tại, Tô Mai sẽ không ở đáy biển xuất ra bất cứ vấn đề gì. Mới đầu Tô Mai còn có một số khẩn trương, nhưng khi nó lặn xuống sắp tiếp cận đáy biển thời điểm, nhìn thấy đáy biển kia mỹ diệu hình tượng, cả người đều bị hình ảnh như vậy hấp dẫn, hoàn toàn quên khẩn trương chuyện này đi vào đáy biển. Tô Mai ngốc ngốc đứng tại chỗ, cả người đã bị cái này mỹ lệ đáy biển thế giới hấp dẫn. Diệp Viễn đứng sau lưng Tô Mai, nhìn xem nơi này đáy biển cũng không khỏi đến cảm thán. Khó trách biển Caribe được xưng là lặn xuống nước thiên đường, nơi này nước biển thật quá trong suốt, 15 mét thâm trong nước biển, tầm nhìn có thể đến 20m, tại Lam đảo thị rất khó tìm đến dạng này một cái lặn xuống nước địa điểm. Lúc này một con to bằng chậu rửa mặt tiểu hải rùa tại Tô Mai bên người bơi qua, bị hù nàng trở lại ôm chặt lấy Diệp Viễn, lập tức Diệp Viễn cũng có chút ngộng. Đại tỷ, một cái rùa biển không đến mức a. Diệp Viễn tâm dài mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là dùng một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mai phía sau lưng, ra hiệu nơi này không có nguy hiểm. Tô Mai cũng phát hiện chính mình cái này tư thế rất mập mờ, sau đó lúng túng bông ra Diệp Viễn. Trải qua điều chỉnh, Tô Mai đã có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này, bắt đầu thử di động. Lần thứ nhất xuống biển người, tại hải để di động là rất vụ về, Tô Mai cũng giống như vậy, nàng ý đồ đuổi theo tại bên người nàng bơi qua một đầu tiểu ngư. Kết quả nàng còn chưa đi mấy bước, đầu kia tiểu ngư đã không thấy tăm hơi. Cái này khiến Tô Mai lại một loại cảm giác bị thất bại. Chương 199, Nhặt hải loa. Chương 199, Nhặt hải loa. Nhìn xem Tô Mai đã thích đứng đáy biển, Diệp Viễn đem lưới đều dài, mình mang xuống tới đáy biển máy ảnh đem ra. Cái này máy ảnh lúc đầu Diệp Viễn là không biết vẫn là đinh nhất nhắc nhở, nói du thuyền bên trên có đáy biển máy ảnh. Kết quả Tô Mai cùng Diệp Hủy biết đều muốn yêu cầu Diệp Viễn tại các nàng xuống đến đáy biển sau cho bọn hắn quay chụp một chút đáy biển ảnh chụp. Diệp Viễn không phải ngành nào chụp ảnh nhân viên, nhưng đơn giản quay chụp vẫn là không có vấn đề. Diệp Viễn bơi tới Tô Mai phía trước, đối Tô Mai chính là dừng lại đập. Diệp Viễn ý nghĩ rất đơn giản, ta không chuyên nghiệp, nhưng có thể số lượng đầy đủ, luôn có một trường người sẽ hài lòng. Tô Mai bắt đầu còn rất phối hợp Diệp Viễn bày ra khác biệt tư thế, đương nàng nhìn thấy Diệp Viễn không ngừng tại cùng một góc độ đập rất nhiều chương hậu, nàng liền nghĩ minh bạch Diệp Viễn ý nghĩ. Biết về sau, Tô Mai bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. Lần này xuống tới trước Tô Mai liền muốn tốt. Mình nhất định phải tại đáy biển mang về chút gì, không phải có lỗi với mình lần thứ nhất lặn xuống nước. Diệp Viễn kỳ quái nhìn về phía Tô Mai, bởi vì Tô Mai ngay tại túi đầu dùng chân đá xem mỗi một khối có thể nhìn thấy đáy biển đá ngầm, đương nhiên nàng chỗ đá đều là loại kia tương đối nhỏ. Diệp Viễn kỳ quái Tô Mai đến cùng đang làm cái gì? Rất nhanh, một con màu hồng phấn đại hải loa liền bị Tô Mai đá. Diệp Viễn mắt nhìn cái này hải loa, cũng không có cái gì hứng thú, đây là một con tại biển Caribe phi thường phổ biến đại phượng hoàng xoa lốp. Tô Mai đá phải cái này có chừng 15cm lớn nhỏ, hải loa ngoài môi đặc biệt dày, bất quá dạng này một con hải loa thật đúng là để không nổi Diệp Viễn hứng thú. Có thể để Diệp Viễn nhìn xem muốn cười chính là, Tô Mai cẩn thận cầm lấy cái này hải loa, tựa như là nhặt được bà bối, gắt gao đem cái này hải loa trộm trong tay. Lại tại đáy biển quan sát một hồi cái này mỹ lệ cảnh sắc, Tô Mai hướng về Diệp Viễn vươn ngón tay cái, sau đó hướng về mặt biển phương hướng cử đi nâng. Tại đáy biển, làm ra cái này thủ thế, biểu thị đã chuẩn bị phủ nước đậm mặt, Diệp Viễn nhẹ gật đầu, mang theo Tô Mai hướng về mặt biển bơi đi đương hai người lộ ra mặt nước thời điểm, trên thuyền truyền đến nữu nữu cùng tiểu niệm hân kêu lên vui mừng âm thanh. Mama đi lên. Tô A Di trở về. Tô Mai thì là giơ cao lên trong tay hải loa đưa cho mép thuyền bên trên Diệp Hủy, sau đó mới nắm thật chặt cầu thang mạn hướng về du thuyền bên trên bỏ đi. Diệp Viễn tại cầu thang mạn dưới, đưa mắt nhìn Tô Mai chậm rãi hướng về du thuyền bỏ, dù sao cũng là nữ nhân, mình không tốt tại đằng sau đẩy. Cái này nếu là Trương Vô Tấn tên kia, Diệp Viễn đã sớm đẩy cái mông của hắn đi lên. Còn tốt không có để Diệp Viễn chờ quá lâu, Tô Mai an toàn trở lại du thuyền. Diệp Viễn nắm lấy cầu thang mạn, hai bước liền trở về du thuyền bên trên, đưa Diệp Viễn đi lên về sau, nhìn thấy Tô Mai rất không có hình tượng hiện lên hình chữ đại, mặt hướng hạ ghé vào bong tàu bên trên. Diệp Viễn liền vội vàng tiến lên, giúp đỡ Tô Mai đem phía sau bình dưỡng khí cầm xuống tới, bị lấy xuống bình dưỡng khí Tô Mai trực tiếp một cái xoay người, liền như thế nằm ở bong tàu bên trên, sau đó thở hổng hộc. Tiểu Niệm Hân cùng Nữu Nữu thì là đi vào Tô Mai bên người. Mama, dưới đáy biển chơi vui sao? Tô Mai còn tưởng rằng nữ nhi của mình là quan tâm chính mình mới tới trong lòng còn có một điểm nhỏ giám động. Kết quả nữ nhi mới mở miệng, là quan tâm đáy biển chơi vui hay không, cái này khiến Tô Mai cảm thấy, mình đã bị 10.000 điểm thương tổn. Diệp Viễn đi vào hai cái tiểu nha đầu sau lưng, nhẹ nhàng sờ lên hai cái tiểu nha đầu đầu. Mụ mụ ngươi mệt mỏi, các ngươi trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một hồi. Lúc này Diệp Hủy buông xuống trong tay hải loa đi tới, ân cần hỏi han. Tiểu Viễn, Tô Tả không có sao chứ? Không có việc gì, chính là lần thứ nhất xuống dưới, mang trang bị nhiều, mệt, không có việc gì. Diệp Viễn rất nhẹ nhàng nói, dù sao toàn bộ hành trình hắn đều theo, Tô Mai không có nhận bất cứ thương tổn gì, như bây giờ chỉ có thể là mệt. Tô Mai lúc này cũng khôi phục một chút thể lực, biết mình cái dạng này thật sự là không quá lịch sự, còn lại là tại trước mặt một người đàn ông. Ngồi dậy, đối Diệp Hủy nói ra, không có việc gì, chính là hơi mệt chút, lại thêm một điểm khẩn trương, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ta nói Tô Tả, ngươi không có việc gì xuống biển làm cái hải loa tới làm gì? Diệp Viễn hỏi mình nghĩ không hiểu vấn đề. Tô Mai trợn nhìn Diệp Viễn một chút. Lần thứ nhất xuống biển, cũng nên cho mình mang một ít vật kỷ niệm a. Đương Diệp Viễn biết là lý do này cũng là say. Ngươi mang cái gì không tốt? Mang một cái không có tác dụng gì hải loa. Diệp Viễn ở một bên nhỏ giọng nói thầm, còn tốt Tô Mai lúc này đang bị hai cái tiểu nha đầu quấn lấy nói đáy biển sự tình, cũng không nghe thấy Diệp Viễn nói thầm âm thanh. Diệp Hủy tại bên cạnh đến là nghe được thế nhưng không nói gì, dù sao một hồi nàng xuống dưới, cũng là dự định mang đồng dạng đông tây đi lên. Tiểu đệ, lâu như vậy ngươi không mang theo trang bị xuống dưới đều có thể. Diệp Hủy hiếu kỳ quay đầu hỏi hướng Diệp Viễn đồng dạng hiếu kỳ Tô Mai cũng nhìn lại, nàng thực cùng Diệp Viễn cùng một chỗ xuống biển hắn thấy rõ ràng, Diệp Viễn ở trong biển là cỡ nào nhẹ nhõm. Diệp Viễn nhún vai nói ra, lúc này mới mấy phút nha, chỉ cần các ngươi đừng ở đáy biển đợi đến thời gian quá lâu, ta không có vấn đề. Nói ngươi béo ngươi còn thở thượng. Diệp Hủy cho Diệp Viễn một câu liền không để ý hắn mà là đi tới một bên cùng Tô Mai giao lưu lên đáy biển kinh nghiệm đi. Diệp Viễn cùng không có mã thượng mang theo Diệp Hủy xuống dưới, Tô Mai hiện tại cái dạng này, lưu tại trên thuyền thật đúng là không được. Không phải chính Tô Mai vấn đề, mà là lưu tại người trên thuyền phải chịu trách nhiệm mang hải tử, Tô Mai như bây giờ để nàng mang hải tử, đoán chừng chính nàng đều không yên lòng. Trải qua nửa giờ đầu nghỉ ngơi, Tô Mai xem như triệt để khôi phục lại, sau đó Diệp Viễn bắt đầu mang theo Diệp Hủy xuống dưới. Nhìn trước đó Tô Mai toàn bộ quá trình, Diệp Hủy muốn so Tô Mai tốt quá rất nhiều, dù sao đã tham một lần, lại có chính là nói thế nào Diệp Hủy cũng là bờ biển lớn lên, đối với biển cả vẫn là không xa lạ gì đồng dạng lần thứ nhất lặn xuống nước Diệp Hủy, cũng bị đáy biển cái này mỹ lệ cảnh sắc hấp dẫn, tại trọn vẹn ngẩn ra một phút sau, mới bắt đầu hợp Tô Mai đồng dạng cử động. Nhìn thấy mình lão tả ở trong biển ngốc ngốc tìm kiếm lấy đông tây lúc, Diệp Viễn chân có chút vô ngữ, nói thế nào ngươi cũng là người nhà họ Ngư, một cái hải loa thật cứ như vậy lại lực hấp dẫn. Tại Diệp Viễn nghĩ đến, thời điểm này, còn không bằng nhìn cho kỹ cảnh sắc nơi này đâu đồng dạng hải loa, đồng dạng tình cảnh. Diệp Viễn một ngày thời gian nhìn hai lần đợi đến Diệp Hủy trở lại trên thuyền, tuy nói không có Tô Mai như vậy không chịu nổi, nhưng vẫn là ngồi trên bong thuyền nghỉ ngơi một hồi lâu mới chậm tới. Hai cái tiểu nha đầu lúc này đều vây lên Diệp Viễn, muốn để hắn cũng mang theo các nàng xuống biển đi chơi, nhưng Diệp Viễn làm sao lại đồng ý. Không nói trước khác, liền bọn hắn cái này nhỏ thể trạng, ngay cả bình dưỡng khí đều vác không nổi, còn nói cái gì lặn xuống nước. Diệp Viễn cũng học thông minh, chỉ vào bong tàu bên trên nói chuyện trời đất Tô Mai các nàng nói ra. Các ngươi đến hỏi các ngươi mụ mụ, bọn hắn đồng ý cứu cứu mới có thể mang các ngươi xuống dưới. Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, hai cái tiểu nha đầu thật nhanh lại chạy về mụ mụ bên người, kết quả đương nhiên là không có kết quả. Chương 200, đánh nữu nữu. Chương 200, đánh nữu nữu. Kỳ thật ra biển là rất khô khan, nguyên nhân chính là trên mặt biển cảnh sắc đều như thế, nhìn lâu cũng không có cái gì ý tứ. Cho nên tại đi thuyền sau một thời gian ngắn, Tô Mai các nàng quyết định trở về, ngay tại Diệp Viễn du thuyền chuẩn bị trở về hàng thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng cá voi tiếng kêu. Nghe được thanh âm này, Diệp Viễn đi hướng buồng nhỏ trên tàu vững giống như bị cái đinh đinh trụ, không cách nào hướng về phía trước xê dịch nửa phần. Hỏng, Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến. Bởi vì vừa mới phát ra thanh âm, Diệp Viễn không thể quen thuộc hơn được, vậy căn bản không phải cá voi phát ra tới mà là sủng vật của mình Long Vương Kình phát ra. Xem ra chính mình đối Long Vương Kình bọn chúng hiểu rõ quá ít, bọn chúng là thế nào biết mình ở chỗ này? Chẳng lẽ Long Vương Kình có mình không hiểu rõ biện pháp, đến phân rõ trên mặt biển mục tiêu? Diệp Viễn tin tưởng, rất nhanh Long Vương Kình sẽ xuất hiện tại mình trước này du thuyền trước mặt, thật không biết bị Tô Mai cùng Diệp Hủy nhìn thấy Long Vương Kình sau sẽ có phản ứng như thế nào. Diệp Viễn cũng không dám nghĩ tiếp, hắn chạy chậm đến đi vào bong tàu một bên, đối bên kia ngay tại nói chuyện trời đất Diệp Hủy bọn hắn nói ra: "Ta có việc xuống dưới, đừng lo lắng, lập tức quay lại." Nói xong không đợi Diệp Hủy các nàng phản ứng, liền nhảy vào trong biển, sau đó ở trong biển dùng tốc độ nhanh nhất hướng về vừa rồi phát ra âm thanh phương hướng bơi đi. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, khi hắn bơi tới khoảng cách du thuyền 50m địa phương, liền thấy một lớn một nhỏ hai con Long Vương Kình tại khoảng cách mặt biển không đến 10m địa phương, hướng mình bơi lại. Bởi vì dưới đáy biển không thể mở miệng, Diệp Viễn đành phải khoa tay, ra hiệu Long Vương Kình đi theo mình hướng đáy biển du. Không biết Long Vương Kình là không hiểu được động tác tay của hắn, hay là bởi vì gặp lại hắn quá hưng phấn, kết quả Long Vương trực tiếp nhảy ra mặt biển. Xong đời. Đây là Diệp Viễn hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ. Khoảng cách gần như thế lớn một tên nhảy ra mặt biển, trừ phi Diệp Hủy hai người là mù lòa, không phải sẽ không nhìn không thấy. Diệp Viễn chân muốn đi qua đau nhức đánh Long Vương một trận, thực coi như đánh chết hắn cũng đã chậm, nên bị nhìn thấy vẫn là bị thấy được. Diệp Viễn đành phải tự an ủi mình, còn tốt nhìn thấy bọn chúng lúc tỉ mình, nếu là đổi thành người khác mình thật đúng là không tốt giải thích. Diệp Viễn bất đắc dĩ, đành phải bơi tới Long Vương bên người. Long Vương nhìn thấy Diệp Viễn lúc ánh mắt, rõ ràng là hưng phấn, loại ánh mắt này, Diệp Viễn tại Đại Bạch cùng Tiểu Sa trên người bọn họ thường xuyên nhìn thấy. Chính là loại kia, ngươi làm sao mới đến tìm ta ánh mắt? Diệp Viễn vô vỗ Long Vương đầu đã thấy được cũng không có cái gì tốt giấu giếm nếu là mình không xuất hiện, tin tưởng Diệp Hủy hiện tại cũng sẽ gấp chết. Dù sao mình đệ vừa nhảy vào trong biển, hải trung liền xuất hiện một cái như thế lớn ra hỏa, đổi lại là ai cũng sẽ lo lắng. Diệp Viễn xoay người cưỡi lên đến Long Vương, chỉ du thuyền phương hướng, đi qua đi. Lúc nói lời này, Diệp Viễn rõ ràng lực lượng không đủ. Hắn hiện tại cảm giác chính là như là phạm sai lầm tiểu hải tử, chuẩn bị trở về nhà trước đồng dạng. Long Vương nhưng không biết mình cho Diệp Viễn mang đến bao lớn phiền phức. Nghe được Diệp Viễn mệnh lệnh, mấy hơi thở liền đến du thuyền một bên, tiểu Long theo sát tại sau lưng, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu, tựa như là nhắc nhở Diệp Viễn nơi này còn có một cái đầu đi vào du thuyền một bên. Diệp Viễn trực tiếp đứng tại Long Vương kình trên đầu, bởi vì Long Vương kình đến, mang theo tầng tầng sóng biển, sông du thuyền trên dưới chập trùng. Bong tàu bên trên, Diệp Hủy cùng Tô Mai một tay ôm mình nữ nhi, một tay nắm lấy lan can, khẩn trương nhìn về phía bên này, đương Diệp Viễn nhìn thấy Diệp Hủy lúc, liền biết xong. Thời khắc này Diệp Hủy, trên mặt đã bị nước mắt ướt nhẹp. Kia ánh mắt tuyệt vọng, đủ để chứng minh vừa mới nàng kinh lịch như thế nào thống khổ. Nhìn thấy Diệp Viễn đứng tại một cái quái vật trên đầu, vô luận là Diệp Hủy hay là Tô Mai cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Nhưng quan tâm đệ bản năng, vẫn là để Diệp Hủy lớn tiếng hô lên. "Tiểu Viễn, mau trở lại." Một bên hô, Diệp Hủy nước mắt liền cùng không cần tiền đồng dạng rơi ra. Diệp Viễn biết mình nếu không nói không được, đành phải ra hiệu Long Vương chậm rãi tới gần du thuyền, tại khoảng cách du thuyền chỉ có xa mấy mét địa phương, Diệp Viễn mở miệng đối trên thuyền Diệp Hủy nói ra: "Tỷ, đừng sợ, đây không phải quái vật, chính là một con cá voi, không có gì đáng sợ, ngươi đừng lo lắng." Nói tới chỗ này, con ngồi xổm người xuống sờ lên Long Vương đầu to. Diệp Hủy nhìn thấy Diệp Viễn cử động, bắt đầu là kinh hoàng, nhưng nhìn đến Long Vương một điểm phản ứng không có, ngược lại là nhắm mắt lại một bộ hưởng thụ bộ dáng, không khỏi nàng không tin. Bởi vì Long Vương lơ lửng trên mặt biển, nó trước đó mang theo sóng biển đã biến mất, du thuyền cũng an ổn rất nhiều. Nữu Nữu cùng Tiểu Niệm Hân nhưng không có chúng nương nương khẩn trương như vậy, nhìn thấy Diệp Viễn đứng tại một con cá lớn bên trên, hai cái tiểu nha đầu gấp nguyên địa giơ chân. "Cứu cứu, ta muốn cưới cá lớn." Nữu Nữu hô hào, một bên Tô Niệm Hân cũng đi theo hô. "Diệp Viễn cứu cứu, ta cũng muốn cưới cá lớn." Diệp Viễn vỗ xuống Long Vương, đối nó nói ra: "Ngươi ở chỗ này không nên động." Nói xong đối theo tới Tiểu Long nói ra: "Ngươi cũng không được núp đích." Tiểu Long phát ra một tiếng kêu rên, tựa như là nói, bảo không núp đích. Diệp Viễn không đang quản cái này hai con Long Vương Kình, mà là nhảy vào trong biển nhanh chóng trở lại du thuyền bên trên. Diệp Hủy nhìn thấy Diệp Viễn trở lại du thuyền, một trái tim mới tính bung ra. Diệp Viễn đi vào lão tả bên người, ôm lấy nàng an ủi hắn nhìn ra được, tỷ tỷ là thật sợ hãi, không chỉ có Diệp Hủy, liền ngay cả bên trên Tô Mai, hiện tại sắc mặt đều là trắng bệch đừng nói là các nàng, liền xem như mình thuyền viên ở chỗ này, nhìn thấy Long Vương bọn chúng, Diệp Viễn tin tưởng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. "Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Nuôi cá mập cùng hải đồn coi như xong, tại sao lại làm cái quái vật trở về?" "Đây không phải là quái vật, kia là cá voi." Diệp Viễn còn muốn lắc lư lão tả. "Lại gây như vậy cá voi?" Diệp Hủy hồ nghi hỏi. "Đại khái là dinh dưỡng không đầy đủ a. Ta cũng nhận ra bọn hắn không có mấy ngày." Diệp Viễn nói dối kia là há mồm liền đến. Diệp Viễn lời này nghe được Tô Mai mắt trợn trắng. Nữu Nữu cùng Niệm Hân nhìn không ai phản ứng các nàng trực tiếp dắt lấy Diệp Viễn bắt đầu lớn tiếng nói ra, "Cứu cứu, chúng ta muốn cưới cá lớn." Hai cái tiểu nha đầu càng không ngừng nói. Diệp Viễn sờ lên đầu của các nàng, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Hủy. "Không được, dù nói thế nào cũng không được." Diệp Viễn bay, mở ra hai tay đối hai cái tiểu nha đầu làm một cái, "Ta không có cách nào biểu lộ." Nữu Nữu nghe được lời của mẹ, vốn đang hưng phấn khuôn mặt nhỏ đột nhiên liền sụp đổ xuống tới, sau đó, hoa, một tiếng liền khóc lên. Nhìn thấy Nữu Nữu tỉ tỉ khóc biên bên trên Niệm Hân cũng đi theo khóc. Diệp Viễn không biết làm sao bây giờ tốt, Tô Mai cùng Diệp Hủy cũng không có thời gian quản Diệp Viễn, phân biệt lôi kéo nữ nhi của mình bắt đầu hống. Kết quả lần này Nữu Nữu cùng không có rất nhanh liền đình chỉ khóc, một bên khóc còn một bên chỉ vào trên mặt biển ngừng lại một lớn một nhỏ hai con Long Vương Kình, một chữ co lại nói ra, ta liền muốn cưỡi lớn cá. Diệp Hủy cũng tức giận, liền muốn đưa tay đi đánh Nữu Nữu, kết quả bị Diệp Viễn kéo lại. Diệp Viễn cũng có chút sinh khí, có thể nói như vậy Diệp Viễn trên thế giới này người thân nhất là phụ mẫu, sau đó chính là Nữu Nữu. Chương 201, trách ai? Chương 201, trách ai? Đối tỷ tỷ Diệp Viễn là ấy nấy càng nhiều hơn một chút, có thể đối Nữu Nữu, Diệp Viễn là thật yêu thương. Hắn cũng không biết vì cái gì, nhìn xem tỷ tỷ muốn đánh Nữu Nữu, Diệp Viễn trực tiếp kéo lại tỷ tỷ tay. Ngươi sinh khí có thể đánh ta, đánh Nữu Nữu làm gì? Nghe được Cứu Cứu nói như vậy, Nữu Nữu ủy khuất ôm Diệp Viễn đùi khóc thanh âm lớn hơn. Diệp Hủy nghe được đệ đệ dùng cái giọng nói này nói mình, cảm giác được mình rất ủy khuất, lúc đầu đã không lưu nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Tô Mai nhìn thấy tỷ đệ dạng này, nàng cũng không tốt nói cái gì. Diệp Viễn hiện tại trong lòng một cỗ lửa không biết tìm ai phát, kết quả vừa hay nhìn thấy thuyền bên trên Long Vương Kình. Diệp Viễn nhẹ nhàng kéo ra Nữu Nữu ôm mình tay, đem tay nhỏ đưa đến Diệp Hủy trong tay. Quay người liền nhảy vào hải trung, Diệp Hủy nhìn thấy Diệp Viễn nhảy xuống biển muốn kéo hắn, thực đã tới đã không kịp. Nhảy vào trong biển Diệp Viễn đi thẳng tới Long Vương trên thân, đối Long Vương chính là mấy quyền. Tuy nói Diệp Viễn hiện tại rất tức giận, nhưng Long Vương dù sao cũng là sủng vật của mình, hắn đánh Long Vương chỉ là nghĩ phát tiết một chút tâm lý kia cỗ hỏa khí, cho nên cùng không dùng toàn lực, chỉ là phát tiết mà thôi. Kỳ thật coi như Diệp Viễn dụng toàn lực, Long Vương cũng sẽ không có bất luận cái gì đau đớn, hiện tại Diệp Viễn lực công kích tại Long Vương nơi này hoàn toàn có thể xem nhẹ đáng thương Long Vương, vô duyên vô cớ bị Diệp Viễn đánh mấy quyền, tuy nói không có chút nào đau, thực chủ nhân vô duyên vô cớ đánh mình, Long Vương vẫn là biểu thị mình bây giờ là một bước. Diệp Viễn cái này đánh, mình xấu rồi, Long Vương động, nhưng Diệp Hủy lại sợ hãi. Ai biết quái vật này bị Diệp Viễn đánh có thể hay không đột nhiên công kích Diệp Viễn, nếu như thế, Diệp Hủy hoàn toàn không dám nghĩ. Tiểu Viễn, ngươi đừng đánh nó. Lời kế tiếp Diệp Hủy không biết nên nói thế nào Diệp Viễn đánh Long Vương, hoàn toàn là bởi vì chính mình không cho Nữu Nữu cơi, sau đó Diệp Viễn sinh khí chiếu thành. Lại nhìn một chút bị đệ đệ đánh mấy quyền con quái vật kia, cùng không có sinh khí dáng vẻ, ngược lại một bộ sững sờ biểu lộ. Diệp Hủy cắn răng mở miệng nói ra, "Tiểu Viễn ngươi trước đừng đánh nữa, dạng này ngươi trước hết để cho ta đi lên xem một chút, nếu quả thật an toàn tại để Nữu Nữu quá khứ." Bên trên Tô Mai nghe được Diệp Hủy, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói ra. Diệp Viễn nghe được tỷ tỷ nói như vậy, cũng dừng tay lại bên trong động tác, cả người lăng ở trong biển. Nghĩ lại một chút cả kiện sự tình, ngươi nói trách ai? Quái Long Vương sao? Nó cũng không phải người, là một con sủng vật nhìn thấy mình chủ nhân, đi tìm đến không phải rất bình thường sao? Quái Nữu Nữu. Tiểu hài tử nhìn thấy hiếu kỳ đông tây, muốn chơi có lỗi sao? Trách tỷ tỷ. Tỷ tỷ là người trưởng thành, một cái bình thường người trưởng thành nhìn thấy dạng này quái vật. Làm mẫu thân, làm một có lý trí mẫu thân, lại có mấy người sẽ để cho mình hài tử bên trên dạng này một cái quái vật trên thân. Như vậy chuyện này từ đầu tới đuôi cũng chỉ có thể tự trách mình. Tự trách mình, biết rõ vùng biển này lại Long Vương Kình, còn sớm không có làm chuẩn bị, liền mang tỷ tỷ các nàng tới. Nghĩ thông suốt những này, Diệp Viễn chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng, bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, nhìn xem Nữu Nữu kia đáng thương nhỏ biểu lộ, Diệp Viễn là thật không muốn để cho nàng thất vọng. Nhìn lại tỷ tỷ kia giống như chịu chết biểu lộ, Diệp Viễn tâm bên trong cảm động đồng thời lại cảm thấy buồn cười. Mình cứ như vậy không cho tỷ tỷ yên tâm. Thật muốn gặp nguy hiểm mình sẽ còn để Nữu Nữu tới sao? Diệp Viễn đứng tại Long Vương trên đầu, ngẩng đầu lên một chút, cẩn thận một chút, đừng làm ra quá lớn động tĩnh. Diệp Viễn một bên nói, một bên người chỉ huy Long Vương. Dù sao cũng là nếm qua khai linh đan tồn tại, Diệp Viễn nói lời nó hoàn toàn có thể nghe hiểu, kết hợp với Diệp Hủy cùng chủ nhân nói lời. Tuy nói không thể hoàn toàn minh bạch, nhưng nó cũng biết trên thuyền những người này đều là chủ nhân thân nhân, mình không thể đắc tội. Cẩn thận ngẩng đầu, để cho mình đầu cùng mạn thuyền đồng dạng cao, lúc này Diệp Hủy khen một cái bước, liền có thể trực tiếp giẫm tại Long Vương trên đầu. Diệp Hủy nhìn xem so nhà mình đại hoàng còn muốn nghe lời quái vật, trong lòng kiếp đảm. Đến là giảm bớt mấy phần đường hai chân đều đứng tại Long Vương trên đầu thời điểm, Diệp Viễn chỉ huy Long Vương ở trên biển bơi một vòng, Diệp Hủy tâm tình vào giờ khắc này chính mình cũng nói không nên lời. Có sợ hãi, lại hưng phấn, càng nhiều vẫn là đối đệ đệ bản lãnh hiếu kỳ, như vậy một cái đại quái vật, như thế nghe đệ đệ là thế nào làm được. Long Vương mang theo Diệp Viễn tỷ đệ bơi một vòng trở về, Diệp Hủy cũng không còn kiên trì không cho Nữu Nữu cưỡi cá lớn bất quá nàng nhất định phải đi theo, Nữu Nữu nghe được mụ mụ đồng ý, cao hứng ngao ngao trực hiếu. Tô Niệm Hân nghe được Nữu Nữu tỷ tỷ có thể cưỡi cá lớn, trực tiếp quay đầu nhìn về phía mình mụ mụ. Nàng mặc dù không hiểu các đại nhân vì cái gì không để cho mình cưới, nhưng hắn biết chuyện này mụ mụ không đồng ý, hắn là không có cách nào cùng Nữu Nữu tỷ tỷ đồng dạng đi cưới cá lớn. Tô Mai nhìn thấy Diệp Hủy tại quái vật kia trên thân cùng không có chuyện gì, giờ phút này trong lòng của hắn cũng có được một chút kích động. Nhìn thấy nữ nhi của mình nhìn mình, nàng cũng lấy hết dũng khí đối Diệp Viễn nói ra. Tiểu Viễn, ta cùng Niệm Hân cũng tới đi có thể chứ? Diệp Viễn nhìn một chút Long Vương trên đầu khối này bằng phẳng vị trí, tuy nói Long Vương hình thể rất lớn, nhưng trên đầu khối này thực tình không lớn, đứng ba người không có vấn đề, đứng nhiều Diệp Viễn cũng sợ xuất hiện nguy hiểm. Nghĩ nghĩ sau Diệp Viễn nói ra, Tô Tả, ngươi nhìn dạng này có thể chứ? Ta trước mang ta tỷ cùng Nữu Nữu, sau đó trở về đổi lại hai mẹ con nhà ngươi. Tô Mai nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Nàng cũng nhìn ra, nếu như năm người đều đến đứng quái vật kia trên đầu, địa phương thật là có chút chen. Diệp Viễn quyết định như vậy, cũng là vì cam đoan tất cả mọi người an toàn. Tô Mai đương nhiên sẽ không phản đối. Tiểu Niệm Hân nghe được mình cũng có thể cưỡi cá lớn cũng cao hứng nhảy dựng lên. Cuối cùng Nữu Nữu cùng Diệp Hủy tại Diệp Viễn cùng đi, đứng tại Long Vương trên đầu, từ Long Vương mang theo tại vùng biển này bơi một vòng lớn. Diệp Hủy tuy nói cũng rất hưng phấn, nhưng vẫn là có chút sợ hãi, một cái tay thật chặt lôi kéo nữ nhi, một cái tay khác gắt gao ôm Diệp Viễn cánh tay. Trái lại Nữu Nữu, nha đầu này hoàn toàn không biết cái gì là sợ hãi, đứng tại Long Vương trên đầu, thỉnh thoảng còn hưng phấn nhảy một chút. Nàng mỗi lần nhảy lên, đều cho Diệp Hủy bị hù không nhẹ, thẳng đến hai mẹ con đều trở lại bong tàu bên trên, Diệp Hủy một trái tim mới tính buông xuống đến phiên Tô Mai cùng Niệm Hân, Tô Mai cũng không so Diệp Hủy tốt, ngược lại ôm Diệp Viễn khí lực so Diệp Hủy còn muốn lớn hơn một chút. Tiểu Niệm Hân đến không có nữu nữu nha đầu kia như vậy điên, bất quá tiếng thét chói tai vẫn là không thiếu được. Đương Tô Mai mẫu nữ cũng trở về đến bong tàu bên trên, hai cái tiểu nha đầu còn muốn tiếp tục cưỡi cá lớn, lúc này Diệp Hủy cùng Tô Mai đều nhìn về Diệp Viễn. Diệp Viễn đành phải ngồi xổm người xuống đối hai cái tiểu nha đầu kiên nhẫn giải thích. Cá lớn muốn về nhà ăn cơm, ngày mai chúng ta lại đến cưỡi được không? Hai cái tiểu nha đầu chăm chú nghĩ nghĩ về sau, gật đầu biểu thị không có vấn đề. Diệp Viễn lúc này mới quay người trở lại Long Vương mẹ con bên người. Bồi tiếp Long Vương bọn chúng ở trong biển chơi một hồi, sau đó cho Long Vương bọn chúng một cái mệnh lệnh, yêu cầu bọn chúng tại một cái cố định hải vực đợi, không còn gặp phải tình huống nguy hiểm hạ không muốn bơi ra kia phiến hải vực. Về sau chỉ có mình đi tìm chúng nó, không cho phép bọn chúng tìm đến mình. Chương 202. Đá ngầm san hô thạch than. Chương 202. Đá ngầm san hô thạch than. Long Vương ủy khuất nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Tiểu Long hướng về Diệp Viễn chỉ định hải vực bơi đi. Diệp Viễn trở lại du thuyền, Đinh Nhất lái thuyền hướng về Nữu Tạp Tư đảo trở về địa điểm xuất phát. Vừa rồi kia hai tên gia hỏa đến cùng là cái gì? Diệp Hủy cùng Tô Mai cùng đi đến Diệp Viễn bên người. Diệp Viễn chăm chú nhìn Tô Mai, cũng không để ý tới tỷ tỷ vấn đề, ngược lại là đối Tô Mai trịnh trọng nói ra: "Tô Tạ, ta có thể tin tưởng ngươi sao?" Tô Mai bị Diệp Viễn như thế một vấn đề hỏi, không biết trả lời như thế nào. "Tô Tạ, ta hy vọng hôm nay nhìn thấy sự tình không muốn chuyển đi, đây coi như là ta đối với ngươi thỉnh cầu." Tô Mai nghe được Diệp Viễn nói như vậy, chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Yên tâm đi Tiểu Viễn, ta hôm nay cái gì cũng không biết, trở về ta nhất định căn dặn Nhậm Hân." Tô Mai còn chưa nói hết, liền bị Diệp Viễn đánh gãy. Hai tử không có việc gì, coi như nói ra cũng không quan hệ. Tô Mai không hiểu nhìn về phía Diệp Viễn, có ai sẽ tin một đứa bé? Lại nói, ta mang hải tử cưới cá voi thật kỳ quái sao? Diệp Viễn nói như vậy Tô Mai liền hiểu, đây là Diệp Viễn cho hai cái này quái vật định tính bọn chúng chính là cá voi, vô luận ai hỏi cuối cùng nói như vậy liền không thành vấn đề. Diệp Hủy cũng từ Diệp Viễn miệng bên trong biết mình nên nói như thế nào, nhưng nàng vẫn là hiếu kỳ hỏi, kia hai cái đến cùng là cái gì? Diệp Viễn mắt nhìn Diệp Hủy, lại nhìn một chút Tô Mai, cuối cùng vẫn là ở trong miệng phun ra ba chữ, Long Vương Kình. Thật đúng là cá voi nha. Để ngươi làm thần bí như vậy, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Diệp Hủy oán trách Diệp Viễn một câu liền lơ đến. Dù sao Diệp Hủy trình độ văn hóa có hạn, Long Vương Kình loại này tiền sử sinh vật, nàng chưa từng nghe qua, chỉ nghe Long Vương Kình, nàng cho rằng chính là cá voi một loại, tuy nói cưới cá voi cũng là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng còn không có không hợp thói thường đến không thể tiếp nhận. Nhưng Tô Mai liền hoàn toàn khác biệt, một là Tô Mai là cao tài sinh, lại có chính là mở Hải Tiên quán rượu đối hải dương động vật ít nhiều có chút hiểu rõ, đương nàng nghe Diệp Viễn nói vừa mới quái vật kia là đã diệt tuyệt Long Vương Kình lúc, miệng nhỏ há thật to. Tô Mai làm sao cũng không nghĩ tới, mình lại có một ngày sẽ đứng tại một cái đã diệt tuyệt tiền sử sinh vật trên đầu. Cái này cùng cưới khủng long không có gì khác nhau. Các ngươi không có chụp ảnh à? Diệp Viễn không yên lòng hỏi một câu. Ai nha, ngươi không nói ta quên vừa mới liền thừa sợ hãi, quên chụp hình. Diệp Hủy hào nao nói. Ta không có đập, ngươi du thuyền bên trên giám sát tốt nhất xóa bỏ. Tô Mai vẫn không quên nhắc nhở Diệp Viễn một câu. Diệp Viễn cười cười nói ra, ta giám sát liền không có mở. Tô Mai như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Diệp Hủy nhìn thấy Tô Mai có chút khác thường, tò mò hỏi, Tô Tả ngươi thế nào? Vừa rồi kia cái gì kình ngươi biết? Tô Mai ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Viễn, Diệp Viễn cho nàng một cái vẻ mặt không sao cả, Tô Mai mới mở miệng cùng Diệp Hủy giải thích liên quan tới Long Vương kình lai lịch. Diệp Hủy nghe xong, há to miệng, không thể tin được hỏi hướng Diệp Viễn. Tô Tả nói đều là thật. Vừa rồi kia hai con Long Vương kình là cùng khủng long đồng dạng tồn tại. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, biết vì cái gì gọi các ngươi giữ bí mật ta? Nếu là tin tức này lộ ra đi, ta nghĩ Long Vương cùng Tiểu Long thời gian liền không dễ chịu lắm. Nói xong Diệp Viễn thở dài. Diệp Hủy nhẹ gật đầu, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì nói ra. Nhưng Nữu Nữu cùng Niệm Hân dù sao còn quá nhỏ, không cẩn thận liền sẽ nói ra ngoài. Diệp Viễn không quan trọng nói ra. Hai tử không có việc gì, ta trước đó đã nói, bọn hắn chỉ là biết kia là cá lớn, cụ thể là cái gì các nàng không biết, vạn nhất có một ngày lại người hỏi các ngươi liền nói ta mang các ngươi cưới chính là tòa đầu kình. Hai người đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Diệp Hủy còn cố ý nói một câu, yên tâm, ta ngay cả tỷ phu ngươi đều không nói. Trở lại Nữu Tạp Tư đảo, đã giữa trưa. Bởi vì lặn xuống nước tiêu hao hai nữ quá nhiều thể lực, vội vã sau khi ăn cơm chưa xong, liền mang theo hai cái tiểu nha đầu trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi đi. Mới vừa vặn ăn cơm trưa, khoảng cách thuyền viên đoàn đi săn trở về còn có một đoạn thời gian, Diệp Viễn quyết định đi tòa thành phía sau kia phiến đá ngầm bảy nhìn xem. Tuy nói đá ngầm bảy ngay tại tòa thành phía sau, cần phải xuống dưới thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì đá ngầm bảy vị trí, Diệp Viễn muốn qua, nhất định phải đường vòng đến đảo mặt phía nam kia phiến bãi cát, lại xuôi theo bãi cát đi qua đi đại khái 40 phút, mới đi đến mảnh này đá ngầm phụ cận đá ngầm bảy đường ven biển, chỉ có năm trong biển dáng vẻ, nơi này ngoại trừ sóng biển gõ vào trên đá ngầm, phát ra thanh âm ngoài, còn có một số hải điểu ở chỗ này xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu to. Diệp Viễn đi đến đá ngầm phụ cận, bởi vì Diệp Viễn đến lúc chính gặp phải thủy chiều xuống, tại những này đá ngầm khe hở bên trong, phát hiện đại lượng đại tây dương thanh niên cua, mà lại cái đầu đều rất lớn. Không chỉ có như thế, trên đá ngầm một chút sinh hào cũng là khắp nơi có thể thấy được. Diệp Viễn không để ý đến những này, trực tiếp tìm một cái tương đối bằng phẳng địa phương chui vào hải trung, hắn tới đây chính là muốn nhìn một chút bên này đáy biển tình huống. Đương Diệp Viễn chui vào mảnh này đáy biển, phát hiện cái này lý hải nước phi thường thanh tịnh. Các loại loài cá rõ ràng hiện ra ở trước mắt mình. Nơi này loài cá mười phần phong phú, một chút thạch ban cá, vẹt cá, sư tử cá, khắp nơi có thể thấy được, ngẫu nhiên còn có mấy cái tôm hùm tại đáy biển bò. Diệp Viễn tại gần biển bơi một vòng, phát hiện nơi này cũng không có cái gì đặc biệt, liền bắt đầu dần dần hướng về càng xa hải vực bơi đi. Sở dĩ đi vào biển Kajibe về sau, đều không ngừng ra biển tuần tra, là bởi vì trong lòng hắn vẫn cho rằng vùng biển này hẳn là có rất nhiều thuyền đắm. Diệp Viễn sẽ như vậy nghĩ, cũng là bởi vì lúc trước hắn nhìn qua một cái đưa tin, phía trên nói biển Caribe đáy biển có lấy vạn mà đến thuyền đắm, bị phát hiện chỉ có những này thuyền đắm 1% vẫn chưa tới. Cho nên Diệp Viễn đến sau này điên cuồng ra biển, mục đích đúng là những này thuyền đắm. Có thể để hắn thất vọng là thuyền đắm cũng không phải là tốt như vậy tìm kiếm. Có thể nói như vậy, biển Caribe là Diệp Viễn thấy qua rãnh biển nhiều nhất địa phương. Nơi này to to nhỏ nhỏ rãnh biển, Diệp Viễn đã không biết phát hiện nhiều ít cái có mấy cái rãnh biển, liền ngay cả Diệp Viễn đều không thể xuống đến chỗ sâu nhất. Phải biết, hiện tại Diệp Viễn khả là có thể lặn xuống 5000 mét thâm đáy biển, độ sâu như vậy đều không thể tiến vào những cái kia rãnh biển chỗ sâu nhất, có thể nghĩ những cái kia rãnh biển sẽ có bao nhiêu sâu. Nương theo lấy thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Diệp Viễn vẫn là không thu hoạch được gì, trong lòng khẽ thở dài một cái một tiếng về sau, quay người hướng về Nữu Tạp Tư đảo trở về. Trở lại mảnh này đã ngầm bày, nhắc tới bên trong cùng địa phương khác có cái gì khác biệt, vậy liền nơi này sò hến tài nguyên phong phú có chút quá phận, đáy biển không chỉ có số lượng đông đảo đại phượng xoắn ốc, trên đá ngầm còn có lít nha lít nhít sinh hào, lại thêm 10 phút những cái kia đại tây dương thanh niên cua. Diệp Viễn tin tưởng, nếu như trong nước lại một chỗ như vậy, nhất định sẽ kín người hết chỗ. Nơi này sở dĩ không ai tới, cũng rất dễ lý giải, dù sao nơi này là tư nhân đảo, mà lại muốn lại tới đây, cần đi một đoạn rất dài con đường, người trên đảo cơ hồ không có người sẽ đến nơi này. Chương 203, Liên hoan. Chương 203, Liên hoan. Tiện tay bắt hai con tôm hùm, mấy cái thanh niên cua ném tới ở trong không gian lấy ra trong thùng nước. Lại tại trên đá ngầm, lợi dụng không gian bên trong xẻng công minh, thu lấy xem trên đá ngầm sinh hào. Nơi này sinh hào đều là hoang dại cho nên sắc ngoài tương đối dậy mà lại phi thường thô ráp. Diệp Viễn chỉ tuyển chọn những cái này đầu tương đối lớn đến hái, tiểu nhân hắn căn bản là không nhìn chúng, cho dù dạng này, một giờ xuống tới, cũng làm tràn đầy một thùng lớn sinh hào. Nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, Diệp Viễn một tay mang theo chứa tôm hùm cùng thanh niên cua thùng nước, một tay mang theo tràn đầy một thùng sinh hào, hướng về lúc đến đường trở về đường Diệp Viễn trở lại bãi cát bên này, đã nhìn thấy Vu Hồng Bắc mang theo hai tên thuyền viên, đã ở chỗ này dựng đống lửa, điều này nói rõ săn thú người đã trở về. Diệp Viễn đi vào Vu Hồng Bắc bên người, "Lão Vu, ngươi đi du thuyền bên trên đem ta trước mấy ngày bắt bảy mang man lấy xuống, lại đi thuyền đánh cá cầm mấy đầu thạch ban, thuận tiện đem cung hoàng tráng gọi tới." "Được rồi, lão bản." Đem trong tay hải tiên giao cho thuyền viên, Diệp Viễn đi hướng tòa thành, dù sao mới vừa ở trong biển đi lên, hắn dự định trở về dội cái nước lại trở lại bãi biển cùng mọi người cùng nhau đồ nướng, thuận tiện đem tỷ tỷ các nàng cũng kêu đến. Về thành bảo trên đường, đâm đầu đi tới Trương Vô Tấn cùng Triệu Xuyên, hai người bọn họ sau lưng còn đi theo ba tên thuyền viên, mỗi người trong tay đều cầm đã xử lý tốt thịt rừng. Trương Vô Tấn nhìn thấy Diệp Viễn, hưng phấn giơ lên trong tay một con gà rừng, hướng về Diệp Viễn nói ra, "Nhìn xem, ca một thương xử lý." Diệp Viễn đối Trương Vô Tấn biểu thị hoài nghi, cho nên mang theo giọng nghi vấn nói ra, "Người còn biết dùng thương? Xem thường người có phải không? Ta thực xạ kích câu lạc bộ hội viên." Phía sau Mã Hoa tiếp lời nói ra, "Không phải một thương, là ba phát." Nghe đến đó Diệp Viễn cắp cắp nở nụ cười. "Ta liền nói, một thương một con ngươi lại chuẩn như vậy sao?" Trương Vô Tấn cũng không có bị người vạch trần xấu hổ, ngược lại là hỏi hướng Diệp Viễn, "Ngươi đi làm cái gì?" "Chúng ta đều đi bãi biển, ngươi tại sao trở lại?" "Ta trở về tắm rửa, thuận tiện gọi ta tỷ các nàng tới." Diệp Viễn đáp, "Ừm, vậy ngươi nhanh lên, chúng ta cũng không chờ ngươi, giữa trưa liền ăn một chút lương khô, hiện tại cũng nhanh chết đói." Diệp Viễn nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trở lại phòng ngủ, Diệp Viễn rất nhanh liền xông tốt tắm, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi vào tỷ tỷ cửa gian phòng, gõ cửa một cái. Mở cửa là Nữu Nữu cái này tiểu nha đầu, thấy là Diệp Viễn, tiểu nha đầu cao hứng kêu lên, "Cứu cứu." "Ừm, mụ mụ ngươi đi lên sao?" Tiểu nha đầu dùng sức nhẹ gật đầu. "Ngươi nói cho mụ mụ ngươi, ta ở đại sảnh chờ các ngươi, thuận tiện cũng gọi một chút ngươi Tô Mai A Di." Nói xong Diệp Viễn liền rời đi phòng của tỷ tỷ cổng, tự mình đi đến đại sảnh. Lần này không có chờ đợi bao lâu, Tô Mai cùng Diệp Hủy liền mang theo hai cái tiểu nha đầu đi xuống, xem ra buổi chiều mấy người nghỉ ngơi cũng không tệ, giữa trưa trở về cảm giác mệt mỏi đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn nắm hai cái tiểu nha đầu tay, hướng về bãi cát đi đến, Tô Mai cùng Diệp Hủy thì là theo hắn phía sau. Mấy người đi vào bãi cát lúc, nơi này đã dựng lên hai cái đống lửa, cung hoàng tráng hôm trước cái kia giản dị bếp lò không có rút lui, y nguyên còn tại. A Đức Lạc biết hôm nay Diệp Viễn chiêu đãi đồng học cùng tỷ tỷ, cố ý đem trên đảo một cái cỡ nhỏ dầu đi hế gen máy phát điện cho chờ tới, trên bờ cắt kéo rất nhiều đèn màu, mỹ lệ phi thường. Lần này bữa tối, muốn so trước đó Diệp Viễn cùng thuyền viên đoàn lần kia chính quy rất nhiều. Không chỉ có đồ nướng, còn có cung hoàng tráng tập rất nhiều mỹ thực, trên bờ cắt cũng dựng lên hai cái lâm thời bàn ăn. Mỗi cái bàn ăn đầy đủ 10 người cộng đồng dùng cơm, hai cái bàn ăn khoảng cách vẫn tương đối xa, đây cũng là Vu Hồng Bắc bọn hắn cố ý an bài như vậy. Diệp Viễn bọn hắn đến, cũng mang ý nghĩa lần này liên hoan chính là bắt đầu. Rất nhanh các loại đồ nướng bị thuyền viên đoàn phân biệt đã bưng lên, cung hoàng tráng bên kia đồ ăn cũng đã hoàn thành. Một bàn hải tiên để cho người ta nhìn liền lại muốn ăn, bởi vì là ăn hải tiên, cho nên mọi người lựa chọn là uống rượu đế. Tô Mai cùng Diệp Hủy, Diệp Viễn cố ý căn dặn A Đức Lạp tại tòa thành trong hầm rượu cầm một bình rượu đỏ ra. Về phần hai cái tiểu nha đầu, Diệp Viễn thì là chuẩn bị không gian nước cho các nàng. Gà rừng nướng, nướng thỏ rừng, heo nướng chân, muối hấp cua, nướng tôm, hấp thạch ban, thịt kho tàu bảy man man, chi si hấp tôm hùm, tỏi dung sinh hảo. Nhìn xem cả bàn mỹ thực, hai cái tiểu nha đầu con mắt đều mang ánh sáng. Trương Vô Tấn càng là mặc kệ những người khác, trực tiếp cầm một con mình nướng chân thỏ thịt bắt đầu ăn, nhìn ra được, gia hỏa này hôm nay thật đúng là đói chết. Không chỉ có là Trương Vô Tấn bọn hắn, liền ngay cả Tô Mai hai người, giữa trưa cũng chỉ là đơn giản ăn một chút đông tây, liền trở về nghỉ ngơi. Hiện tại cũng đã đói bụng, cho nên mọi người hiện tại cũng là túi đầu đang thưởng thức lên trước mặt mỹ thực cùng không có bất kỳ người nào nói chuyện. Cùng Diệp Viễn bàn này hình thành chênh lệch rõ ràng, thuyền viên bên kia thì là hoan thanh tiếu ngữ, thỉnh thoảng truyền đến mấy người lẫn nhau đối tiếng cười. Đây là bảy mang man. Tô Mai chỉ vào trước mặt thịt kho tàu bảy mang man hỏi. Đúng vậy, trước mấy ngày gặp phải biết các ngươi đến, ta cố ý cho các ngươi lưu thế nào, mùi vị không tệ à? Diệp Viễn đắc ý nói. Tô Mai do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, còn gì nữa không? Còn có chút đi, ta cũng không rõ ràng, lúc ấy ta là nắm hai thủ lớn, hiện tại hẳn là còn có chút, thế nào? Diệp Viễn rất hiếu kỳ Tô Mai vì sao hỏi như vậy. Không có gì, cái này đông tây rất hi hữu, cũng không tốt bắt giữ, cho nên ta cũng nghĩ thế không phải có thể cầm tới tiểu điểm chúng ta đi bán. Nói tới chỗ này, Tô Mai mặt có chút đỏ lên, nàng cũng cảm giác yêu cầu của mình có chút quá phận. Cái này đông tây lại không thể đại lượng bắt giữ, lần này cũng là ta ngẫu nhiên bắt được, bán coi như xong, chính chúng ta nếm thử là được. Diệp Viễn cũng không có đem Tô Mai để vào trong lòng, thuận miệng đáp một câu. Triệu Xuyên lúc này cũng đã ăn không sai biệt lắm, thả ra trong tay đũa, cầm lấy trước người chén rượu đối Diệp Viễn nói ra. Tiểu Viễn, ta mời ngươi một chén, cảm ơn ngươi giới thiệu cho ta một kẻ tốt lành nguyên. Diệp Viễn cũng không có nâng chén, mà là chăm chú đối với Triệu Xuyên nói, ta ngã rượu ta không uống, ngươi tìm ta uống rượu không có vấn đề. Triệu Xuyên bất đắc dĩ cười cười, đành phải một lần nữa mở miệng, vậy thì tốt, Tiểu Viễn, huynh đệ chúng ta đi một cái. Nói xong cầm trong tay chén rượu bên trong rượu uống một hớp làm. Diệp Viễn đồng dạng nâng cốc chén cho làm, sau đó kẹp một ngụm đồ ăn bỏ vào trong miệng. Đúng rồi, Luân Nạp Đức bên kia các ngươi có liên lạc à? Diệp Viễn lúc này mới có thời gian hỏi một chút Triệu Xuyên chuyện bên kia. Triệu Xuyên nhẹ gật đầu, có liên lạc, trong tay hắn không chỉ có phỉ thúy nguyên thạch, lại còn có rất nhiều châu báu, nhóm này hàng thực giúp ta đại ân. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, những chuyện này hắn thật đúng là không biết, Luân Nạp Đức bên kia gần nhất không có cùng hắn thông điện thoại, cho nên hắn cũng không biết Triệu Xuyên sự tình tiến triển thế nào. Tiệm của ngươi dự định lúc nào gây dựng? Diệp Viễn hỏi một câu. Ngày 1 tháng 5. Còn có hơn 40 ngày, ngươi còn có tâm tình ra chơi? Diệp Viễn điều khiển Triệu Xuyên một câu. Chương 204. Gài trong lòng. Chương 204. Gài trong lòng. Không có cách, ăn Tết trong khoảng thời gian này quá bận rộn, người cũng không thể kéo căng xem đi, cho muốn số lượng vừa phải bông lòng xuống. Triệu Xuyên cũng bất đắc dĩ nói. Đúng đấy, hai người các ngươi nha. Sống quá mệt mỏi. Trương Vô Tấn ở một bên tiếp lời. Ta cũng không có ta cảm giác chính mình mệt mỏi, ta đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Diệp Viễn đối Trương Vô Tấn rất không đồng ý, ngươi còn không mệt, ngươi qua đều cái gì sinh hoạt? Cuộc sống của ta thế nào? Diệp Viễn không hiểu hỏi. Trương Vô Tấn uống một ngụm rượu sau trả lời, người già sinh hoạt. Diệp Viễn rất là vô ngữ, mình làm sao lại người già rồi? Bên trên Diệp Hủy lúc này cũng chen miệng vào, ta nhìn ngươi đồng học nói không sai, ngươi cũng nên tìm bạn gái. Nói xong quay đầu nhìn về phía Triệu Xuyên cùng Trương Vô Tấn, các ngươi là đồng học, nói một chút Tiểu Viễn đi học thời điểm có hay không qua bạn gái. Nghe được Diệp Hủy, vô luận là Trương Vô Tấn hay là Triệu Xuyên đều lộ ra khó xử biểu lộ. Lại cố sự. Diệp Hủy tại bên cạnh hỏi. Hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn về phía Diệp Hủy, tỷ, ngươi trường nào thì như thế bắt quái rồi? Ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Diệp Hủy lý trực khí tráng hồi đáp. Diệp Hủy mang theo mỉm cười nhìn xem Diệp Viễn, tiểu đệ, nói một chút thôi, nơi này lại không có ngoại nhân. Nói cái gì? Diệp Viễn giả ngu mà hỏi. Cố sự. Cái gì cố sự? Ngươi đi học thời điểm cố sự. Diệp Viễn không biết trả lời thế nào lão tả, nhìn trước mắt chén rượu, trong lòng cây kia đã bị hắn chôn giấu lên đâm, lại một lần nữa hung hăng đâm hắn một chút. Diệp Viễn một bàn này bởi vì cái này chủ đề đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, Trương Vô Tấn cùng Triệu Xuyên liếc nhìn nhau, sau đó đều cười khổ lắc đầu. Diệp Viễn thì là cầm lên ly rượu trước mặt, một hơi đem hai lượng rượu đế uống một hơi cạn sạch. Tô Mai là nơi này lớn tuổi nhất một người, nhìn thấy Diệp Viễn cái dạng này, liền biết chuyện của nơi này không phải hiện tại có thể lại truy vấn dưới bàn len lén lôi kéo Diệp Hủy, ra hiệu nàng đừng lại tiếp tục hỏi. Tiểu Viễn, ta một mực có chuyện muốn hỏi ngươi. Tô Mai cưỡng ép đem thoại để dẫn ra. Diệp Viễn cũng hy vọng dạng này, liền rất phối hợp nói ra, chuyện gì? Các ngươi trại chăn nuôi cá, vì cái gì thỉnh thoảng sẽ có một ít cảm giác đặc biệt tốt? Không phải nói cái khác không tốt, chỉ là lại một bộ phận, cảm giác đó là thật quá tốt rồi. Kỳ thật vấn đề này Tô Mai đã sớm muốn hỏi một mực không biết như thế nào mở miệng, nay thiên chính tốt mượn cơ hội này hỏi ra. Diệp Viễn đương nhưng biết vì cái gì, bởi vì ăn ngon những cái kia đều là Diệp Viễn không gian bên trong hắn sẽ không định giờ hướng ngư trường thả một chút không gian bên trong hải sản. Vốn cho rằng sẽ không có người phát hiện, hiện tại xem ra vẫn là bị phát hiện, nhưng cái này khiến hắn trả lời thế nào. Diệp Viễn cũng là tìm không thấy cơ gì hay, đành phải tìm một cái có nổi. Việc này ngươi phải hỏi Lý Huy, nuôi cá trận bên kia đều là hắn đang quản, ta rất ít hỏi đến. Diệp Viễn ở trong lòng nói với Lý Huy tiếng xin lỗi, cái này nổi xem như vãi ra. Diệp Hủy hỏi lại xong, cũng phát hiện đệ đệ cử động khác thường, bất quá đây càng thêm để nàng tò mò đệ đệ kia thương tâm biểu lộ, bên trong sự tình nhất định cho đệ đệ mang đến rất lớn tổn thương. Nhìn Trương Vô Tấn bộ dáng của bọn hắn, nhất định biết nội tình, mình nhất định phải tìm một cơ hội hỏi một chút, đến cùng là dạng gì một nữ hải, đem đệ đệ tổn thương sâu như vậy. Diệp Viễn bàn này, bởi vì Diệp Hủy một vấn đề, trên bàn rượu bầu không khí lộ ra rất ngột ngạt. Ngay tại mọi người không biết nói cái gì thời điểm, Mã Hoa cùng Vương Hổ Sinh hai tên gia hỏa bưng chén rượu đi tới. Hai người trực tiếp đi vào Triệu Xuyên trước mặt, "Triệu lão bản, hai anh em chúng ta kính ngươi một chén." Nói hai người cũng không đợi Triệu Xuyên trả lời, liền đem chén rượu trong tay cho làm. Làm cho Triệu Xuyên cũng chỉ đành đem rượu trong chén cũng làm. Diệp Viễn biết bởi vì chính mình nguyên nhân, làm trên bàn rượu bầu không khí rất xấu hổ, vừa vặn hai người này tới, đối với bọn hắn điều tiết bầu không khí năng lực, Diệp Viễn vẫn là rất yên tâm. Diệp Viễn chỉ bên người cái ghế, "Hai người các ngươi tọa hạ uống chút." Hai người tới thời điểm cũng nhìn thấy bên này bầu không khí có chút không đúng, đã lao bản để cho mình tọa hạ vậy liền tọa hạ tốt. Vương Hổ Sinh một bên kéo qua cái ghế ngồi xuống, còn vừa nói với Diệp Viễn, "Lão bản, ngươi có phải hay không muốn giúp lão bảo nha?" Diệp Viễn biết Vương Hổ Sinh trong miệng lão bảo là Bảo Xuân Vũ, nhưng mình để bọn hắn ngồi bên này uống rượu, cùng Bảo Xuân Vũ có quan hệ gì? Mã Hoa lúc này cũng đã ngồi xuống, sau đó vui vẻ nói ra. Tại ban trưởng cho chúng ta quy định, mỗi lần uống rượu nhiều nhất 10 bình, bình quân một người một bình. Nếu như ngươi suy nghĩ nhiều uống cũng được, vậy sẽ phải lại ít người uống. Cái này cùng các ngươi tọa hạ có quan hệ gì? Diệp Viễn vẫn không hiểu mà hỏi. Những người khác cũng giống như vậy, đều đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Mã Hoa. Ta cùng Hổ Sinh đến ngươi bên này uống, đoán chừng rượu của chúng ta một hồi liền sẽ bị Bảo Xuân Vũ uống cạn sạch. Mã Hoa vẻ mặt đau khổ nói. Diệp Viễn nhớ lại một chút khuya ngày hôm trước tình hình, không hiểu hỏi. Hôm trước các ngươi cũng không uống ít nha. Tại sao không có quy định này? Vương Hổ Sinh mắt nhìn trên bàn, hồi vị, sau đó ngượng ngùng nói ra. Rượu này rất đắt, ban trưởng không cho chúng ta buông ra lượng uống, nói xong có chút ngượng ngùng dưới mặt đất đầu. Diệp Viễn trực tiếp liếc mắt, cũng không quay đầu lại la lớn, Vu Hồng Bác. Ngay tại Diệp Viễn cương vừa hô xong đồng thời, liền nghe đến thuyền viên bên kia chuyển đến Vu Hồng Bác thanh âm vang dội. Đến. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới Vu Hồng Bác sẽ như vậy về chính mình. Bởi vì Vu Hồng Bác uống rượu, đột nhiên nghe được có người gọi mình, phản xạ có điều kiện liền hô một tiếng, đến, đương hô xong về sau, mới phản ứng được nơi này đã không phải là bộ đội, lúc này mới vô đầu của mình, đi hướng Diệp Viễn bên này. Lão bản, có việc. Lão Vu, tại không có chuyện tình huống dưới không cần hạ lượng, vô luận là rượu gì. Lão bản ngươi là không biết đám gia hỏa này tự lượng. Vu Hồng Bác có chút khó khăn nói. Diệp Viễn nhìn một chút Vu Hồng Bác, sau đó mỉm cười nói ra, "Lão Vu, cái này nhà mình sinh ra, sợ hãi ta cung cấp ta sai rồi sao?" Diệp Viễn tâm bên trong buồn cười, theo người khác rất quý báu, hồi vị, lại mình nơi này thật đúng là không bao nhiêu tiền. Vu Hồng Bác nhìn Diệp Viễn đều nói như vậy, mình còn có thể nói cái gì, đành phải gật đầu. "Được rồi, lão bản biết." Nói xong còn trừng mắt nhìn trên bàn Mã Hoa cùng Vương Hổ Sinh. "Là lão bản hỏi, cũng không phải ta đến đâm phọc." Mã Hoa nhỏ giọng thầm thì. Vu Hồng Bác sau khi trở về, liền nghe đến thuyền viên bên kia chuyển đến mọi người tiếng cười. Trương Vô Tấn rất hiếu kỳ, những thuyền này viên tự lượng, liền đối Mã Hoa hỏi: "Nếu để cho các ngươi buông ra lượng uống, các ngươi có thể uống nhiều ít?" Mã Hoa chỉ vào trước mặt, hồi vị, nói ra: "Cái này rượu, chúng ta một mực không có buông ra quá lượng. Bất quá 60 độ rượu đế, mỗi người một cân không có vấn đề, Bảo Xuân Vũ tên kia ta gặp qua hắn uống 3 cân." Nói xong vươn ba ngón tay. "Khá lắm, tự lượng này." Trương Vô Tấn nói xong quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Chương 205: Hỏi thăm. Chương 205: Hỏi thăm. Về sau ca lại núi đao cục thời điểm, đem cái kia Bảo Xuân Vũ cho ta mượn sử dụng. Diệp Viễn không chút khách khí đối trở về. Vương Hổ Sinh kéo lạp Diệp Viễn nói ra: "Lão bản, kỳ thật Bảo Xuân Vũ rất yêu uống rượu, lại cái này chuyện tốt hắn hẳn là cao hứng." Diệp Viễn trợn nhìn Vương Hổ Sinh một chút, sau đó chỉ Trương Vô Tấn: "Ngươi để hắn nói, cái gì là núi lao cục?" Vương Hổ Sinh cùng Mã Hoa đều hiếu kỳ nhìn về phía Trương Vô Tấn, liền ngay cả Diệp Hủy cùng Tô Mai đồng dạng nhìn lại, đừng nhìn Tô Mai là mở tử điếm, thật đúng là chưa nghe nói qua cái từ này. Trương Vô Tấn ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Chính là trên bàn chỉ có thể còn lại một người, những người khác nhất định phải toàn ngã xuống." Mã Hoa tò mò hỏi: "Vậy nếu là hai người tiểu lượng không sai biệt lắm làm sao bây giờ?" Trương Vô Tấn rôi ra một ngón tay, một mực uống. Nghe rất đơn giản, thật là muốn như vậy uống, đối thân thể tổn thương vẫn là rất lớn, một chút thường uống rượu người, trong lòng đều rõ ràng. "Ngươi chính là muốn tìm một cái uống rất trâu rượu đấy chứ?" Vương Hổ Sinh hỏi. "Không sai, ta vòng tròn bên trong núi lao cục ta một mực không có thắng nổi." Trương Vô Tấn cười khổ. "Vậy ngươi mang đến người có yêu cầu gì không? Thì như niên kỷ, quốc tịch cái gì?" Trương Vô Tấn quả quyết lắc đầu, "Không có." "Vậy còn không đơn giản?" Mã Hoa mở to hai mắt nhìn. Trương Vô Tấn lắc đầu không nói gì thêm, nghe rất đơn giản, thật là muốn tìm một người như vậy thật đúng là không dễ dàng. Trương Vô Tấn trước sau sau cũng tìm mấy cái có thể uống rượu, nhưng kết quả vừa lên bàn vẫn chưa được. Mã Hoa rất kỳ quái mà hỏi: "Ngươi đi Mao Quốc tìm một chút rượu mộng tử không rượu có thể sao?" Trương Vô Tấn không hiểu nói ra: "Mao Quốc người có thể uống ta biết, nhưng ta muốn tìm chính là vô cùng có thể uống, hơn nữa còn không sợ uống rượu thương tổn tới mình thân thể loại kia." "Đúng nha, ta biết. Như thế cùng ngươi nói đi, lão bảo tiểu lượng tại chúng ta nơi này xem như có thể uống, nếu như đặt ở Hùng Quốc hắn chính là cái đệ đệ." Nhìn mọi người còn có chút không muốn mình, Mã Hoa lại mở miệng nói với Trương Vô Tấn: "Cùng ngươi nói sự kiện, ngươi liền biết Mao Quốc người có bao nhiêu thích uống rượu. Tại Mao Quốc đối cồn loại đồ uống thu thuế rất cao, rất nhiều người nghèo uống ta sai rồi rượu. Bọn hắn liền đem mục tiêu chuyển rời đến những cái kia chứa cồn giá rẻ nước hoa, nước gội đầu, sữa tắm trở vật dụng bên trên. Bởi vì những này đông tây không chỉ có tiện nghi, còn chứa cồn, đối bọn hắn tới nói, đều có thể uống đỡ thèm. Năm 2016 mùa đông, liền phát sinh qua uống sữa tắm dẫn đến hơn 70 người mẹn tảng ngẩn chúng độc tử vong sự tình. Ngươi nói ngươi nếu là tìm tới dạng này người, cho bọn hắn uống rượu, bọn hắn sẽ sợ đối với mình thân thể có thương tổn sao? Đối bọn hắn tới nói, có rượu uống liền có thể, còn quản tổn thương hay không hại thân thể." Mã Hoa một hơi kể xong, sau đó hiếu kỳ bảo đồng dạng nhìn về phía Trương Vô Tấn, hắn thấy đạo lý đơn giản như vậy, làm sao ngươi cũng không biết đâu. Trương Vô Tấn cũng không biết nói thế nào, hắn thật đúng là không biết, tại Mao Quốc còn có chuyện như vậy. Không chỉ có Trương Vô Tấn, trên bàn rất nhiều người đều không biết Mao Quốc còn ra hiện qua chuyện như vậy, mọi người cảm giác mình giống như là đang nghe trò cười đồng dạng. Thông qua Mã Hoa cùng Vương Hổ Sinh giảng thuật, trên bàn bầu không khí đã khá nhiều, hai người nhìn lẫn nhau một cái mới xuất hiện thân trở lại thuyền viên bàn kia đi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến. Bình thường nhìn Mã Hoa ra hỏa này không tim không phổi, thời khắc mấu chốt vẫn rất hiểu giải vây, không tệ, không tệ. Trên bàn rượu bầu không khí tốt, mọi người cũng liền tiếp tục nói chuyện phiếm bất chi bất giác thời gian đã đi tới 11 giờ tối. Lúc này, hai cái tiểu nha đầu mí mắt bắt đầu đánh nhau, Diệp Hủy cùng Tô Mai đành phải cáo từ mang theo hải tử đi về nghỉ, trên bàn chỉ còn lại Diệp Viễn huynh đệ ba người. Triệu Xuyên nhìn về phía Diệp Viễn, thở dài, nên buông xuống liền để xuống đi, ngươi nếu là thật không bỏ xuống được liền đi tìm nàng. Diệp Viễn uống cạn rượu trong ly, đắng chát lắc đầu. Hôn nhân cũng không phải chuyện hai người tình, kia là hai nhà sự tình, như là đã dạng này vậy cứ như vậy đi. Trương Vô Tấn cùng Triệu Xuyên cũng không có ở vấn đề này nhiều lời, bởi vì bọn hắn biết đạo Diệp Viễn trong lòng có bao nhiêu đau nhức. Lúc trước Diệp Viễn, vì đi ra kia đoạn tình cảm, thực không ít bị tội. Bọn hắn thực chính mắt thấy, một người như thế nào có thể uống nước không ăn cơm sống qua ba ngày, đêm nay Diệp Viễn uống nhiều quá, mà lại là loại kia bất tỉnh nhân sự say. Sau khi rời giường Diệp Viễn, nhìn ngoài cửa sổ, làm sao cũng nhớ không nổi, hôm qua là như thế nào trở lại gian phòng của mình. Uống rượu hỏng việc nha, trong lòng cảm thán một câu, sau đó bắt đầu rửa mặt. Diệp Vĩ bọn hắn ở trên đảo chờ đợi 5 ngày, 3 ngày thời gian đều là ở trên biển cùng trên bờ cắt vượt qua ngày cuối cùng, tiểu nha đầu nhóm vẫn là bị Diệp Viễn mang đến đi săn. Bất quá bởi vì là mang theo hải tử, chủ yếu lấy leo núi làm chủ, khi trở về Diệp Viễn hai tay trống trơn, còn bị Trương Vô Tận chê cười một hồi lâu. NASA sân bay, Diệp Viễn vất tay tiễn biệt tỷ tỷ một bằng người, khi trở lại Nữu Tạp Tư đảo về sau, Diệp Viễn mang theo đi nhất, lái du thuyền ra một lần biển. Du thuyền tại Diệp Viễn chỉ định hải vực dừng lại, đứng tại bong tàu bên trên nhìn về phía phương xa, không cựu Viễn chỗ một lớn một nhỏ hai con long vương kình bơi tới. Lần này Long Vương đã có kinh nghiệm, cũng không có phát ra cái gì tiếng kêu. Khi đi tới du thuyền một bên, Diệp Viễn nhảy đến Long Vương trên đầu, tại cùng Long Vương chơi đùa một hồi lâu sau mới mở miệng nói ra: "Ta phải đi về, ngươi mang theo Tiểu Long trở lại trước ngươi cái kia rãnh biển chờ, sau đó tiếp khi ta tới lại đi nơi đó tìm ngươi." Nói xong không thôi sờ lên Long Vương cùng Tiểu Long đầu. Long Vương cảm nhận được chủ nhân thương cảm, nhu thuận nhẹ gật đầu, mang theo Tiểu Long hướng hải hạ kín đáo đi tới. Diệp Viễn rất muốn đem cái này hai con Long Vương kình đưa đến mình không gian giải nuôi, nhưng ai để hiện tại tinh thần lực của mình không đủ, Tiểu Long còn có thể, về phần Long Vương mình bây giờ còn không có biện pháp đưa vào không gian. Trước mắt biện pháp tốt nhất là để bọn hắn trở về trước đó cái kia rãnh biển, trở về sau mình có năng lực lại tới tiếp bọn chúng. Trên bầu trời một giá bay hướng Hoa Quốc máy bay hành khách dài, Diệp Hủy một đoàn người ngồi ở phía trên. Thời khắc này Diệp Hủy đang dùng con mắt nhìn chăm chú lên Trương Vô Tẫn. Nói một chút đi, Tiểu Viễn lúc đi học đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trương Vô Tẫn mắt nhìn Triệu Xuyên, hai người đồng thời cười khổ, nên tới cuối cùng một tới, vốn cho rằng ở trên đảo những ngày gần đây Diệp Hủy không có tới hỏi thăm, chuyện này cứ như vậy đi qua. Không nghĩ tới Diệp Hủy tại chuyến về trên máy bay đột nhiên hỏi tới việc này. Triệu Xuyên thở dài, sau đó mở miệng nói ra: "Tỷ ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi đi, chúng ta sẽ đi biết đến đều nói cho ngươi. Đừng giả bộ tỏi, ta hỏi ngươi cái gì nhóm biết." Hai người đương nhiên biết Diệp Hủy hỏi là chuyện gì, nhưng bọn hắn thật đúng là không muốn nói, dù sao sự kiện kia nói thế nào cũng coi là Diệp Viễn tư ẩn. Trương Vô Tấn tại bên cạnh vô vô Triệu Xuyên, sau đó mở miệng nói với Diệp Hủy: "Kỳ thật sự tình rất đơn giản, chính là Tiểu Viễn mình qua không được trong lòng mình cái kia đạo cảm." "Đừng nói nhảm, nói điểm chính." Diệp Hủy nhìn trước mắt hai người, nghĩ thầm làm sao so nữ nhân còn dạy vò khốn khổ đâu. Chương 206. Tạ ơn. Chương 206. Tạ ơn. Như là đã mở nói, Trương Vô Tấn cũng không có gì tốt giấu giếm liền đem Diệp Viễn ở trường học sự tình đều nói ra. Sự tình rất đơn giản, cũng rất cầu huyết. Diệp Viễn tại đại học thật có một người bạn gái, hơn nữa còn là bọn hắn hệ nữ thần cấp nhân vật. Hai người có đồng dạng yêu thích, đó chính là cua thư viện, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, hai người cứ như vậy tốt quá đương phòng ngủ mấy huynh đệ biết tin tức này sau đều rất khiếp sợ, tất cả mọi người coi là nữ thần là muốn chơi chơi Diệp Viễn cái này tiểu tử ngốc mà thôi. Ai biết hai cái nhân đại ngay từ đầu yêu đương, mãi cho đến năm thứ ba đại học không chỉ có không có chia tay, tình cảm còn càng ngày càng tốt. Thẳng đến có một ngày nữ hải mẫu thân tìm tới Diệp Viễn, cụ thể cùng Diệp Viễn nói cái gì trong phòng ngủ không ai biết. Mọi người chỉ là biết đạo Diệp Viễn tại cùng nữ hải mẫu thân nói chuyện sau khi trở về ba ngày không có ra phòng ngủ, không có ăn bất luận cái gì đồ ăn, uống một chút nước đến gắn bó chính mình. Nhi nữ hải kia cũng không còn có ở trường học xuất hiện qua, theo các nàng phòng ngủ người nói, cô bé kia bị mẫu thân mang đi, về sau liền không có trở về. Các ngươi cũng không biết nữ nhân kia cùng nhà ta Tiểu Viễn nói cái gì. Diệp Hủy cau mày nói. Triệu Xuyên cùng Trương Vô Tấn đều lắc đầu. Chúng ta cũng hỏi qua, bất quá Diệp Viễn không nói, đoạn thời gian kia hắn không ăn cơm, nhưng cho chúng ta dọa sợ, cho nên cũng không dám quá kích thích hắn. Triệu Xuyên tại bên cạnh hồi đáp. Nữ hải kia các ngươi hiện tại biết thế nào sao? Diệp Hủy chưa từ bỏ ý định hỏi. Trương Vô Tấn tiếp lời nói ra, vừa mới bắt đầu không rõ ràng, bất quá đoạn thời gian trước, ta gặp được các nàng ban một cái đồng học, nghe nói cuối cùng ra nước ngoài học, giống như đi nước Mỹ. Diệp Hủy yên lặng nhẹ gật đầu, nhìn ra được Trương Vô Tấn bọn hắn đã đem biết đến đều nói, nhưng cái này cũng không nói khác nhau ở chỗ nào. Chỉ là biết đạo Diệp Viễn ở trường học từng có một người bạn gái, bởi vì đối phương trong nhà nguyên nhân chia tay, cho đệ đệ mang đến rất lớn tổn thương. Nhưng cụ thể là bởi vì cái gì chia tay Diệp Hủy rất muốn biết, có thể nhìn ra đệ đệ đối cô bé kia dùng tình rất sâu, nếu như có thể, Diệp Hủy rất muốn giúp đệ đệ. Nữ hải kia các ngươi hiểu rõ không? Tô Mai tại bên cạnh tò mò hỏi. Triệu Xuyên nhìn về phía Trương Vô Tẫn, hiển nhiên vấn đề này cần hắn đến trả lời. Trương Vô Tẫn nhìn thấy Triệu Xuyên ánh mắt, tức giận nói ra: "Nhìn ta làm gì, ta giống như các ngươi, nếu như ta hiểu rõ, lúc ấy liền sẽ không để Tiểu Viễn thụ tội kia." Triệu Xuyên cũng không có bởi vì Trương Vô Tấn ngự khí mà tức giận, ngược lại hiếu kỳ nói ra: "Trường học chúng ta còn có ngươi không hiểu rõ nữ hải." Trương Vô Tấn bị Triệu Xuyên nói như vậy trực tiếp trợn trắng mắt, không nói thêm gì nữa. Diệp Hủy mắt nhìn đệ đệ nhị vị huynh đệ, thành khẩn nói ra: "Nếu như các ngươi có thể liên hệ với nữ hải kia, tốt nhất giúp ta muốn tới phương thức liên lạc, ta muốn tìm nữ hải kia nói chuyện." Triệu Xuyên nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Nhi Trương Vô Tấn thì là thần bí nói ra: "Tỷ, ta biết nữ hải kia nhà là làm cái gì." Diệp Hủy nghe được Trương Vô Tấn nói như vậy, kỳ quái nhìn về phía hắn: "Ngươi không phải mới vừa nói không biết hay sao?" "Ta nói là ta không hiểu rõ nữ hài kia, dù sao cũng là huynh đệ bạn gái, ta đi tìm hiểu người ta làm gì. Vậy sao ngươi lại biết nhà nàng là làm cái gì? Tô Mai ở một bên giúp đỡ Diệp Hủy hỏi. Còn không phải bọn hắn khi dễ Tiểu Viễn, sau đó ta tìm người cha, Tê Dại chứng khi dễ huynh đệ của ta, thật đúng là cho là ta huynh đệ dễ khi dễ. Đó có thể thấy được Trương Vô Tẫn nâng lên chuyện này thời điểm thật rất tức giận, thanh âm không khỏi lớn một chút, đưa tới không ít hành khách nhìn về phía bên này. Diệp Hủy cũng không để ý tới Trương Vô Tẫn, mà là vội vã hỏi. Đừng thừa nước đục thả câu nói một chút nhà hắn làm cái gì. Ba nàng là một cái địa cấp thành phố cục trưởng, mẫu thân tại bọn hắn cái kia thị làm ăn, bất quá năm ngoái mẫu thân của nàng ngã bệnh. Tựa như là ung thư, về sau đi Mỹ quốc chạy chữa, sinh ý hiện tại là nó cứu cứu đang xử lý, về phần ba nàng, ta bên này điều tra không phải rất nhiều. Trương Vô Tẫn một hơi đem tự mình biết đều nói ra. Triệu Xuyên giật mình hỏi, ngươi làm sao điều tra cặn kẽ như vậy? Ta cũng không biết. Trương Vô Tẫn trợn nhìn Triệu Xuyên một chút, khi dễ xong huynh đệ của ta liền không sao rồi. Không phải mẫu thân của nàng ngã bệnh, ta trả thù đều muốn bắt đầu bất quá xem ở nàng mắc bệnh ung thư ta mới buông tha nàng. Chớ làm loạn, dù sao cha hắn là. Nói cái này Triệu Xuyên liền không lại nói, hắn biết Trương Vô Tẫn sẽ minh bạch chính mình ý tứ. Ta khờ nha, ta là cha được nhà bọn hắn sinh ý có chút vấn đề, tại trên buôn bán đánh lén một chút, ngươi cho rằng ta không sợ cua đồng nha. Trương Vô Tẫn giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn về phía Triệu Xuyên. Diệp Hủy nghe được Trương Vô Tẫn vậy mà vì mình đệ đệ làm nhiều chuyện như vậy, trịnh trọng đối Trương Vô Tẫn một giọng nói. Tạ ơn. Trương Vô Tẫn nhìn Diệp Hủy nói chính thức, ngược lại có chút xấu hổ. Tỷ, ngươi đừng nói như vậy, ta Trương Vô Tẫn huynh đệ không nhiều, Tiểu Viễn cùng ta hợp tính, ta là coi hắn làm cả đời huynh đệ chỗ. Thời khắc này Diệp Viễn căn bản không biết, huynh đệ của mình đã đem mình đi học lúc sự tình tất cả đều báo cho lão tả. Theo, ngự thủy hào, tiếng còi hơi vang, thuyền viên đoàn đều đứng tại bong tàu thượng khán tòa này cuộc đời mình tám trời hòn đảo, mọi người nhìn đi xa hòn đảo, hồi tưởng đến những ngày này ở trên đảo điểm điểm tích tích, nhiều nhất vẫn là không bỏ. Tốt, đều đừng cái dạng này, về sau tới đây số lần không phải ít. Diệp Viễn vỗ tay nhắc nhở lấy thuyền viên. Vu Hồng Bắc cũng đi theo nói ra. Đều về cương vị mình đi lên, nghỉ ngơi một tuần lễ, phía dưới thời gian đều cho ta ra sức làm. Gió biển nhẹ phẩy mặt biển, một cỗ gió mát thổi tới trên thân thể người, cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Diệp Viễn đang nằm tại võng bên trên nhắm mắt, lần này chuyến về hắn không có ý định tại biển KGB đánh bắt. Xuất phát trước đã Vu Hồng Bắc nói xong, lần này chuyến về trở ra ba nã mã vận hà về sau, mới bắt đầu đánh bắt làm việc, cho nên hiện tại, ngự thủy hào, ngay tại tốc độ cao nhất hướng về kênh đảo hành sự. Lão bản, có biến. Diệp Viễn trong tay đối giảng truyền đến Vu Hồng Bắc thanh âm. Nhanh chóng đi vào khoang điều khiển. Tình huống như thế nào? Vu Hồng Bắc chỉ hướng nơi xa, lại thuyền hướng về chúng ta tiếp cận. Vương Hổ Sinh lúc này cũng mở miệng, chuyện xảy ra thuyền hải tặc sao? Hướng về Vu Hồng Bắc ngón tay phương hướng nhìn lại, hoàn toàn chính xác lại một con cỡ trung thuyền đánh cá hướng về phía bên mình lại tới, mà lại trên thuyền treo GB quốc kỳ. Bởi vì khoảng cách quá xa, hiện tại cũng nhìn không ra thuyền kia có chỗ nào không đúng, nhưng Diệp Viễn vẫn là không dám buông lòng cảnh giác, đối Vu Hồng Bắc phân phó nói: "Thông tri thuyền viên chuẩn bị sẵn sàng, đem súng bắn nước chuẩn bị kỹ càng, nếu như phát hiện cái gì không đối trực tiếp khai hỏa." Vu Hồng Bắc nhẹ gật đầu đi ra khoang điều khiển. Diệp Viễn thì là đứng tại khoang điều khiển, một mực nhìn chăm chú lên kia chiếc thuyền đánh cá đương thuyền đánh cá khoảng cách Diệp Viễn bọn hắn không đến hai trong biển thời điểm, Diệp Viễn đã từ trong ống nhòm phát hiện, trên thuyền đứng đấy ba tên ngư dân, cũng không có phát hiện trong tay bọn họ cầm vũ khí. Chương 207, Dù thương. Chương 207, Dù thương. Xem ra không giống như là hải tặc là sẽ không treo quốc kỳ lại nói nơi này khoảng cách ba nã mã vận hà đã rất gần, nếu như là hải tặc, không nên xuất hiện ở đây. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ như vậy. Lúc này, trên thuyền vô tuyến điện kênh vang lên. Ngự thủy hào bên trên bằng hữu, các ngươi tốt, ta là GB nước Du Thường, xin không nên hiểu lầm, ta không có ý, chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi cần GB đặc hữu xì gà cùng rượu dung sao. Vô tuyến điện bên trong vang lên không quá tiêu chuẩn tiếng Anh. Cái gọi là Du Thường, chính là bình thường tại cố định hải vực, tìm kiếm qua đi thuyền, tiêu thụ một chút thương phẩm thương nhân. Khi biết đối phương là GB Du Thường về sau, Diệp Viễn hứng thú liền lớn lên, phải biết GB xì gà cùng rượu dung vậy cũng là phi thường nổi danh đã gặp được Diệp Viễn là sẽ không bỏ qua. GB xì gà chính là dùng trải qua hang khô, lên men, biến chất sau nguyên khối lá cây thuốc lá quyển chế ra thuần thiên nhiên mùi thuốc lá chế phẩm. Toàn thế giới hiểu rõ xì gà các chuyên gia nhất trí cho rằng, chỉ có GB phỉ nhiêu đất đỏ mới có thể dựng dục ra trên thế giới tốt nhất mùi thuốc lá, nhi đến từ GB tự tay chế tác xì gà, càng là độc bộ toàn cầu xì gà cực phẩm. Nhi GB rượu dung là GB người một loại truyền thống đồ uống, nó là đem cây mía mật đường chế thành cây mía rượu trắng cất vào màu trắng tựa một thùng, về sau trải qua nhiều năm tỉ mỉ ủ chế, khiến cho sinh ra một cỗ đặc biệt không có gì sánh kịp khẩu vị, từ đó trở thành GB người thích uống một loại đồ uống. Đồng thời tại quốc tế trên thị trường thu được rộng khắp hoan nghênh. Rượu dung thuộc về thiên nhiên sản phẩm, từ chế đường cây mía gia công như thành. Toàn bộ sản xuất quá trình từ đối nguyên liệu tỉ mỉ chọn lựa, sau đó sản xuất dài cồn trưng cất, cây mía rượu trắng ủ lâu năm, giữ cửa hải đều cực kỳ nghiêm ngặt. Rượu dung chất lượng từ ủ lâu năm thời gian quyết định, lại một năm lại hơn mấy chục năm. Trên thị trường tiêu thụ bình thường vì 3 năm cùng 7 năm rượu của bọn nó tinh hàm lượng phân biệt là 38 độ, 40 độ, sản xuất quá trình bên trong trừ bỏ nặng chất thuần, đem khiến người vui vẻ mùi rượu cho bảo tồn lại. Cầm lấy máy bộ đàm, Diệp Viễn đồng dạng dùng tiếng Anh nói ra, như thế nào giao dịch? Mời giữ một khoảng cách. Trên biển cả, dạng gì tình huống cũng có thể phát sinh, không thể đối phương nói là du thường, Diệp Viễn liền tin tưởng, thời khắc bảo trì cảnh giác tâm mới là trên biển pháp tắc sinh tồn. Hiển nhiên đối phương đối Diệp Viễn đề nghị đã thành thói quen, thuyền đánh cá dừng ở khoảng cách Diệp Viễn một trong biển tả hữu vị trí bên trên, hai người thông qua vô tuyến điện bắt đầu giao lưu. Chúng ta nơi này có tốt nhất xì gà cùng rượu dung, tin tưởng đến từ Viễn Phương Hoa Quốc bằng hữu, các ngươi nhất định sẽ thích. không nên hỏi vì cái gì đối phương sẽ biết đạo Diệp Viễn bọn hắn là đến từ Hoa Quốc, bởi vì thân thuyền bên trên ba cái kia thật to, Ngự Thủy Hào, cùng trên thuyền quốc kỳ đã nói lên hết thảy đối phương nói hai thứ này đông tây, đều là Diệp Viễn thích vô cùng ở chỗ này có thể mua được, cũng là cho hắn một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Tại trưng cầu ý kiến giá cả sau, ta cần 100 hộp xì gà, 20 dương rượu rum, như thế nào giao dịch? Diệp Viễn cấp ra mình muốn mua số lượng. Rất đơn giản, phương xa bằng hữu, chúng ta sẽ dùng thuyền cứu nạn đem ngươi cần vật phẩm đưa qua, để tỏ lòng thành ý, ngươi có thể đem tiền cho chúng ta thuyền viên, sau đó vật phẩm sẽ là của ngươi. Đối phương nghe được Diệp Viễn muốn số lượng, ngữ khí trở nên nhiệt tình rất nhiều. Không có vấn đề. Nói xong Diệp Viễn buông xuống đối giảng, rời đi khoang điều khiển đi đến bong tàu đương Diệp Viễn đi vào mép thuyền thời điểm, bởi vì hai thuyền khoảng cách tương đối gần, cho nên đối phương thuyền cứu nạn rất nhanh liền đã tới gần, Ngự Thủy Hào. Diệp Viễn đem đã chuẩn bị xong một chồng mỹ kim đưa cho đối phương chờ đối phương kiểm kê hoàn tất, mới đem Diệp Viễn chỗ mua hàng hóa giao phó cho Diệp Viễn về sau, treo thuyền trở về mình thuyền đánh cá đối phương nhìn giao dịch hoàn thành, hướng Diệp Viễn bên này phất phất tay, sau đó lại đi tìm mục tiêu kế tiếp. Diệp Viễn nhìn xem mấy dương lớn xì gà cùng rượu rum, khóe miệng mang theo thiếu dung. Những này đông tây Diệp Viễn chỉ tốn 2 vạn mỹ kim, nếu là ở trong nước mua sắm những này, Diệp Viễn tin tưởng, không có 4 vạn mỹ kim là rất không có khả năng. Thuyền đánh cá trải qua ngắn ngủi giao dịch về sau, tiếp tục xuất phát. Rất nhanh liền đi tới Ba Nã Mã Vận Hà. Lần này thông qua Ba Nã Mã Vận Hà tốc độ so lúc đến nhanh hơn rất nhiều, bởi vì lần này không cần hướng lần thứ nhất như thế đưa ra các loại vật liệu, cho nên cho Diệp Viễn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lái ra kênh đảo, bên này cũng đã là Thái Bình Dương thủy vực, thuyền đánh cá cũng không có tại kênh đảo nơi này quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng về Hoa Quốc phương hướng hành xử đã đến Thái Bình Dương, chính thức như vậy đánh bắt công việc nên bắt đầu. Diệp Viễn đứng tại bong tàu bên trên, lợi dụng cảm giác tìm kiếm lấy bầy cá. Có thể nói lần này ra biển là Diệp Viễn từ trước tới nay dài nhất một lần đi thuyền, nhưng đến cho đến trước mắt, một điểm lợi nhuận đều không có sinh ra. Cho nên Diệp Viễn quyết định, tại chuyến về những ngày này, mình nhất định phải kéo mấy lưới kinh tế giá trị tương đối cao ngư hoạch, không phải thật có lỗi với những thuyền này viên cùng mình 2 tháng này thời gian. Thuyền viên đoàn nhìn thấy Diệp Viễn mắt thấy mặt biển, đều rõ ràng thuyền trưởng đây là chăm chú dạng này, Diệp Viễn chỉ ở bọn hắn mới vừa lên thuyền đánh cá thời điểm nhìn thấy qua. Thuyền viên đoàn hiện tại rất ít có thể nhìn thấy Diệp Viễn chỉ huy thuyền đánh cá lưới kéo phần lớn thời gian đều là từ Vu Hồng Bắc đang chỉ huy, nhưng Vu Hồng Bắc nơi nào sẽ nhìn cái gì bầy cá nha. Chỉ là thuần dựa vào vận khí đang chỉ huy. Nhưng bọn hắn không biết là, hiện tại Diệp Viễn mặc dù là nhìn xem mặt biển, cảm giác đã xâm nhập trong biển không biết bao xa khoảng cách. Có lẽ là bởi vì nơi này khoảng cách kênh đảo cửa vào quá gần, lớn nhỏ thuyền trải qua quá tấp nập, nơi này cũng không có cái gì cỡ lớn bầy cá. Diệp Viễn cũng không có mệnh lệnh thuyền viên hạ lưới kéo, thẳng đến Ngự Thủy Hào, chạy được 2 giờ về sau, Diệp Viễn mới phát hiện một hạng trung bầy cá. Diệp Viễn quay đầu lại, nhìn thấy từng cái nhìn về phía mình ánh mắt, không thể nín được cười chuyện cười. Nhìn cái gì, chuẩn bị xuống lưới. Nghe được Diệp Viễn mệnh lệnh, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, thuyền viên đoàn tựa như là điên cuồng đồng dạng. Theo lưới kéo bị kéo tiến lên nhập hải trung, tất cả mọi người nhìn về phía mặt biển, thật giống như bọn hắn có thể nhìn thấy đại lượng ngư hoạch bị kéo lưới bắt giữ, sở dĩ rằng này, vẫn là đến từ những người này đối Diệp Viễn tín nhiệm. Thuyền viên đoàn tin tưởng chỉ cần thuyền trưởng lên tiếng, như vậy thì nhất định là lại ngư hoạch. Trải qua một giờ kéo đi, Diệp Viễn quả quyết hô, thu lưới. Mã Hoa siêu không xem quái cơ, lưới đánh cá bị chậm rãi kéo hướng thuyền đánh cá, nghe được quái cơ phát ra thanh âm, Mã Hoa kích động nói ra. Lại lớn hàng, bạo lưới khả năng rất lớn. Hiện tại thuyền viên đã không phải là bắt đầu cái chủng loại kia tiểu bạch, thông qua thu lưới quái cơ thanh âm, liền có thể đánh giá ra cái này một lưới ngư hoạch nhiều ít đương lưới đánh cá bị cần cầu treo lên, vừa mới lộ ra mặt biển lúc, liền lại nhân đại kêu lên, ngoa tảo. Cái này, tiếng kêu cũng không phải là một người phát ra, mà là mấy người đồng thời. Lão bản chính là thần, ta nhìn về sau ngư dân ra biển hẳn là trước bái bai thuyền trưởng. Mã Hoa ở một bên vui đùa. Chớ nói lung tung, để một chút già ngư dân nghe được ngươi nói như vậy, có thể lột da của ngươi ra. Diệp Viễn tức giận nói Mã Hoa một câu. Đợt, cảm tạ nhẹ tại Long Vũ Đại Lão 1500 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng trưởng 208. Rồng độn. Chương 208, rồng độn đương ngư hoạch đổ vào bong tàu bên trên về sau, chân chính chấn kinh vừa mới bắt đầu. Cái này một lưới bắt giữ đi lên cá cũng không phải là rất nhiều, chỉ có hơn 100 đầu dáng vẻ, nhưng những này cá nhỏ nhất cũng lại 6070 cm, bất quá đại đa số đều tại 1.5m tả hữu. Lão bản những này là rồng độn. Vu Hồng Bắc có chút không dám tin tưởng, nhiều như vậy rồng độn hắn thật đúng là không dám nghĩ. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, không sai, chính là rồng độn. Rồng độn là ngư dân cách gọi, con cá này chân chính cách gọi là rồng gan thạch ban cá, tiên mang thạch ban cá, đầu thương thạch ban cá các loại, là thạch ban loài cá dài hình thể lớn nhất loài cá. Dinh dưỡng phong phú, chất thịt non mịn, hương vị ngon, khẩu vị cực dai, vì cao kinh tế tính dùng ăn cá hoặc dùng cho thủy tộc quán biểu hiện ra. Rồng gan thạch ban cá giá cả ước chừng tại 60-80 nguyên tả hữu một cân, lớn nhất có thể trưởng thành đến hẹn 2.7m dài, bốn nặng 40 kg. Bình thường ở tại xuôi theo đá san hô khu hang động hoặc khe đá dài, lấy tiểu sa cá cùng tiểu hải rùa mấy loại sinh vật biển làm thức ăn. Khi còn nhỏ là màu vàng, trên thân thể lại ba khối bất quy tắc màu đen vằn, theo cá thể trưởng thành màu đen vằn bên trong sẽ bắt đầu xuất hiện màu trắng hoặc màu vàng điểm lấm tấm, thành cá vây cá lại màu đen điểm lấm tấm. Rồng gan thạch ban cá ra cá chất keo, đối tăng cường tổ chức thượng bì hoàn chỉnh sinh trưởng cùng xúc tiến nhựa cây nguyên tế bào hợp thành lại tác dụng trọng yếu, được xưng là mỹ dung dưỡng gia chi cá, nhất là thích hợp sản phụ dùng ăn. Bởi vì bọn chúng là săn mồi cá, tôm, cua liền sẽ đồng thời thu lấy tôm, cua chỗ giàu có tôm thanh niên làm. Đối với con người mà nói liền trở thành giàu có tôm thanh niên làm đồ ăn. Nó vẫn là một loại thấp mỡ, cao lỏng trắng trứng thượng đẳng dùng ăn cá, giàu có protein, vitamin A, vitamin D, canxi, lân, giáp, K, sắt trở thành phần dinh dưỡng. Lão bản, cái này một lưới xuống tới có thể lại 100 vạn sao? Mã Hoa tại bên cạnh hỏi. Diệp Viễn mỉm cười nhìn về phía hắn, ngươi cứ nói đi. Mã Hoa lắc đầu, không biết, bất quá ta nhìn hẳn là lại a. Được rồi, không nên ngươi hỏi đừng hỏi, siêng năng làm việc, tiền thưởng không thể thiếu ngươi. Diệp Viễn không muốn nói xuống dưới, không phải Diệp Viễn không muốn nói cho Mã Hoa, mà là sợ nói ra hù đến hắn. Dựa theo Diệp Viễn phép tính, nơi này đại đa số đều là 1.5 gạo rồng độn, còn có mấy đầu vượt qua 2m, dựa theo mỗi một đầu thấp nhất 150kg để tính, cũng chính là một con cá liền lại 2-4 vạn giá cả, như vậy 100 đầu chính là 240 vạn, đây là Diệp Viễn dựa theo bảo thủ nhất phép tính, thật muốn đến trên mở, giá cả kia cũng không nhất định là bao nhiêu. Lớn nhất mấy đầu bỏ vào nước chảy dương. Diệp Viễn không có cùng Mã Hoa nói chuyện phiếm, mà là lớn tiếng hô. Mấy tên thuyền viên ôm đầu kia chừng 2.1 gạo đại long độn, đem nó bỏ vào trên thuyền nước chảy trong dương. Sau đó lại đem mấy đầu còn sống đại long độn bỏ vào. Nhìn thấy mấy đầu đại long độn đã an toàn bị để vào nước chảy kho, Diệp Viễn cũng yên lòng, cái này mấy đầu rồng độn, hắn cũng không tính dựa theo dùng ăn cá bỏ ra bán, mà là dự định cầm tới cá kiểng căn cứ bên kia đi, nhìn xem có thể hay không bán cho một chút thủy tộc quán, như thế mới là lợi ích tối đại hóa. Nhìn xem thuyền viên đoàn trên bong thuyền ra sức phân chọn hải hoạch, Diệp Viễn không có quá khứ hỗ trợ, mà là một người trở lại mình bong bên trên nghỉ ngơi đi. Rất nhanh ngư hoạch bị phân lấy hoàn thành, bởi vì sắc trời dần dần ảm đạm, thuyền đánh cá không tiếp tục tiến hành đánh bắt làm việc. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Diệp Viễn mỗi ngày đều sẽ chỉ huy kéo một lần lưới, thời gian còn lại đều là từ Vu Hồng Bắc dẫn đầu thuyền viên đoàn công việc. Tuy nói mỗi ngày một lần, có thể bắt đi lên hàng hải sản lại là không ít, Diệp Viễn mỗi một lưới xuống dưới, không phải lại chân quý hải sản, chính là số lượng đông đảo kinh tế loại cá. Cái này nhưng làm trên thuyền những thuyền này viên vui như điên dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới chờ trở lại ngư loan đảo, bọn hắn tin tưởng lần này ra biển tiền thưởng nhất định sẽ làm cho bọn hắn hài lòng. Hôm nay còn đánh bắt sao? Vu Hồng Bắc hỏi hướng Diệp Viễn, bọn hắn vừa mới thu hoạch một lưới số lượng đông đảo cá tầm. Diệp Viễn lắc đầu. Không được, mọi người nghỉ ngơi một chút lại đánh bắt. Vùng này cá tầm tài nguyên đã không nhiều lắm, cho dù đánh bắt cũng muốn chuyển sang nơi khác. Lão Vu nhớ kỹ một câu, đó chính là mở một mặt lưới. Nhìn xem thuyền viên đoàn biểu tình thất vọng, Diệp Viễn khả lấy lý giải, bất quá cái này cũng không thể cải biến ý nghĩ của hắn. Đừng đều cái biểu tình này, một hồi tìm nước cạn địa phương, cho các ngươi xuống biển cơ hội. Thuyền viên nghe được có thể lặn xuống nước, cả đám đều lên tinh thần, phải biết chỉ cần là có thể lặn xuống nước, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít ngoài định mức thu nhập. Diệp Viễn sở dĩ nói như vậy, là hắn tại khoảng cách thuyền đánh cá cách đó không xa, phát hiện một đoàn thạch đầu ngư hoạt động. Trước đó Diệp Viễn mang theo người máy thuyền viên lúc tại Hoa Quốc lãnh hải cũng bắt giữ qua loại cá này, chỉ bất quá lần trước số lượng cùng lần này so ra muốn ít quá nhiều. Rất nhanh thuyền đánh cá liền đến thạch đầu ngư chỗ vùng biển này, thuyền viên đoàn bắt đầu mặc lặn xuống nước trang bị. Vu Hồng Bắc buông xuống cầu thang mạng, dạng này càng có lợi hơn tại thuyền viên đoàn trên dưới thuyền, đinh nhất thì là đem thuyền đánh cá tạm thời dừng lại. Diệp Viễn có chút sợ những thuyền này viên bị thạch đầu ngư trên người gai độc đốt đến, lượt cùng thuyền viên cùng nhau hủ đến đáy biển. Xuống đến đáy biển sau thuyền viên, cũng không có bị cảnh sắc nơi này hấp dẫn, cảnh sắc nơi này mặc dù không, có thể đối những này thường xuyên lặn biển thuyền viên tới nói, vẫn là bắt giữ hàng hải sản càng trọng yếu hơn. Thuyền viên phân tán ra, hướng về chung quanh phương hướng khác nhau thăm dò tiến lên, Diệp Viễn nhìn thấy bơi về phía thạch đầu ngư phương hướng người, không phải người khác chính là tất cả thuyền viên dài, nhất không cho Diệp Viễn yên tâm Mã Hoa. Diệp Viễn tâm nghĩ, có tốt mình xuống tới không phải Mã Hoa gia hỏa này không nhất định xảy ra chuyện gì. Nếu như đổi thành người khác Diệp Viễn còn sẽ không nghĩ như vậy, có thể đổi thành là Mã Hoa phát hiện thạch đầu ngư, gia hỏa này chắc chắn sẽ bị gai độc đâm bị thương. Diệp Viễn không có nhắc nhở Mã Hoa, chỉ là xa xa theo ở phía sau, muốn nhìn một chút Mã Hoa gia hỏa này nhìn thấy thạch đầu ngư sau biểu hiện. Mã Hoa cũng không có phát hiện xa xa Diệp Viễn, trực tiếp hướng về phía trước mình bơi đi, tại trải qua một cái đáy biển san hô lúc, phát hiện một con chừng hơn nửa cân nặng biển cả cua, chính có đầu rút cổ tại tảng đá khe hở bên trong. Mã Hoa sau khi thấy, một cái tay đưa tới, muốn đem khe đá bên trong cái này biển cả cua bắt. Ai biết cái này cua biển cũng không phải một cái dễ khi dễ chủ, nhìn thấy Mã Hoa vươn ra tay, không chỉ không có trốn, ngược lại là giơ lên mình đại ngao, hướng về Mã Hoa ngón tay cả đi. Cua biển phản ứng, bị hù Mã Hoa vội vàng rút về mình đã vươn đi ra tay. Nhìn xem dương nhanh múa vớt cua biển, Mã Hoa chỉ có thể ngoan ngoãn tại trên lưng, đem một cái dài hơn cái kẹp cầm xuống tới. Thuyền viên đoàn những này cái kẹp là Diệp Viễn tại nào đó bảo bên trên cố ý mua được. Bọn hắn ngoại hình cùng chúng ta trong nhà thường gặp cái kéo rất tương tự, chỉ là chiều dài bên trên muốn so bình thường cái kéo dài rất nhiều. Nhi vốn nên sắc bén đỉnh chót, thì là làm thành răng cưa hình dạng, dạng này càng có lợi hơn tại thuyền viên tại đáy biển bắt giữ cùng loại cua biển, những biển loại này không dễ dùng tay trực tiếp bắt giữ hàng hải sản. Mã Hoa lợi dụng trong tay cái kẹp, tùy tiện đem cái này còn tại Diêu Võ Dương ai biển cả cua cất vào túi lưới dài đường cua biển được bỏ vào túi lưới về sau, gia hỏa này còn cần cái kẹp gõ gõ cua biển sang ngoài, nhìn Diệp Viễn dở khóc dở cười. Chương 209, thạch đầu ngư. Chương 209, thạch đầu ngư, tăng thêm. Mã Hoa cũng không biết, mình tiểu động tác đã bị người nhìn thấy. Tự mình hướng về phía trước bơi đi, rất nhanh hắn liền đã đi vào thạch đầu ngư phiến khu vực này. Khi thấy trước mặt to to nhỏ nhỏ, tảng đá, Mã Hoa mới đầu cũng không hề để ý, nhưng khi hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy một khối đá bỗng lúc ních sau, dọa đến hắn tranh thủ thời gian hướng về sau bơi đi, bơi kỷ mễ, lúc này mới quay người lại nhìn về phía xa xa, tảng đá. Diệp Viễn không biết, thời khắc này Mã Hoa đã toàn thân lên đầy nổi da gà. Trước mặt những đá này hắn là hoàn toàn chưa từng gặp qua, từ đối với không biết sự vật sợ hãi, Mã Hoa thật lâu không dám lên trước, đang quan sát thật lâu về sau, Mã Hoa rốt cục có thể xác định những này, tảng đá, là một loại mình không biết đáy biển sinh vật. Từ đối với tiền thưởng khát vọng, Mã Hoa đánh bạo, cẩn thận đi vào một khối, tảng đá, trước mặt. Hắn không dám trực tiếp dùng tay đi lấy, mà là dùng vừa mới bắt cua biển đã dùng qua cái kẹp, đem một khối đá cẩn thận bỏ vào túi lưới dài. Sau đó thật nhanh hướng thuyền đánh cá phương hướng bơi đi. Diệp Viễn nhìn đến đây cũng coi như yên tâm, xem ra Mã Hoa cũng không có mình nghĩ như vậy không chịu nổi, tại gặp phải không rõ sinh vật thời điểm, còn biết đừng dùng tay dây vào đường Mã Hoa bơi tới Diệp Viễn bên người, Diệp Viễn trực tiếp một phát bắt được Mã Hoa. Khi thấy rõ bắt lấy mình chính là Diệp Viễn về sau, Mã Hoa vui vẻ chỉ vào túi lưới bên trong đầu kia thạch đầu ngư. Cùng khoa tay múa chân khoa tay, Diệp Viễn đại thể có thể thấy rõ hắn ý tứ, chính là tại hỏi thăm Diệp Viễn cái này đồng tây có phải hay không lại giá trị. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, đồng thời cũng xuất ra mình cái kẹp cùng túi lưới, hướng về thạch đầu ngư phương hướng bơi đi. Mã Hoa nhìn thấy lao bản quá khứ, mình thì cùng ở phía sau hắn hướng về vừa rồi phương hướng bơi đi. Nhìn xem nơi này nhiều như vậy thạch đầu ngư, Diệp Viễn tâm bên trong cũng là rất cao hứng, lần này xem như được mùa. Lần thứ nhất bắt giữ thạch đầu ngư, bởi vì khi đó mình rất thiếu tiền, cho nên đều bán cho Vương Việt Sơn, cũng không để lại một chút tại mình không gian, lần này gặp phải Diệp Viễn đương nhưng không thể bỏ qua. Nhìn thấy Diệp Viễn lợi dụng cái kẹp, từng khối hướng túi lưới chứa loại kia tảng đá, Mã Hoa cũng học theo chứa loại này, hắn không biết là sinh vật gì tảng đá. Rất nhanh hai người liền đem túi lưới đổ đầy, trong lúc đó, Diệp Viễn còn lợi dụng thân thể ngăn trở Mã Hoa ánh mắt, hướng về không gian thả không ít thạch đầu ngư đi vào. Hai người tại mặt biển lộ ra đầu, Mã Hoa đánh ra không được mọi mệt, trực tiếp mở miệng dò hỏi: "Lão bản, kia đông tây là cái gì? Rất đáng tiền sao?" Diệp Viễn nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, rất đắt hàng hải sản, cẩn thận một chút không được đụng đến, kia đông tây thực có kịch độc." Mã Hoa nghe được rất đắt, liền đã hưng phấn hỏi: "Lão bản, vậy lần này coi như ta phát hiện sao? Lại tiền thưởng sao?" Diệp Viễn buồn cười nhìn hắn một cái, gia hỏa này, trong lòng vẫn luôn nhớ thương mình tiền thưởng, bất quá cái này cũng rất bình thường, ai ra công việc không phải là vì tiền. Chỉ là lại người không có ý tứ nói ra miệng mà thôi. 3000 nguyên tiền thưởng không thể thiếu ngươi. Diệp Viễn nói xong, trực tiếp hướng về thuyền đánh cá bơi đi. Mã Hoa nghe được Diệp Viễn, ngao ngao trực thiếu, làm đã trở lại trên thuyền những thuyền viên kia, đều đưa ánh mắt nhìn về phía bên này. Diệp Viễn không để ý đến sau lưng cái kia ngao ngao kêu ra hỏa, trực tiếp trở lại trên thuyền. Nhìn thấy chỉ có mấy người không tại, phần lớn thuyền viên đều trên thuyền, Diệp Viễn liền giơ lên túi lưới, chỉ hướng những cái kia thạch đầu ngư mở miệng nói: "Phía dưới này có rất nhiều loại cá này, chúng ta khai thác nguyên tắc tự nguyện, nghĩ tiếp liền đi bắt giữ một chút, ta sẽ dựa theo các ngươi bắt giữ đi lên tỷ lệ cho các ngươi thêm tiền thưởng." Nói tới chỗ này Diệp Viễn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu: "Phía dưới có rất nhiều dạng này cá, nhỏ hơn 2 cân cũng không cần tóm được tới." Sở dĩ không muốn tiểu ngư không phải Diệp Viễn trước mắt, mà là khó được lại một đám thạch đầu ngư bị phát hiện. Diệp Viễn không muốn đem vùng biển này thạch đầu ngư đều cho đánh bắt hết, lưu lại một chút tiểu nhân, tin tưởng rất nhanh nơi này lại sẽ xuất hiện một mảnh thạch đầu ngư bầy. Thuyền viên đoàn nghe nói đến lại tiền thưởng, từng cái lại mặc lên lặn xuống nước trang bị chuẩn bị xuống biển. "Lão Vu, ngươi thống kê mỗi người vớt đi lên số lượng, ta lại xuống đi xem một chút." Nói xong cũng không đợi Vu Hồng Bác trả lời, Diệp Viễn cầm một cái không túi lưới lại lẹn về hải trung. Vu Hồng Bác vốn muốn nói nhiều người như vậy xuống dưới, lão bản cũng không cần đi xuống, ai biết mình còn chưa kịp nói, Diệp Viễn liền đã lẹn về trong nước biển. Trở lại hải trung, Diệp Viễn cũng không có bơi về phía thạch đầu ngư bầy, mà là nghĩ đến phương hướng ngược nhau bơi đi. Kia phiến thạch đầu ngư bầy rất lớn, tin tưởng nhất thời bán hội những thuyền viên kia là đánh bắt không hết, Diệp Viễn phải thừa dịp xem trong khoảng thời gian này, ở chung quanh hảo hảo tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tới một chút lại giá trị đông tây. Diệp Viễn ngay tại chẳng có mục đích tại đáy biển đi dạo, đột nhiên một con tôm hùm hấp dẫn Diệp Viễn lực chú ý, tại đáy biển phát hiện tôm hùm là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình, nhưng cái này tôm hùm lại cùng cái khác tôm hùm không giống nhau lắm. Cái này tôm hùm từ đặc thù bên trên nhìn, rất như là Thái Bình Dương thường gặp cẩm tú tôm hùm, nhưng cái này tôm hùm nhan sắc lại phi thường đặc biệt. Cẩm tú tôm hùm đều sẽ lại mỹ lệ điểm lấm tấm, đây cũng là cẩm tú tôm hùm đặc điểm một trong. Như Diệp Viễn trước mắt cái này, thân thể một nửa là màu lam, một nửa là màu nâu, vô cùng chói mắt. Diệp Viễn tin tưởng, mình chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe qua có quan hệ loại này tôm hùm bất luận cái gì đưa tin đã bị mình gặp được, như vậy Diệp Viễn là sẽ không bỏ qua, không nói trước loại này tôm hùm có thể hay không ăn, liền hắn cái này vẫn không ngoại hình, nếu như đem nó phóng tới mình hải tiên cửa hàng hoặc là cá kiện cửa hàng, đó nhất định là rất không tệ quảng cáo. Cẩn thận đi vào cái này tôm hùm bên người, ở vào đối không biết chủng loại cẩn thận, Diệp Viễn vẫn là lấy ra đặc chế cái kẹp, cẩn thận đem cái này tôm hùm bắt được mình lưới đều dài. Bởi vì cái này tôm hùm cũng không có đại ngao, lực công kích cũng có hạn, Diệp Viễn tùy tiện liền đem nó bắt giữ tiến vào túi lưới ở trung quanh lại bơi một trận, cũng không có phát hiện cái gì lại giá trị đông tây, Diệp Viễn liền mang theo cái này đặc thù tôm hùm về tới thuyền đánh cá bên trên. Đương thuyền viên nhìn thấy Diệp Viễn trong tay cái này tôm hùm, tất cả đều vây quanh. "Thuyền trưởng, đây là tôm hùm." "Cái gì chủng loại? Làm sao chưa thấy qua?" Thuyền viên đoàn mồm năm miệng 10 hỏi một đống vấn đề ra. Diệp Viễn lắc đầu, "Ta cũng không biết, chưa thấy qua." Mã Hoa lúc này đã trở lại trên thuyền, nghe nói còn có Diệp Viễn không biết hải dương chủng loại, khoa trương nói ra: "Lão bản, còn có ngươi không biết. Ta là biển học dương khoa học cũng không nhận ra nhiều thứ." Diệp Viễn tìm tới Vu Hồng Bác, cố ý căn dặn đem cái này tôm hùm tìm một cái tiểu nhân nước chảy kho nuôi, không nên cùng cái khác ngư hoạch phóng tới cùng một chỗ. "Lão Vu, thạch đầu ngư bắt giữ thế nào?" Diệp Viễn chờ Vu Hồng Bác giải quyết xong tôm hùm vấn đề, mới mở miệng hỏi. "Không sai biệt lắm, chỉ có Vưu Chí Dũng vẫn chưa về." Vu Hồng Bác lời còn chưa nói hết, Vưu Chí Dũng ngay tại mặt biển ló đầu ra tới. "Cứ như vậy đi, nắm vững đi lên thạch đầu ngư đều nuôi dưỡng ở nước chảy kho, chết cái này đông tây liền không đáng giá." "Đợt, lại là một tháng ngày cuối cùng, đầu ngón tay ở chỗ này tạ ơn một mực ủng hộ quyển sách này tất cả bằng hữu, vi biểu bày ra cảm tạ cuối tháng tăng thêm một chương. Đồng thời yêu cầu người phiếu." Chương 210. Song sát tôm hùm. Chương 210. Song sát tôm hùm. Vu Hồng Bắc gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Theo Vưu Chí Dũng trở lại trên thuyền, Ngự Thủy Hào lại lần nữa khởi động, Diệp Viễn cũng không có xen vào nữa bong tàu bên trên sự tình, mà là một mình trở lại nghỉ ngơi kho, mở ra laptop, lên mạng đi tìm một chút liên quan tới kia đặc thù nhan sắc tôm hùm tư liệu. Tra được kết quả để Diệp Viễn thật bất ngờ, loại này tôm hùm thật đúng là tồn tại, chỉ bất quá kia số lượng là thật tâm ít. Diệp Viễn bắt giữ cái này tôm hùm, tại trong tư liệu được xưng là song sắc tôm hùm. Chính là một con tôm hùm trên thân thể có được hai cái nhan sắc, thân thể bên trái cùng bên phải nhan sắc lại là không giống nhau, dạng này tôm hùm xưng là song sắc tôm hùm. Trong tư liệu biểu hiện, loại này tôm hùm xuất hiện xác suất vô cùng thấp, đại khái là 5000 vạn điểm một trong. Loại này tôm hùm tại năm 2017 tháng 7 bị một vị ương quốc ngư dân bắt được, bởi vì thân thể hai bên sắc sai, bị gọi đùa vì cắp lợi khuê ân. Sở dĩ tạo thành dạng này ngoại hình tôm hùm, rất nhiều nhà sinh vật học cho rằng là bởi vì tôm hùm đột biến gen, nhưng là loại tình huống này là mười phần hiếm thấy. Hiện có án lệ dài có một lệ là nước Mỹ Miễn Nhân Châu một cái trấn nhỏ cư dân, bắt được qua một con song sắc tôm hùm, thân thể một nửa là màu cam, một nửa là màu nâu. Căn cứ nhân viên nghiên cứu phát hiện, đây là tôm hùm trứng lần thứ nhất thụ tinh lúc, hoàn toàn tế bào phân liệt sau một loại đặc thù phát dục kết quả. Nhi từ loại này đặc thù tế bào phân liệt phát dục mà thành tôm hùm, thường thường cùng lúc có thư hùng hai loại giới tính, cũng chính là cái gọi là thư hùng, đồng thể. Tại cái này quá khứ 10 năm bên trong, dạng này tôm hùm cũng chỉ tại nước Mỹ Miễn Nhân Châu, thêm nước Hải vực xuất hiện qua. Nếu như nói này đôi sắc long tôm giá trị, Diệp Viễn tin tưởng kia hoàn toàn là thiên văn số tự, dù sao vật hiếm thì quý. Nhưng phát hiện song sắc tôm hùm xác suất thực sự quá thấp, 5000 vạn chỉ tôm hùm dài mới có thể tồn tại một con song sắc tôm hùm, gặp phải nó xác suất có thể nói là so chúng sổ số còn thấp hơn. Diệp Viễn khả không có ý định đem cái này tôm hùm bán đi hoặc là ăn hết, hắn dự định sau khi trở về mình đem nó nuôi. Trước kia còn dự định đưa đến tỷ tỷ hải sản cửa hàng hoặc là Đặng Khải cá kiểm cửa hàng, nhưng biết cái này tôm hùm là trên thế giới phát hiện cái thứ ba song sắc tôm hùm về sau, Diệp Viễn liền lại một cái biện pháp tốt hơn, đó chính là mình đem hắn nuôi. Diệp Viễn một mực dự định tại nhà mình biệt thự xây một cái cỡ nhỏ thủy tộc quán, chỉ là một mực không có thời gian đi làm chuyện này. Diệp Viễn tin tưởng theo mình ra biển số lần tăng nhiều, một chút hi hữu sinh vật biển mình lại sẽ phát hiện không ít, đến lúc đó mình làm một cái cỡ nhỏ thủy tộc quán, đem những này chân quý sinh vật nuôi đối bọn chúng cùng mình đều là chuyện tốt. Những này chân quý sinh vật biển, tại thiên nhiên pháp tắc dưới, không nhất định ngày nào liền diệt tuyệt, nhưng nếu như tại trong tay mình, tin tưởng có không gian nước hồ bảo hộ, bọn hắn nhất định sẽ khỏe mạnh trưởng thành, đến lúc đó chờ chúng nó hình thành tộc đàn, lại đem một bộ phận thả lại biển cả, cũng coi là mình cho làm tinh tập một chút cống hiến đi. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến những ngày thời điểm, trên bàn vệ tinh điện thoại vang lên. Diệp Viễn phi thường ngoài ý muốn, cái này vệ tinh điện thoại, người biết vốn cũng không nhiều, nếu như không phải việc gấp, là không ai sẽ đánh cú điện thoại này. Diệp Viễn nhận điện thoại bên kia truyền đến Lý Huy thanh âm. "Tiểu Viễn, ngươi còn cần bao lâu có thể trở về?" Diệp Viễn từ trong giọng nói có thể nghe ra, Lý Huy hiện tại là một loại tương đương mọi mệt trạng thái. "Xảy ra chuyện gì?" "Lam đảo bên này bạo phát hử đại triều." Lý Huy tựa như là đã dùng hết trên thân thể tất cả khí lực, nói ra mấy chữ này. Nghe tới hử đại triều thời điểm, Diệp Viễn liền biết muốn hỏng việc, sau đó cấp tốc mà hỏi. "Tổn thất lớn không lớn?" "Không nhỏ. Tuy nói chúng ta tận khả năng phòng ngừa tổn thất, bất quá vẫn là không nhỏ. Một chút có thể bán ra cá cùng sò hến, chúng ta đều đã đánh bắt đi lên đưa đến tỷ tỷ bên kia, về phần ươm giống cùng những cái kia bào ngư mầm, chỉ cứu giúp ra một bộ phận. Bởi vì chúng ta cá số lượng đại nhân, tỷ tỷ bên kia cũng không thể mã thượng tiêu thụ ra đi, rất nhiều hải ngư chỉ có thể đóng băng cứ như vậy, giá cả còn kém không chỉ một điểm, đối với ngư trường tổn thất vẫn là không nhỏ." Lý Huy một hơi nói ra hiện tại ngư trường hiện trạng. "Ừm, ta đã biết, ta sẽ mau chóng chạy trở về, ngươi trấn an được công nhân, để bọn hắn đừng có quá nhiều lo lắng." Diệp Viễn nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Hử đại triều, đối với một cái làm nuôi dưỡng tới nói, đơn giản chính là tai nạn. Bị một chút ngư dân xưng là hải dương sinh thái sát thủ. Hử đại lại được xưng là rêu đầu, rêu đồ ăn, tạo xanh cương thạch thuần khoa thực vật. Tạo thể màu xanh lục, từ một tầng tế bào tạo thành, làm thành hình ống hoặc dính liền vì tạo thành tường giải. Tế bào sắp xếp cùng có trường quan, đơn hạch, tinh bột hạch một tới nhiều cái. Bởi vì toàn cầu khí hậu biến hóa, nước thể phú dinh dưỡng hóa chờ nguyên nhân, tạo thành hải dương cỡ lớn hải tạo hử đại lục triều bộc phát đại lượng hử đại trôi nổi tụ tập đến bên bờ, tắc đường thủy, đồng thời phá hư hải dương sinh thái hệ thống, nghiêm trọng uy hiếp duyên hải ngư nghiệp, khách du lịch phát triển. Hoa quốc duyên hải triều ở giữa mang cũng có sinh trưởng, đông hải ven bờ sản lượng lớn nhất đại lượng hử đại có thể che đậy ánh nắng, ảnh hưởng đáy biển tạo loại sinh trưởng, tử vong hử đại cũng sẽ tiêu hao hải trung dưỡng khí, những này đều có thể tạo thành đại lượng sinh vật biển tử vong. Tại rất nhiều quốc gia đã đem hử đại một loại cỡ lớn tạo xanh buộc phát xưng là lục triều, coi là giống như xích triều hải dương tai hại. Ngẫm lại trước đó Diệp Viễn ra biển nhìn thấy xích triều cảnh tượng, không khó nghĩ đến lần này hử đại triều sẽ mang lại cho Diệp Viễn lớn cỡ nào tổn thất kinh tế. Thực tiêu diệt hử đại trước mắt còn không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể là khai thác cổ xưa nhất biện pháp, đó chính là nhân công vớt. Diệp Viễn còn không biết lần này hử đại triều lớn bao nhiêu, bất quá Lý Huy đã có thể cho mình gọi điện thoại tới, như vậy thì nhất định sẽ không nhỏ, bằng không thì cũng không cần đem nuôi dưỡng những cái kia loài cá đều đánh bắt đi lên. Diệp Viễn đi thẳng tới khoang điều khiển, căn dặn Đinh Nhất cùng Vương Hộ Sinh, Ngự Thủy Hảo, tốc độ cao nhất chuyến về. Vu Hồng Bắc đồng dạng nhận được tin tức, Diệp Viễn từ bỏ chuyến về trên đường tiếp tục đánh bắt dự định, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở về. Tuy nói không thể tiếp tục đánh bắt ngư hoạch, bất quá trước đó mấy ngày thu hoạch lại thêm hôm nay thạch đầu ngư, tổng thể tới nói coi như hài lòng. Bởi vì là tốc độ cao nhất chuyến về, Diệp Viễn thuyền đánh cá rốt cục tại sau 7 ngày giữa trưa đã tới Lam đảo hải vực, đương thuyền đánh cá tiến vào Lam đảo hải vực, liền phát hiện nơi này đơn giản thay đổi một cái bộ dáng. Nguyên bản xanh thẳm biển cả, bị đại lượng hử đại phủ thêm một tầng thật dày lục sắc áo ngoài, Ly Viễn nhìn cảm giác nơi này càng giống là nhìn một cái vô tận thảo nguyên. To to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá ngay tại trên biển đánh bắt xem số lượng đông đảo hử đại, Diệp Viễn thuyền đánh cá bởi vì hử đại nguyên nhân, không thể không thả chậm tốc độ. Diệp Viễn đứng tại bong tàu bên trên, nhíu mày nhìn về phía Ngư Loan đảo phương hướng. "Lão bản, ta lái máy bay trực thăng trước đưa ngươi trở về đi." Vương Hổ Sinh thanh âm sau lưng Diệp Viễn vang lên. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, chỉ có thể dạng này, hiện tại thuyền đánh cá tiến lên tốc độ thật sự là quá chậm, nếu như dựa theo cái tốc độ này, trời tối có thể đến Ngư Loan đảo liền xem như mau. Theo cánh quạt chuyển động, cái này giá Diệp Viễn mua được liền chưa từng dùng tới máy bay trực thăng rốt cục cử đi tác dụng của nó, máy bay trực thăng giống như tên rời cung, hướng về Ngư Loan đảo bay đi. Đây là Diệp Viễn lần thứ nhất tập máy bay trực thăng, nhưng bởi vì trong lòng gấp muốn mau chóng chạy về Ngư Loan đảo, cũng không có tâm tình đi thể hội lần này phi hành thể nghiệm. Chương 211. Ở trên đảo tình huống. Chương 211. Ở trên đảo tình huống. Rất nhanh Ngư Loan đảo liền xuất hiện tại Diệp Viễn trong tầm mắt. Nơi này so sánh vừa mới nhìn thấy hải vực, tình huống tốt hơn rất nhiều. Chỉ gặp ngư trường phạm vi bên trong, đông đảo thuyền tam bản, cano, trải rộng tại hòn đảo chung quanh. Tại những cái kia thuyền tam bản bên trên, mơ hồ trong đó còn chứng kiến lần trước hải tinh xâm lấn lúc, cứu cứu mang tới một chút ngư dân. Những này vội vàng vớt hử đại công nhân, lúc này cũng nhìn thấy máy bay trực thăng. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, đây là ai ngồi máy bay trực thăng tới đây? Đưa mọi người thấy từ máy bay trực thăng đi xuống Diệp Viễn lúc, những cái kia trên đảo công nhân còn tốt một chút, dù sao bọn hắn là biết đạo Diệp Viễn trên thuyền có được một giá máy bay trực thăng. Nhưng một chút lâm thời bị thuê đến vớt hử gài người, liền không đồng dạng. Tại cái này có xe nhất tộc cũng không nhiều địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái có được máy bay trực thăng người, có thể không gọi bọn hắn kinh ngạc sao? Diệp Viễn máy bay hạ cánh, cũng không hề để ý những công nhân này ánh mắt hâm mộ, mà là trực tiếp hướng về bến tàu đi đến. Lúc này Lý Huy cũng đã nhìn thấy Diệp Viễn máy bay, chính mở ra một chiếc cano hướng bến tàu chạy về. Nhìn thấy Lý Huy lúc, Diệp Viễn kém chút không có nhận ra hắn. Thời khắc này Lý Huy, trên thân, trên đầu tất cả đều là hử đại. Lại nhìn phía sau hắn kia chiếc cano bên trên, cũng tất cả đều tràn đầy bị đánh vớt lên tới hử đại. Trở về rồi. Ngươi trở về ta an tâm, những ngày này nhưng làm ta vội vàng. Lý Huy một bên phàn nàn, một bên vỗ một cái Diệp Viễn bả vai. Diệp Viễn nhìn thấy Lý Huy, vội vã hỏi mình chuyện quan tâm nhất. Đại Bạch, ban trưởng, bọn chúng mấy cái không có sao chứ? Diệp Viễn sở dĩ tập máy bay gấp trở về, cũng không phải là lo lắng cho mình có bao nhiêu tổn thất, mà là quan tâm mình cái này mấy cái sủng vật thế nào. Lý Huy cười cười nói ra. Yên tâm đi, biết bọn chúng là sủng vật của ngươi, ta trước tiên cũng là người ta đem bọn hắn thu được ở trên đảo tới. Khoan hay nói, mấy cái kia mấy tên thật đúng là phối hợp, không phải chúng ta cũng không dễ dàng như vậy làm được. Bọn chúng bây giờ đang ở bờ biển cái kia ao nước lớn bên trong, chính là ao diện tích có chút nhỏ, Đại Bạch cùng Tiểu Sa có chút không quá thích ứng. Nghe được Lý Huy nói như vậy, Diệp Viễn để một đường tâm, cuối cùng là để xuống. Sở dĩ không hỏi ban trưởng, đó là bởi vì ban trưởng có thể trên đất bằng hoạt động, cũng không sợ nó chịu ảnh hưởng. Xuất ra một điếu thuốc đưa cho Lý Huy, đồng thời còn giúp hắn đốt. Cùng ta nói một chút trên đảo tình huống đi. Lý Huy thật sâu hít một hơi trong tay thuốc lá, tại trong lỗ mũi thở ra hai đạo hơi khói sau nói. Trước mắt có thể động dụng người, đều đã vận dụng, liền ngay cả một chút công nhân gia thuộc cũng đều bị lâm thời thuê tới giúp đỡ vớt hử đại. Diệp Viễn gật gật đầu, đối Lý Huy năng lực làm việc hắn vẫn là yên tâm. Theo sát lấy, Lý Huy có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Tiểu Viễn, cùng ngươi nói sự kiện, ngươi chớ có trách ta không có thương lượng với ngươi, liền tự mình làm quyết định. Chuyện gì? Diệp Viễn rất hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì, có thể để cho luôn luôn ổn trọng Lý Huy, không thương lượng với mình liền làm quyết định. Chính là vớt đi lên những ngày hử đài, ta đáp ứng tất cả công nhân chờ những ngày hử đài bán tiền về sau, đem những số tiền kia phân cho mọi người. Tuy nói công nhân là cầm tiền lương, nhưng những ngày này ra biển vớt hử đài, lượng công việc rõ ràng gia tăng không ít, cho nên. Không đợi Lý Huy nói xong, Diệp Viễn liền phất tay ngắt lời hắn. Ta coi là chuyện gì chứ? Liên việc này, người tập rất tốt. Dù là những ngày hử đại không ai thu mua, công nhân tăng lên lượng công việc, chúng ta cũng hẳn là xuất ra một chút tiền cho bọn hắn thêm tiền thưởng. Ta còn tưởng rằng cái gì quá không được loại sự tình này về sau ngươi không cần cùng ta nói, mình quyết định là được rồi. Lý Huy cũng biết chính mình cái này bạn học cũ, tại đối đại những công nhân này đãi ngộ phương diện, có thể nói là, đó là thật tốt. Còn có cái gì tình huống sao? Diệp Viễn nhìn xem Lý Huy tiếp tục hỏi. Cái khác cũng rất thuận lợi, cá kiểm căn cứ bên kia lại nô khiêm, ta không chút hỏi đến, bất quá hử đài đối bọn hắn cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Lại có chính là nhà máy xử lý rác thải công trình. Bên kia là tỷ phu ngươi phụ trách, cho nên ta cũng chỉ là đi qua hai lần, theo ta biết tình huống, trước mắt vẫn chưa hết công. Tự Liêu Hán cùng rượu trận tình huống thế nào? Tự Liêu Hán, trước mắt gắn bó tự cấp tự túc không có vấn đề. Nhà máy rượu dựa theo yêu cầu của ngươi, cũng không có tăng lớn sản xuất lượng. Hiện tại vẫn còn cung không đủ cầu trạng thái, chỉ là có chút con đường bên kia, muốn gia tăng nhập hàng lượng, đều bị ta cự tuyệt. Diệp Viễn nhẹ gật đầu. Trước mắt chúng ta lạnh cố Lý Đông lạnh nhiều ít không có tiêu thụ ra đi hàng hải sản. Biển cá sạo nhiều nhất 30 tấn, tiếp theo là thạch ban 15 tấn, tôm hùm 6 tấn, bào ngư lớn cái đầu đã tìm người làm thành tiền bảo về phần một chút tiểu nhân đều cầm tới tỷ bên kia. Lý Huy vừa nói, trên mặt biểu lộ ra đau lòng biểu lộ, cái này thật không phải hắn giả vờ đó là thật đau lòng. Phải biết những cái kia hàng hải sản, sống cùng Đông lạnh giá cả trên lệch thực rất lớn. Còn có những cái kia bào ngư, nếu như lại cho mấy người bọn hắn nguyệt thời gian, hoàn toàn có thể tăng tới 3 đầu bảo. Hiện tại toàn bộ muốn đánh bắt đi lên, hắn đều thay Diệp Viễn cảm thấy đau lòng. Diệp Viễn nghe Lý Huy báo cho mình số liệu, cái này muốn so chính mình tưởng tượng tốt hơn nhiều. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, bất quá nhìn trước mắt dáng vẻ, tổn thất của mình thật đúng là không phải rất lớn. Biển cá sạo cùng thạch ban, chúng ta không chỉ như vậy điểm a. Làm sao lại đông lạnh như này? Đừng nhìn Diệp Viễn không thế nào quản lý mình ngư trường, nhưng ngư trường dài có bao nhiêu cá hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cái này còn muốn cảm tạ Vương Việt Sơn, cùng cảng đảo Mã Tiên Sinh. Phần lớn cá sạo cùng thạch ban đều bị bọn hắn trở đi. Về phần ngươi lời nhắn nhủ những cái kia tay chó xoá lốp, trực tiếp bị Mã Tiên Sinh cùng Tô Tả cho chia đều. Lúc này mới tránh khỏi chúng ta tổn thất lớn hơn. Xem ra lại nợ nhân tình, Diệp Viễn thở dài một câu. Hắn biết Vương Việt Sơn cũng tốt, Cảng đảo Mã Minh Viễn cũng tốt, không phải nhìn xem mặt mũi của mình, là sẽ không lập tức ăn nhiều như vậy ngư hoạch. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến những ngày thời điểm, Lý Huy tại bên cạnh thử hỏi: "Tiểu Viễn, ngươi cũng quay về rồi, liên quan tới Hử Đài ngươi có biện pháp nào?" Bị Lý Huy đánh gãy suy nghĩ Diệp Viễn, lườm hắn một cái: "Ta có thể có biện pháp nào? Ta cũng không phải thần, trong huyện cùng giảm có đối sách gì sao?" Lý Huy cười khổ lắc đầu: "Có thể có biện pháp nào, phát động đại lượng nhân viên ra hải bộ với tôi." Diệp Viễn biết mình hỏi cũng là hỏi không, đối với Hử Đài triều, toàn thế giới đều không có biện pháp gì tốt, đừng nói một cái nho nhỏ Bình Hải huyện. "Vậy ta cũng không có gì biện pháp, ngươi muốn hỏi ý kiến của ta, đó chính là nhiều mướn người tay, tiếp tục đánh bắt, tin tưởng lại có mấy ngày cũng liền biến mất." Lý Huy cũng biết đạo Diệp Viễn nói là tình hình thực tế, cũng liền không nói thêm gì nữa đành phải cáo biệt Diệp Viễn, tiếp tục dẫn người đi trên biển vớt Hử Đài đi. Diệp Viễn cũng không trở về nhà, mà là đi thẳng tới bờ biển một chỗ ngư trường cỡ lớn ao nước nơi này. Hôn rất xa liền thấy bên cạnh cái ao đang có một người, đang đút ăn đại bạch cùng tiểu sa. Diệp Viễn nhận ra người này, chính là Tô giáo thụ bọn hắn sở nghiên cứu phái đến mình ở trên đảo, giúp đỡ ngư trường làm nuôi dưỡng một người trong đó đương Diệp Viễn đi vào bên cạnh cái ao lúc, đang ở nơi đó ăn đại bạch cùng tiểu sa, đồng thời từ bỏ trong miệng đồ ăn, hướng về Diệp Viễn bên này liền bơi tới. Chương 212. Tặng cho ngươi. Chương 212, tặng cho ngươi, đồng thời đại bạch còn phát ra hải đồn đặc hữu tiếng tê ở. Cái này nhưng làm tên kia sở nghiên cứu kỹ thuật viên nhìn ngây người nguyên địa. Mình thực hầu hạ cái này hai gia đã mấy ngày, không gặp bọn hắn đối với mình có bao nhiêu thân, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Viễn, kia thân cận dáng vẻ, đồ đần đều nhìn ra. Bất quá hắn đến là không có dâng lên một tia ghen tị tâm tính, hắn cũng biết đạo Diệp Viễn là trên đảo chủ nhân, trước mắt hai cái này gia đều là sủng vật của hắn. Mới đầu bọn hắn vừa đến nơi đây, khi biết nơi này chủ nhân nuôi bạch hải đồn về sau, lập tức liền giống trong sở đánh báo cáo, tại trong báo cáo, ba lạp nói rất nhiều, kết quả Tô giáo thụ chỉ hỏi một câu: "Bạch hải đồn là bị quyến dưỡng, vẫn là bị ngược đãi?" Cuối cùng, không chỉ có Tô giáo thụ, liền ngay cả sở nghiên cứu lão đại đều cho chuyện này chấm đó chính là hoang dại bạch hải đồn có thể định cư ở chỗ này, nói rõ nơi này sinh thái hoàn cảnh muốn so địa phương khác tốt, không phải bạch hải đồn vì sao lựa chọn nơi này. Như đây đều là Diệp Viễn nhận thầu vùng biển này về sau mới cải biến như vậy, Diệp Viễn liền đối cải tiến vùng biển này sinh thái hoàn cảnh làm ra trọng đại công hiến, hắn là có công. Cho nên Diệp Viễn chẳng những không có sai lầm, còn có công. Về phần nơi này kỹ thuật viên, công tác của các ngươi chức trách chính là muốn phục vụ tốt ngư loan đảo, để trong này sinh thái hoàn cảnh trở nên càng tốt hơn, đã lao đại đều lên tiếng, những này nho nhỏ kỹ thuật viên ăn nhiều chết no, quản nhiều cái gì nhàn sự. Lại thêm mình ở trên đảo ăn ngon, ngủ tốt, cho nên trên đảo mấy tên kỹ thuật viên cũng không đề cập tới nữa những chuyện này. Diệp Viễn đi vào bên cạnh cái ao, cũng mặc kệ tên kia kỹ thuật viên ánh mắt, trực tiếp nhảy vào trong ao. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Diệp Viễn nhảy vào ao nước, đều thân mật tại chung quanh hắn du động. Nhìn xem đại bạch cùng tiểu sa đáng thương biểu lộ, Diệp Viễn sờ sờ đại bạch đầu, lại sờ sờ tiểu sa đầu, sau đó mới mở miệng nói ra: "Ủy khuất mấy ngày, cho ta mấy ngày thời gian, các ngươi liền có thể trở lại trong biển rộng." Bên trên kỹ thuật viên trợn trắng mắt: "Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cùng bọn hắn nói những này bọn hắn có thể nghe rõ." Trong tiểu thuyết đánh mặt đều là rất nhanh, kết quả một màn kế tiếp liền như là một cái vang dội cái tát đánh vào tên này kỹ thuật viên trên mặt. Được nghe lại Diệp Viễn nói lời về sau, đại bạch cùng tiểu sa đều đối Diệp Viễn nhẹ gật đầu, biểu tình kia tựa như là nói: "Bảo bảo nghe lời, chủ nhân mau chóng đem chúng ta thả ra." Diệp Viễn lại cùng hai cái tiểu gia hỏa chơi một hồi, mới lấy ra ao nước, sau đó đối tên này kỹ thuật viên nói ra: "Cảm ơn ngươi, những ngày này làm phiền ngươi chiếu cố bọn chúng." Tên này kỹ thuật viên giờ phút này trong lòng làm ngộng, hắn hoàn toàn không có nghe được Diệp Viễn nói là cái gì, chỉ là ngốc ngốc hỏi một câu: "Ngươi làm như thế nào? Ngươi là thế nào làm được để bọn hắn nghe hiểu lời của ngươi nói?" Diệp Viễn cũng không trả lời hắn hỏi lời nói, mà là hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ bọn hắn nghe không hiểu ngươi? Bọn hắn rất thông minh, ngươi chỉ cần dùng ái tâm đi quan tâm bọn hắn đồng dạng có thể nghe hiểu ngươi." Nói xong Diệp Viễn vỗ vỗ kỹ thuật viên bả vai, quay người rời đi. Chỉ để lại một cái ngốc 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 kỹ thuật viên đứng tại chỗ, nửa ngày hắn mới phản ứng được. Mình đối với mình lão tử đều không có đối bọn chúng tốt, còn chưa đủ lại ái tâm. Trời sắp tối thời điểm, Ngự Thủy Hào về tới Ngư Loan đảo bến tàu, lúc đầu Diệp Viễn dự định là để Ngự Thủy Hào trực tiếp lái hướng Lam đảo. Nhưng biết tỷ tỷ bên kia hải sản cửa hàng đã không cách nào lại chứa được nhóm này hải tiên về sau, mới quyết định để Ngự Thủy Hào trực tiếp lái về Ngư Loan đảo. Đến Ngư Loan đảo về sau, khoang thông nước hải tiên không hề động, chỉ là đem những cái kia đông lạnh kho hải tiên chuyển rời đến trên đảo lạnh cố lý. Không có cách, trước mắt Lam đảo tình huống, vô luận là Tô Mai hay là tỷ tỷ bên kia đều đã tràn đầy tồn kho, Diệp Viễn cái này một thuyền ngư hoạch các nàng là không có chỗ cất giữ. Tất cả thuyền viên nghỉ ngơi một đêm chờ đến ngày thứ hai, bao quát Diệp Viễn ở bên trong, tất cả mọi người gia nhập vào vớt Hử Đài trong công việc. Trải qua 3 ngày không ngừng cố gắng, Hử Đài chiều xem như vượt qua. Lần này có thể nói là nối liền tiếp hải tinh xâm lấn về sau, lại một lần toàn đảo tổng động viên, không chỉ có phụ mẫu từ Lam đảo chạy về, đồng thời cứu cứu cũng mang theo mấy tên thôn bọn họ ngư dân tới hỗ trợ. Có lẽ là bởi vì lần trước Diệp Viễn đưa tiền rất sung sướng nguyên nhân, lần này tới người so với lần trước còn nhiều hơn mấy tên. Diệp Viễn trên Ngư Loan đảo xin tất cả tới hỗ trợ người ăn cơm, tuy nói những người này đều là bị Lý Huy thuê tới cho tiền công, nhưng Diệp Viễn vẫn là phải biểu thị một chút cảm tạ, cái này khiến những này tới làm việc ngư dân đối Diệp Viễn độ thiện cảm tăng nhiều, cùng nhau nhau biểu thị về sau Diệp Viễn bên này có chuyện tùy thời há miệng, chỉ cần bọn hắn có thời gian nhất định tới ăn cơm xong, những này ngư dân đều vạch lên nhà mình thuyền tam bản trở về, Diệp Viễn trực tiếp giữ chặt chuẩn bị rời đi cứu cứu. "Cậu, ngươi khoan hãy đi, ta có việc tìm ngươi." Cùng cứu cứu cùng nhau mấy tên ngư dân nghe được Diệp Viễn nói như vậy, đều hướng về Trương Khánh Bân phất phất tay. "Lão Trương, vậy chúng ta đi trước." "Ừm, các ngươi đi trước đi, trên đường cẩn thận chút." Đợi đến người trong thôn đi xa, Trương Khánh Bân mới quay người nhìn về phía mình cháu trai, không biết hắn lưu lại mình có chuyện gì. Diệp Viễn nhìn thấy cứu cứu nhìn mình, mở miệng hỏi: "Biểu muội gần nhất thế nào?" Trương Khánh Vân không nghĩ tới Diệp Viễn đột nhiên hỏi liên quan tới chính mình nữ nhi sự tình, trước kia Diệp Viễn là xưa nay sẽ không quan tâm những này. Hắn không biết đạo Diệp Viễn hỏi cái này nói là có ý gì, cho nên hắn nghi ngờ hỏi. Nghĩ như thế nào hỏi ngươi biểu muội rồi? Phải biết chính mình cái này cháu trai cùng mình nữ nhi cộng lại cũng chưa từng thấy qua mấy lần, lại càng không cần phải nói lớn về sau, hai người căn bản cũng không có đã gặp mặt. Diệp Viễn đột nhiên hỏi như vậy, Trương Khánh Vân không nghi hoặc mới là lạ. Diệp Viễn cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp lôi kéo Cứu Cứu Thượng, Ngự Thủy Hào, đương Trương Khánh Vân nhìn thấy tràn đầy một nhà kho cà phê lậu lúc, kinh ngạc há to miệng. Bởi vì nữ nhi khai quán cà phê, cho nên bình thường hắn vừa có thời gian cũng sẽ nhìn xem liên quan tới cà phê phương diện tri thức sách. Diệp Viễn nơi này cà phê không chỉ có số lượng nhiều, mà lại phẩm chất đều là rất tốt, thậm chí có rất nhiều nữ nhi của mình trong tiệm đều không có. Tiểu Viễn, ngươi dẫn ta tới làm gì? Trương Khánh Vân nghi ngờ hỏi hướng Diệp Viễn. Đưa ngươi lại những này, ngươi hẳn là có đầy đủ lý do đi qua nhìn biểu muội đi. Diệp Viễn mỉm cười nói. Không được, đây cũng quá. Trương Khánh Vân không biết nói cái gì cho phải, đây cũng quá quý giá. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình cháu trai sẽ cho mình như thế một kinh hỉ, trong lòng của hắn đương nhiên hy vọng lợi dụng những này tới kéo gần hắn cùng nữ nhi quan hệ, nhưng đồng dạng hắn cũng không muốn cứ như vậy chiếm Diệp Viễn tiện nghi. Ngay tại Trương Khánh Vân không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Diệp Viễn mẹ điện thoại đánh tới. Ngươi đã đi chưa? Ta bên này có chút đông tây ngươi mang cho vợ ngươi. Diệp Viễn mẫu thân thanh âm tại Cứu Cứu trong điện thoại di động truyền ra. Không đi đâu, ta tại Tiểu Viễn trên thuyền đâu. Vậy thì thật là tốt, hai người các ngươi đồng thời trở về, ta trong nhà chờ các ngươi, ta liền không cho Tiểu Viễn gọi điện thoại. Nói xong Diệp mẫu trực tiếp cúp điện thoại. DS, hôm nay là năm 2022 ngày đầu tiên, đầu ngón tay ở chỗ này chúc tất cả thư hữu tại một năm mới bên trong thuận thuận lợi lợi, thân thể khỏe mạnh. Xem ở đầu ngón tay Tết Nguyên Đán còn muốn ký hiệu phân thưởng, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu người phiếu, yêu cầu đặt mua. Chương 213. Triệu Xuyên điện báo. Chương 213. Triệu Xuyên điện báo. Cứu Cứu điện thoại là loại kia mấy trăm đồng tiền trí năng cơ, lão mụ cùng Cứu Cứu đối thoại Diệp Viễn nghe rõ ràng. Hai người ăn ý đều không tiếp tục nói những này cà phê sự tình, mà là cùng đi hướng Diệp Viễn nhà biệt thự. Về đến nhà, phụ mẫu đã ở phòng khách chờ đợi nhìn thấy Trương Khánh Bân cùng Diệp Viễn tiến đến, Diệp mẫu không biết từ nơi nào xuất ra một bộ đồ trang điểm đưa cho đệ đệ mình. Đây là ta tại Lam đảo cho ngươi nàng dâu mua, ngươi mang về cho nàng. Nhìn một chút trong tay túi kia giả tình mỹ đích một bộ đồ trang điểm, Trương Khánh Bân cười khổ nói: "Tỷ, nhà các ngươi hôm nay là thế nào? Tiểu Viễn vừa nói phải cho ta cà phê, hiện tại làm sao đến với ngươi?" Diệp mẫu lơ đến nói ra: "Hắn là ngươi cháu trai, cho ngươi ngươi liền thu thôi, dù sao cà phê cũng không bao nhiêu tiền." "Tỷ, Tiểu Viễn cho có chút nhiều." Trương Khánh Bân lắc đầu, biết mình tỷ tỷ hiểu lầm. "Nhiều có thể có bao nhiêu? Mấy hộp cà phê mà thôi, không có việc gì, hiện tại tiểu tử này có bản lĩnh kiếm tiền, hiếu kính hắn Cứu Cứu điểm đồng tây hẳn là. Những năm này lão mụ vẫn luôn là ngươi tại nuôi, ta cái này tập nữ nhi cũng không có giúp đỡ được gì, hiện tại Tiểu Viễn lại tiền đồ, cho ngươi cái này Cứu Cứu mua chút đồng tây là hẳn là." Trương Khánh Bân đã không biết nói cái gì, Diệp Viễn lúc này cũng tại bên cạnh tiếp lời nói: "Cậu, ngươi liền thu cất đi, những cái kia đông tây cũng là ta đến không lại không tốt bán." Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, Trương Khánh Bân coi là những cái kia cà phê là người khác đưa cho Diệp Viễn, dù sao lúc sau Tết, Diệp Viễn bên này thu lễ thu nhiều ít hắn là kiến thức qua. Nghĩ nghĩ sau Trương Khánh Bân nói ra: "Vậy cũng nhiều lắm, ta ít cầm một chút đi." "Tùy ngươi, dù sao đông tây để ở đó, ngươi muốn tùy thời cầm, một hồi ta để cho người ta đưa qua cho ngươi, không phải ngươi thật đúng là cầm không có bao nhiêu." Diệp Viễn nhẹ nhõm nói. Lần này Trương Khánh Bân không có trì hoãn, Diệp Mẫu còn muốn lưu đệ đệ ở nhà ăn xong cơm tối lại đi, nhưng Trương Khánh Bân lấy trong thôn còn có chuyện làm lý do, cự tuyệt Diệp Mẫu giữ lại. Diệp Viễn gọi tới Vương Hổ Sinh, để hắn đưa Cứu Cứu về thôn, tiện đường mang lên một chút cà phê, tuy nói là một chút, nhưng cũng là chẳng có thể lại 200 bao dáng vẻ đưa tiễn Cứu Cứu cùng Vương Hổ Sinh. Diệp Viễn đi vào bờ biển ao nước, nơi này Đại Bạch cùng Tiểu Sa còn ở nơi này đâu, nhìn thấy Diệp Viễn, hai cái tiểu gia hỏa lộ vẻ hưng phấn dị thường. Diệp Viễn không nhìn thấy tên kia kỹ thuật viên, nhanh chóng đem Tiểu Sa cùng Đại Bạch thu vào không gian biên bên trên, ban trưởng nhìn thấy đây hết thảy. Lúc đầu lười biếng nằm tại bên cạnh cái ao bên trên nó, nhanh chóng nhún nhảy một cái đi vào Diệp Viễn bên chân. Ban trưởng thực biết đạo Diệp Viễn đem Đại Bạch cùng Tiểu Sa đưa đến cái kia nó hướng tới đã lâu hải vực tiểu gia hỏa cắn Diệp Viễn ống quần. Giống như là một cái nũng nịu, bán manh tiểu hải tử, hướng đại nhân muốn ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi đồng dạng. Nhìn thấy ban trưởng cái dạng này cũng chỉ đành đem nó tạm thời thu vào không gian. Diệp Viễn khả không muốn ở chỗ này mất tích, không nhất định lúc nào tên kia kỹ thuật viên lại tới, nhìn thấy mình ở chỗ này nhi Đại Bạch bọn chúng ngược lại không thấy, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Tại A3 cái sủng vật thu vào không gian về sau, Diệp Viễn liền rời đi ao nước, hướng về bờ biển đi đến. Trên đường đi gặp một chút công nhân, đều nhiệt tình cùng Diệp Viễn chào hỏi. Diệp Viễn ở trên đảo lúc thường xuyên một người ra biển bơi lội, những này trên đảo công nhân đều đã thành thói quen, cho nên lần này Diệp Viễn mở ra cano rời đi bến tàu, cũng không có gây nên nhiều ít người chú ý nơi này đã rời đi Diệp Viễn ngư trường phạm vi, đem cano ngừng tốt, mình thì là nhảy đến hải trung, đem không gian bên trong ba cái sùng vật phóng ra, Đại Bạch cùng Tiểu Sa còn tốt, chỉ có ban trưởng còn có một số nhỏ tính tình. Diệp Viễn cũng không để ý tới ban trưởng nhỏ ước muộn, trực tiếp mang theo Tiểu Sa cùng Đại Bạch nghĩ đến đáy biển kín đáo đi tới. Nhìn thấy đồng bạn cùng chủ nhân đều không để ý mình, ban trưởng mắt nhỏ đi lòng vòng, sau đó cùng Diệp Viễn sau lưng cũng hướng biển bên trong lặn. Tiến vào hải trung Diệp Viễn, không cần quay đầu lại, liền lợi dụng cảm giác nhìn thấy ban trưởng tiểu động tác, khi nhìn đến ban trưởng theo phía sau mình lúc, cũng không khỏi bật cười. Gia hỏa này hiện tại nhưng so sánh 56 tuổi tiểu hải tử thông minh nhiều, trí thông minh này đều nhanh gặp phải 10 tuổi hải tử. Tại cùng mấy cái sùng vật chơi đùa sau một lúc, Diệp Viễn mới trở lại cano, Tiểu Sa cùng Đại Bạch đều biết ngư trường bên kia không phải mình có thể đi cho nên liền không có đi theo Diệp Viễn cano rời đi. Ban trưởng cũng mặc kệ những này, Vùng biển này liền không có nó không thể đi, hắn dùng tốc độ cao nhất theo Diệp Viễn cano đằng sau, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh cũng du không quá nhanh thuyền, rất nhanh liền đã không nhìn thấy cano cái bóng. Diệp Viễn cũng mặc kệ ban trưởng tại sau lưng kia ngao ngao tiếng kêu, dù sao tại vùng biển này, hắn tin tưởng gia hỏa này là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nơi này cũng không có cỡ lớn hải thú, duy nhất có thể lấy công kích ban trưởng cũng chính là đại bạch cùng tiểu sa. Về đến nhà, phụ mẫu đã đang chuẩn bị cơm tối, không đợi Diệp Viễn nói cái gì, đứng tại phòng bếp thò đầu ra lão mụ liền mở miệng nói ra. Người đứa nhỏ này, đi ra ngoài cũng không mang theo điện thoại, Triệu Xuyên tìm ngươi, ngươi nhanh cho người ta về điện thoại, nhìn xem có chuyện gì. Nói xong, Diệp mẫu lại trở lại phòng bếp nấu cơm đi. Diệp Viễn cầm lấy trên bàn trà điện thoại di động của mình. Mắt nhìn cho chuyện đi chép, hoàn toàn chính xác tại một giờ trước, Triệu Xuyên cho mình gọi qua điện thoại gọi trở về, rất nhanh liền được kết nối. Tiểu Viễn, ngươi bên kia hử đài sự tình xử lý thế nào? Không đợi Diệp Viễn nói chuyện, Triệu Xuyên bên kia liền truyền đến ân cần thăm hỏi âm thanh. Không sai biệt lắm, ngươi tìm ta, không phải là hỏi cái này chút ta. Diệp Viễn nhẹ nhõm hỏi. Dùng lời bên kia trầm mặc 2 giây, sau đó nói, ngươi nếu là không có việc gì, buổi tối tới Lam Đảo thế nào? Diệp Viễn rất kỳ quái, em đẹp gọi mình đi Lam Đảo làm cái gì? Chẳng lẽ là Triệu Xuyên bên kia gặp phiền phải gì? Ngươi trong tiệm xảy ra chuyện gì? Vẫn là ngươi có chuyện gì? Diệp Viễn ân cần hỏi han. Đều không phải là, đừng có đoán mò, trong điện thoại nói không tiện, tóm lại ngươi nếu là không có việc gì liền đến lên dưới, có việc coi như xong. Nói xong Triệu Xuyên liền cúp điện thoại. Diệp Viễn trợn trắng mắt, nghĩ thầm, ngươi cũng nói như vậy, ta có việc cũng phải quá khứ nha. Thu hồi điện thoại, trực tiếp nghĩ gian phòng của mình đi đến, vừa đi vừa đối phòng bếp hô, mẹ ta không ở nhà ăn, ta đi lội Lam Đảo, ban đêm không trở lại. Nói xong cũng tiến vào gian phòng của mình đi thay quần áo. Thay xong quần áo ra khỏi phòng, nhìn thấy lão ba ngay tại trong đại sảnh chờ lấy Diệp Viễn, trong tay còn cầm một chuôi chìa khóa, nhìn thấy Diệp Viễn xuống tới. Ngươi đi Lam Đảo lái xe cẩn thận một chút, ban đêm đi chúng ta mướn phòng ở ngủ, đừng hơi một tí liền ở nhà khách, có tiền cũng không phải như vậy hoa. Diệp Viễn biết ý tưởng của cha mẹ, cũng không có phản bác, kết quả trong tay phụ thân chìa khóa, lưu lại một câu, biết, liền rời đi biệt thự, hướng thuyền viên khu nghỉ ngơi đi đến. Hắn muốn xác định Vương Hổ Sinh phải chăng trở về, khi đi tới thuyền viên khu nghỉ ngơi, nhìn thấy Vương Hổ Sinh đang cùng mấy tên thuyền viên đánh lấy bài bộ kẹ. Diệp Viễn cầm lại trong tay hắn chìa khóa xe, chỉ có một người mở ra cano hướng Bình Hải bến tàu tiến đến. Chương 214, hứa hàng chuyển nghề. Chương 214, hứa hàng chuyển nghề. Vương Hổ Sinh vốn định đi theo hắn cùng đi, nhưng bị Diệp Viễn ngăn cản. Mình có tay có chân, lại không uống rượu, lái xe hoàn toàn không có vấn đề, cũng không cần phiền phức Vương Hổ Sinh, dù sao những ngày này thuyền viên cũng là rất mệt mỏi. Đường Diệp Viễn đi vào Lam Đảo lúc đã là 6 giờ tối trung, đã thông Triệu Xuyên điện thoại, biết được Diệp Viễn đã tới Lam Đảo về sau, Triệu Xuyên phát cho Diệp Viễn một cái định vị. Mắt nhìn Triệu Xuyên phát tới định vị, lại là một nhà quán bar, cùng định vị cùng một chỗ phát tới còn có một cái ghế lô dây số. Diệp Viễn lái xe tới đến quán bar, nhìn thấy quán bar trước trên quảng trường, đậu đầy nhiều loại xe sang trọng, từ điểm này đó có thể thấy được, quán rượu này tại Lam Đảo cũng là một cái cấp cao hội sở. Đừng nhìn Diệp Viễn hiện tại trong tay có một ít tiền chi tiền, nhưng hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm Lam Đảo thị những này cấp cao địa phương. Có thể nói như vậy, Diệp Viễn tại Lam Đảo nếm qua tốt nhất tiệc cơm, chính là Tô Mai nhà mở Phúc Hương cư. Trước kia đi học lúc, Trương Vô Tấn còn muốn dẫn hắn đi một chút cấp cao tiệc cơm, đều bị Diệp Viễn cự tuyệt. Tại ngay lúc đó Diệp Viễn xem ra, Trương Vô Tấn đó chính là lãng phí tiền đem xe dừng ở quán ba trước chỗ đậu xe, manh cầm xem như không tệ xe, nhưng nhìn nhìn phía bên phải Lan Bác Cơn Nghi, nhìn nhìn lại bên trái Lớn Dê, mình trước này manh cầm thật đúng là cái tiểu đệ đệ. Diệp Viễn không có thời gian cảm thán, dù sao còn không biết Triệu Xuyên bên kia là tình huống như thế nào, tại cửa ra vào nói ra bao xương dãy số, một nhân viên phục vụ rất lễ phép dẫn lĩnh Diệp Viễn đi vào cửa bao xương trước. Hắn không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa liền đi vào đường tiến vào bao xương về sau. Diệp Viễn thấy được một cái không nên xuất hiện ở đây người, đó chính là Hứa Hàng. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Không đợi Diệp Viễn kịp phản ứng, Triệu Xuyên liền đã nhìn thấy đi tới Diệp Viễn. Ngươi có thể tính tới, tới cùng hắn uống rượu. Đây là Triệu Xuyên nhìn thấy Diệp Viễn sau câu nói đầu tiên. Tình huống như thế nào? Thật ra đem ta từ Ngư Loan đảo gọi tới, chính là vì cùng hắn uống rượu. Diệp Viễn một bên nói, vừa đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Thời khắc này Hứa Hàng giống như là không nhìn thấy Diệp Viễn, tự mình uống vào trước mặt rượu. Triệu Xuyên cười khổ giang tay ra. Ta đã cùng hắn uống 3 ngày, gia hỏa này ban ngày đi ngủ, ban đêm liền kéo ta ra uống rượu. Ta thật sự là không kiên trì nổi, cái này không nghĩ đến ngươi chuyện bên kia, cũng đã không sai biệt lắm nên kết thúc, tại Lam Đảo hắn cũng không có gì bằng hữu, ngươi liền giúp ta xã giao 2 ngày đi. Diệp Viễn nhìn thấy Hứa Hàng cái dạng này, liền biết gia hỏa này nhất định là xảy ra chẳng uống, bằng không thì cũng sẽ không giống hiện tại cái dạng này. Lúc này Hứa Hàng, giống như mới phát hiện Diệp Viễn đến, tìm một cái ly rượu không, đổ tràn đầy một chén rượu. Đi theo ta uống một chén. Nói xong nâng cốc chén đưa cho Diệp Viễn, sau đó đem mình chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Uống xong sau còn thầm nói, đều nói rượu này tốt, nhưng sức lực quá nhỏ, cũng không biết là cái nào cắt điêu nghiên cứu ra được. Diệp Viễn một tay sờ lên cùng không có mồ hôi cái chán, bởi vì hắn nói tới cái này rượu, chính là Diệp Viễn nhà máy rượu sở sinh ra, hồi vị. Nhìn thấy Diệp Viễn cùng không có nâng chén, Hứa Hàng cũng không thúc giục, ngược lại lại bắt đầu cho mình chén rượu bên trong rót rượu. Giá hỏa này thế nào? Diệp Viễn quay đầu hỏi hướng Triệu Xuyên. Triệu Xuyên cười khổ một tiếng nói ra, ta chỉ là biết hắn chuyển nghề, hỏi lại sẽ nói cho ngươi biết là cơ mật. Diệp Viễn cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn một chút ở một bên uống rượu Hứa Hàng, do dự một chút sau vẫn là mở miệng nói ra. Lão Hứa, ngươi nếu là thật muốn uống rượu, ta gọi Vu Hồng Bắc bọn họ chạy tới. Nói xong Diệp Viễn lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị gọi điện thoại. Một mực không để ý tới Diệp Viễn bọn hắn Hứa Hàng, nghe được Diệp Viễn, cùng nhìn thấy Diệp Viễn đã lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị lúc gọi. Một thanh liền kéo lại Diệp Viễn ngay tại quay số điện thoại tay, sau đó nhanh chóng nói ra: "Đừng gọi bọn hắn, liền hai người các ngươi theo giúp ta uống, ta không sao." Nhìn hắn đình chỉ quay số điện thoại, Hứa Hàng lúc này mới đem lôi kéo Diệp Viễn tay thu về. Tại Hứa Hàng thu tay lại đồng thời, Diệp Viễn nhạy cảm phát hiện, tại Hứa Hàng vươn ra cái tay này chỗ cổ tay, rõ ràng lại một cái vừa mới khép lại vết thương. "Không gọi bọn hắn có thể, ngươi cũng muốn nói cho chúng ta biết ngươi xảy ra chuyện gì đi." Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. "Cơ mật." Hứa Hàng lạnh lùng trở về hai chữ. Bên trên Triệu Xuyên kéo đem Diệp Viễn. "Không cần hỏi, ba ngày ngươi ta không biết hỏi bao nhiêu lần. Đã chuyển nghề, về sau có tính toán gì? Sẽ không liền chuẩn bị uống cả một đời quán ba?" Diệp Viễn tức giận mà hỏi. Hứa Hàng nghe được Diệp Viễn nói như vậy, ngẩng đầu nhìn một chút hắn, mới ung dung nói ra: "Lam đạo thị, cảnh sát hình sự." Triệu Xuyên cùng Diệp Viễn liếc nhìn nhau, cũng không biết cầm giá hỏa này làm sao bây giờ. Diệp Viễn nhìn thấy Hứa Hàng cái dạng này, cũng không có cái gì biện pháp tốt, cuối cùng quyết định chắc chắn, không phải liền là muốn uống rượu sao? Ai sợ ai, uống chính là. Cứ như vậy Diệp Viễn cùng Hứa Hàng, ngươi một chén, ta một chén, không đến nửa giờ, hai người một bình rượu đế liền đều uống nữa. Lại nhìn Hứa Hàng, có chút có một ít men say, quay lại quan Diệp Viễn ra hỏa này, cùng ngươi không việc gì, thanh này một bên Triệu Xuyên nhìn tán thưởng không thôi. "Tiểu Viễn, ngươi chừng nào thì như thế có thể uống? Khi còn đi học ngươi cũng không có như thế có thể uống. Ai còn không có cái tiến bộ?" Diệp Viễn trợn nhìn Triệu Xuyên một chút, tiếp tục cùng Hứa Hàng liệu mạng rượu. Hắn sở dĩ như thế có thể uống, hay là bởi vì hắn dùng gian lận thủ đoạn, đang uống rượu đồng thời, âm thầm vận hành khống thủy quyết. Làm như vậy, một là có thể đem thể nội côn bức đi ra, tại lại hắn cũng muốn biết tại mình vận hành khống thủy quyết đồng thời, Hứa Hàng có thể hay không phát hiện. Hắn vẫn cho rằng Hứa Hàng trên thân cũng có được cùng trung niên nhân kia đồng dạng thủ đoạn, không phải Hứa Hàng sẽ không gọi người kia vấn luyện viên, đây cũng là Diệp Viễn đối Hứa Hàng một loại thăm dò. Thông qua thăm dò, Diệp Viễn khả lấy khẳng định, mình đang vận hành khống thủy quyết thời điểm Hứa Hàng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nếu như nói Hứa Hàng đây là tận lực giả vờ như vậy, Hứa Hàng nhưng so sánh những cái được gọi là vua màn ảnh diễn kỹ cao hơn nhiều lắm. Bất quá Diệp Viễn tin tưởng mình ánh mắt, Hứa Hàng cũng không phải là đang diễn trò, hắn là thật không có phát hiện trên người mình bí mật, cái này khiến Diệp Viễn cũng thoáng yên tâm. Hắn một mực lo lắng cho mình bí mật bị Hứa ra hai ông cháu biết, hiện tại xem ra mình lo lắng có chút dư thừa. Ngay tại thứ hai bình rượu bị uống vào đồng thời, Hứa Hàng đã say ngã ở trên ghế salon. Xem ra hôm nay có thể sớm một chút kết thúc công việc. Bên trên Triệu Xuyên nhìn thấy Hứa Hàng say ngã về sau, cảm khái nói ra một câu như vậy. Diệp Viễn hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Xuyên. "Đừng nhìn ta, ba ngày này ta đều là nhìn xem hắn uống, lúc nào uống say ngất dưới, ta mới có thể trở về nhà nghỉ ngơi." Một bên nói, một bên theo thói quen kéo Hứa Hàng một cái cánh tay, đồng thời đối Diệp Viễn nói ra: "Đừng nhìn, phụ một tay." Diệp Viễn bất đắc dĩ nhún vai, sau đó kéo Hứa Hàng cánh tay kia, hai người cứ như vậy mang lấy Hứa Hàng hướng về bãi đỗ xe đi đến. Chương 215. Lam Hinh. Chương 215. Lam Hinh đem Hứa Hàng nhét vào Triệu Xuyên Audi chỗ ngồi phía sau về sau, Triệu Xuyên mới nói ra: "Ngươi cũng đừng trở về, uống nhiều rượu như vậy, ta lái xe đưa ngươi đi, xe của ngươi liền ném nơi này ngày mai lại đến cầm." Diệp Viễn biết mình không có việc gì, nhưng vì để Triệu Xuyên yên tâm, cũng chỉ đành đáp ứng Triệu Xuyên, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu mắt nhìn chính ghé vào ghế sau bên trên Hứa Hàng. "Hắn không có sao chứ? Đừng nói cho ta mấy ngày nay đều như vậy tử." Triệu Xuyên nhịt lên dây an toàn, đồng thời phát động lên xe, lúc này mới lên tiếng nói ra: "Ngươi cho rằng đâu? Không phải ta có thể để ngươi đi ra không? Ta thiên thiên lại muốn cùng hắn uống rượu, lại muốn đem hắn đưa về nhà, ban ngày còn muốn đi cửa hàng bên kia nhìn chằm chằm, ta cảm giác lại có mấy ngày, hắn không có việc gì ta trước không được." Diệp Viễn không biết Triệu Xuyên đây là muốn đem Hứa Hàng đưa đến chỗ nào, cũng không hỏi, chỉ là để Triệu Xuyên đem tay lái phụ bên này cửa sổ hạ, sau đó móc ra một điếu thuốc điểm. Nhìn xem ban đêm lam đảo, ngoài cửa sổ cách đó không xa một tòa văn phòng, đây đã là 9 giờ tối giờ, văn phòng bên trong đèn đuốc sáng trưng, Diệp Viễn không khỏi cảm khái nói: "Ngươi xem một chút những cái kia bạch lĩnh, nhìn xem phong quang, đều cái giờ này còn tại tăng ca, người này nha ngươi nói là đổ cái gì?" Bên cạnh lái xe Triệu Xuyên, nghe được Diệp Viễn, không khỏi tốt tiếu đạo: "Còn cảm thán nhân sinh rồi, ngươi mới bao nhiêu lớn? Những lời này giữ lại 60 tuổi sau này lại nói đi. Lúc tuổi còn trẻ mệnh đổi tiền, sau này già rồi tiền đổi mệnh." Nói xong vẫn không quên nói móc Diệp Viễn một câu: "Ngươi cho rằng ai cũng sống giống như ngươi tiêu sái, cả ngày chính là tinh thần đại hải." Diệp Viễn thật sâu hít một hơi khói, tức giận nói ra: "Lần sau ra biển muốn hay không mang lên ngươi, để ngươi cũng thể nghiệm một chút tiêu sái sinh hoạt." Triệu Xuyên vừa lái xe một bên trả lời, khoan hay nói: "Ta còn thực sự muốn hòa ngươi ra ngoài một lần, nhưng ta này thời gian là thật không giàu có." Diệp Viễn nghiêng đầu sang chỗ khác, chăm chú mắt nhìn Triệu Xuyên: "Chờ ngươi ra ngoài liền biết trên biển chén cơm này không phải ăn ngon như vậy." Lý giải, cái nào đi cũng không dễ dàng, Triệu Xuyên cũng không có phản bác Diệp Viễn. Rất nhanh, Triệu Xuyên liền đem lái xe đến một cái cửa tiểu khu, xuất ra điện thoại của mình gọi một cái mã số ra ngoài. "Tẩu tử, ta tại ngươi cửa tiểu khu." "Đối lại uống nhiều quá." Nói xong Triệu Xuyên liền cúp điện thoại. Rất nhanh, trong khu cư xá liền ra một vị cô gái trẻ tuổi, xem ra cũng chính là 24-25 tuổi. Nữ hài riêng phần mình rất học trò giỏi lại 170cm, mở ra một khuôn mặt thanh tú, xem xét chính là bình thường rất ít trang điểm cái chủng loại kia. Nữ hài cùng cư xá bảo an nói mấy câu, sau đó mới đi đến Triệu Xuyên bên cạnh xe, đưa tay kéo ra cửa sau xe. Sau khi lên xe, bởi vì Hứa Hàng cả người đều nằm ở phía sau sắp xếp chỗ ngồi, nàng chỉ có thể dùng một cái tay đem Hứa Hàng đầu nâng lên, mình sau khi ngồi xuống, lại đem Hứa Hàng đầu phóng tới trên đùi của mình. Nữ hải sau khi lên xe, cư xá cửa cột tự động dâng lên, Triệu Xuyên đem xe lái vào, tiến vào cư xá, Triệu Xuyên cũng vô dụng nữ hải chỉ đường, nhìn ra nơi này đã không phải là Triệu Xuyên lần đầu tiên tới. "Ngươi làm sao lái xe đưa hắn trở về? Uống rượu còn lái xe?" sẽ không gọi cái chờ dùm. Nữ hải cao mày nói. Triệu Xuyên ủy khuất nói ra, tẩu tử, ta hôm nay không uống rượu, hôm nay là Tiểu Viễn cùng hắn uống, ta dám ở ngay trước mặt ngươi say rượu lái xe. Ta không muốn sống. Nữ hải nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Viễn, ngươi chính là Diệp Viễn đi, ta nghe Hứa Hàng nhắc qua ngươi. Triệu Xuyên lúc này tại bên cạnh giới thiệu nói, Lam Hinh, Hứa Hàng vị hôn thê. Tẩu tử, ngươi tốt, ta chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn lễ phép tính hỏi một tiếng tốt. Lúc này xe đã bị Triệu Xuyên đứng tại một tòa lâu dưới lầu, Lam Hinh mở miệng nói ra. Đã trễ thế như vậy, liền không cho các ngươi đi lên trở về lúc lái xe cẩn thận một chút. Nói xong cũng kẹp lấy Hứa Hàng cánh tay đem Hứa Hàng dìu ra ngoài. Tẩu tử ta cùng Tiểu Viễn giúp ngươi đem hắn đưa lên a. Triệu Xuyên xuống xe, Diệp Viễn cũng đi theo xuống tới. Không cần, các ngươi chậm một chút mở. Nói xong Lam Hinh mang lấy Hứa Hàng hướng một cái đơn nguyên cửa đi đến, nhìn Lam Hinh dáng vẻ, dựng lên Hứa Hàng vẫn là rất nhẹ nhàng. Triệu Xuyên cũng không có nhiều lời, lôi kéo Diệp Viễn trở lại trong xe, nổ máy xe hướng cửa tiểu khu lái đi. Tình huống như thế nào? Hắn một nữ hải không có sao chứ? Nói thế nào chúng ta cũng hẳn là cho Hứa Hàng đưa đến trên lầu. Diệp Viễn tại làm về trong xe về sau, mở miệng hỏi hướng Triệu Xuyên. Một nữ hải. Lam Đảo Thị liên tục 3 năm vật lộn quán quân, trong đội cảnh sát nổi danh phích linh hỏa, ngươi cùng ta nói nàng là một nữ hải. Triệu Xuyên lắc đầu. Hứa Hàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng ta nói một chút. Diệp Viễn tò mò hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta liền biết gia hỏa này chuyển nghề, bất quá hẳn là trong đó xảy ra chút vấn đề, không phải hắn không có khả năng còn trẻ như vậy liền chuyển nghề. Hiện tại phân đến Lam Đảo đội cảnh sát hình sự, cụ thể chức vụ gì muốn chờ đưa tin mới biết được. Hứa Hàng tại Lam Đảo cơ hồ không có gì bằng hữu, cho nên những ngày này một mực lôi kéo ta uống rượu. Những ngày này ta hỏi qua vô số lần, cũng không nói đến cùng làm sao vậy, ta hỏi một chút liền nói cho ta là cơ mật, ta cũng liền không tốt hỏi lại xuống dưới. Vậy hắn trên tay tổn thương là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, hỏi liền nói cơ mật, ai biết rồi. Bọn hắn chỗ kia, cơ mật sự tình quá nhiều, ta cũng không tốt truy vấn. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, đã Hứa Hàng không nói liền lại lý do không nói, không phải là không thể nói chính là không muốn nói, kết quả như vậy hắn cũng không có cách nào. Ngươi có địa phương đi sao? Nếu không đi ta vậy đối phó một đêm. Triệu Xuyên nhìn về phía Diệp Viễn. Ta đòi tìm một chỗ ăn cơm trước. Diệp Viễn không chút khách khí nói. Triệu Xuyên nghe được Diệp Viễn nói như vậy, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Ngươi quái vật gì? Mới ăn xong bao lâu, liền đói bụng. Diệp Viễn sờ lên mình dạ dày. Ngươi nhìn ta cùng Hứa Hàng ăn cái gì rồi? Không đồng nhất rội thẳng rượu sao? Đến là ngươi ở một bên chính là hung hăng ăn. Không phải đâu. Ta cũng uống. Ta cho ngươi biết Lam Hinh chính là đội cảnh sát giao thông trên người của ta, nếu là có một chút xíu mùi rượu nàng đều có khả năng cho ta đến trương phạt đan. Diệp Viễn mở to hai mắt nhìn. Không đến mức a. Nói thế nào cũng là bằng hữu một trận. Thật là có khả năng, hai người này, ngươi về sau liền biết. Nói xong, Triệu Xuyên còn lắc đầu. Diệp Viễn để Triệu Xuyên đem xe lái đến Phúc Hưng cư, hai người tìm cái vắng vẻ địa phương ngồi xuống, điểm món chính cùng mấy món ăn về sau, Diệp Viễn đối phục vụ viên nói ra. Các ngươi Tô lão bản còn tại trong tiệm sao? Phục vụ viên mắt nhìn Diệp Viễn, sau đó cung kính nói ra. Có lỗi với khách nhân, những này ta không rõ lắm, ta có thể giúp ngài hỏi một chút, thuận tiện nói rằng tên họ của ngài sao? Diệp Viễn. Phục vụ viên đang nghe Diệp Viễn sau khi trả lời, quay người rời đi. Ta nói Tiểu Viễn, không đến mức a. Ăn bữa cơm còn muốn tô tả ra, còn muốn miễn phí nha. Cùng lắm thì ta mời ngươi tốt. Triệu Xuyên mở ra Diệp Viễn trò đùa. Không bao lâu, Diệp Viễn liền thấy một vị tịnh lệ thiếu phụ hướng về phía bên mình đi tới, người này không phải Tô Mai còn có thể là ai? Tô Mai hôm nay ở công ty xem xét khoản, nghe tới sân khấu nói lại một vị gọi Diệp Viễn khách hàng thì mình, Tô Mai liền để xuống công việc trong tay đến đây. Chương 216, cải tạo tôm hùm. Chương 216, cải tạo tôm hùm. Nàng rất buồn chồn, thời gian này Diệp Viễn tìm mình có thể có chuyện gì? Còn tự thân đến chính mình quán rượu. Tiểu Viễn, tìm ta sẽ không đánh điện thoại a. Tô Mai vừa nói, một bên tại Diệp Viễn cái bàn này thượng tọa xuống tới. Tô Tả, cảm ơn ngươi lần này hỗ trợ. Tô Mai trợn nhìn Diệp Viễn một chút. Đừng nói cho ta, ngươi đêm hôm khuya khoắt tới chính là cùng ta nói cảm ơn. Ta lại nhàm chán như vậy sao? Ta là muốn hỏi một chút ngươi, hoang dại thạch đầu ngư cần sao? Thạch đầu ngư? Bao lớn? Tô Mai nghe được thạch đầu ngư, lập tức hứng thú. Nhỏ nhất 3 cân, lớn hơn một chút 5 cân. Tốt, ta muốn lấy hết, vừa vặn gần nhất lại một cái tiệc cưới cần một chút chân quý hải tiên. Tô Mai cười mị mị nói. Ngạch. Lượng có chút lớn. Diệp Viễn ngượng ngùng nói. Tô Mai bạch tức giận nhìn về phía Diệp Viễn. Ngươi lắc lư ai đây? Hoang dại thạch đầu ngư, số lượng nhiều có thể có bao nhiêu? 1000 cân ta còn là ăn hạ. Diệp Viễn gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. 5000 cân bộ dáng. Nghe được Diệp Viễn nói ra được trọng lượng, Tô Mai kia mỹ lệ con mắt trừng lão đại, cuối cùng vẫn là thở dài nói ra. Thật đúng là ăn không vô, cho ta đến một tấn đi. Không có vấn đề, giá cả ngươi cùng ta tỉ thương lượng là được. Diệp Viễn không chút do dự đáp ứng. Ta nói ngươi tiểu tử làm sao nhất định phải tới đây ăn cơm đâu, nguyên lai là đến chào hàng hải tiên. Triệu Xuyên cùng Tô Mai đã rất quen thuộc, cho nên ngay trước mặt Tô Mai cũng cùng Diệp Viễn vui đùa. Diệp Viễn không để ý đến Triệu Xuyên, mà là chuyên tâm ăn vừa bưng lên đồ ăn. Tiểu Viễn, ngươi lần này ra biển còn có cái gì hàng tốt? Tô Mai hiếu kỳ hỏi hướng Diệp Viễn, nàng thực biết đến, kẻ trước mắt này ra hải tổng có thể lấy được một chút những người khác không lấy được tốt đông tây. Diệp Viễn nghĩ nghĩ nói ra, sư tử cá, rồng độn, thạch đầu ngư, liền mấy dạng này xem như cấp cao cái khác đều là bình thường hàng. Tô Mai nhẹ gật đầu, sau đó như có điều suy nghĩ mở miệng nói, rồng độn bao lớn? Sư tử cá ta chỗ này bán, bất quá cũng cho ta đến 500 cân. Rồng độn đều là 1.5 gạo trở lên. Lại xuống sao? Tô Mai hơi kinh ngạc Diệp Viễn năng lấy tới nhiều như vậy cỡ lớn rồng độn. Không nghĩ tới Tô Mai sẽ hỏi có hay không sống, bất quá Diệp Viễn vẫn là đàng hoàng đáp. Lại bất quá đều là hai em mở ta vốn là nghĩ bán cho thủy tộc quán. Ta mặc kệ, cho ta đến một đầu sống, ngươi nhìn ta cái này hải tiên cửa hàng, một cái chấn tràng tử bảo bối đều không có. Tô Mai ngữ khí kiên định nói. Nghe được Tô Mai nói như vậy, nhìn quanh chung quanh, phát hiện rất nhiều bể cá bên trong hải tiên thật đúng là không có cái gì đặc sắc. Nhiều nhất chính là mình ngư trường bên trong biển cá sạo cùng thạch ban, còn có một số tôm hùm nuôi dưỡng ở bể cá dài đương. Diệp Viễn nhìn thấy tôm hùm, không khỏi nghĩ tới điều gì, sau đó cười nói với Tô Mai. Đi nha, buổi sáng ngày mai cùng một chỗ đưa tới cho ngươi, đến lúc đó cho ngươi thêm một kinh hỉ. Tô Mai nhìn xem Diệp Viễn, nhuận miệng cười. Cứ quyết định như vậy đi. Đi ra Phúc Hương cư, Triệu Xuyên mở miệng hỏi. Thế nào? Đi ta nơi đó. Diệp Viễn lắc đầu. Không được, ta tìm khách sạn ở một đêm, bắt đầu từ ngày mai sớm còn có chuyện. Triệu Xuyên lái xe rời đi, Diệp Viễn tại phụ cận tìm một nhà khách sạn ở lại. Sáng sớm, Diệp Viễn dậy rất sớm, tối hôm qua đã thông chi Đinh Nhất, sáng sớm hôm nay mở ra, ngự thủy hảo, đến Lam đảo bến tàu. Ra khách sạn đón xe đi mình hôm qua dừng xe địa phương, lấy xe về sau, thẳng đến bến tàu. Sở dĩ để Đinh Nhất đem thuyền bàn tới, đó là bởi vì Diệp Viễn, ngự thủy hảo, phía trên nhưng còn có xem đại lượng ngư hoạch nuôi dưỡng ở nước chảy kho dài. Những này ngư hoạch tại Ngư Loan đảo Diệp Viễn không tốt trực tiếp thu vào không gian, cho nên muốn tại Lam đảo bên này ngã xuống tay đương Diệp Viễn đi vào bến tàu lúc, thật xa liền thấy, ngự thủy hảo dừng ở bến tàu một cái nơi cập bến bên trên đi thẳng tới trên thuyền, đem nước chảy kho bên trong những cái kia ngư hoạch tất cả đều thu vào không gian, cuối cùng Diệp Viễn đi tới mình nghỉ ngơi kho đóng lại cửa khoang về sau, Diệp Viễn lách mình tiến vào không gian. Tiến vào không gian về sau, trực tiếp lợi dụng ý niệm đem hải chung một con 70cm đại long tôm bổ tới, cái này tôm hùm bị huyền không định tại Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn miệng hơi cười, lợi dụng hệ thống điểm tích lũy, cải biến tôm hùm ngoại hình. Cái này nguyên bản đã rất lớn cẩm tú tôm hùm, tại Diệp Viễn điều khiển ở dưới, trên thân thể nhan sắc chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành toàn thân trắng như tuyết. Nhìn thấy cải biến sau tôm hùm, Diệp Viễn thoải mái cười to. Cái này cũng chưa tính, Diệp Viễn lại chộp tới mấy cái mỹ châu tôm hùm, sau đó dựa theo không gian bên trong nguyên bản kia lam long dáng vẻ, đem những này tôm hùm toàn bộ biến thành lam long. Khi thấy kia song mỹ đích lam long về sau, Diệp Viễn chân giống phiến mình một cái tắt hai. Mình một mực đem cải biến loài cá ngoại hình chức năng này dùng tại cá kiểm phía trên, nhưng một mực không để mắt đến cái khác loài cá. Mình vẫn cho rằng là bảo bối một đôi lam long, hiện tại xem ra cũng không có khả ái như vậy, ai bảo mình bây giờ có thể sản xuất hàng loạt lam long đây. Diệp Viễn hiện tại thật muốn làm cái thất thải tôm hùm bầy, nhưng lý trí nói với mình nhất định phải điệu thấp. Hài lòng rời đi bến tàu, lái xe tới đến ngoại ô, tìm cái không có camera địa phương, đem Tô Mai cần hàng hải sản cất vào chuẩn bị xong thùng nhựa dài. Những này thùng nhựa đều là Diệp Viễn tại một nhà nhựa tợ lặt tiệp nhà máy định chế những này thùng chẳng những bích dày, còn vô cùng lớn. Mỗi cái thùng nhựa đều có thể chứa đựng cỡ lớn loài cá, lúc ấy hắn định chế rất nhiều, toàn bộ bỏ vào không gian dài. Lôi kéo những này hải tiên hướng về Tô Mai quán rượu lái đi. Khi đi tới Tô Mai quán rượu lúc, mới hơn 8 giờ, ngồi ở trong xe Diệp Viễn trực tiếp bấm Tô Mai điện thoại. Tô Tả, ta cái này cho ngươi đưa hải tiên tới. Tốt, ta lập tức đến ngay. Tô Mai cúp điện thoại, trực tiếp mang theo mua hàng người liền đến khách sạn cửa sau. Nhìn thấy Diệp Viễn manh cầm chính đầu ở chỗ này, Tô Mai để mua hàng người dỡ hàng, mình thì đến Diệp Viễn trước mặt. Ngươi nói kinh hỉ đâu? Không có trả lời Tô Mai, Diệp Viễn trực tiếp ở phía sau trong xe, kéo qua một cái thùng nhựa, ở bên trong xuất ra hai con 30cm màu làm tôm hùm đường. Tô Mai nhìn thấy cái này hai con tôm hùm, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Lam Long. Nghe được thanh âm, những cái kia ngay tại dỡ hàng mua hàng người cũng đều nhìn về phía bên này, nhìn thấy Diệp Viễn một tay một con nắm lấy hai con tôm hùm, tất cả mọi người không bình tĩnh. Không phải nói bọn hắn chưa từng gặp qua Lam Long, mà là bọn hắn hiểu rất rõ cái này đồng tây trình độ hiếm hoi. Thế nào? Còn hài lòng không? Diệp Viễn mỉm cười nhìn Tô Mai. Tiểu Viễn, cái này có chút quý giá đi. Tô Mai thật không nghĩ đến Diệp Viễn cho kinh hỉ là cái này. Diệp Viễn không quan trọng nói ra. Không có gì, một cái tiểu lễ vật mà thôi. Diệp Viễn thật đúng là không có nói sai, đối với hắn mà nói, dạng này tôm hùm thật không tính là gì, nếu như hắn nguyện ý, có thể làm ra hàng ngàn hàng vạn con Lam Long ra. Tô Mai đột nhiên nhìn thấy Diệp Viễn trong tay thùng nước, nàng phát hiện nơi đó còn giống như có rất nhiều bộ dáng, ở vào hiếu kỳ. Nàng thăm dò hướng về trong thùng nước nhìn lại. Cái này xem xét cũng không cần gấp, nơi đó không chỉ có còn có hai con so với mình cái này càng lớn Lam Long, còn có một con 70cm màu trắng tôm hùm. Chương 217. Hứa lão. Chương 217. Hứa lão. Nếu như nói những này có thể để cho Tô Mai kinh ngạc, như vậy một con kia chừng 1.5 gạo siêu cấp cẩm tú tôm hùm liền để Tô Mai có chút hoài nghi mình hiện tại có phải hay không trong động. Cái này tôm hùm chính là Diệp Viễn lại đi nữu tạp tư đảo trước, tại Thái Bình Dương biển sâu bắt được con kia. Bởi vì một hồi muốn đưa đến tỷ tỷ nơi đó, cho nên Diệp Viễn liền trực tiếp đem ra. Không phải tại cái này khắp nơi đều là giám sát địa phương, mình đột nhiên biến ra những này tôm hùm đến, thật muốn bị giám sát đập tới vậy liền chết chắc. Tiểu Viễn, những này ngươi cũng là ở đâu lấy được? Tô Mai lúc này đầu óc hoàn toàn làm ngộng trạng thái, đây cũng quá bất khả tư nghị, nhiều như vậy đỉnh cấp tôm hùm, gia hỏa này là thế nào lấy được? Ta nói Tô Tả, ta còn có thể cái nào làm? Bắt đấy chứ, lần này ra biển gần 2 tháng, nắm lấy điểm đông tây coi như nhiều không? Diệp Viễn giả bộ như rất bình thường dáng vẻ nói. Ta tin ngươi cái quỷ, Tô Mai trong lòng suy nghĩ. Ngoài miệng mặc dù không có nói như vậy, nhưng biểu tình kia là người đều nhìn ra. Tiểu Viễn, con kia lớn nhất định phải bán cho ta, ngươi nói giá. Tô Mai lúc này mới phản ứng được, bây giờ không phải là chất vấn những này hàng hải sản nơi phát ra vấn đề, mà là muốn bắt lại vấn đề. Ngắn ngủi một cái mắt, Tô Mai đều đã nghĩ kỹ như thế nào lợi dụng cái này tôm hùm đến lẫn lộn lại cái này tôm hùm, tiểu lâu của mình nghĩ không lựa đều rất khó. Diệp Viễn xin lỗi lắc đầu. Tô Tả, cái này thật không được, những này ta là dự định cầm tới tỷ ta nơi đó tập triển lãm, thật sự là hàng không bán, lần sau bắt được nhất định ưu tiên bán cho ngươi. Diệp Viễn cũng là sợ nữ nhân này, làm sao thấy được cực phẩm hải tiên nàng đều muốn đâu. Tô Mai vẫn là không cam tâm, bất quá ngẫm lại người ta đã đưa hai con như vậy hy hữu làm lòng cho mình còn không biết xấu hổ được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Tập người nên mới đủ. Tô Mai dạng này tự an ủi mình. Kia Tiểu Viễn, các ngươi nếu là chuẩn bị xuất thủ cái này tôm hùm, nhất định ưu tiên cho người Tô Tả. Tô Mai vẫn là chưa từ bỏ ý định cuối cùng tranh thủ một chút, về phần Diệp Viễn nói lần sau bắt được trực tiếp bị nàng không nhìn. Thật lấy Vi Nhĩ là Long Vương con rể, suy nghĩ gì thời điểm bắt liền lúc nào bắt nha. Không có vấn đề. Diệp Viễn sảng khoái hồi đáp. Nhìn Hải Tiên đã bị chuyển xuống xe, Diệp Viễn tranh thủ thời gian chuẩn đi đương Diệp Hủy nhìn thấy Diệp Viễn lấy ra những này tôm hùm về sau, kia vẻ mặt kinh ngạc một điểm không thể so với Tô Mai ít. Ngươi đây là ở đâu lấy được? Bắt đây chứ, còn có thể cái nào làm? Diệp Viễn cũng là say, làm sao một cái, hai cái, nhìn thấy mình tôm hùm, đều hỏi ở đâu làm. Đừng nói trước những thứ này, mau gọi người đem tôm hùm phóng tới biểu hiện ra trong vạc đi thôi. Hắn không muốn trong vấn đề này cùng tỷ tỷ nói quá nhiều, đương một con kia siêu cấp đại long tôm, cùng những cái kia bị Diệp Viễn cải tạo qua tôm hùm, bỏ vào cửa tiệm biểu hiện ra vạc về sau, đưa tới vô số người vây xem. Khá lắm. Ngươi nhìn kia một đôi lam long, Lam đảo bên này bao lâu không có đi ra lam long rồi. Ngươi nhìn kia bạch long, đây cũng quá dễ nhìn, đây là tôm hùm sao? Như thế lớn cẩm tú tôm hùm, không phải là biến dị chủng loại a? Điểm này lao bản thật là có đường đi, những này cực phẩm tôm hùm đều có thể làm đến, trước kia liền nghe nói tiệm này chưa từng bộ cực phẩm hải tiên, lần này ta là tin. Những khách nhân một bên đứng xem những cái kia tôm hùm, một bên nghị luận. Càng có một vài khách nhân trực tiếp tìm tới Diệp Hủy, biểu thị muốn cầu mua những này tôm hùm, bọn hắn đưa cho ra giá cả, để Diệp Hủy đều có chút không thể tin được. Thật có lỗi. Các vị, những cái kia tôm hùm đều là hàng không bán, chỉ là ở chỗ này biểu hiện ra. Nói xong những này, liền lôi kéo tỷ tỷ đi tới không ai địa phương. Tỷ, những này tôm hùm không muốn bán, muốn đầy đủ lợi dụng bọn hắn quảng cáo hiệu quả và lợi ích, tại thời gian ngắn nhất, đem chúng ta hải sản cửa hàng nổi tiếng đánh đi ra. Diệp Hủy nhìn đệ đệ một chút, sau đó nói ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng nếu như thật muốn lại người ra giá cao cũng không bán sao. Ngoại trừ cái kia 1.5 gạo đại long tôm ngoài. Còn lại chính ngươi nhìn tình huống xử lý, lớn nhất con kia, coi như cho lại nhiều tiền cũng không cần bán, qua một thời gian ngắn ta còn hữu dụng. Diệp Viễn đem điểm mấu chốt của mình nói cho tỷ tỷ, con kia lớn nhất tôm hùm, hắn là tính toán đợi xây xong thủy tộc quán về sau, lấy về mình ngôi. Hai tỷ đệ đứng ở đằng xa, nhìn xem kia vây quanh ở bể cá trước đám người. Nhiều như vậy cực phẩm tôm hùm đặt ở trong tiệm, người đã tới rất nhiều, đều là đến tham quan sẽ không ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta sao? Diệp Hủy có chút không dám xác định hỏi hướng mình đệ đệ. Yên tâm đi, nhân khí so cái gì đều trọng yếu. Mấy ngày nay ngươi đi định chế một cái cỡ lớn bể cá, ta bên kia cho ngươi thêm làm ra một con rồng đột nuôi. Ta trước kia liền cùng ngươi đã nói, chúng ta muốn đi cấp cao tuyến đường, những cái kia đánh giá hải tiên, tốt nhất lại tìm một cái đường dây tiêu thụ, đừng lại tại trong tiệm bán. Nếu như thực sự khó tìm, liền lại mở một nhà chuyên môn bán ổn định giá hải tiên cửa hàng, bất quá như thế lao tả ngươi liền lại bận rộn. Diệp Viễn tại bên cạnh rất nhẹ nhàng nói. Nói dễ dàng, hiện tại một cái cửa hàng ta đều cảm thấy bận không qua nổi, lại mở một nhà ta thật sợ ta không làm được. Diệp Hủy lo lắng nói. Bị tỷ tỷ giữ chặt, tại trong tiệm buổi tiếp nàng ăn cơm trưa mới rời khỏi. Lần này tới, là bị Triệu Xuyên gọi tới giải quyết hứa hàng vấn đề, nhưng hôm qua chỉ là cùng hắn uống một bữa rượu, liền rốt cuộc không có hạ văn. Diệp Viễn cũng không biết hiện tại mình, đến tột cùng là nên về Ngư Loan đảo vẫn là tiếp tục lưu lại Lam đảo. Ngay tại Diệp Viễn không biết nên không nên đi thời điểm, điện thoại vang lên. Nhìn thấy điện báo, lại là Thượng Kinh dãy số đem xe ngừng đến ven đường, lúc này mới nhận điện thoại, sau đó lễ phép tính nói ra. "Uy, vị kia, Tiểu Viễn, ta là Hứa Quốc Nguyên." Diệp Viễn hơi sững sờ, bất quá Mã Thượng hắn liền kịp phản ứng, Hứa Quốc Nguyên không phải là Hứa Hàng gia gia vị kia Hứa Lao gia từ sao? Hứa gia gia tốt, hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Làm sao ta còn không thể điện thoại cho ngươi rồi? Hứa Lao gia tử ở trong điện thoại vui đùa. Không có, không có. Lao lúc nào gọi điện thoại cho ta đều có thể. Diệp Viễn bị già gia tử nói một điểm tính tình đều không có, không nói trước người ta là hải quân cao tầng, liền vẹn vẹn nói niên kỷ, cũng là gia gia mình mối. Tốt, không cùng ngươi tiểu tử nói giỡn, gần nhất nếu là có thời gian, nhiều bồi bồi Hứa Hàng, các ngươi người trẻ tuổi cùng một chỗ, nhiều khuyên bảo hắn. Tại vị trí nào không phải vì quốc gia phục vụ. Từ Hứa Lao trong giọng nói, Diệp Viễn nghe được một chút không cam lòng. Gia gia tử, tối hôm qua ta chỉ thấy qua Hứa Hàng, ta khuyên bảo hắn không có vấn đề, nhưng cũng nên gọi chúng ta thẳng đến xảy ra chuyện gì à? Không phải ta cũng không tốt khuyên bảo nha. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, sau đó mới tiếp tục nói ra. Hứa Hàng đoạn thời gian trước chấp hành nhiệm vụ thụ một chút tổn thương, cụ thể nhiệm vụ là giữ bí mật cấp bậc, liền không nói với ngươi. Sau khi trở về ngoại thương là dưỡng hảo, bởi vì một chút nguyên nhân, hắn không thích hợp lại lưu tại bộ đội tác chiến, lúc đầu phía trên là an bài cho hắn hậu cần cương vị. Kết quả tiểu tử này tức giận, trực tiếp đưa ra chuyển nghề xin, đại thể chính là như vậy, các ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, có thời gian liền khuyên nhiều khuyên hắn đi. Chương 218, Hứa Lao thỉnh cầu. Chương 218, Hứa Lao thỉnh cầu. Được rồi già gia tử, ta đã biết. Ừm. Có thời gian đến Thượng Kinh, vào nhà ngồi một chút, nghe nói hiện tại trên thị trường kia dư vị đều là ngươi tiểu tử làm ra. Trước mấy ngày ta còn cùng mấy cái chiến hữu cũ nói lên rượu này, ta nhưng biết tiểu tử ngươi trong tay lại một cái hàng không bán dư vị, đó mới là cực phẩm. Có thời gian cho ta đưa mấy bình tới. Còn có ngươi tiểu tử ăn tết cũng không nói đến xem ta lão nhân này nhà. Ngậy. Hảo Hứa ra chờ ta có thời gian nhất định quá khứ, về phần ngươi muốn rượu, ta Mã Thượng chuyển phát nhanh cho ngươi đưa mấy bình. Diệp Viễn một bên xoa cái này cùng không có suất mồ hôi cái chán, một bên đáp trả Hứa Lao cha hỏi đều nói Lao Ngân Đồng, Lao Ngân Đồng, xem ra thật đúng là, gọi điện thoại không phải để cho ta khuyên bảo tôn tử của ngươi sao? Làm sao một chút liền chuyển tới rượu phía trên đi? Diệp Viễn biểu thị, căn bản theo không kịp giả ra tử tiết tấu nha. Ừm, tính ngươi tiểu tử sẽ làm sự tình, không quá nhanh đưa liền miễn đi, ta mấy ngày nay sẽ đi Lam đảo làm việc, thuận tiện đi ngươi ở trên đảo ở vài ngày, sẽ không không chào đón a. Diệp Viễn bật thốt lên liền nói ra, không phải là đến xem Hứa Hàng a? Nhìn hắn, một nam tử hán, như thế điểm ngăn trở đều không qua được, không phải ta từ cao viễn cháu trai, một người té ngã không đáng sợ, đáng sợ là hắn cũng không biết nên như thế nào đứng lên, đần như vậy người chuyển nghề cũng là nên. Ngươi giúp ta đem lời này mang cho kia hôn tiểu tử. Tốt ta, ta tận lực đưa đến. Qua vài giây đồng hồ, Hứa Lao thần bí nói ra, Hứa Hàng bên kia có chuyện gì yêu cầu đến ngươi, ngươi cần phải nể tình ta giúp một tay hắn. Lão nhân gia đột nhiên tới một câu như vậy, làm Diệp Viễn hoàn toàn không biết trả lời thế nào Hứa Hàng có thể có chuyện gì yêu cầu đến mình. Bất quá hắn ngoài miệng vẫn là nói ra, không có vấn đề, ta thực chăm chú, chờ ta đi Lam đảo, biết nhà ta tiểu Hàng có việc yêu cầu ngươi, ngươi không giúp đỡ, đừng trách ta lão đầu tử nổi giận. Yên tâm đi, chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định giúp hắn. Nghe được Diệp Viễn hứa hẹn về sau, Hứa Lao hài lòng cúp điện thoại. Nhưng thời khắc này Diệp Viễn lại hơi lung túng một chút, Hứa Lao đi ở trên đảo ở không có vấn đề, nhưng giống Hứa Lao cái này cấp bậc, bảo an hẳn là không thiếu được. Những người này lên đảo về sau, có thể hay không cho mình ngư đảo mang đến phiền phức thật đúng là khó mà nói. Liền nói nơi đó một chút quan viên, nếu như biết Hứa Lao ở tại mình ở trên đảo, có thể hay không sang đây xem nhìn. Đáp án kia là khẳng định, đến lúc đó mình kia trên đảo yên tĩnh, liền bị những này đến đi lại người cho phá vỡ. Mình tận lực điệu thấp tạo nên tới đảo nhỏ, đến lúc đó có thể hay không trở thành Bình Hải huyện tiêu điểm. Ai? Lắc lắc đầu, trước không đi nghĩ những thứ kia, trước mắt chủ yếu vẫn là đi xem một chút Hứa Hàng đi. Hứa Hàng cũng coi như bằng hữu của mình, hiện tại ra chuyện như vậy, mình nói như thế nào cũng muốn đi qua nhìn một chút. Diệp Viễn lái xe cùng không có lái đi Hứa Hàng nhà, bởi vì tối hôm qua bọn hắn là đem Hứa Hàng đưa đến hắn vị hôn thê nơi đó, ai biết thời gian này mình quá khứ thuận tiện hay không. Mạnh cầm dừng ở một nhà ngay tại trang trí tiệm châu đáo cổng, nơi này là ở vào Lam đảo phồn hoa nhất thương nghiệp trên đường. Theo xã hội phát triển kinh tế, thị dân đối với cuộc sống phẩm chất yêu cầu từng bước đề cao, đối xa xỉ phẩm truy cầu cũng không giống trước kia có cũng được mà không có cũng không sao, cái này cũng dẫn đến rất nhiều tiệm châu đáo sinh ý nóng nảy. Vẹn vẹn tại đầu này trên đường, liền lại ba nhà chuyên bán vàng bạc châu đáo cửa hàng, còn lại những cái này người đồ trang sức gia công cửa hàng, khó mà tính toán đứng tại ngoài cửa tiệm, kia bắt mắt kiểu chữ, viết gầy dựng ngày Africa, phi thường chói mắt. Lại nhìn thấy bên trong đã trang trí không sai biệt lắm mặt tiền cửa hàng, rất nhiều nhân viên cửa hàng lúc này ngay tại thanh lý vệ sinh, ngồi gầy dựng cuối cùng chuẩn bị, Diệp Viễn cất bước liền đi vào bên trong. Tiên sinh thật xin lỗi, tiệm chúng ta trước mắt còn chưa mở nghiệp, đây là chúng ta tuyên truyền đơn. Một ngọt mỹ đích nữ phục vụ viên ngăn cản Diệp Viễn, cùng khách khí đưa lên một trương mặt tiền cửa hàng tuyên truyền đơn. Diệp Viễn cùng không có tiếp tuyên truyền đơn, mà là khách khí đối vị này phục vụ viên nói ra. Ta tìm Triệu Xuyên, ta là hắn đồng học. Tên này phục vụ viên nhìn một chút Diệp Viễn nhân kỷ, trên đại thể cùng mình lão bản không sai biệt lắm, cho nên cũng không có lại hỏi thăm cái gì, trực tiếp dẫn xem Diệp Viễn hướng về đằng sau đi đến. Khi đi tới một gian cửa phòng làm việc trước, phục vụ viên nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Tiến đến. Bên trong truyền đến Triệu Xuyên kia thanh âm vang dội. Phục vụ viên vừa định đưa tay đẩy cửa, nhưng Diệp Viễn đoạt tại nàng phía trước liền tiến vào. Một bên vào trong đi Diệp Viễn, một bên nói ra: "Triệu lão bản, làm ăn này làm không tệ nha." Ngay tại chỉnh lý văn kiện Triệu Xuyên, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, không cần ngẩng đầu đều biết là ai. Hắn ngẩng đầu, đối phục vụ viên phất phất tay. "Nơi này không có ngươi chuyện, ngươi đi xuống đi, về sau hắn đến không cần ngăn đón." Nói xong đối Diệp Viễn chỉ. "Được rồi, Triệu tổng." Nữ phục vụ viên nhẹ giọng hồi đáp, sau đó rời khỏi gian phòng, tiện tay đem cửa đóng lại. Triệu Xuyên đứng người lên, đi đến máy đun nước bên cạnh, cho Diệp Viễn tiếp một chén nước đưa cho hắn. Người tại sao cũng tới? Diệp Viễn tức giận nói ra. Người đem ta gọi tới, sau đó liền mặc kệ, ta cũng không biết nên đi đâu, không đến người ta đây còn có thể đi đâu. Triệu Xuyên lôi kéo hắn, cùng một chỗ ngồi tại tiếp khách trên ghế salon, sau đó lấy ra một điếu thuốc đưa cho hắn, lúc này mới lên tiếng trả lời. Lúc nào mặc kệ ngươi rồi? Tối hôm qua còn nói gọi ngươi đi ta ngủ ở đâu, là chính ngươi không đi, cái này còn trách ta rồi. Lại nói ngươi không phải nói ngươi buổi sáng có chuyện gì sao? Ta làm sao biết ngươi chừng nào thì làm xong việc? Chuyện thật là giống Triệu Xuyên nói dạng này, cho nên Diệp Viễn liền rời đi chủ đề. Đi đừng kéo những cái kia không có ích lợi gì, còn nhiều lâu gầy dự. Ta nhìn nơi này đã không sai biệt lắm. Ừm, là không sai biệt lắm, tháng sau số 8 gầy dự. Dùng ta hỗ trợ cái gì không? Diệp Viễn chăm chú hỏi. Cũng không có gì, người giúp ta đã đủ nhiều, không có ngươi ta nào có nhanh như vậy đông sơn tái khởi. Triệu Xuyên từ đáy lòng nói cảm tạ đưa Triệu Xuyên một cái liếc mắt. Ra mồm, là huynh đệ đừng nói lời này. Nghĩ nghĩ, Diệp Viễn vẫn là đem Hứa Lao gọi điện thoại cho mình sự tình nói cho Triệu Xuyên, cùng nói rõ Hứa Lao qua mấy ngày sẽ tới Lam đảo. Khi biết được tin tức này, Triệu Xuyên tâm tư liền hoạt phiếm do dự sau khi mới dùng không xác định ngữ khí nói ra. "Tiểu Viễn, ngươi nói ta gầy dựng đem Hứa ra ra mời đến giúp ta cắt băng thế nào?" Diệp Viễn mắt nhìn Triệu Xuyên, sau đó dùng giọng nghi vấn hỏi. "Ngươi cho rằng cái này thích hợp sao? Ngươi một cái tiệm châu đáo gầy dựng, mời một cái hải quân cao tầng, cái này giống như không quá phù hợp a." Triệu Xuyên cười khổ một cái. "Cũng thế, là ta nghĩ đương nhiên." "Làm sao? Cắt băng khách quý có vấn đề?" Triệu Xuyên thở dài. "Cũng không tính vấn đề đi, ta mời đều là ZF, chính phủ, bên trong một ít lãnh đạo." Đối phổ thông bách tính tới nói nổi tiếng vẫn là kém một chút. Gần nhất tiệm chúng ta chính quan hệ xã hội một vị minh tinh đâu, bản thân nàng hôm nay liền đến Lam đảo. Nhưng nghe nói là bởi vì việc Tư tới cũng không tính tiếp một chút hoạt động thương nghiệp, ta chuẩn bị đợi nàng tới sau tại tranh đi tranh thủ.
Chương 219. Đi Lam Hinh nhà. Chương 219. Đi Lam Hinh nhà.
Diệp Viễn nghe xong nhún vai. Những này ta nhưng không giúp được ngươi, ta cũng không nhận ra cái gì Minh Tinh, ngươi tại sao không đi hỏi một chút Trương Vô Tẫn tiểu tử kia? Nói đến đây, Diệp Viễn lộ ra thần bí mỉm cười, nụ cười như thế là cái nam nhân nhìn thấy, liền đều có thể minh bạch. Triệu Xuyên vỗ xuống trán của mình. Ta thế nào đem hắn quên rồi? Cái này gọi điện thoại cho hắn. Nói lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi. Diệp Viễn kéo lại Triệu Xuyên cầm điện thoại tay, sau đó tức giận nói ra: "Hôm nay chúng ta có thể đem Hứa Hàng vấn đề trước giải quyết không? Dù sao ngươi nói cái kia Minh Tình cũng không có đến chờ nàng đến ngươi lại tìm Trương Vô Tẫn cũng được, trước tiên đem bên này sự tình giải quyết, ta còn muốn về Ngư Loan đảo đâu." Triệu Xuyên ngượng ngùng cười hạ: "Được, nghe ngươi nói làm sao bây giờ? Hứa Hàng vậy ta là không có cách, ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý. Gọi ta tới chính là ngươi, hiện tại ta có biện pháp nào? Ta là cho ngươi đánh hiểm trợ, ngươi là chủ công, ta là phụ trợ có được hay không?" Triệu Xuyên khoa trương mở to hai mắt nhìn: "Ngươi phụ trợ? Ngươi chừng nào thì không phải trung đan, chính là xạ thủ, lúc nào làm qua phụ trợ?" Triệu Xuyên, kém chút không có đem Diệp Viễn nghẹn chết, "Ta và ngươi nói Hứa Hàng đâu, ngươi cùng ta nói cái gì thuốc trừ sâu?" "Được rồi, hai chúng ta ở chỗ này cũng nghĩ không ra biện pháp gì, ai biết chính Hứa Hàng nghĩ như thế nào. Dạng này ta đem Hứa Hàng kêu đi ra, ngươi đem Hứa ra để ngươi lời chuyển đạt nói cho hắn nghe. Xem hắn nghĩ như thế nào, cũng không thể chúng ta thiên thiên ban đêm cùng hắn uống rượu a. Một mực dạng này cũng không phải biện pháp, chúng ta hôm nay cùng hắn hảo hảo nói chuyện." Triệu Xuyên cũng không tại cùng Diệp Viễn nói đùa, nói nghiêm túc. Diệp Viễn gật đầu, biểu thị có thể. Triệu Xuyên ngay trước mặt Diệp Viễn, bấm Hứa Hàng điện thoại. Kết nối điện thoại về sau, không biết bên kia nói cái gì, chỉ nghe được Triệu Xuyên bên này. "Ngài tốt." "Rõ." "Đúng." "Ừm." "Được rồi." Cúp điện thoại, Triệu Xuyên nhìn về phía Diệp Viễn, trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. "Đi thôi, giữa trưa lại người mời." Diệp Viễn tò mò hỏi: "Ngươi làm sao cái biểu tình này?" Triệu Xuyên kéo Diệp Viễn: "Chúng ta trên đường nói, ước định địa phương hôn chúng ta cái này có chút xa, chờ tới trễ. Đối ngươi lái xe đi, ta xe cầm đi bảo dưỡng." "Khai." Diệp Viễn bị Triệu Xuyên lôi kéo đi ra phòng làm việc của hắn, thuận miệng trở về hắn một câu. Thượng Diệp Viễn xe, Triệu Xuyên lấy điện thoại di động ra mở ra hướng dẫn, định một vị trí, sau đó để Diệp Viễn dựa theo hướng dẫn mở là được rồi. Mắt nhìn Triệu Xuyên cho địa chỉ, nơi đó Diệp Viễn cũng chưa nghe nói qua. Bất quá Diệp Viễn cũng không hề để ý, dù sao Lam đảo như thế lớn, mình chưa từng nghe qua nhiều chỗ. Một bên nổ máy xe, vừa hướng Triệu Xuyên nói ra: "Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, Hứa Hàng mời ăn cơm ngươi làm sao cái biểu tình này?" Triệu Xuyên đốt một điếu khói, trên mặt biểu lộ một chút cũng không có rút đi. "Ai nói cho ngươi là Hứa Hàng mời ăn cơm rồi? Điện thoại là Lam Hinh tiếp để chúng ta đi nhà nàng, giữa trưa chúng ta tại nhà nàng ăn cơm. Ngày hôm qua cùng cái này hướng dẫn." Không đợi Diệp Viễn nói xong, Triệu Xuyên liền nói ra: "Ngày hôm qua bên trong là chính Lam Hinh phòng ở, hôm nay nơi này là cha mẹ của nàng nhà, Minh Bạch đi." Diệp Viễn có chút không xác định hỏi: "Ngươi nói là Lam Hinh phụ mẫu mời chúng ta ăn cơm? Các ngươi người trong thành thực biết chơi, nhạc phụ tương lai mời con rể bằng hữu ăn cơm, chậc chậc chậc, thật đúng là cho Hứa Hàng mặt mũi. Ngươi cũng vậy, người ta nhạc phụ, ngươi nhìn ngươi biểu tình kia, không biết trả vi nhĩ nhạc phụ đâu." Diệp Viễn không có cảm thấy nửa điểm không đúng, còn ở nơi này nói ngồi trầm trọng. Triệu Xuyên khổ khuôn mặt, ung dung nói ra: "Không phải như ngươi nghĩ, Lam thúc cùng cha ta đều là Hứa gia gia bình, chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái một cái chuyển nghề sau khi được thường, một cái chuyển nghề sau tổng chính. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đời này người sợ nhất chính là Lam thúc, ta đây không phải khẩn trương sao?" Diệp Viễn nghe được Triệu Xuyên nói như vậy, lông mày có chút trâu lên, nói thật hắn hiện tại đánh trong lòng không muốn đi. Không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì lần trước Triệu phụ sinh nhật lúc, hắn những cái kia bằng hữu không có một cái nào để lại cho hắn ấn tượng tốt, đương nhiên Hứa lão ngoại trừ. Triệu Xuyên nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Lần trước không có Lam thúc, hắn có việc không có đi. Triệu Xuyên trong lòng cũng đối với mình phụ thân có chút ý kiến, thực lời này hắn cùng ai cũng đều không thể giảng, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ lại là, vật học theo loài, nhân di quần phân. Lời này khó mà nói ra, dù sao trong đó có Triệu Xuyên lão bà, bất quá lái xe tốc độ vẫn là chậm lại. Triệu Xuyên nhìn Diệp Viễn cái dạng này, cũng bất đắc dĩ mở miệng: "Ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ngươi không tốt nói rõ, ta cũng không tốt nói rõ, nhưng ta có thể nói cho ngươi, chúng ta là bằng hữu, cùng phụ mẫu không quan hệ. Về sau chúng ta tận lực không để ý những người kia liền xong rồi, bất quá Lam thúc thật đúng là cùng những người kia không giống, một hồi ngươi gặp mặt sẽ biết nói." Mắt nhìn ngồi kế bên tài xế Triệu Xuyên: "Không giống ngươi còn như thế cái biểu lộ. Ta đây không phải sợ sao? Từ nhỏ bóng ma, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, vẫn là nhanh lên mở đi, Lam thúc ghét nhất người khác đến muộn." Nói xong, còn cúi đầu mắt nhìn trên tay đồng hồ, giống như thật muốn đến muộn sẽ có rất nghiêm trọng kết quả giống như. Tại trải qua một cái cửa hàng lúc, Triệu Xuyên xuống xe mua một chút lễ vật, vốn còn nghĩ mua hai bình rượu ngon, lại bị Diệp Viễn ngăn cản. "Ta trong xe lại, cái này rượu đừng mua." Triệu Xuyên cũng không khách khí với Diệp Viễn, tính tiền rời đi. Khi trở lại trong xe lúc, ở phía sau sắp xếp tọa hạ mặt, Diệp Viễn lấy ra hai bình, hồi vị, cái này dĩ nhiên không phải trong xe đã sơm có mà là lợi dụng xe tọa ngăn cản Triệu Xuyên ánh mắt, Diệp Viễn ở trong không gian lấy ra. Nhìn thấy chỉ là phổ thông, hồi vị, về sau, Triệu Xuyên trợn nhìn Diệp Viễn một chút. "Còn nhớ thủ đâu a? Làm sao cầm phổ thông? Muốn hay không, phổ thông cũng so ngươi muốn mua rượu mạnh, ta kia hàng không bán cũng không phải rau cải trắng, ai cũng đưa, ta nhưng tặng không nổi." Triệu Xuyên cũng biết đạo Diệp Viễn thực sự nói thật, liền không có lại nói cái gì. Hai người rất nhanh liền lái xe tới đến Triệu Xuyên vị trí chỉ định. Thuận Triệu Xuyên chỉ một đầu đường nhỏ vào bên trong mở ra, nơi này thật đúng là đủ ẩn nấp, ở bên ngoài căn bản nhìn không ra nơi này có một cái khu dân cư. Trải qua mấy trăm mét rừng cây về sau, xe mới tiến vào một cái cư xá dài. Trải qua cổng lúc, xe bị ngăn lại. Chúng ta tới số 8 biệt thự, ta gọi Triệu Xuyên. Không đợi Diệp Viễn nói chuyện, Triệu Xuyên liền đã đối cái này kia đứng gác người nói. Bảo an lễ phép nói câu. Được rồi, xin chờ một chút. Liền xoay người trở lại môn vệ gọi gây ra dòng điện nói. Rất nhanh đại môn lên xuống cán liền tự động dơ lên đi lên, Diệp Viễn lái xe trực tiếp tiến vào. Hành xử tại trong khu cư xá, xe mở rất chậm, Diệp Viễn lại đầy đủ thời gian dùng để thưởng thức nơi này. Cái này cư xá là từ gần trăm ngôi biệt thự tạo thành, bên trong tất cả biệt thự đều là loại kia biệt thự, cũng không giống bình thường nội thành bên trong những cái kia liên hợp biệt thự. Nơi này cùng những tiểu khu khác điểm khác biệt lớn nhất là xanh hóa tập phi thường tốt. Chương 220, Lam Tường Huy. Chương 220, Lam Tường Huy. Không chỉ có mỗi nhà biệt thự trong viện có các loại cây cối, liền ngay cả trong cư xá chạy đạo hai bên cũng trồng các loại lục thực, xa xa nhìn lại, toàn bộ cư xá giống như là xây ở một tòa trong công viên đồng dạng. Thật đúng là có tiền chỗ của người ở. Diệp Viễn lẩm bẩm một câu, hắn tại Lam đảo sinh sống năm nhiều năm, thật đúng là không biết Lam đảo thị còn có dạng này một cái xây dựng ở cây xanh vây quanh bên trong thế ngoại khu biệt thự. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, nơi này là Lam huynh mẫu thân, người ta thực gia tộc xí nghiệp, đây cũng không phải là Lam thúc thúc mua. Triệu Xuyên vẫn là giúp Lam huynh ba ba giải thích một câu, hắn biết đạo Diệp Viễn trong lòng đối phụ thân những bằng hữu kia cũng không quá chào đón, thật sợ một hồi gặp mặt hai người xảy ra vấn đề gì. Ta lại không nói cái gì, ngươi giải thích cái gì? Ta nói nơi này là kẻ có tiền ở có lỗi sao? Xe dừng ở số 8 trước biệt thự, Lam Hinh đã đứng tại cửa biệt thự nên đón bọn hắn cùng Lam Hinh cùng nhau còn có Hứa Hàng, chỉ bất quá giờ phút này Hứa Hàng túi đầu không nói một lời. Lam thúc, hôm nay tại sao không có đi làm? Hai người tiến biệt thự, liền thấy trong phòng khách trên ghế salon ngồi trung niên nhân. Diệp Viễn nhìn về phía vị này trung niên, mặt chữ quốc, mắt to, mày rậm, tuy nói mặc trên người đồng phục cảnh sát, thế nhưng không che nổi kia vóc người khôi ngô. Nếu như cho người này ấn lên nồng đậm râu ria, vậy nhất định cùng Tam Quốc thời kỳ Trương Phi giống nhau đến mấy phần. Không trách Triệu Xuyên nói khi còn bé phi thường sợ cái này Lam thúc, liền cái này tướng mạo tiểu hài tử không có mấy cái không sợ. Trên mặt hắn không có chút nào biểu lộ, hoàn toàn không cách nào trên mặt của hắn nhìn ra giờ phút này tâm tình của người ta là dạng gì. Trung niên nhân bên người ngồi một cái nhìn chỉ có chừng 40 tuổi phu nhân, nữ tử này cho người ta một loại già dặn mà văn tĩnh cảm giác, đó có thể thấy được nữ tử lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái đại mỹ nữ, cho dù là hiện tại cũng so rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Đây chính là Lam Hình cha mẹ, quay đầu coi lại mắt theo Hứa Hàng bên người Lam Hình, Diệp Viễn tâm bên trong thật muốn hỏi hỏi Lam phụ, ngươi thật có thể xác định đây là ngươi thân sinh? Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, ngoài mặt vẫn là một mặt khách khí theo Triệu Xuyên hô một tiếng thúc thúc ca gì. Ngươi là nhà ai tiểu hải? Ta trước kia chưa thấy qua ngươi. Lam Hinh phụ thân mở miệng hỏi hướng Diệp Viễn, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, cái này khiến Diệp Viễn tâm bên trong rất không thoải mái. Hắn là bạn học ta, cùng Hứa Hàng cũng là bằng hữu, cũng không phải là chúng ta vòng tròn bên trong nhà, hắn chính là Lam đảo phía dưới một cái làng trại. Triệu Xuyên tiếp nhận Lam thúc, cũng đem Diệp Viễn giới thiệu cho Lam thúc. Vốn cho rằng biết mình chỉ là một cái nông thôn hải tử về sau, trước mắt Lam thúc sẽ càng không để ý chính mình. Từ vừa mới tra hỏi trong giọng nói, Diệp Viễn đối cái này Lam thúc ấn tượng đầu tiên cũng không phải là rất tốt. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, nghe tới Diệp Viễn chỉ là một cái làng trại nông dân hải tử về sau, kia Lam thúc vậy mà lộ ra khó gặp tiểu dung, sau đó đối Triệu Xuyên nói ra: "Không tệ, ngươi so với cái kia mắt con tốt hơn nhiều, đừng từng cái mắt cao hơn đầu, liền biết giao một chút hữu dụng bằng hữu, kết giao bằng hữu quý ở thổ lộ tâm tình, đừng tìm bọn hắn học, điểm ấy Tiểu Xuyên so với bọn hắn đều mạnh." Triệu Xuyên cười cười xấu hổ cùng không có tiếp lời này. Lam thúc lại quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn: "Tiểu hòa tử ngươi cũng ngồi." Trên mặt mang ra tiểu dung, muốn so đối đãi Triệu Xuyên lúc còn nhiều hơn một chút, nhưng hắn nụ cười này Diệp Viễn thật đúng là không dám lấy lòng. Hắn thật muốn đối Lam thúc nói: "Ngài cái này chuyện cười so với khóc còn khó coi hơn đâu, lão đây là thật không biết sao." Bất quá thông qua Lam thúc thái độ chuyển biến, Diệp Viễn cũng xác nhận một điểm, thật đúng là cùng Triệu Xuyên nói như vậy, cái này Lam thúc cùng Triệu phụ những bằng hữu kia là không giống nhau lắm. Trước khi tới, Triệu Xuyên liền giới thiệu Lam Hinh nhà tình huống. Lam thúc tên là Lam Tường Huy, chuyển nghề sau phân phối đến là Lam đảo thị ga cục, trước mắt là chủ quản hình sự trinh sát phó cục trưởng. Nhi Lam Hinh mẫu thân gọi Mạnh Uyển, là Lam đảo thị chứ danh nữ sĩ nghiệp gia, cũng là một nhà bất động sản công ty chủ tịch, trước mắt cái này chỗ khu biệt thự chính là các nàng công ty kiến thiết. Triệu Xuyên hai người làm được trên ghế salon không bao lâu, ngoài cửa lại vang lên ô tô thanh âm, Mạnh Uyển đứng dậy, đối Triệu Xuyên nói ra: "Tiểu Xuyên, ta về công ty xử lý một ít chuyện, nếu như không đổi, chúng ta ban đêm ăn bữa cơm." "Được rồi, ngài bận rộn ngài." Lam mẫu sau khi đi, Lam Tường Huy cũng không nói chuyện, liền như thế một mực nhìn lấy nơi xa ngồi ở chỗ đó Hứa Hàng. Thời khắc này Diệp Viễn cùng Triệu Xuyên, quả thực là xấu hổ mẹ hắn cho xấu hổ mở cửa, xấu hổ đến nhà. Gian phòng bên trong xuất hiện quỷ dị yên tĩnh, Hứa Hàng liền một câu như vậy cũng không nói lời nào, ngồi ở phía xa gỗ lim trên ghế, túi đầu nhìn xem dưới chân dép lê, thật giống như kia dép lê là một kiện chân bảo giống như. Lại nhìn Lam Tường Huy, liền như thế nhìn chằm chằm vào Hứa Hàng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Lam Hinh thì là rót hai chén trà bày ở Triệu Xuyên trước người bọn họ trên bàn trà. "Ta ơn tẩu tử." Triệu Xuyên khách khí nói một câu. "Ngươi gọi ta nhà Lam Hinh cái gì?" Lam Tường Huy trừng mắt một đôi mắt to nhìn về phía Triệu Xuyên. Cái này nhưng làm Triệu Xuyên dọa sợ, nhìn ra được Triệu Xuyên kia là từ thực chất bên trong sợ hãi trước mắt vị này Lam thúc. Mà giờ khắc này Diệp Viễn thì là ở trong lòng kêu gào. "Thấy được, thấy được." Rốt cục nhìn thấy Lam thúc biểu tình biến hóa. "Nói cho ngươi, nếu như tiểu tử này về sau liền cái này đức hạnh, nhà ta Lam Hinh thật không nhất định sẽ gả cho hắn, cho dù là lão lãnh đạo tới ta cũng là câu nói này." Lam Tường Huy đối Triệu Xuyên gào thét. Diệp Viễn chưa từng thấy dạng này Triệu Xuyên, kia nhu thuận dáng vẻ, hắn thật hoài nghi mình đi học lúc nhận biết là một cái giả Triệu Xuyên. Ngày mai đi đưa tin. Nói lời này lúc Hứa Hàng, nói xong đứng dậy liền chuẩn bị hướng ngoài phòng đi, cũng không có đi ra ngoài mấy bước, liền bị Lam Hinh ngăn lại. Lam Hinh dụng tâm đau ánh mắt nhìn về phía Hứa Hàng, sau đó cắn răng, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi đi làm cái gì? Uống rượu người đều cho ngươi mời trong nhà, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Diệp Viễn nhìn đến đây bầu không khí, cũng có chút tức muộn, sớm biết dạng này mình liền không nên tới, hắn ho nhẹ một tiếng, đem trong phòng lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Buổi sáng Hứa lão gọi điện thoại cho ta, để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Nói xong, hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm Hứa Hàng. Diệp Viễn nói ra lời này về sau, trong phòng những người này biểu lộ đều lại biến hóa, đầu tiên là Hứa Hàng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn chừng chừng hướng Diệp Viễn. Tại trong ánh mắt của hắn, Diệp Viễn thấy được có chút khát vọng, lại dẫn với người nhà ấy nấy, đáy mắt chỗ sâu, còn có kia một sợi không cam lòng. Mà ngồi ở trên ghế salon một mực không hề động qua Lam Tường Huy, nghe được Diệp Viễn, cả người thân thể hướng về phía trước bỗng lúc ních. Vốn là tựa ở ghế sofa trên lưng hắn, hiện tại thân thể thẳng tắp, một đôi mắt trâu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Viễn. Lam Tường Huy trong lòng quá rõ ràng mình vị này lão lãnh đạo. Hứa Hàng xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không cho bất cứ người nào gọi qua điện thoại, cũng không có cùng bất cứ người nào phát biểu qua thái độ của mình. Cho nên tất cả mọi người không biết tại Hứa Hàng trong chuyện này, mình hẳn là đứng tại cái gì góc độ. Cho nên mới lại Hứa Hàng đưa ra chuyện này xin, sau đó phê chuẩn sự tình phát sinh. Chương 221, có giúp hay không? Chương 221, có giúp hay không? Nhưng trước mắt này đứa bé, lão lãnh đạo vậy mà để hắn cho Hứa Hàng tiện thể nhắn, có thể thấy được lão lãnh đạo đối với hắn coi trọng, trong đó bao hàm thâm ý, Lam Tường Huy không thể không suy nghĩ nhiều. Lam Hinh thì là xem xét cẩn thận Diệp Viễn vài lần, cũng không có quá nhiều ý nghĩ, nàng hiện tại một trái tim đều tại Hứa Hàng trên thân, đối sự tình khác không có chút nào quan tâm. Trông thấy Hứa Hàng rốt cục không tại không có phản ứng, rồi mới lên tiếng. Hứa lão để cho ta nói cho ngươi. Nói cái này, hắn còn cố ý hắng giọng một cái học lúc ấy Hứa lão ngữ khí nói ra. Một nam tử hán, như thế điểm ngăn trở đều không qua được, không phải ta Từ Cao Viễn cháu trai. Một người té ngã không đáng sợ, đáng sợ là ngươi cũng không biết nên như thế nào đứng lên, đần như vậy người chuyển nghề cũng là nên. Nói xong Diệp Viễn nhìn về phía Hứa Hàng. Hứa Hàng nghe tới Diệp Viễn lời này thời điểm, ánh mắt rõ ràng xảy ra biến hóa, cái kia vốn là mang theo khát vọng thần sắc càng rõ ràng đột nhiên hắn giống như là nghĩ tới điều gì, cũng không để ý người chung quanh ánh mắt, trực tiếp lẹn đến Diệp Viễn trước mặt. Hai cánh tay thật chặt bắt lấy Diệp Viễn cánh tay. "Tiểu Viễn, giúp ta, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta." Hứa Hàng đột nhiên cử động, đem trong phòng tất cả mọi người cho làm ngộng, liền ngay cả luôn luôn không thế nào ở trên mặt biểu lộ tình cảm Lam Tường Huy, cũng lộ ra kinh sợ. Người khác nghe không ra lão lãnh đạo ý tứ trong lời nói, nhưng hắn là đã hiểu. Nếu như Hứa Hàng có thể đứng lên, như vậy chuyện này còn có thương lượng, nhưng như thế nào đứng lên? Hắn hiện tại cấp bậc, có rất nhiều sự tình là có thể biết đến. Hứa Hàng trước mắt thân thể là cái dạng gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn thấy, dạng này Hứa Hàng lưu tại bộ đội thật đúng là không có tới chỗ đi lên phát triển tốt. Nhưng nghe lão lãnh đạo ý tứ, Hứa Hàng còn có biện pháp khôi phục, cái này từ câu kia. Một người té ngã không đáng sợ, đáng sợ là ngươi cũng không biết nên như thế nào đứng lên, đần như vậy người chuyển nghề cũng là nên. Liền có thể nhìn ra, lão lãnh đạo mang cho Hứa Hàng tin tức chính là, ngươi ngay cả khôi phục biện pháp đều không nghĩ tới, đáng đời chuyển nghề. Lại nhìn thấy Hứa Hàng thái độ đối với Diệp Viễn, chẳng lẽ cái này khôi phục biện pháp trên người Diệp Viễn? Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Không nói nhiều như vậy, bệnh viện đều không có cách nào chữa trị xong Hứa Hàng bệnh, liền ngay cả được xưng là Hoa Quốc Thánh thủ lão nhân gia kia, đều cầm Hứa Hàng cái bệnh này không có một điểm biện pháp nào. Trước mắt tiểu tử, so với mình nữ nhi nhìn xem đều muốn nhỏ, có thể có biện pháp nào? Nhưng Hứa Hàng lúc này cũng không nghĩ như vậy, hắn tại lời của gia gia bên trong nộ đến một chút đông tây. Sau đó lại liên tưởng gia gia để Diệp Viễn cho mình tiện thể nhắn, từ từ sâu trong nội tâm mình thật sâu tin tưởng, mình khôi phục biện pháp liền trên người Diệp Viễn. Diệp Viễn bị Hứa Hàng bắt có chút đau, dùng sức đẩy ra Hứa Hàng hai cánh tay. Tỉnh táo. Chúng ta cũng không biết ta sao có thể đến giúp ngươi. Hứa Hàng lúc này mới tỉnh táo lại, sau đó nhìn một chút trong phòng những người này, cuối cùng đưa ánh mắt phóng tới Triệu Xuyên trên thân. Ngạch. Ta không thể nghe. Triệu Xuyên có chút khó tin mà hỏi. Hứa Hàng suy tư rất lâu, sau đó mới nói ra. Cũng không phải, bất quá có rất nhiều sự tình cần giữ bí mật. Vậy ta vẫn đi thôi. Triệu Xuyên trợn nhìn Hứa Hàng một chút, đứng dậy vừa muốn đi ra. Diệp Viễn không biết Hứa Hàng đến tột cùng muốn ly chính mình nói cái gì, nhưng nhìn đến Triệu Xuyên muốn rời khỏi, mình cũng không muốn một mình đối mặt Hứa Hàng cái này toàn ra, sau đó mới ung dung mở miệng. Người đi ta cũng đi. Hứa Hàng nghe Diệp Viễn nói như vậy, mới mở miệng nói với Triệu Xuyên. Ta về sau nói đều là một chút người bình thường không nên biết đến, nhưng cũng không phải bí mật gì, ngươi nghe được là được rồi, đừng đi ra ngoài nói lung tung là được. Không có vấn đề. Triệu Xuyên nhưng thật ra là rất muốn nghe, nhất là câu kia, người bình thường không nên biết. Hứa Hàng quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn, sau đó dùng giọng khẩn cầu nói ra. Ta đoạn thời gian trước, chấp hành nhiệm vụ thụ một lần tổn thương, trước mắt ngoại thương đã bị chữa khỏi, nhưng nội thương trước mắt không có cách nào giải quyết. Nói tới chỗ này hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cho hắn một cái tiếp tục ánh mắt. Hứa Hàng tổ chức một chút ngôn ngữ, giống như lời kế tiếp, hắn không biết như thế nào biểu đạt, cuối cùng hắn vẫn là nói ra một câu, để Diệp Viễn cùng Triệu Xuyên cũng không dám tin tưởng tới. Ta bị người đả thương về sau, mắc bệnh ung thư. Ung thư có thể bị người đánh ra đến. Ngươi không phải Hứa Hàng ta nhất định nhận vì nhĩ tại người già bị đụng. Triệu Xuyên ở một bên nói tiếp nói. Diệp Viễn cũng dùng một loại, ta khờ, ngươi không nên gạt ánh mắt của ta nhìn về phía Hứa Hàng. Một bên Lam Tường Huy cũng là cười khổ một cái kết luận này vừa ra lúc, đừng nói là trước mắt những người tuổi trẻ này, liền ngay cả một chút giống hắn dạng này tuổi trên 50 người đều không thể tin tưởng. Nhưng Hứa Hàng tại thi hành nhiệm vụ trước làm toàn diện kiểm tra sức khỏe, thân thể không hề có một chút vấn đề, kết quả thụ thương sau liền phát hiện thể nội tế bào ung thư, cái này nói ra ai mà tin nha. Hứa Hàng nói tới chỗ này, cắn răng, tiếp tục nói ra. Trong thân thể ta những này tế bào ung thư cùng phổ thông tế bào ung thư còn có chút không giống, trong thân thể ta những cái kia tế bào ung thư, mặt ngoài bị một tầng năng lượng bao vây lấy. Muốn trị liệu bệnh của ta, đầu tiên cần thanh trừ những năng lượng này. Trước mắt phát hiện có thể đối kháng loại này năng lượng, chỉ có loại kia tảng đá. Nói đến đây, Hứa Hàng cho Diệp Viễn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Ngươi không phải lại sao? Diệp Viễn thốt ra. Trong tay của ta lại một khối, ra ra có thể giúp ta muốn tới một khối, bất quá còn cần chí ít hai khối dạng này tảng đá. Hứa Hàng mang theo khát vọng ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, hắn tin tưởng mình nói lời Diệp Viễn tâm bên trong nhất định có thể minh bạch. Lại kia đông tây, ngươi liền có thể tốt. Ung thư giống như quốc gia chúng ta còn không có có thể trị tận gốc a. Đây cũng là ta nói chỉ có ngươi có thể giúp ta nguyên nhân, ta nghĩ không cần ta nhiều lời a. Nếu như không phải ra ra để ngươi giúp hắn tiện thể nhắn, ta cũng không muốn nhiều như vậy, ta nhớ được bằng hữu của ngươi phụ thân, giống như chính là ung thư thời kỳ của a. Nói tới chỗ này, Hứa Hàng liền rốt cuộc không có nói tiếp, mà là mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Diệp Viễn. Hai người trọn vẹn nhìn nhau một phút, toàn bộ phòng trong đoạn thời gian này, không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh. Mà giờ khắc này Lam Tưởng Huy trong lòng đã nổi lên kinh đào hải lãng, chẳng lẽ người trẻ tuổi này có biện pháp chữa trị xong tương lai mình con rể ung thư? Đây cũng quá bất khả tư nghị. Hiện tại Diệp Viễn tâm giải cũng có chút biệt khuất, ngẫm lại cũng đã biết, Lý Huy phụ thân ung thư đột nhiên tốt, không có khả năng không làm cho một số người chú ý, nhưng sự tình đã phát sinh, hắn nghĩ đến mình muốn hay không giúp Hứa Hàng một tay, đồng thời cũng đang suy nghĩ chuyện này mang đến cho mình lợi và hại. Cái này điên tĩnh bầu không khí bị Diệp Viễn chuông điện thoại đánh vỡ, xem xét là Lý Huy đánh tới, Diệp Viễn đành phải phòng đối diện từ bên trong người ném một cái nét mặt xin lỗi, sau đó đi ra ngoài nhận điện thoại. "Tiểu Viễn, ta bên này có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi." Lý Huy bên kia ấp a ấp cùng nói, "Nếu như không vội liền chờ ta trở về, ta bên này có một ít sự tình phải xử lý." Diệp Viễn không biết Lý Huy hôm nay là làm sao vậy, nói tới nói lui làm sao ấp a ấp úng. "Vậy được rồi, chuyện này một câu hai câu cũng nói không rõ, vậy ngươi lúc nào thì trở về?" "Ta hiện tại cũng không rõ ràng, Lam đảo nơi này xảy ra chút việc, ta xử lý sau mới có thể trở về đi." "Trước như vậy đi, chương 222, quyết định xuất thủ." Chương 222, quyết định xuất thủ. Diệp Viễn không đợi Lý Huy lại nói, trực tiếp liền cúp điện thoại, dù sao bên trong Hứa Hàng những người kia còn đang chờ hắn đâu. Về đến phòng dài, Diệp Viễn nhìn về phía Hứa Hàng, trong lòng giống như một đoàn dây rối, thật không biết mình bây giờ nên làm cái gì. Nếu như không giúp đi, dù sao cũng là bằng hữu của mình, thực thật muốn giúp, như vậy mình có thể trị liệu ung thư sự tình liền muốn bộc lộ ra đi. Ngay tại Diệp Viễn không biết làm sao bây giờ hảo thời điểm, Hứa Hàng mở miệng. "Tiểu Viễn, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một lần, ta biết yêu cầu này đối với ngươi mà nói rất khó khăn, nhưng ta có thể cam đoan, chuyện của ngươi sẽ không tiết lộ ra gian phòng này." Nói xong, hắn trực tiếp nhìn về phía Triệu Xuyên. Hứa Hàng ánh mắt nhìn Triệu Xuyên có chút lạnh, hắn tin tưởng, nếu như mình thật muốn nói ra đi, Hứa Hàng thật là có khả năng đem chính mình, yên tâm đi, ta cùng Diệp Viễn quan hệ, ta có thể hại hắn sao? Kỳ thật Triệu Xuyên hiện tại trong lòng cũng rất muốn biết, Diệp Viễn đến cùng thật có thể trị ung thư sao? Diệp Viễn bất đắc dĩ thở dài. "Ngươi đem ngươi nói cái kia năng lượng khứ trừ sau liền đi Ngư Loan đảo tìm ta đi." Hắn vẫn là quyết định giúp một cái Hứa Hàng, không có cách nào hắn người này chính là không nhìn nổi bằng hữu xảy ra chuyện. "Này, tảng đá vấn đề ta cũng nghĩ để ngươi cùng một chỗ giúp đỡ giải quyết." Hứa Hàng có chút ngượng ngùng nói. "Cái gì? Tảng đá ngươi cũng muốn ta làm? Ta đi cái nào chuẩn bị cho ngươi? Ra ra ngươi đều." Đương Diệp Viễn nói tới chỗ này lúc, đột nhiên nhớ tới buổi sáng Hứa lão cùng mình thông điện thoại lúc kia một câu cuối cùng không khỏi nói. "Ta thực chăm chú, chờ ta đi Lam đảo, biết nhà ta Tiểu Hàng có việc yêu cầu ngươi, ngươi không giúp đỡ, đừng trách ta lão đầu tử nổi giận." Nghĩ tới đây, Diệp Viễn thốt ra. "Má, bị lao ra hỏa kia buồn địch." Khi hắn nói ra câu nói này về sau, mới phát hiện gian phòng bên trong tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn mình, trong đó bao quát Hứa Hàng ở bên trong. Hắn cũng cố kỵ không được nhiều như vậy, trực tiếp lấy điện thoại ra, ở trước mặt tất cả mọi người dựa theo buổi sáng đánh tới dãy số đánh trở về. "Uy ngài tốt, nơi này là..." "Ta tìm Hứa Quốc Nguyên." "Ta gọi Diệp Viễn." Lúc này Diệp Viễn đã đoán chừng không được nhiều như vậy, trực tiếp ngay cả lão nhân ra danh tự đều gọi ra, đổi thành ai bị người khác tính toán trong lòng cũng sẽ có lửa. Rất nhanh điện thoại ngươi liền truyền đến Hứa lão thanh âm. "Tiểu Viễn, làm sao nhanh như vậy liền gọi điện thoại cho ta?" "Hứa Hàng vấn đề giải quyết. Ta nói ngươi luôn không phải cố ý." "Ta còn nói sao, tại sao lại để cho ta khuyên Hứa Hàng, lại muốn đi trong nhà của ta ở? Có phải hay không cho ngươi cháu trai sự tình mai phục đâu?" "Lão có thể nha. Tam thập lục kế ngươi tất cả đều hướng trên người của ta chào hỏi có phải không?" Nghe được Diệp Viễn cùng Hứa lão nói như vậy, không chỉ có những người tuổi trẻ này, liền ngay cả Lam Tưởng Huy đều có chút không thể tin được. Tại Hoa Quốc, dám cùng Hứa lão nói như vậy, đếm lấy ngón tay đều có thể đếm ra. Bên kia truyền đến Hứa lão cắp cắp tiếng cười to. "Hứa Hàng tiểu tử kia không ngu ngốc, nhanh như vậy liền nghĩ minh bạch tiểu tử ngươi cũng được, dám cùng ta dùng cái giọng nói này nói chuyện, không sai không sai." Hắn sau cùng không tệ, cũng không biết nói là cháu mình nghĩ đến biện pháp không tệ, vẫn là nói Diệp Viễn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn dũng khí không tệ. "Lão cứ như vậy xác định ta có thể đáp ứng?" Diệp Viễn không khỏi có chút hoài nghi. "Cắp cắp, mới đầu ta lại 60% nắm chắc, nhìn tiểu tử ngươi cái dạng này, ta hiện tại lại 100% nắm chắc ngươi có thể làm được. Thế nào? Nhà ta Hứa Hàng sự tình ngươi giúp hay là không giúp? Ta biết trong lòng ngươi lo lắng, ta có thể cam đoan, về sau sẽ không có người lại trong vấn đề này dây dưa ngươi, đây là ta đưa cho ngươi cam đoan." Diệp Viễn tâm bên trong thở dài, đã trước đó cũng định rút, cũng không cần tại lại vấn đề này dây dưa. Dù sao người đều là tự tư, Hứa lão muốn giúp mình cháu trai, không có cái gì không đúng. "Ta đáp ứng, bất quá hòn đá kia lão cũng đừng trông cậy vào ta, ta là thật không có, ta lần trước đều đã nộp lên. Diệp Viễn không có khả năng thừa nhận trong tay mình lại loại kia tảng đá. Ta cũng không nói trong tay ngươi lại nha. Ta là dự định ngươi giúp Hứa Hàng đi lại vớt hai khối, ha ha ha, điện thoại ngươi chuyển đến Hứa lão kia giảo hoạt tiếng cười. Ngài tưởng rằng hải loa nha, ta đi trong biển liền có thể vớt lên đến. Hết sức liền tốt, ta tin tưởng ngươi Tiểu Viễn. Thuận tiện nói cho Hứa Hàng, không tệ, nhanh như vậy liền kịp phản ứng, là ta Hứa Quốc Nguyên cháu trai. Tại Hứa lão cấp ai trong tiếng cười lớn treo Diệp Viễn điện thoại. Diệp Viễn cùng Hứa lão cụ thể nói cái gì, trong phòng người đều không biết. Nhưng cuối cùng Hứa lão kia tiếng cười to, trong phòng người đều nghe thấy được, không có cách, Hứa lão thanh âm thật sự là quá lớn. Nhìn xem Hứa Hàng kia sốt ruột ánh mắt, tức giận nói một câu. Hứa lão khen ngươi nói ngươi phản ứng rất nhanh, là hắn Hứa Quốc Nguyên cháu trai. Sau đó Diệp Viễn nhìn xem Hứa Hàng chăm chú nói ra, chúng ta là bằng hữu, ta có thể giúp ngươi, bất quá ta hy vọng không có lần sau. Hứa Hàng chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó liền chuẩn bị cùng Diệp Viễn cùng rời đi. Lam Tường Huy lúc này mới phản ứng được, nói cái gì cũng muốn lưu Diệp Viễn trong nhà ăn cơm. Nhưng Diệp Viễn còn muốn xem Lý Huy chuyện bên kia, việc nhỏ Lý Huy là sẽ không đánh hắn điện thoại, nếu là đại sự còn một câu hai câu nói không rõ ràng, mình vẫn là mau chóng chạy trở về đi. Lam Tường Huy không có cách, đành phải đem Diệp Viễn đưa ra biệt thự, sau đó vô Diệp Viễn bả vai nói ra. Về sau tại Lam đảo gặp phải khó khăn gì tìm đến Lam thúc, chỉ cần ngươi không phạm pháp, Lam thúc giúp ngươi mãi bình. Cảm ơn Lam Tường Huy. Diệp Viễn lái xe đem Triệu Xuyên đưa đến hắn trong tiệm, sau đó lái xe lôi kéo Hứa Hàng trực tiếp hướng về Ngư Loan đảo chạy tới, đồng xe còn theo tới Hứa Hàng vị hôn thê Lam Hình đương Diệp Viễn trở lại Ngư Loan đảo về sau, đem Hứa Hàng hai người bọn họ an bài tại độ giả sơ trang, trực tiếp đi tìm Lý Huy. Nhìn thấy Diệp Viễn trở về, Lý Huy mới thở phào một cái, sau đó chăm chú nói ra: "Tiểu Viễn, ta hỏi ngươi một việc, ngươi nhất định phải nói thật với ta." Diệp Viễn mắt nhìn Lý Huy: "Ngươi cùng ai học như thế bất tích, hai chúng ta có cần phải tới này cái sao? Có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi." Lý Huy thấp giọng hỏi: "Cha ta ung thư là thế nào hảo?" Nói xong còn mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Diệp Viễn. "Ngạch, hôm nay làm sao đều là chuyện như vậy? Mới vừa ở Lam đảo Hứa Hàng cũng cầm Lý Huy bệnh của phụ thân nói sự tình, không nghĩ tới mình vừa trở lại Ngư Loan đảo, Lý Huy lại chạy tới hỏi cái này sự kiện. Hôm nay cuối cùng là thế nào?" Lý Huy nhìn thấy Diệp Viễn vẻ mặt này, kích động nói ra: "Cha ta bệnh, thật là trị cho ngươi hảo đúng không? Căn bản không phải cái gì bệnh viện lầm xem bệnh." Bởi vì kích động, tiếng nói đều mang run rẩy. "Ngươi quản chuyện này để làm gì? Lý thúc khỏi bệnh rồi là được rồi." Hắn không muốn lừa dối huynh đệ của mình, thế nhưng không muốn để cho tất cả mọi người biết mình có thể trị liệu ung thư sự thật này. "Ngươi gọi điện thoại cho ta liền vì việc này." Diệp Viễn có chút kỳ quái hôm nay Lý Huy là thế nào, làm sao đột nhiên gọi điện thoại hỏi mình những này, còn có chính là hắn là thế nào biết những này. Chương 223. Trận tướng. Chương 223. Trận tướng. Lý Huy không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu, hiện tại hắn trong lòng đối Diệp Viễn cảm kích càng thêm mãnh liệt. Trước đó vẫn cho là bệnh viện lầm xem bệnh, bây giờ mới biết chân chính để cho mình phụ thân khang phục là huynh đệ của mình, cái này khiến Lý Huy càng thêm cảm tạ Diệp Viễn, đồng thời đối Diệp Viễn người này lại nhiều một tầng giải, không chỉ có bắt cá bản lãnh lớn, còn có thể trị liệu toàn thế giới cũng không thể đánh hạ ung thư nan đề. Lý Huy tin tưởng, như quả Diệp Viễn đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài, hắn trở thành cái kia có phục hay không trên bảng xếp hạng nhân vật không hề có một chút vấn đề. Nhưng Diệp Viễn đâu? Lại là vẫn như cũ điệu thấp mang theo thuyền đánh cá ra biển đánh cá. Trước đó hắn đối ngư dân sinh hoạt không phải hiểu rất rõ, nhưng trải qua mấy tháng này thời gian, hắn là thật biết ngư dân đến cỡ nào vất vả. Đừng nhìn Diệp Viễn bọn hắn mỗi lần ra biển đều có thể thắng lợi trở về, nhưng đại đa số ngư dân lại là chỉ có thể giải quyết vấn đề no ấm. Thu hồi mình những ý nghĩ này, lúc này mới nhớ tới món kia chính sự. "Ta sở dĩ hỏi như vậy ngươi, là bởi vì hôm nay ở trên đảo tới người, những chuyện này đều là hắn nói cho ta biết." Không đợi Diệp Viễn hỏi, Lý Huy liền tiếp tục nói ra: "Người tới cũng không biết là ngươi trị liệu phụ thân ta bệnh." Nguyên lai sự tình vẫn là phải từ Diệp Viễn lần trước cho Lý Huy phụ thân xem bệnh nói lên. Lúc ấy Lý Huy phụ thân tại Hải quân y viện cũng không có kiểm tra ra lại khối u, bệnh viện bắt đầu tưởng rằng Lam đảo bên này lầm xem bệnh. Nhưng về sau tên kia Lý Huy phụ thân y sĩ trưởng cho rằng như thế lớn bệnh, là một nhà tam giác bệnh viện, không có khả năng dễ dàng như vậy liền cho chẩn đoán sai. Cho nên hắn hướng Lam đảo bên này bệnh viện, muốn liên quan tới Lý phụ tất cả các bệnh, cùng kiểm tra báo cáo. Cầm tới tư liệu về sau, người thấy thuốc kia kinh ngạc phát hiện, ngay tại chuyển viện đi bọn hắn bệnh viện một ngày trước, Lý phụ vừa làm qua một lần kiểm tra, kết quả kiểm tra, kia ung thư thời kỳ cuối báo cáo không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Lý phụ tại chuyển tới bọn hắn bệnh viện về sau, tất cả kiểm tra đều biểu hiện cùng không có ung thư, như vậy vấn đề liền ra khối u đến tột cùng là thế nào không có. Đáp án chỉ có một cái, đó chính là tại chuyển viện quá trình bên trong, lại người cho Lý phụ trị liệu ung thư, đạt được kết quả như vậy, tên này bác sĩ liền không bình tĩnh đây chính là ung thư. Phát hiện vấn đề này, tên này bác sĩ quả quyết báo cáo, bởi vì bệnh nhân là Hứa lão quay tới cho nên bệnh viện lãnh đạo tìm tới Hứa lão, đương Hứa lão biết tin tức này về sau, đầu tiên là chấn kinh, sau đó cưỡng ép đem chuyện này ép xuống, căn dặn những người này không thể lại để lộ ra có quan hệ chuyện này bất kỳ tin tức gì. Sự tình đến nơi đây vốn là đã kết thúc, nhưng ai biết ngay tại vài ngày trước, một đã từng giúp đỡ tên này bác sĩ nữ nhi người tìm được hắn. Vị này ân nhân không chỉ có giúp đỡ nữ nhi của hắn, còn cấp qua nhà hắn trợ giúp rất lớn. Cho nên người này đi tìm đến, hắn không thể không giúp, khi biết người này mẫu thân bệnh, cùng Lý Huy phụ thân đồng dạng lúc, hắn do dự mãi, vẫn là đem Lý Huy phụ thân chuyện này tuyển chuyển tiết lộ cho người kia biết. Chuyện sau đó liền không khó suy nghĩ, người kia đã tìm được Lý Huy, hy vọng Lý Huy có thể giới thiệu trị liệu phụ thân hắn bác sĩ cho hắn nhận biết. Nhưng Lý Huy căn bản cũng không biết là Diệp Viễn cứu phụ thân, vừa mới bắt đầu hắn coi là tìm đến người chỉ là bởi vì thiên tín người thấy thuốc kia. Nhưng theo hai người nói chuyện, Lý Huy dần dần cũng phát hiện cả kiện chuyện kỳ quặc. Cuối cùng mới có Lý Huy cho Diệp Viễn gọi điện thoại sự tình phát sinh. Lý Huy một hơi đem việc trải qua giảng cho Diệp Viễn, sau đó mở miệng nói ra. Tới chỉ là người kia trợ lý, người kia Minh Thiên hội đảo Lam đảo, đây là điện thoại của bọn hắn. Nói đem một cái viết số điện thoại di động tờ giấy đưa cho Diệp Viễn. Dùng tay vuốt vuốt huyệt thái dương, đây đều là chuyện gì nha? Mình đã đủ điệu thấp vẫn là bị người hữu tâm phát hiện. Trước như vậy đi, ta ngày mai muốn ra biển, ít nhất cần 2 ngày thời gian chờ ta trở lại hăng nói đi. Được rồi. Khi biết cha mình là Diệp Viễn trị tốt về sau, Lý Huy hận không thể đem mình cái mạng này giao cho Diệp Viễn. Diệp Viễn tìm tới Hứa Hàng, đem chuyện này nói cho hắn nghe, cùng nói cho hắn biết. Việc này là tại Hải quân Y Diệp Viện phát sinh, ta cũng không hy vọng có lần nữa trong điện thoại Hứa Lao thực cam đoan qua. Nói xong cũng rời đi, cuối cùng còn để lại một câu. Minh Tảo chúng ta ra biển. Sau đó liền cũng không quay đầu lại đi. Diệp Viễn sau khi đi, Lam Hinh nhỏ giọng nói ra. Người này làm sao thái độ này? Nếu không phải ngươi có việc yêu cầu hắn, ta thật muốn cùng hắn qua 2 lần. Hứa Hàng cũng không có cùng Lam Hinh giải thích, lấy điện thoại di động ra đem cái này tin tức báo cho Hứa Lao, sau đó mới cúp điện thoại. Vu Hồng Bác chờ thuyền viên tại biết Hứa Hàng tới ở trên đảo, đều chạy tới. Hứa Hàng vốn nghĩ cùng những người này hảo hảo uống một chút, kết quả bị Lam Hinh lấy Minh Tảo muốn ra biển làm lý do cản lại. Vậy thì tốt, chờ ta trở lại sau lại cùng các ngươi uống, ta nghĩ ta cần phải ở chỗ này ở đoạn thời gian. Hứa Hàng tâm tình tốt rất nhiều, không chỉ là bởi vì chính mình bệnh được cứu rồi, còn ở nơi này thấy được chiến hữu của mình, nhìn xem mọi người cả đám đều sống rất tới nhuần, tâm tình của hắn cũng khá rất nhiều. Nghe thuyền viên nói cho hắn thuật cùng Diệp Viễn ra biển một ít chuyện, Lam Hinh cũng tại bên cạnh tĩnh tĩnh nghe. Nghe tới Vưu Chí Dũng nói Diệp Viễn dụng một tháng thời gian, liền từ một cái vật lộn tiểu bạch đặt tới hàng ngũ cao thủ lúc, Hứa Hàng liền nghĩ nếu như chính mình có thể trở về bộ đội, có phải hay không hẳn là đem Diệp Viễn là tới. Theo, Khống Thủy Hào, một tiếng còi hơi vang lên, Diệp Viễn mang theo Hứa Hàng cặp vợ chồng hướng về Nam Hải chạy tới, lái thuyền chính là Đinh Nhất. Thuyền viên đoàn cũng nghĩ đi theo, bị Diệp Viễn cho ngăn trở, lần này ra biển là cần tiến vào 1000m trở xuống đáy biển tìm kiếm loại kia hắc thạch. Không cần phải nói những thuyền này viên chính là những cái kia người nhái lặn cũng vô dụng. Ba người ngồi tại trong khoang thuyền, người đem tay cầm tới, ta cho ngươi xem một chút. Như là đã đáp ứng cho Hứa Hàng trị liệu, giả bộ như vậy một giả vờ giả vịt vẫn là nên, huống chi Diệp Viễn cũng muốn biết, dạng gì tế bào ung thư lại còn bọc lấy một tầng năng lượng. Hứa Hàng vươn tay, chỗ cổ tay kia giữ tận vết thương phi thường khủng bố, nhìn xem vết thương dáng vẻ không hề giống là đao kiếm một loại gây thương tích đến. Nhìn thấy Diệp Viễn nhìn mình chằm chằm cổ tay vết thương là người, Hứa Hàng cười khổ một tiếng. Không cần đoán là bị người bắt. Diệp Viễn không nói gì, mãi cho đến tay khoác lên Hứa Hàng cổ tay, học giả trung y bộ dáng, cho ngoại nhân cảm giác chính là Diệp Viễn ngay tại cho Hứa Hàng xem mạch. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, sở dĩ dạng này hoàn toàn là tại lừa gạt Hứa Hàng cặp vợ chồng, giờ phút này cảm giác của hắn đã thuận Hứa Hàng cổ tay, du tẩu ở trong thân thể hắn, đây là Diệp Viễn lần thứ nhất lợi dụng cảm giác làm như thế, chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, ai ngờ đường cảm giác tiến vào Hứa Hàng thân thể về sau, Hứa Hàng trong thân thể tình huống tựa như là phóng đại vô số lần hình ảnh, hiện ra ở Diệp Viễn trong đầu. Ca đây là lại giải tỏa kỹ năng mới a. Còn tại Diệp Viễn đắc chí lúc, cảm giác du tẩu địa phương, xuất hiện một bộ để Diệp Viễn cảm thấy kinh dị hình tượng. Chương 224, thuyền đắm. Chương 224, thuyền đắm. Hình tượng dài, rất nhiều tản ra hắc quang nhỏ bé tế bào, ngay tại Hứa Hàng trong thân thể du tẩu, những này tế bào ở giữa bị một ít mắt thường khó phân biệt màu đen sợi tơ chỗ kết nối lấy. Nếu như không phải cảm giác, tin tưởng cho dù là dùng trên thế giới tân tiến nhất dụng cụ, cũng rất khó phát hiện những này màu đen sợi tơ tồn tại. Cảm giác chậm rãi tới gần nơi này chút màu đen vật sáng, muốn xuyên thấu qua những cái kia hắc quang, tiến vào kia đông tây nội bộ, nhìn một chút kia hắc quang dài bao khỏa đến tột cùng là cái gì đông tây. Nhưng khi cảm giác khẽ rửa gần những cái kia giống như là tế bào vật chất về sau, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Không gì làm không được cảm giác, lại bị những cái kia hắc quang cho bắn ra những này phản đạn lực lượng cũng không lớn, nhưng thử mấy lần, cảm giác đều không thể xuyên qua hắc quang tiến vào những này đông tây nội bộ. Những này hẳn là Hứa Hàng trong miệng đặc thù tế bào ung thư đi. Diệp Viễn chưa từng gặp qua chân chính tế bào ung thư là cái dạng gì, bất quá nhìn những này đông tây phát ra hắc quang, lại liên tưởng trước đó Hứa Hàng nói tới hắn cấp ra cuối cùng kết luận. Diệp Viễn não hải đột nhiên lại một cái to gan ý nghĩ, đó chính là cảm giác đã không thể tiến vào những này tản ra hắc quang vật chất, vậy mình có thể hay không đem những này vật chất thu nhập đến không gian của mình giải. Nghĩ đến liền đi tập, cẩn thận khống chế cảm giác, bao khỏa bên trên một viên vật chất, ý niệm trong lòng khẽ động, viên này bị bao khỏa vật chất biến mất tại cảm giác dài đồng thời Diệp Viễn còn chứng kiến, đầu kia kết nối lấy viên này biến mất vật chất màu đen sợi tơ, tại vật chất biến mất đồng thời, ở giữa cắt ra. Ngay tại Diệp Viễn cho là mình tìm được giải quyết những này vật chất biện pháp thời điểm, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm hưởng. Chúc mừng tốc chủ, phát hiện năng lượng nguyên, thu hoạch được một điểm tích lũy. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Diệp Viễn cả người làm ngộng. Hắn chỉ là muốn đem những này vật chất đưa vào không gian, sau đó lại hảo hảo nghiên cứu một chút, làm sao lập tức biến thành điểm tích lũy rồi, mà lại là không có trải qua mình đồng ý. Trước đó vô luận là cái gì đông tây tiến vào không gian đổi thành điểm tích lũy, hệ thống đều sẽ trước trưng cầu mình ý kiến, nhưng lần này vì cái gì? Đem cái này vấn đề vẫn cho hệ thống. Trả lời tốc chủ nói lên vấn đề, cần khấu trừ 500 điểm tích lũy, phải chăng trả lời? Kia băng lánh máy móc gầm vang lên lần nữa. Phải. Nên vật chất chứa đối không gian sinh vật tính nguy hại, hệ thống tự động tiêu hủy. Liên biết không đáng tin cậy, 500 điểm tích lũy cứ như vậy không có, cái này đáp án cũng không có, khác nhau ở chỗ nào? Bất quá Diệp Viễn vẫn là đạt được một chút thu hoạch, có thể nói như vậy, nếu như là ngang nhau thể tích dưới, những này vật chất muốn so những cái kia, hắc thạch, đối Diệp Viễn tới nói càng lại giá trị. Phải biết một khối tiền xu lớn nhỏ, hắc thạch, cho Diệp Viễn mang tới điểm tích lũy chẳng qua là 3 vạn tả hữu, nhưng dạng này một cái ngay cả mắt thường đều không thấy được vật chất liền có thể mang đến một điểm tích lũy thu nhập. Nếu như là tiền xu lớn nhỏ, thật là nhiều ít. Hơn 100 triệu, vẫn là trên 100 ức. Diệp Viễn cũng không dám nhớ lại nữa, hiện tại Hứa Hàng, ở trong mắt Diệp Viễn thỏa thỏa một cái máy rút tiền, trong cơ thể hắn dạng này vật chất có rất nhiều, nói ít cũng phải lên vạn. Nhi loại vật chất này đặc điểm lớn nhất chính là có thể phân liệt, cái này tại vừa rồi quan sát dài liền đã biết, không phải những bác sĩ kia cũng sẽ không cho rằng là tế bào ung thư. Tiếp tục quan sát một hồi, những cái kia thể tích lớn một chút, hắc quang vật chất, tại đạt tới nhất định lớn nhỏ về sau, liền sẽ phân liệt ra, biến thành hai cái nhỏ bé, hắc quang vật chất, sau đó bọn hắn tiếp tục trưởng thành. Nhìn đến đây, hắn thật không muốn trị liệu Hứa Hàng thật giống để Hứa Hàng lâu dài biến thành mình sách máy nội bộ khí, có thể nghĩ tưởng tượng lại bỏ đi ý nghĩ của mình, điểm tích lũy mặc dù khó được, nhưng bằng hữu khỏe mạnh vẫn là càng quan trọng hơn. Diệp Viễn ở chỗ này y y không sao, nhưng làm đối diện Hứa Hàng cặp vợ chồng bị hù không nhẹ, nhìn xem cái kia sắc mặt không ngừng biến hóa, khi thì nhíu mày, khi thì hưng phấn, đến cuối cùng, vậy mà lộ ra tham lam biểu lộ, đây là cái quỷ gì? Giờ phút này Hứa Hàng trong đầu bóng ma diện tích đã lớn hơn trong lòng năng lực chịu đựng. Lại quan sát sau một lúc, thu tay lại, hiện tại Diệp Viễn hoàn toàn có nắm chắc không lợi dụng bất luận cái gì ngoại vật đến trị liệu Hứa Hàng thứ quái bệnh này. Nhìn thấy Diệp Viễn thu tay lại, Hứa Hàng khẩn trương hỏi: "Thế nào? Có hy vọng sao?" Nhìn xem Hứa Hàng kia khẩn trương biểu lộ, Diệp Viễn cũng thu hồi muốn trêu chọc hắn tâm tư. Giữa bằng hữu nói đùa không có vấn đề, bất quá muốn nhìn trường hợp nào, hiện tại loại hoàn cảnh này cùng Hứa Hàng nói đùa có chút không thích hợp. "Cũng không có vấn đề, yên tâm đi, ngươi bệnh này không tưởng tượng dài nghiêm trọng như vậy." Nghe được Diệp Viễn, Hứa Hàng kích động đứng lên, sau đó dụng lực nắm lấy Diệp Viễn bả vai. "Thật, ta còn có thể cứu. Rất đa tạ ngươi Tiểu Viễn. Lừa ngươi có chỗ tốt gì? Yên tâm đi, không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy." An ủi Hứa Hàng hai câu, Diệp Viễn liền rời đi buồng nhỏ trên tàu, không phải hắn có việc ra, mà là bởi vì Lam Hinh nữ nhân kia khóc. Diệp Viễn là không nhìn được nhất nữ nhân khóc, vô luận là cái gì nữ nhân, cho nên hắn không muốn lại ở tại trong khoang thuyền đứng tại bong tàu gió biển thổi, trong lòng thì là tính toán, như thế nào trị liệu Hứa Hàng thân thể thứ quái bệnh này. Nếu như mình muốn, hiện tại liền có thể đem hắn trong thân thể những cái kia không biết tên, hắc quang vật chất, thu sạch tiến không gian. Như thế không chỉ có Hứa Hàng bệnh có thể trực tiếp khôi phục, mình còn có thể đạt được một bút điểm tích lũy. Dạng này tuy tốt, nhưng Diệp Viễn không muốn làm như vậy, bởi vì chính mình nguyên bản liền định đi Nam Hải tìm kiếm loại kia hắc thạch. Lần trước tại trải qua Nam Hải đi hướng Ấn Độ Dương thời điểm, mình vốn định chờ sau khi trở về, một người tiến về Nam Hải. Nhưng mà ai biết trở về liền gặp phải Triệu Xuyên tại Miễn Quốc xảy ra chuyện, sau đó là Trương Vô Tấn nhận tàu Nam Lâm đảo, thật vất vả những chuyện này đều giải quyết, lại đến cửa ải cuối năm. Lại sau đó chính là đi tiếp thu mình trên biển Ca Gì Bề tỏa kia Nữu Tạp Tư đảo, cái này một chậm trễ đã hơn mấy tháng đi qua. Nếu như bây giờ không đi Nam Hải, như vậy tìm kiếm hắc thạch, kế hoạch cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Mình tùy thời đều có thể giải quyết Hứa Hàng vấn đề, không bằng đi trước Nam Hải một chuyến. Trong lòng hạ quyết tâm, vô luận lần này là không có thể tìm kiếm được hắc thạch, chính mình cũng sẽ không giao ra. Về phần Hứa lão bên kia, còn cho hắn một cái khỏe mạnh cháu trai hắn không tâm sao? Tinh không vật lý, mãnh liệt ánh nắng bắn thẳng đến tại xanh thẳm trên mặt biển, tầng tầng gợn sóng phản xạ ra ánh sáng, hoảng đến người mắt mở không ra. Diệp Viễn nghiêng dựa vào cần cầu rào chắn bên trên, từ từ nhắm hai mắt thổi kia ấm áp gió biển, cảm giác đã xâm nhập đến đáy biển chỗ sâu. Nơi này đáy biển, loài cá tài nguyên vô cùng ít ỏi, dù là nơi này đã thuộc về Viễn Hải, nhưng hải hạ loài cá vẫn như cũng là thưa thớt đáng thương. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thưởng thức mảnh này đáy biển cảnh sắc mỹ lệ. Mảnh này đáy biển, một chút hình thù kỳ quái đá ngầm khắp nơi có thể thấy được, tại đá ngầm dài ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút san hô tồn tại. Quan sát mảnh này bãi đá ngầm, trong đó không chỉ có san hô, đá ngầm, còn có một số hải dương rác rưởi khắp nơi có thể thấy được, tại những đại dương này rác rưởi dài, một chiếc thuyền đắm như ẩn như hiện vân vân. Thuyền đắm. Lại phát hiện thuyền đắm, Diệp Viễn trái tim nhỏ không khỏi cuồng loạn lên. Chương 225. Không có cái thứ hai. Chương 225. Không có cái thứ hai. Chúng bên trong tìm nó trăm ngàn độ, thuyền kia lại rác rưởi bụi dài ở giờ phút này hoàn toàn không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà phát hiện một chiếc thuyền đắm. Cưỡng chế để cho mình viên này sao động tâm tỉnh táo lại, cảm giác vây quanh thuyền đắm tìm tòi. Chiếc thuyền này là một chiếc đệ nhị thế chiến nước Nhật chiến thuyền, những này từ thuyền kiểu dáng, cùng thân thuyền bên trên kia nước Nhật văn tự liền có thể nhìn ra. Trên thuyền một chút kim loại chế phẩm đã sớm bị nước biển ăn mòn hoàn toàn thay đổi, một nửa thân thuyền chôn ở hải nơi dài, nhìn cho người ta một loại thê lương cảm giác. Tại thân thuyền bên trên cùng không có phát hiện bị công kích qua vết tích, nếu như không có đoán sai, chiếc thuyền này hẳn là ở trên biển gặp phải phong bạo một loại thiên tai mới đưa đến nó đắm chìm. Các loại hải loa sò hến một bộ tại thân thuyền bên trên, ngẫu nhiên mấy cái bạch tuộc từ kia đen nhánh trong khoang thuyền bơi ra, cảm giác tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Tại một chút trong khoang thuyền, mơ hồ có thể nhận ra một ít nhân loại hải cốt, có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu, những này hải cốt cũng không hoàn chỉnh. Diệp Viễn cảm giác tại mỗi một cái trong khoang thuyền cẩn thận tra xét, đương cảm giác tiến vào một gian chữ vật khoang thuyền lúc, trái tim kịch liệt nhảy lên hai lần. Cái này chữ vật trong khoang thuyền trưng bày to to nhỏ nhỏ mấy chục cái dương, có một ít bởi vì thuyền đắm lúc đung đưa kịch liệt, dương miệng đã vỡ ra, chữ số đông đảo đồ sứ tản mát tại trong khoang thuyền. Cảm giác đảo qua mỗi một cái dương, vỡ ra cái dương chiếm cứ đại đa số, cũng lại số ít mấy cái dương vẫn như cũng là hoàn hảo. Từ vỡ ra cái dương nhìn, những này trong dương trang đều là một chút đồ sứ tranh chữ một loại đông tây, bởi vì trường kỳ bị nước biển ăn mòn, những cái kia giấy chất tranh chữ đã nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Những cái kia đồ sứ cũng đa số đã tổn hại, chỉ có số ít mấy món vẫn là hoàn chỉnh, bất quá Diệp Viễn tin tưởng, tại mấy cái kia không có vỡ tan trong dương nhất định có càng nhiều hoàn hảo đồ sứ. Cảm giác rời đi cái này, buồng nhỏ trên tàu tiếp tục tìm kiếm lấy, ở sau đó mấy gian trong khoang thuyền, phát hiện đại lượng vải vóc, đạn dược. Cuối cùng tại hẳn là phòng thuyền trưởng trong khoang thuyền, phát hiện số lượng đông đảo ngân tệ. Ngân tệ chính diện là một người mặc quân trang đầu trọc nam nhân khía cạnh giống, phía trên có dân quốc 3 năm chữ, nhi mặt sau thì là nhất tròn chữ. Viên đại đầu, đây là Diệp Viễn không thể quen thuộc hơn được, bởi vì chính mình lao ba trong tay liền có cái này đồng tây. Tuy nói chỉ có một viên, vẫn là gia gia lưu lại, bị lao ba xem như bảo bối đồng dạng bảo lưu lấy. Ngoại trừ những này phát hiện bên ngoài, trên thuyền liền không có cái gì Diệp Viễn vừa ý đồ vật. Một chút súng ống, chiến đao đều đã bị nước biển ăn mòn không có bất kỳ cái gì giá trị, đã phát hiện những này vậy liền không thể bỏ qua. Tuy nói trên thuyền có hứa hàng, nhưng Diệp Viễn không có chút nào lo lắng, bởi vì nơi này đã cách lần trước phát hiện hắc thạch địa phương rất gần. Sở dĩ nơi này không có bị người nhái lặn phát hiện, tin tưởng cùng thuyền đắm vị trí có quan hệ. Thuyền đắm không chỉ có là bị đông đảo đáy biển đá ngầm quay chung quanh, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì chiếc này thuyền đắm tại khoảng cách mặt biển 700 mét thâm đáy biển, những cái kia người nhái lặn căn bản không có khả năng lặn xuống tới đó. Chẳng biết lúc nào, Hứa Hàng cặp vợ chồng cũng đi ra vùng nhỏ trên tàu, bởi vì Diệp Viễn ở vào nhắm mắt trạng thái, cho nên hai người cũng không có quấy rầy hắn, mà là tay nắm cùng nhau thưởng thức trên mặt biển mỹ lệ phong cảnh. Diệp Viễn mở mắt ra, nhìn thấy Hứa Hàng bọn hắn liền mở miệng hỏi: "Ta nói các ngươi hai, vung thức ăn cho chó đều vung đến bong tàu đi lên." Hắn kiểu nói này, hai người đều không có ý tứ tách ra khấu chặt xem tay. Hứa Hàng hiếm thấy đỏ mặt: "Chúng ta cũng không phải cố ý." "Được rồi, nói đùa với ngươi đâu, ngươi người này thật không có ý tứ, cả ngày tấm xem khuôn mặt." Nói xong Diệp Viễn liền dùng trong tay vô tuyến điện kêu gọi ngay tại lái thuyền đính nhất, để hắn ở chỗ này ngừng thuyền. Nhìn thấy thuyền đánh cá chậm rãi ngừng lại, Hứa Hàng không hiểu hỏi: "Vì cái gì ở chỗ này ngừng thuyền?" Đưa một cái liếc mắt cho hắn, sau đó Diệp Viễn mới mở miệng giải thích: "Kia phiến hải vực bị các ngươi tìm bao nhiêu lần? Thử ngươi nói một chút, ngươi thật sự cho rằng ta là thần tiên đâu? Nơi này khoảng cách nơi đó không xa, ta đi xuống xem một chút, nói không chừng liền gặp đâu, ngươi phải biết, chúng ta lần này ra chính là mỏ kim đáy biển. Sở dĩ ở chỗ này ngừng thuyền, cũng không phải Diệp Viễn nói cái gì tìm vận may, hoàn toàn là bởi vì tại phía trước cách đó không xa có một chiếc thuyền đắm, nhưng lời này hắn không thể cùng Hứa Hàng nói, đành phải tìm dạng này một cái lấy cớ." Hứa Hàng nhẹ gật đầu, ý nghĩ của hắn hoàn toàn bị Diệp Viễn cho mang sai lệch, ngẫm lại thật đúng là đạo lý này, cho nên liền cũng không nói thêm lời. Diệp Viễn khả không quản được hắn nhiều như vậy, tại trong khoang thuyền xuất ra một bộ lặn xuống nước trang bị liền mặc mang theo. Đương Hứa Hàng nhìn thấy Diệp Viễn lặn xuống nước trang bị về sau, có chút không xác định nói ra: "Ngươi cái này trang bị có thể làm sao?" Không trách Hứa Hàng hỏi như vậy, người ta lần trước cho Diệp Viễn chính là một bộ trang bị đến tận răng đỉnh cấp tàu là tài. Nhìn lại Diệp Viễn một thân đồ lặn, một cái bình dưỡng khí, một cái kính bảo hộ, liền ngay cả vững màng đều không có. "Không được cũng không có cách, ta cái này tiểu môn tiểu hộ có thể cùng các ngươi so sao?" Nói xong Diệp Viễn cũng không đợi Hứa Hàng đáp lời, liền đưa lưng về phía mặt biển ngã xuống. Nếu như không phải lại Hứa Hàng, Diệp Viễn liền ngay cả bình dưỡng khí cũng sẽ không mang, dù là hiện tại mang theo, nhưng cầm cái bình ngươi căn bản cũng không có dưỡng khí, chỉ là cái bộ dáng cho Hứa Hàng nhìn mà thôi. Hứa Hàng còn muốn nói gì nữa, nhưng Diệp Viễn đã xuống đến trong biển không thấy tăm hơi, hắn đành phải đem muốn nói lời lại nuốt trở vào. Ở một bên Lam Hinh mắt nhìn Diệp Viễn vào nước địa phương, có chút lo lắng hỏi: "Hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Cái này trang bị cũng quá đơn sơ, sớm biết là như thế này, chúng ta nên tại cục thành phố mang một bộ tiên tiến điểm trang bị tới." Hứa Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của vị hôn thê lưng, sau đó mỉm cười mở miệng nói ra: "Yên tâm đi, ta lo lắng chính là hắn có thể hay không lặn xuống càng sâu hải vực, về phần vấn đề an toàn ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, hắn là ta gặp qua lặn xuống nước năng lực người mạnh nhất, không có cái thứ hai." Lam Hinh nghe Hứa Hàng, kia mỹ lệ con mắt đi lòng vòng, sau đó không xác định hỏi: "Ngươi nói rằng tháng Lam đảo cuộc thi đấu kia, để hắn tham gia hắn sẽ đồng ý sao?" Hứa Hàng mắt nhìn vị hôn thê, sau đó lại nhìn về phía mặt biển, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không biết, ngươi tốt nhất đừng hỏi, Diệp Viễn người này không thích bị người khác chi phối. Ta có thời gian đem kia tranh tài lợi và hại cùng hắn nói một chút, xem bản thân hắn ý nghĩ đi. Dù sao lão công ngươi mệnh của ta bây giờ đang ở trên tay hắn, ta cũng không muốn để hắn đối ta có bất hảo ấn tượng. Như quả Diệp Viễn ở chỗ này, nhất định sẽ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bình thường nhiều lời một chữ đều chẳng muốn nói Hứa Hàng, vậy mà có thể một câu nói nhiều như vậy chứ." Tiến vào hải trung Diệp Viễn, cũng không hề dừng lại một chút nào, tốc độ cao nhất hướng về thuyền đắm phương hướng bơi đi. Rất nhanh thuyền đắm liền xuất hiện ở trước mắt, đã lợi dụng cảm giác lục soát qua toàn thuyền Diệp Viễn, hiện tại cần phải làm là thu. Đem hết thể mình cho rằng vật phẩm có giá trị thu sạch tiến không gian dài, nếu không phải mình tinh thần lực không đủ, hắn đều muốn đem cả chiếc thuyền đắm thu vào không gian. Rất nhanh những cái kia hắn cho rằng lại giá trị đông tây, đồng dạng đều không có bỏ qua, toàn bộ bị hắn thu vào không gian dài. Chương 226, 500 vạn. Chương 226, 500 vạn. Không chỉ có những cái kia hoàn hảo cái dương bị lấy đi, liền ngay cả tản mát tại trong khoang thuyền mảnh sứ vỡ phiến cũng chưa thả qua, lại chọn lựa mấy cái ăn mòn không có lợi hại như vậy nước Nhật chiến nào, tiện tay đồng dạng ném vào không gian. Làm xong những này, hắn lại tại thuyền đắm dài tìm rất lâu, cũng không tiếp tục phát hiện bất luận cái gì lại giá trị đông tây. Rời đi thuyền đắm, Diệp Viễn trở về thuyền đánh cá, thu lấy thuyền đắm bên trong đông tây dùng đi Diệp Viễn hơn 30 phút, không quay lại đi, đoán chừng Hứa Hàng bọn hắn hẳn là sốt ruột. Khi thấy lộ ra mặt biển Diệp Viễn lúc, Hứa Hàng lo lắng hô: "Thế nào? Đã tìm được chưa?" Nhìn xem Hứa Hàng kia một mặt tiêu cấp mà khát vọng ánh mắt, Diệp Viễn chỉ là bất đắc dĩ tiếu tiếu: "Là ta nghĩ đương nhiên phía dưới này không có cái gì." Vừa nói, cả người lúc này nắm lấy cầu thang mạn trở lại thuyền đánh cá bên trên. Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, Hứa Hàng cũng không có cách nào, hắn là biết loại kia hắc thạch là đến cỡ nào khó tìm, tìm không thấy đây mới là bình thường. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đảo mắt hai ngày thời gian đã qua, đương Diệp Viễn lại một lần nữa xuất hiện trên mặt biển, đã chết lặng Hứa Hàng không có dũng khí lại đi hỏi thăm Diệp Viễn thu hoạch. Bọn hắn đã tại mảnh này trước đó tìm kiếm được hắc thạch hải vực chờ đợi hai ngày thời gian, trong lúc đó Diệp Viễn vô số lần xâm nhập đáy biển. Mới đầu đối Diệp Viễn tràn ngập tin tức Hứa Hàng, hiện tại cũng có chút từ bỏ, nhìn xem Hứa Hàng kia sinh không trôi luyến biểu lộ, Diệp Viễn cảm thấy buồn cười. Hai ngày này hắn không phải là không có thu hoạch, mà là thu hoạch cũng không nhỏ, ngày đầu tiên thật sự là hắn là không có cái gì tìm tới, hôm nay buổi sáng, hắn tại 3000 mễ thâm độ san hô trong đám, tìm được đại lượng hắc thạch. Diệp Viễn là không có ý định đem những này phát hiện hắc thạch lấy ra. Dù sao hiện tại Diệp Viễn có đầy đủ lòng tin chữa trị xong Hứa Hàng quái bệnh, cần gì phải giao ra đối với mình tới nói phi thường quý giá hắc thạch đâu. Cứ như vậy đi, có lẽ đây chính là mệnh của ta. Hứa Hàng thở dài nói, vốn cho là mình nên đón ánh dạng đông, nhưng cuối cùng vẫn là mơ một giấc. Giờ phút này trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều khó chịu, nhưng những này lại không thể quái Diệp Viễn, người ta hai ngày này xuống biển bao nhiêu lần hắn không phải là không có nhìn thấy. Thay đổi lặn xuống nước trang bị, đi vào Hứa Hàng trước người, chăm chú nhìn hắn. Không có hòn đá kia, cũng chưa chắc liền trị không hết ta. Ta nhớ được trước mấy ngày ta và ngươi nói qua, ta có rất lớn nắm chắc, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Hứa Hàng nghe được Diệp Viễn, đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi nói là sự thật? Không có loại kia tảng đá ngươi cũng có biện pháp rõ ràng trong thân thể ta cái chủng loại kia tế bào? Diệp Viễn nhún vai. Có một ít nắm chắc, bất quá ngươi muốn tại ta ở trên đảo đợi một thời gian ngắn, ta cần thời gian. Còn không có đợi Hứa Hàng nói chuyện, bên người Lam Hinh liền vượt lên trước hồi đáp. Không có vấn đề. Trạng vào tối, Ngư Loan đảo. Không thủy hào, đồ đến bến tàu, Diệp Viễn còn không có xuống thuyền, liền thấy Lý Huy cùng một vị mang theo khoa trường kính dâm nữ tử, tại trên bến tàu chờ đợi. Nữ nhân bên cạnh thân, đứng đấy một vị 30 tả hữu tuổi thiếu phụ, ở phía xa còn có hai tên giống như là bảo tiêu đồng dạng nam tử, thỉnh thoảng hướng về hắn bên này trông lại. Bởi vì nữ tử mang theo kính dâm cơ hồ che đậy nàng kia nửa gương mặt, cho nên Diệp Viễn cũng không có nhận ra nàng đến tột cùng là ai. Một đoàn người đi xuống thuyền, Hứa Hàng nhìn thấy Diệp Viễn có khách, liền cáo từ mang theo Lam Hinh đi hướng chỗ ở của mình. Lý Huy hướng về phía trước mấy bước, nhỏ giọng tại Diệp Viễn bên tai nói ra: "Nàng chính là ta trước đó cùng ngươi nói muốn tìm ngươi giúp mẫu thân chữa bệnh người." Diệp Viễn kinh ngạc, cái này ni mã Lý Huy thỏa thỏa đem mình bán nha. Nhìn Diệp Viễn biểu lộ, Lý Huy có chút xấu hổ, mặt mơ đỏ ửng nói ra: "Ta đây không phải nhìn nó đáng thương sao? Lại nói ta cũng có thể trải nghiệm phụ mẫu sinh bệnh lúc con cái cảm thụ." Không đợi Lý Huy nói hết lời, liền bị Diệp Viễn đánh gãy, trừng mắt liếc hắn một cái. Nói tiếng người. Lý Huy đàng hoàng túi lầu xuống. Nhìn thấy thần tượng, nhất thời không có khống chế lại, đem nói thật. Diệp Viễn lông mày dương lên. Minh tinh. Lý Huy trong giọng nói mang theo hưng phấn trả lời. Đại minh tinh. Không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn truy tinh. Đi đã dạng này chúng ta về biệt thự nói đi. Nói xong câu này, hắn quay người hướng về biệt thự đi đến, về phần cái kia Lý Huy trong miệng đại minh tinh, hắn cũng không cảm thấy hứng thú, đừng nói là hiện tại Diệp Viễn, chính là khi còn đi học, hắn cũng rất ít đi chú ý những cái được gọi là đại minh tinh. Không biết Lý Huy cùng nam nhân ở trước mắt nói cái gì, nhưng từ nam nhân kia đối đãi các nàng thái độ của những người này bên trên, Tống Nhiễm liền có thể nhìn ra, chỉ sợ mình lần này Ngư Loan đảo chi hành sẽ không thuận lợi. Lý Huy mang theo mấy người cùng sau lưng Diệp Viễn đi vào biệt thự. Diệp Viễn ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem nữ nhân trước mặt. Bởi vì kính dâm quan hệ, nhìn không ra người này cụ thể tuổi tác, bất quá chưa hề bị kính dâm che chắn trên mặt làn da đến xem, hẳn là rất trẻ trung một nữ nhân. Lại nhìn kia hai tên bảo tiêu đồng dạng đi vào biệt thự của mình, Diệp Viễn khẽ nhíu chân mày, trong lòng có một ít không thoải mái. Người đây là tới cầu người dáng vẻ sao? Còn mang bảo tiêu. Làm sao ca môn ở trên đảo còn có ai có thể uy hiếp ngươi hay sao? Tống Nhiễm nhìn thấy Diệp Viễn nhìn về phía mình bảo tiêu về sau, liền nhíu lông mày, trong lòng liền biết muốn xấu. Nàng chưa kịp nghĩ kỹ như thế nào mở miệng giải thích, liền nghe đến Diệp Viễn kia băng lãnh thanh âm truyền vào mình lỗ tai. Ta không biết ngươi là ai. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta cũng không phải là bác sĩ, ngươi không cần lại ta chỗ này lãng phí thời gian. Tống Nhiễm ngay tại trong lòng nhanh chóng nghĩ đến cao như thế nào hóa giải trước mắt nam nhân đối với mình thành kiến lúc, bên trên trợ lý Vương Tạ trước hết mở miệng. Diệp tiên sinh, chúng ta là rất có thành ý, chúng ta cũng biết đột nhiên quấy rầy đến ngài là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta cũng là không có biện pháp, ngài hẳn là có thể thông cảm một vị nữ nhi muốn cứu chữa mâu thân tấm lòng kia tình a. Vị này Vương Tạ, mặc dù nói ngữ khí rất cung kính, nói lời cũng đều rất xe khách, nhưng biểu tình trong mang theo kia một tia cảm giác ưu việt vẫn là nhạy cảm bị Diệp Viễn để ở trong mắt. Diệp tiên sinh, ta nghĩ ngài hẳn là trước nghe một chút chúng ta cho ngài thù lao rồi quyết định xuất thủ hay không. Vương Tạ tự tin lấy Tống Nhiệm cho ra giá cả, tại Hoa Quốc còn không có cái nào bác sĩ sẽ tự tuyệt. Ồ, các ngươi rất có tiền. Diệp Viễn trêu tức nhìn xem nói chuyện vị này, hóa thành một mặt nùng trang nữ nhân. Vương Tả nghĩ thầm, thưa còn không phải cái đồ nhà quê, lão nương cũng không tin trên thế giới này còn có tiền giải quyết không được sự tình. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn là rất cung kính. Đồng thời duỗi ra năm ngón tay. 500 vạn, không biết Diệp tiên sinh hài lòng không? Nói tới chỗ này, kia trước đó che giấu rất tốt kiêu ngạo lại tăng lên mấy phần. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới bây giờ mình tình có tiền như vậy, há mồm chính là đưa 500 vạn xem bệnh phí, mỉm cười nhìn một chút kia đeo kính đen nữ tử, lại quay đầu nhìn về phía nói chuyện với mình vị này nữ nhân. Lý Huy tại bên cạnh, thật muốn ngăn cản đây hết thảy, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng Diệp Viễn hiện tại Diệp Viễn cái biểu tình này là phi thường nguy hiểm. Chương 227, điều kiện. Chương 227, điều kiện. Không chờ hắn ngăn cản, Diệp Viễn thanh âm vang lên lần nữa. Không biết cái này 500 vạn là xem bệnh phí vẫn là dược phí đâu. Nữ nhân nghe được Diệp Viễn nói như vậy, còn tưởng rằng Diệp Viễn đồng ý, hắn không chút do dự nói ra. Đương nhiên là xem bệnh phí, nếu như cần gì dược liệu quý giá đều từ chúng ta cung cấp. Diệp Viễn không có lại phản ứng các nàng, mà là lấy điện thoại di động ra gọi cho Hứa Hàng, điện thoại kết nối về sau, hắn cũng không nói nhảm, chỉ nói một câu, đến ta nơi này một chút, sau đó liền cúp điện thoại. Rất nhanh Hứa Hàng lạp xem làm hình tay liền đi tiến đến. Diệp Viễn nhẹ nhõm đối Hứa Hàng nói ra, ngươi đem ngươi loại kia tảng đá cho ta mấy vị khách nhân này nhìn một chút. Hứa Hàng kinh ngạc nhìn mắt Diệp Viễn, lại quay đầu nhìn một chút trong phòng hai tên nữ tử. Vốn định muốn nói cái gì, nhưng há to miệng vẫn là không có nói ra, cuối cùng đem một viên ngón cái đóng lớn nhỏ hòn đá màu đen đem ra. Diệp Viễn chỉ vào Hứa Hàng trong tay, hắc thạch, nói ra: "Trong tay hắn dạng này đông tây, các ngươi có thể xuất ra hai khối đồng dạng lớn nhỏ, ta liền có thể lấy 500 vạn giá cả giúp các ngươi xem bệnh." Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, một mực không nói gì Tống Nhiễm đi đến Hứa Hàng trước mặt, sau đó tháo xuống trên mặt mình kính dâm, rất lễ phép đối với Hứa Hàng nói ra: "Vị tiên sinh này, ta có thể hỏi một chút xem dạng đông tây ngài là ở nơi nào đạt được sao?" Đương Tống Nhiễm lấy mắt kiếng xuống đồng thời, Diệp Viễn cũng nhận ra nàng tới. Tống Nhiễm, Hoa Quốc nổi danh nữ tinh, tác phẩm tiêu biểu có rất nhiều, xem như một cái thực lực phái diễn viên, đồng thời cũng có rất nhiều kim khúc phi thường kinh điển. Nhất là kia thủ yêu phải học được buông tay càng là buổi tiếp hắn đi ra kia đoạn, mình không muốn hồi tưởng ký ức. Nhớ ký Diệp Viễn bên trên đại nhất lúc, nàng liền đã xuất đạo, thời điểm đó nàng đi là thanh thuần lộ tuyến, rất nhiều ở trường học sinh đều bị nàng kia ngọt mỹ đích ngoại hình, cùng động lòng người tiếng ca chỗ bắt được. Thật không nghĩ tới là nàng, trong lòng cảm thán, khó trách Lý Huy gia hỏa này đem lời nói thật đều nói ra ngoài. Đồng thời Diệp Viễn cũng biết Tống Nhiễm vì cái gì còn muốn mang theo một bộ kính dâm lớn, đó là bởi vì nàng bây giờ hai mắt sưng đỏ, xem xét chính là khóc thành cái dạng này. Không chỉ có Diệp Viễn, Hứa Hàng bên người Lam Hình cũng đồng dạng ngay đầu tiên nhận ra Tống Nhiễm. Chỉ có Hứa Hàng cái này chưa từng nhìn giải trí tin tức người, căn bản không biết Tống Nhiễm là ai, hắn dùng kia băng lãnh ngựa khí nói ra: "Thật có lỗi, không thể nói cho ngươi." Tống Nhiễm còn tưởng rằng đối phương không muốn đem loại này tảng đá nơi phát ra nói với mình. Nàng cũng không có sinh khí, nhìn thấy Diệp Viễn cùng Hứa Hàng coi trọng như vậy loại này tảng đá, nàng liền có thể nghĩ đến, đây tuyệt đối không phải là một khối đá bình thường. Lúc này Vương Tạ lại giành mở miệng trước: "Đã ngài không muốn nói cho chúng ta biết nơi phát ra, như vậy ngài có thể bán hai khối dạng này tảng đá cho chúng ta sao? Ta mặc dù không biết loại này tảng đá cụ thể là làm cái gì, nhưng ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái giá vừa ý." Vương Tạ nói chuyện rất xe khách, nhưng vô luận là Hứa Hàng hay là Diệp Viễn đều có thể tại nàng trong lời nói nghe ra loại kia cảm giác ưu việt tới. Hứa Hàng cũng không có phản ứng Vương Tạ tra hỏi, mà là cổ quái nhìn xem Diệp Viễn. "Người đem ta gọi đến, liền nhìn những này ngu ngốc sao?" Hứa Hàng mới mở miệng, vô luận là Vương Tạ hay là Tống Nhiễm biểu lộ đều có chút biến hóa. Nhi nàng kia sau lưng Bảo Tiêu lúc này tiến về phía trước một bước. "Tiên sinh, xin ngài vì ngài nói lời, hướng chúng ta xin lỗi." Hứa Hàng nhíu mày, sau đó gậy nhẹ nói ra: "Làm sao?" Quà qua tay. Hộ vệ kia bị Hứa Hàng như thế khiêu khích, lửa giận trong lòng cũng nổi lên, nhưng hắn vẫn là đè nén trong lòng mình nộ khí. Hứa Hàng nhìn Bảo Tiêu không nói thêm gì nữa, quay đầu dùng nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Vương Tạ. "Cái này đông tây giá cả ta còn thực sự không biết, bất quá ta có thể như thế cùng ngươi nói. Ta không biết các ngươi là ai, nhưng ta có thể khẳng định nói cho các ngươi ngay cả biết nó là làm cái gì tư cách đều không có, còn muốn hỏi giá cả sao?" Hứa Hàng lời vừa ra khỏi miệng, cho dù là bình thường tính tình rất tốt Tống Nhiễm cũng lại hỏa khí. Vương Tạ càng là không khách khí nói ra: "Ngươi có lẽ không biết nhà chúng ta Từ Từ là ai, nhưng ta có thể nói cho ngươi, nhà chúng ta Từ Từ fan hâm mộ mấy ngàn vạn, cả tiệm mấy ngàn vạn, hàng năm chỉ riêng nộp thuế đều có thể quá trăm triệu, dạng này chúng ta còn chưa có tư cách sao?" "Không có." Hứa Hàng căn bản không cùng bọn hắn nói nhảm, mắt nhìn Diệp Viễn: "Lần sau này cậu thí sự tình đừng gọi ta." Nói xong lôi kéo Lam Hinh liền chuẩn bị rời đi. Tống Nhiễm không đốc, từ Hứa Hàng trong lời nói nàng nghe ra, loại này tảng đá căn bản không phải nàng hiện tại có thể đạt được, nhưng liền để nàng như thế từ bỏ hắn còn có chút không cam tâm, đành phải mang theo mỉm cười đối Diệp Viễn nói ra: "Diệp tiên sinh, ta chỗ này nói xin lỗi ngài, ta là thật tâm tới cầu y." Không nói thực tình còn tốt, nói thực tình Diệp Viễn liền tức giận: "Ta không xem ai cầu y mang Bảo Tiêu cái này, đảo là ta nhận thầu ngươi mang Bảo Tiêu lên đảo là phòng ai đây?" Nói tới chỗ này, lại móc méo kia hai tên Bảo Tiêu, sau đó mới nói ra: "Dạng này, ngươi kia hai Bảo Tiêu nếu như có thể đem vừa rồi tiểu tử kia đánh ngã, mẫu thân ngươi bệnh ta xem." Diệp Viễn thanh âm rất lớn, còn chưa đi ra biệt thự Hứa Hàng sau khi nghe được, quay người lại nhìn về phía Diệp Viễn, hắn không rõ Diệp Viễn đây là ý gì. Diệp Viễn mắt nhìn Hứa Hàng, sau đó giận dữ nói ra: "Làm sao? Liền hưng các ngươi ông cháu tính toán ta, liền không thể để cho ta tính toán ngươi." Nhìn xem Diệp Viễn tiểu hài này đồng dạng hồi náo, Hứa Hàng cũng không có gì tốt biện pháp. Hoàn toàn chính xác trong chuyện này là hắn cùng gia gia tính kế Diệp Viễn, nhưng đây không phải không có cách nào sao? Ai biết gia hỏa này ngây thơ như vậy, dùng loại phương pháp này đến báo thù mình, thật là có một ít tính trẻ con. Tống Nhiễm nghe Diệp Viễn, nhìn về phía mình hai tên Bảo Tiêu, hắn nhưng là biết cái này hai tên Bảo Tiêu đều là công ty cho hắn tìm rất lâu mới tìm được, mỗi người đều rất biết đánh nhau. Trước đó Bảo Tiêu liền bị Hứa Hàng khí không rõ, nhưng bởi vì cố chủ không nói gì, mình không hiếu động tay. Bây giờ thấy Tống Nhiễm nhìn mình, như vậy mình hoàn toàn có thể lợi dụng so chiêu cơ hội lối ra trước đó ác khí. "Không có vấn đề Tống tiểu tạ, giao cho ta đi." Bảo Tiêu lòng tin rất đủ, hắn tại Hứa Hàng trên thân, không có cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, bọn hắn người đi đường này, rất tin tưởng mình tự giác. Diệp Viễn nhìn thấy không sai biệt lắm, cố ý buồn nôn Hứa Hàng: "Ngươi cũng thế, hai người các ngươi phường, người nào thắng ta liền cho người đó xem bệnh, thua liền mời về." Hứa Hàng lườm hắn một cái: "Ngây thơ." Sau đó liền cư trú hướng về kia tên Bảo Tiêu vào tới, hắn không muốn ở chỗ này bị Diệp Viễn đương khỉ đuổi nghịch, hắn muốn mã thượng kết thúc cuộc nháo kịch này, sau đó chờ lấy Diệp Viễn đến trị liệu chính mình. Ngay tại Hứa Hàng xuất thủ một giây sau, ở đây ngoại trừ Lam Hinh ngoài, tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin. Hứa Hàng xuất thủ, hộ vệ kia giống như là không có bất kỳ cái gì phản ứng, kết quả bị Hứa Hàng một cái cổ tay chặt liền đánh vào hậu kính chỗ. Bảo Tiêu liền âm thanh đều không có phát ra liền mới ngã xuống đất. Làm xong đây hết thể Hứa Hàng, ngay cả đầu cũng không quay, cứ như vậy trực tiếp hướng về biệt thự đại môn đi đến, đồng thời lưu cho Diệp Viễn một câu: "Minh Tảo ta tới, ngươi xem bệnh cho ta, đây chính là ngươi vừa đã nói xong." Chương 228, kiểm kê thu hoạch. Chương 228, kiểm kê thu hoạch. Một gã hộ vệ khác nhìn thấy đồng bạn cứ như vậy bị đánh bại, cũng không đợi Tống Nhiễm lên tiếng, trực tiếp liền hướng về Hứa Hàng phóng đi. Ngay tại khoảng cách Hứa Hàng 1 mét không đến thời điểm, Hứa Hàng ngay cả đầu cũng không quay, trực tiếp một cước hướng về sau đạp đi, trực tiếp đá vào trên đùi của hắn, tên này bảo tiêu bay rất ra ngoài xa 1 mét mới nằm rạp trên mặt đất. Đây là hắn đùi kịch liệt đau nhức, nhưng thần trí vẫn là thanh tỉnh. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đây là hắn thời khắc này tiếng lòng, hắn tin tưởng nếu như đối phương muốn mình chết, sẽ không vượt qua một chiêu. Diệp Viễn nhìn xem hai cái ngã trên mặt đất hai tên bảo tiêu, chậc chậc chậc, dạng này bảo tiêu mang ta ở trên đảo đến bảo vệ ai nha? Ta nghĩ liền ngay cả chúng ta nhà đại hoàng đều có thể ngược bọn hắn a. Nói xong còn nhìn về phía biệt thự viện tử, đại hoàng rất phối hợp phát ra gâu. Gâu. Tống Nhiễm nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn, cả người giống như bị rút sạch thân thể, nếu không phải bên cạnh Vương Tả kéo nàng lại, nàng hiện tại đã ngồi dưới đất. Hai hàng thanh lệ, thuật cái kia đã gầy gò gương mặt lưu lại, lại mắt nhìn trên mặt đất mình hai tên bảo tiêu đau khổ cười dưới, đối Diệp Viễn nói ra, Diệp tiên sinh, quấy dậy. Sau đó bị Vương Tả đỡ lấy, hướng về biệt thự đại môn đi đến, giờ phút này tên kia sau xuất thủ bảo tiêu đã đứng lên, nâng lên trước khi hôn mê người kia, cùng sau lưng Tống Nhiễm hướng về đại môn đi đến. Lý Huy nhìn thấy Tống Nhiễm kia đau khổ biểu lộ, trong lòng không khỏi giống như là bị cái gì đông tây nói một cái, nếu như đổi bình thường, Diệp Viễn tập quyết định hắn sẽ không nói nhiều một câu, nhưng hôm nay hắn vẫn là cố chủ dũng khí mở miệng nói ra. "Tiểu Viễn, nếu như có thể giúp một tay, ngươi liền giúp một cái đi, ta muốn." Không đợi Lý Huy nói xong, Diệp Viễn đưa tay ngăn lại hắn nói tiếp, mà là hai mắt nhìn chằm chằm Tống Nhiễm bóng lưng. Nếu như nàng thật sự có thành ý, liền sẽ không mang theo nhiều người như vậy lên nào. Người gặp qua ai cho mẫu thân cầu ý lại mang bảo tiêu, lại đợi trợ lý. Đã không bỏ xuống được nàng kia minh tinh giá đỡ, vậy liền thích đi nơi nào đi nơi nào. Nói thật, Diệp Viễn tâm bên trong đối Tống Nhiễm cũng không có cái gì mâu thuẫn, tương phản hắn đối Tống Nhiễm ấn tượng còn phi thường tốt. Nhưng Vương Tả người này, hắn thật sự là quá đáng ghét, người này nói chuyện lên rất xe khách, nhưng thực chất bên trong kia ngạo mạn tính cách hiện lộ quá rõ ràng, cho hắn rất cảm giác không thoải mái. Không biết là vô tình hay là cố ý, Diệp Viễn một chữ không kéo đều truyền đến đang suy nghĩ cổng đi đến Tống Nhiễm trong thai đương nàng nghe được Diệp Viễn nói như vậy thời điểm, thân thể đột nhiên chấn một cái, nhưng nàng cũng không có dừng bước lại. Cùng Vương Tả cùng nhau rời đi Diệp Viễn nhà biệt thự hướng về bến tàu mình du thuyền đi đến. Lý Huy nhìn về phía Diệp Viễn, hắn là biết mình cái này đồng học bình thường không phải cái dạng này, đối đãi một chút trên đảo công nhân, hắn đều có thể tận lực hỗ trợ. Nhưng hôm nay đối đãi cái này một vị, sống ở bọn chúng ngây ngô trong hồi ức thần tượng, Diệp Viễn thái độ thật sự là gọi hắn xem không hiểu. Nhìn xem Lý Huy kia một mặt không hiểu biểu lộ, thần bí cười cười, mở miệng nói ra: "Đi chuẩn bị ngươi thần tượng khách phòng đi, nếu như nàng là một người lưu lại nói." Nói xong Diệp Viễn không tiếp tục để ý còn tại nguyên địa đần độn Lý Huy, trực tiếp đi lên lầu. Bến tàu bên này, Tống Nhiễm đã không còn cần Vương Tả nâng. Hai người ở phía trước hướng về du thuyền đi đến, kia hôn mê bảo tiêu cũng đã tỉnh lại, cùng đồng bạn yên lặng theo Tống Nhiễm hai nữ đằng sau. Khi hắn sau khi tỉnh lại, hồi tưởng lại chuyện trước khi hôn mê, phía sau lưng không khỏi lại ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn biết mình đây là gặp phải cao thủ, hơn nữa còn là loại kia khó gặp cao thủ đi vào bến tàu, Tống Nhiễm đối Vương Tả nói ra: "Các ngươi trở về đi, ta muốn lưu lại." Vương Tả nghe được Tống Nhiễm nói như vậy, làm ra một cái phi thường khoa trương biểu lộ. "Từ từ, ngươi cũng đừng chán vãng, không nói trước người kia còn trẻ như vậy, đến cùng cao bao nhiêu y thuật?" Liền nói ngươi một nữ nhân lưu tại trên hoang đảo này, lại không thể, chúng ta là đồ sứ, bọn hắn tính là gì? Vương Tả nhìn Tống Nhiễm cùng không có bị mình chỗ đả động, đi về phía trước mấy bước, dùng cánh tay đeo ở Tống Nhiễm cánh tay. "Từ từ, ngươi muốn nghe Vương Tả mụ mụ ngươi bệnh tiên là bệnh nan y, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, ta nhìn người nơi này căn bản là trị không hết, cho nên mới như thế làm khó dễ chúng ta, muốn ta nói chúng ta nên báo cảnh, cáo bọn hắn thế nào lừa gạt." Nghe Vương Tả ở bên tai mình ba lạp nói không ngừng, lúc đầu trong lòng liền rất phiền nàng, liền càng thêm phiền não. Tùy theo mà đến lúc tấm kia tinh xảo khuôn mặt bên trên, mang theo một tầng hàn sương. Có lẽ là bởi vì trời tối nguyên nhân, lại hoặc là Vương Tả căn bản cũng không có chú ý tới Tống Nhiễm biểu tình biến hóa, ngoài miệng còn tại hung hăng nói: "Đừng nói nữa." Đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng la, đánh gãy Vương Tả nói chuyện, Vương Tả không thể tin được thanh âm này là từ bình thường văn văn tĩnh tĩnh đích Tống Nhiễm trong miệng phát ra. Nàng mở to hai mắt nhìn về phía Tống Nhiễm, không thể tin được nói ra: "Người giống ta." Tống Nhiễm trong giọng nói mang theo một tia băng lãnh: "Vương Tả, ngươi chỉ là phụ tá của ta, nhiều năm như vậy ta lấy ngươi làm tỉ tỉ, nhưng ngươi phải biết, ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi làm chủ." Nghe ra Tống Nhiễm trong giọng nói băng lãnh, Vương Tả cũng không tại nhiều nói, đi đến một bên treo lên điện thoại. Trên bến tàu một màn này Diệp Viễn không thể nào thấy được. Khi trở lại gian phòng sau hắn, lách mình tiến vào không gian dài, đi vào trên đảo một tòa trong nhà đá. Nhà này thạch ốc là trong không gian những người máy này tu kiến, bình thường Diệp Viễn tiện tay nhặt được một chút đông tây, đều sẽ bị hắn cất đặt ở chỗ này. Toàn bộ thạch ốc có chừng 1000 mét vuông lớn nhỏ, nhìn xem ở giữa trên mặt đất, chất đống xem thật to nhỏ tiểu lục 7 cái dương, đây đều là thuyền đắm bên trong hoàn hảo cái dương, hướng những cái kia đã tổn hại cái dương, đã bị đặt ở nơi hẻo lánh bên trong. Trực tiếp hướng phía những cái kia cái dương đi đến, hắn cùng không dùng cảm giác đi thăm dò nhìn trong này đều chứa nào vật phẩm, sở dĩ làm như thế là dự định cảm thụ một chút mở mù hộp niềm vui thú. Hít sâu một hơi, đầy cõi lòng mong đợi nhìn trước mắt những này mù hộp, tìm đến công cụ đem những này cái dương ngoài ổ khóa đập nát, mang theo tâm tình kích động, từ từ mở ra một cái nhỏ nhất cái dương. Trong ngay mắt, một vòng châu đáo đặc hữu quang mang ánh vào hắn tầm mắt, có chút nheo mắt lại, hơi kinh ngạc cái dương này bên trong vậy mà làm chống nước xử lý, vật phẩm bên trong cũng không có bởi vì ở trong nước biển ngâm nhi mất đi hắn vốn có con trạch. Còn thật thú vị, tập những này chống nước xử lý mục đích. Chẳng lẽ là đã sớm biết thuyền kia sẽ chìm? Không phải tốn thời gian phí sức tập những thứ này làm gì? Nghĩ không hiểu hắn, cũng lời suy nghĩ 100 năm trước người mục đích làm như vậy. Mà là thưởng thức lên cái dương này bên trong châu đáo đồ trang sức, cầm lấy một chuỗi tỏa ra ánh sáng lung linh dây chuyền chân châu. Cái này một chuỗi dây chuyền là từ 36 khỏa lớn nhỏ cân xứng kim chân châu chỗ tạo thành. mỗi một khỏa kim chân châu bên trên đều tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, cho người ta một loại cực kỳ cao quý ưu nhã khí tức. Nhìn xem trong tay kim chân châu dây chuyền, trong đầu nhớ tới năm trước mình đạt được viên kia kim chân châu lúc vui sướng, không khỏi lắc đầu.
Chương 229, đại thu hoạch. Chương 229, đại thu hoạch.
Thận trọng đem sâu này dây chuyền chân châu để ở một bên, lại xem xét lên cái dương này bên trong cái khác đồ trang sức. Trong dương đại đa số đều là một chút vàng bạc trang sức, ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong đó tìm tới một chút phỉ thúy mã não một loại. Tuy nói không hiểu rõ những này trang sức giá cả, nhưng từ những này trang sức chế tác cùng dùng tài liệu bên trên liền nhìn ra được, đều là một chút giá trị liên thành bảo bối. Dòng dã tra xét mười mấy phút, lúc này mới đem cái này một cái nhỏ nhất cái dương tra xét xong tất. Mang theo hưng phấn mở ra cái thứ hai cái dương, khi thấy trong dương vật phẩm về sau, trong lòng kinh hô một tiếng, phát tài. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái dương này bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất nguyên một dương vàng thỏi, tiện tay cầm lấy một cây, dùng răng tại sườn bên trên cắn một cái, bị cắn chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu răng. Diệp Viễn không phải không gặp qua bà bối, nhưng cái này nguyên một dương vàng thỏi còn là lần đầu tiên gặp. Không nói trước những này vàng thỏi giá trị, vẹn vẹn là những này hoàng kim mang cho người ta thị giác cảm thụ, vậy thì không phải là bảo bối có thể so. Như vậy cũng tốt so một người mua 1000 vạn xe, có lẽ ngươi thấy không cho rằng sẽ như thế nào, nhưng nếu như là 1000 vạn tiền mặt đặt ở trước mặt ngươi, kia cho người cảm thụ liền hoàn toàn khác nhau, đã mở ra hai cái dương, mang đến cho mình tài phú đã phi thường kinh người, không biết còn lại trong dương sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, đồng thời cũng đi tới cái thứ ba cái dương trước. Mang tâm tình hưng phấn, mở ra nắp vali, để Diệp Viễn hơi có chút thất vọng là, cái dương này bên trong đựng xem tràn đầy một cái dương giấy chất quyền chủ, từ trang giấy về màu sắc nhìn, đều đã có một ít năm tháng. Diệp Viễn đối tranh chữ không có nghiên cứu, liền không có ở chỗ này nhìn kỹ, trở về sau có cơ hội sẽ chậm chậm nghiên cứu những này, đi đi đến kế tiếp cái dương trước mặt, lần này bên trong đông tây càng làm cho Diệp Viễn thất vọng, một cái dương cổ đại sách đóng chỉ tịch, tiện tay lật nhìn một bản, bên trong tất cả đều là chữ phương thể, căn bản xem không hiểu, bất đắc dĩ để quyển sách trên tay xuống, đi vào kế tiếp cái dương nơi này đường mở dương ra, bên trong chứa đều là đồ sứ, tuy nói không biết là niên đại nào, nhưng nhìn liền so phía trước kia một cái dương sách nhìn xem để cho người ta thoải mái không phải sao. Liên tục mở ra hai cái dương, nơi này trang đều là đồ sứ, chủ yếu lấy đĩa cái bình làm chủ, ngẫu nhiên cũng lại mấy thứ ngoại hình cổ quái đồ sứ, Diệp Viễn biểu thị mình hoàn toàn chưa từng gặp qua, đi vào cái cuối cùng cái dương trước mặt, đây cũng là những này trong dương lớn nhất một cái. Đừng để ca thất vọng, ngươi là lớn nhất. Diệp Viễn miệng bên trong toái toái niệm đồng thời, mở ra cái này miệng dương đương mở ra sau khi, Diệp Viễn khuôn mặt trực tiếp sụt xuống, trước đó kia cái dương sách, còn có thể lý giải, vậy cũng là cổ thư rất có cất giữ giá trị, ngươi một dương này nhạc khí là cái quỷ gì? Thật làm không rõ ràng tiểu quỷ tử đoạt những này nhạc khí làm cái gì. Chưa từ bỏ ý định Diệp Viễn, tại cái dương này bên trong tìm kiếm rất lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ, không có cách nào, cái này lớn nhất trong dương, trang đều là nhạc khí cùng không có cái gì bảo bối, mà lại những này nhạc khí, tuyệt đại đa số Diệp Viễn cũng không nhận ra. Tại cái kia có hạn kiến thức dài, chỉ nhận ra bên trong cực ít một bộ phận, tỉ như xích bát, dược, chỉ chờ những này Diệp Viễn còn có thể nhận ra, nhưng cái dương này bên trong đại bộ phận nhạc khí Diệp Viễn là hoàn toàn không gọi nổi danh tự. Trong dương vật phẩm đã xem hết, tiếp xuống nên chỉnh lý những cái kia bị nước biển ăn mòn qua, Diệp Viễn đắc ý đi vào chất đống đồ sứ mảnh vỡ nơi hẻo lánh. Bởi vì lúc ấy thời gian eo hẹp, hắn đem tất cả tản mát tại trong khoang thuyền đồ sứ hết thảy đều chất đống ở chỗ này, cũng không có tỉ mỉ phân chia. Lúc trước Diệp Viễn xem xét thuyền đắm lúc, thực nhìn thấy tại những mảnh vỡ này dài, có mấy món hoàn chỉnh cái bình. Thận trọng tại những mảnh vỡ này dài tìm kiếm xem những cái kia phẩm tướng tương đối hoàn chỉnh khoan hãy nói trải qua Diệp Viễn cố gắng, vậy mà tại cái này đại lượng mảnh vỡ dài tìm ra 25 kiện giữ lại phi thường hoàn hảo, đồng thời còn tìm ra 30 đồ gửi đến, phẩm tướng tương đối không tệ, chỉ là tại đồ sứ mặt ngoài có chút vết rách, bình bình lọ lọ đem những này mang theo tỉ vết đơn độc đặt ở cùng một chỗ. Những cái kia hoàn hảo đồ sứ cùng trước đó trong dương hoàn chỉnh đồ sứ bày ra đến cùng một chỗ. Tối hôm qua những này, hắn lại ngựa không ngừng vó đi vào những cái kia viên đại đầu nơi đó. Túi đầu nhìn trên mặt đất số lượng này đông đảo viên đại đầu, cũng mặc kệ dưới mặt đất bẩn không bẩn, trực tiếp tập trên mặt đất, bắt đầu đếm. Kia mê tiền bộ dáng cùng hắn bình thường ổn trọng hoàn toàn không tương xứng. Trọn vẹn đếm rất lâu, mới đem những này viên đại đầu xếp chồng chất chỉnh tề, nhìn xem một chồng chồng chất xếp chồng chất chỉnh tề ngất tệ, trong lòng mình không khỏi có một loại cảm giác thành tựu. Dòng giá 20.000 khối, Diệp Viễn đơn giản trong bụng nở hoa, không nói trước lần này những này đông tây giá cả. Chân chính có thể để cho Diệp Viễn vui vẻ chính là những cái kia vàng tỏi cùng những này viên đại đầu. Không phải là bởi vì cái khác đông tây giá trị thấp, mà là hắn căn bản không biết giá. Những này viên đại đầu giá cả vẫn là rất lao ba, một lần trong lúc vô tình nâng lên phẩm tướng bán ra giá sẽ ở 600.800 nguyên ở giữa. Dù là liền xem như 600 nguyên một viên, 20.000 mai cũng là 1.200 cái vê đúc đầu, còn có kia cả dương vàng tỏi, lần này là thật phát tài. Diệp Viễn không phải là chưa từng thấy qua đại lượng tài phú, trước đó tại Ấn Độ Dương phát hiện số lớn bái chiêm đỉnh châu báu muốn so cái dương này bên trong châu báu chân quý nhiều. Tại về số lượng cũng muốn so nơi này nhiều rất nhiều, nhưng những cái kia dù sao cũng là lệch ra kết quả lão đông tây, hoàn toàn không có cách nào cùng những này mang theo nồng đậm hoa quốc thiết kế châu báu so sánh. Húng chi lần này còn phát hiện nhiều như vậy hoàng kim. Nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong kia số lớn đồ sứ mảnh vỡ, Diệp Viễn tâm đau lắc đầu, trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm xem. Nếu như những cái kia cái dương không tại thuyền đắm quá trình bên trong tổn hại thì tốt biết bao. Không trách hắn nghĩ như vậy, trước mắt những này hoàn hảo cái dương, chỉ là toàn bộ vật phẩm cực ít bộ phận. Nếu như những cái kia cái dương đều không có tổn hại, như vậy cái này một tuyển tài phú sẽ là không cách nào tưởng tượng, trực tiếp đem Diệp Viễn đưa lên phú hào xếp hạng đều là rất có thể. Kết hợp trong dương những ngày đông tây, lại hồi tưởng một chút kia thuyền đắm thân tàu bên trên bắt mắt nước Nhật văn tự, hoàn toàn có thể tưởng tượng, những vật phẩm này toàn bộ là lúc ấy nước Nhật tại Hoa Quốc cướp đoạt như tới. đáng chết nước Nhật quỷ tử. Diệp Viễn ở trong lòng hung hăng mắng một câu. Nhìn trước mắt châu báu đồ trang sức, tranh chữ đồ cổ, nhất là đống kia thành núi nhỏ đồng dạng vàng đòi, cho dù là Diệp Viễn cũng có chút cảm giác mình thân ở trong động. Những này châu báu dài, vô luận là châm cài ngân vòng tay, ngọc châm vòng ngọc, đều là thượng phẩm bên trong thượng phẩm, bất quá hấp dẫn nhất Diệp Viễn vẫn là một kiện từ phỉ thúy điêu khắc thành dưa hấu vật trang trí. Cái này dưa hấu, vô lại, đỏ nhương, bạch tử, nhìn thấy nó lần đầu tiên, liền yêu thích không buông tay, đồng thời trong lòng không khỏi âm thầm cô, cái này sẽ không phải là từ Hy lão Phật ra cái kia ngọc dưa hấu a. Ngay tại Diệp Viễn kiểm điểm lần thu hoạch này đồng thời, bến tàu bên này, Vương Tạ đã đem điện thoại đưa cho Tống Nhiễm. Vương tổng để ngươi nghe. Tống Nhiễm tiếp nhận Vương Tạ đưa tới điện thoại, nghe điện thoại bên kia cái gọi là Triệu tổng như núi hô hải khiếu gào thét. Chương 230. Ngươi làm sao tại cái này? Chương 230. Ngươi làm sao tại cái này? Ta có thể vì quyết định của ta gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Nói một câu nói kia về sau, Tống Nhiễm liền cúp điện thoại, đưa di động đưa trả cho Vương Tạ, đồng thời trên mặt băng lãnh lại nhiều một phần. Vương Tạ nhìn thấy Tống Nhiễm thái độ, đáy mắt hiện ra một đạo lãnh mang, nhưng rất nhanh liền bị nàng che giấu quá khứ, cuối cùng nàng còn thân hơn cắt đối với Tống Nhiễm nói ra. Từ từ, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi đừng trách Vương Tạ, đã ngươi đã quyết định, như vậy chúng ta trước hết rời đi. Nếu như ngươi suy nghĩ minh bạch, liền gọi điện thoại cho ta, ta tùy thời có thể lấy tới đón ngươi. Nói xong những này, mang theo hai tên bảo tiêu đi đến du thuyền, rời đi Ngư Loan đảo. Nhìn xem đi xa du thuyền, Tống Nhiễm cảm thấy mình vô cùng bất lực, cho dù là lựa liền hoa quốc lại như thế nào, không phải là vốn liếng vận doanh hạ một cái tượng gỗ sao? Ngẩng đầu nhìn đầy sao tinh không sáng chói, Tống Nhiễm đau khổ cười một tiếng, dùng ngón tay hoạch rơi cái kia không biết khi nào xuất hiện tại khóe mắt giọt nước mắt, quay người hướng về Diệp Viễn biệt thự đi đến. Đương Tống Nhiễm quay người lúc, nhìn thấy nơi xa Lý Huy đang đứng tại cách hắn 10 kỷ mễ vị trí. Lý Huy nhìn xem Tống Nhiễm, giờ phút này tâm tình của hắn cũng có chút quái dị, thật đúng là bị Tiểu Viễn nói chúng nữ nhân này thật liền tự mình một người lưu lại. Tống tiểu tạ, ta đã an bài cho ngươi nghỉ ngơi địa phương, ngươi cũng nhìn thấy, Diệp Viễn hôm nay mới ra biển trở về, hiện tại đã khuya, có chuyện gì chúng ta minh. Tống Nhiễm lung túng thiếu, có chút ngượng ngùng nói ra. Vậy phiền phức Lý trưởng trưởng. Sáng sớm, Diệp Viễn dậy rất sớm, bởi vì tối hôm qua kiểm kê ra tài phú thật sự là có chút vượt qua bản thân tưởng tượng, vốn cho rằng đã đối tiền tài đạm mạc tâm, cùng loạn nửa đêm. Cái này cũng dẫn đến Diệp Viễn tối hôm qua tu luyện bị ép đình chỉ, không có cách, vừa nhắm mắt chính là những cái kia vàng óng vàng tỏi, hoàn toàn không có cách nào tập trung lực chú ý về mặt tu luyện. Nghĩ đến không gian dài những cái kia đồ cổ tranh chữ, liền trở nên đau đầu. Mình cũng không thể đem bọn hắn một mực đặt ở không gian dài a. Suy nghĩ lại một chút, mình một mực lo nghĩ thủy tộc quán, xem ra lại muốn phiền phức tỷ phu tới đem nhà mình biệt thự cải tạo một chút ăn xong điểm tâm, liền đem điện thoại gọi cho tỷ phu, cùng hắn nói ý nghĩ của mình. Nghe tới Diệp Viễn muốn cải tạo biệt thự lúc, tỷ phu thật đúng là nghĩ thay nhạc phụ nhạc mâu đánh hắn một trận. Hảo hảo một tòa biệt thự, mới xây được đến một năm, ngươi liền muốn cải tạo. Đây là có nhiều bại gia. Tiểu Viễn, ngươi đây là nghĩ vừa ra là vừa ra nha. Những này biệt thự mới đóng không có một năm a. Nào có người làm như vậy. Tỷ phu ở trong điện thoại, mặc dù lời nói rất xe khách, nhưng này tràn đầy trách cứ vẫn là bị Diệp Viễn đã hiểu. Ngẫm lại cũng thế, có ai nhà vừa xây xong biệt thự liền muốn cải biến. Ta nhìn tốt như vậy, ngươi không phải là muốn xây cái gì thủy tộc còn sao? Còn có cái gì trưng bày thất? Vậy ngươi trực tiếp xây lại một cái không phải tốt, dựa theo yêu cầu của ngươi đổi cùng trùng kiến cũng không có gì khác biệt, dù sao ngươi trên đảo địa phương đủ. Tỷ phu đề nghị lập tức liền đả động Diệp Viễn, so với cải tạo đến, xây lại mới là vương đạo, như thế có thể không cần lo lắng hiện hữu phong ốc cách cục, hoàn toàn dựa theo trong lòng mình ý nghĩ xây. Ngay tại Diệp Viễn nghĩ đến tỷ phu cho mình ý kiến lúc, tỷ phu bên kia lại mở miệng. Đi ngươi bên kia muốn thật có ý tưởng này, ta có thời gian đi qua một chuyến, chúng ta tâm sự lại nói, trong điện thoại cũng nói không rõ ràng. Được được được. Ngươi tới đi, ta mấy ngày nay đều ở trên đảo. Cúp điện thoại không bao lâu, Lý Huy liền dẫn Tống Nhiễm đi đến. Diệp Viễn cũng không để ý tới Tống Nhiễm, mà là đối Lý Huy nói ra. Buổi sáng ăn trưa. Phòng bếp ngươi còn có bữa sáng, muốn ăn mình đi nóng. Nên qua Tống tiểu tả sự tình. Nói tới chỗ này, Lý Huy cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn hiện tại cũng không có hiểu rõ Diệp Viễn là có ý gì. Lấy hắn đối Diệp Viễn hiểu rõ, Tống Nhiễm sự tình nên tính là đáp ứng, không phải hắn sẽ không để cho mình chuẩn bị cho Tống Nhiễm khách phòng. Nhưng từ Diệp Viễn đối đai Tống Nhiễm trên thái độ đến xem, lại hình như là không muốn đáp ứng. Lý Huy không biết là, Diệp Viễn nhìn thấy Tống Nhiễm, liền sẽ nhớ tới nàng kia thủ thành giang khúc. Yêu phải học được buông tay, không cầu lấy hậu thiên dài lâu. Yêu phải học được buông tay, dù là ta đã từng có được. Bài hát này mang cho Diệp Viễn hồi ức thật sự là không thế nào mỹ hảo, kia là hắn rất muốn nhất quên một đoạn ký ức đương hôm qua nhìn thấy Tống Nhiễm sát na, một màn kia màn thống khổ hồi ức, nương theo lấy não hải thâm chỗ hình tượng, không tự chủ lại nổi lên. Chuyện này Diệp Viễn cũng nghĩ qua, căn bản cùng người ta Tống Nhiễm liền không có quan hệ, là mình vặn bất quá cái này quăng, cho nên mới cũng có sau những cái kia làm khó dễ. Nhìn xem Tống Nhiễm một mặt thấp thỏm bộ dáng, hắn dưới đáy lòng thật sâu thở dài. Không đợi Lý Huy nói tiếp, Tống Nhiễm bên này đã mở miệng. Diệp tiên sinh, ta vì hôm qua mạo muội mang nhiều người như vậy lên đảo, nói xin lỗi ngài, ta biết ngài nhất định lại nỗi khổ tâm của ngài, nhưng ta là thật không có cách nào, cho dù là lại một tia hy vọng, ta đều phải cố gắng tranh thủ. Ngay tại Tống Nhiễm lúc nói chuyện, bên ngoài biệt thự truyền đến Trương Vô Tận thanh âm. Ta nói Tiểu Viễn, ngươi trở về cũng không nói đi ta kia nhìn xem, nếu không phải Triệu Xuyên nói, ta còn không biết ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Trương Vô Tận trong tay ôm một cái thùng giấy đi vào biệt thự, nhìn thấy Tống Nhiễm lúc, hai con mắt trợn lao đại. Ngươi làm sao tại cái này? Đồng dạng, Tống Nhiễm nhìn thấy Trương Vô Tận cũng thật bất ngờ, nhưng cũng không có Trương Vô Tận khoa trương như vậy, chỉ là lạnh lùng trả lời. Ta là tới mời Diệp tiên sinh giúp một chuyện. Trương Vô Tận kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, lại quay đầu nhìn một chút Tống Nhiễm, thật nghĩ không ra dạng này hai người sẽ có cái gì gặp nhau, chẳng lẽ Tống Nhiễm cái này đại minh tinh coi trọng Diệp Viễn trong tay bảo bối gì? Trương Vô Tẫn ở trên ghế salon tòa hạ, các ngươi trò chuyện, chuyện của ta không nội. Tống Nhiễm không tiếp tục đi quản Trương Vô Tẫn bên kia, ánh mắt trở lại Diệp Viễn trên thân tiếp tục mở miệng nói: Diệp tiên sinh, còn xin ngài xuất thủ một lần, vô luận điều kiện ra sao, chỉ cần ta có thể làm được ta đều có thể đáp ứng. Nói xong, dùng kia một đôi đã sưng đỏ con mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Không đợi Diệp Viễn đáp lời, điện thoại hẹ chặt thanh âm nhắc nhở vang lên. Túi đầu xem xét, là Trương Vô Tẫn phát tới một đầu tin tức, mắt nhìn ngồi tại nơi hẻo lánh Trương Vô Tẫn, Diệp Viễn ấn mở tin tức. Tin tức rất đơn giản, chỉ có 6 cái chữ: có thể làm được, liền đáp ứng. Diệp Viễn không biết Trương Vô Tẫn cùng Tống Nhiễm cụ thể là quan hệ như thế nào, nhưng đã Trương Vô Tẫn đã mở miệng, lại thêm bên cạnh Lý Huy nhiều lần cầu tình, mình thật đúng là ngượng nghịu mặt mũi này. Do dự một hồi sau, Diệp Viễn mở miệng: giúp ngươi có thể, nhưng ta không bảo đảm nhất định có thể trị hết mâu thân ngươi bệnh, ta chỗ này là có một phần cổ phương, nhưng đối mâu thân ngươi bệnh vừa không thích hợp ta khó mà nói. Tống Nhiễm nghe được Diệp Viễn nói như vậy, trên mặt lộ ra ngọt mỹ đích tiêu dung. Diệp tiên sinh, ngươi là đồng ý đem phương thuốc bán cho ta sao? Diệp Viễn lắc đầu: phương thuốc ta là sẽ không bán, nếu như ngươi muốn trị liệu mâu thân ngươi bệnh, có thể để nàng tới ta bên này, ta sẽ định kỳ cho hắn chịu một chút thuốc đông y, ta không hy vọng thuốc của ta rời đi tòa đảo này.